Chương 97. Dưới thành Mã Minh ai cùng thủ? Chương 97. Dưới thành Mã Minh ai cùng thủ? 9. Cờ tướng chữ cao, là Cao Vĩnh có thể tự mình lĩnh quân xuất trận. Du Kỵ đi trước tìm hiểu tình hình địch trở về bẩm báo, Lý Thanh mới biết được là Cao Vĩnh có thể xuất động xung phong trước. Quay đầu nhìn lại, hơn 4000 tướng sĩ đi theo hắn xuất trận, chỉ có không đến 1000 kỵ binh, còn lại đều là bộ tốt. Mà Cao Vĩnh đối diện có thể mang theo 3000 bản bộ, từ nhân số là bên ta chiếm ưu thế, mà từ trên chiến lực, cho là Cao Vĩnh có thể mạnh hơn một chút. Hai quân hai bên dần dần tiếp cận, quân tống đối diện, Lý Thanh càng ngày càng thấy rõ ràng. Dẫn đầu là bộ tốt của hai bên, Ngân Hương, Mũ Bạc, Ngân Giáp, chỉ có Thua Hồng. Đây rõ ràng là tuyển phong của Kỳ Duyên Lộ. Sở bộ của Cao Vĩnh năng đã cách thành hơn một dặm, đến giữa thành trì và đại doanh của phe mình, lại không thấy trong thành có người đi ra phối hợp. Lý Thanh âm thầm may mắn đối diện chỉ có không đến 400 kỵ binh, như vậy còn có thể liều mạng một phen. Cao Vĩnh năng áp trận đi về phía trước, tiếng mắng trong bụng từ lúc ra khỏi thành đến bây giờ đều nhanh không có đình chỉ. Vị từ học sĩ kia muốn đường đường chính chính đại thắng, lại không chịu đáp ứng đề nghị tập kích đêm của Khúc Chân. Nếu đêm qua đã phái binh quấy rối, tốt xấu cũng có thể làm cho thanh thế của kẻ địch đối diện yếu hơn hai phần. Ra khỏi thành một dặm, trang phục trên người Tây Tặc đối diện cũng thấy rõ ràng, chính là bộ dáng người Hán. Là chàng trai sai khiến. Cao Vĩnh có thể kinh ngạc, ở chỗ Tây Tặc lại còn có quân Hán. Ánh mắt sắc bén của hắn đảo qua quân địch. Trận hình rất loạn, cũng không trải qua huấn luyện nghiêm khắc, mấy hàng phía trước có thiết giáp, phía sau tuyệt đại đa số là trang phục bình thường. Kỵ binh tản ra bên ngoài hộ dự quân trận không đến 1000, thoạt nhìn cũng không phải tinh nhuệ. Khi hai quân cách nhau 200 bước, Lý Thanh chỉ huy chàng trai sai khiến dừng bước, bắt đầu cầm thần tí cung bắn quân tống. Nhưng quân tống lại giơ tấm kỳ lên, vững bước tiến lên trong mưa tên. Tên đều len ken trên thiết giáp và tấm vẫn, kỵ binh cũng không ngừng chạy như bay qua trận tống quân, nhưng bất luận thế nào, cũng không thể chỉ trệ bước chân của bọn họ đợi đến khi hai quân đi trước cách nhau 5-6 bước, thần tí cung trong trận hình quân tống đồng loạt bắn ra. Mũi tên dày đặc chỉnh tề, lập tức liền chế trụ các nỏ thủ đối diện. Mưa tên phô thiên cái địa, bắn vào xạ kích lúc trước của Lệnh Lang không thể so sánh nổi. Mà dưới tình huống đang áp chế xạ thủ đối diện, 200 tên tuyển phong quân Ngân Khôi Ngân Giáp từ trong trận lao ra. Chỉ nháy mắt công phu vài cái, khoảng cách hơn 50 bước liền rút ngắn lại bằng không. Một cây ngân thương trong tiếng quát to, đồng loạt bắn ra ngoài. Gần như trong nháy mắt, Lý Thanh phát hiện binh sĩ mặc áo giáp xếp hàng đầu tiên của hắn bị quét sạch. Mà những binh sĩ theo sát phía sau cũng không đứng vững được trận tuyến, bắt đầu tán loạn. Thật đúng là không được. Lý Thanh may mắn mình chưa mang tinh nhuệ thật sự đặt tới trước trận, hôm nay chỉ là thử, hắn cũng không nỡ bỏ lại quá nhiều tiền vốn. Ba động tán loạn phía trước đã truyền tới trung quân bên cạnh Lý Thanh, hắn nghiêng đầu nhìn phía tây, thấp giọng tự nói, nên động thủ rồi chứ. Gần như cùng lúc đó, tiếng kèn hiệu doanh trại chính của tiền quân phía đông vang vọng chiến trường, đưa tới vô số ánh mắt. Lập tức mặt đất bỗng nhiên rung động, lôi âm trầm vút từ mặt đất vang lên, một mũi thiết diêu tử từ trong đại doanh rơi ra. Lý Thanh thả lỏng cười, Diệp Tiểu Ma rốt cuộc chịu xuất binh. Một người ngựa chia làm ba đội, chạy ở giữa là đội tiếng vó ngựa nặng nhất, khí thế mạnh nhất, trước ngực là giáp bạc lấp lánh, trên đầu cũng là mũ giáp kiểu dáng của quân tống, trên tay nắm chặt thiết thương, phía sau yên ngựa cắm một đôi roi thép quen, nửa người cưỡi ngựa phía trước cũng phủ một tầng áo giáp phòng tên hiện tại toàn bộ thiết giáp hóa của cấm quân. Gia Châu có rất nhiều đều cải chế thành mã khải, như vậy bộ giáp trang bị vũ trang như vậy hoàn toàn là kiến trúc đại thắng trong chiến dịch Linh Châu. Trọng kỵ binh có chiến giáp xông thẳng vào cờ tướng cao trước cao, mà hai cố khinh kỵ binh trái phải thì không có bộ giáp, bọn họ không tiến về phía hàng ngũ quân tống, mà là xuyên qua giữa quân tống ngoài thành và cổng thành. Đúng là muốn giữ lại tất cả bộ phận sở thuộc của Cao Vĩnh năng. Từ Hy ở trên đầu thành đang vì Cao Vĩnh có thể đánh bại quân địch mà hưng phấn, lại không ngờ sẽ có thiết diêu tử đột nhiên cắm vào chiến trường. Đỗ Tĩnh, Vương Hàm, hai người các ngươi mau chuẩn bị đi. Khúc Chân nhìn chăm chú vào lá cờ của đối thủ, chiến kỳ màu trắng của Tây Hạ từng mặt phóng trên chiến trường, đám thiết diêu tử giống như đàn sói, hưng phấn phóng tới mục tiêu, muốn đem con mồi vây khốn của bọn họ sẽ tan thành từng mảnh nhỏ. Muốn ăn hết nhân mã của Cao Vĩnh năng, nào có dễ dàng như vậy. Hắn lại nhìn Từ Hy đang hoảng loạn một cái, sao có thể không để phòng Tây Tặc xuất binh trợ giúp? Thiết diêu tử xuất trận nhìn như phô thiên cái địa, kỳ thực bởi vì là kỵ binh, chạy băng băng không thể không tản ra, trên thực tế chỉ có hơn 1000 kỵ. Cao Vĩnh năng liếc về phía kỵ binh quân địch tấn công, trên mặt không thấy nửa phần kinh sợ. Cờ hiệu trong tay dương lên, kèn lệnh vang lên, chiến trận vốn lồi ra ngoài theo cờ hiệu thu lại vào trong, quân tuyển phong đã tách trận thế địch ra lập tức lui về trung tâm trận. Kỵ sĩ thiết giáp đạp lên quân trận, tiếng vó ngựa vang trời. Hai chỉ huy bên cạnh hộ dự quân nghe theo hiệu lệnh, giơ cao trảm mã đao lên tay. Đao quang sáng như tuyết chỉ thẳng về phía trước, vạn quân lui tránh, phía sau còn có thần tí cung thủ sẵn sàng đón quân địch đối mặt với phòng tuyến của quân tống. Các trọng kỵ binh cũng không tiếp tục tấn công, mà là nhẹ nhàng xoay cương ngựa trước trận, từ thẳng đến trước trận, thần tí cung đã sớm cài dây cùng săn trên tay bắn ra một mảnh mưa tên về phía quân tống, lập tức đi xa, chỉ để lại 2-3 kỵ thủ bất hạnh bị quân tống bắn rơi, nằm trên mặt đất. Mà kẻ địch trước đó của quân tống, lúc này lại nhanh chóng lui về phía sau, trong nháy mắt đã cách xa trăm bước. Trong quá trình rút lui, trận hình trái lại càng nghiêm chỉnh hơn so với lúc vừa mới tiến lên, khiến Cao Vĩnh có thể nhìn chủ tướng của bọn họ với cặp mắt khác xưa. Kỵ binh cũng không kém, nhưng bộ binh bên này lùi quá nhanh, không ngờ tới lúc này còn muốn bảo tồn thực lực. Chẳng lẽ bởi vì là người Hán, không chịu thật sự liều mạng vì người đẳng hạng? Dựa vào sự áp chế của Thiết Diêu Tử đối với trận địa của Diệp Tiêu Ma, Lý Thanh thuận lợi mang theo quân Hán dưới trướng hắn lui về doanh địa. Quân Tống cũng lập tức chuyển hướng, lui về phía sau. Kỵ binh của Diệp Tiêu Ma ở bên quấy rối, nhưng không dao động bọn họ mảy may. Xem như toàn thân trở ra, quả nhiên là may mắn. Trở lại trong doanh, Lý Thanh xuống ngựa liền thở dài một hơi, không ngờ tuyển phong của quân Tống càng ngày càng sắc bén. Trong thành còn có mấy vạn binh mã cản trở, thái úy cũng không cần quá lo lắng. Lý Thanh nghe vậy, khóe môi liền có thêm chút ý cười. Khinh thường những con lừa và phân trong kinh, luôn luôn cho rằng lão tử là thiên hạ đệ nhất, Tây quân tính tình thối tha biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn ở trên người Võ Quý. Lần này xem như đã thăm dò ra một chút chi tiết của quân Tống. Lý Thanh nói, Tây quân quả thực thiện chiến, nhưng chủ soái thật sự là không có thành tựu. Hôm nay người Tống dụng binh, cách rời quá lợi hại. Đổi lại là quân đội kém một chút, khẳng định là không giữ được. Trận pháp cao quân cử, không có mấy ai có thể thắng hắn. Võ Quý thấp giọng nói một câu, lại nói với Lý Thanh, lần này có thể an tâm tấn công thành Diêm Châu, còn phải nhờ bên Hạ Châu và Hoàn Châu không nên có người tới cứu viện. Lý Thanh nghĩ nghĩ, lại cười nói, nhưng bất luận là Chủng Ngạc hay Cao Tân Dụ, đều sẽ không nguyện ý nhìn thấy Từ Hy Lập Công, nhưng thời gian bọn họ có thể kéo dài là có hạn. Lệnh độc đến từ triều đình, bọn họ quyết không dám vi phạm. Quân Hoàn Khánh còn dễ nói, sau khi thảm bại, nguyên khí đại thương, quân tâm cũng tan. Phái vạn 8000 thiết diêu tử, đi trông coi cửa lạc đà, quân Hoàn Khánh khẳng định không qua được. Nhưng Chủng Ngạc bên kia, Võ Quý Dương mắt nhìn Lý Thanh. Bạch Trì Bảo nơi đó quá nửa đã phái binh vòng qua Diêm Châu thành đi Liễu Bạc Lĩnh, Thiết Môn Quan cùng Tả Thôn Trạch, đánh hạ mấy chỗ trại bảo kia không thành vấn đề. Lý Thanh nói, về phần con đường từ Hạ Châu đi Diêm Châu, quốc tướng hẳn là sẽ không quên phái binh đi kiềm chế. Người chặn bút không thể tin. Vũ Quý lập tức nói, đương nhiên không phải dựa vào người bói toán. Lý Thanh cười, lại nói, người đi an bài binh sĩ hôm nay xuất chiến nghỉ ngơi cho tốt. Bên ta phải đi thương lượng với Diệp Tiểu Ma một chút, ngày mai không thể khó coi như hôm nay được. Một đêm lại trôi qua rất nhanh, lần này là ngoài thành đầu tiên gõ vang chống trận. Từ Hy dẫn đầu chúng tướng, theo chống trận của địch quân, leo lên đầu tường Diêm Châu. Phía tây xa xa, mây bụi quay cuồng, không biết có bao nhiêu nhân mã lui tới trong bụi vàng. Không ngờ trải qua một trận chiến hôm qua, Tây Tặc lại vẫn không có tiếp nhận giáo huấn, phải chăng phải chết sạch mới bằng lòng bỏ qua. Từ Hy nhìn quân địch phía xa, cười lạnh hai tiếng. Đột nhiên vô mông ngựa, chỉ vào phía tây, ai nguyện ra khỏi thành nên chiến, vì ta diệt tên ngoan khấu này. Bốn tướng lĩnh của Kinh Doanh, Vương Hàm, Đỗ Tĩnh, Phù Lục Minh Cử, Chu Bái đồng thời bước ra, mặt tướng nguyện đi. Cao Vĩnh Năng cũng tiến lên trước một bước, mặt tướng cũng nguyện đi. Hành động này của Cao Vĩnh lập tức rước lấy sự căm tức của bốn tướng lĩnh Kinh Doanh. Từ Hy thấy hắn còn muốn tranh một cơ hội xuất binh, lập tức cười nói, quân cử phía trước ngươi đã đánh bại địch sắc bén, cầm công đầu, hôm nay nghỉ ngơi một chút, cũng không thể để cho tướng thứ 6 của ngươi xuất chiến mãi, để cho hơn 2 vạn người khác ngồi trong thành hưởng thành tựu, đây đối với 4000 tướng sĩ tướng thứ 6 cũng là bất công. Hơn 40 tuổi, Đoàn Triện tu chỉnh tề, Đỗ Tĩnh tướng mạo đoan chính ở bên tiếp lời, học sĩ nói chính phải, cũng nên cho chúng ta chút khí lực. Tọa thực thành, thật sự không có mặt mũi nào đối với kỳ vọng của thiên tử và học sĩ, cũng không thể để cho Tây quân liên tục mệt mỏi. Dù sao cũng nên là Kinh Doanh ta lần trước trận. Mấy tướng lĩnh Kinh Doanh đồng thanh phản đối để Cao Vĩnh có thể xuất chiến lần nữa. Sắc mặt Cao Vĩnh Năng càng thêm trầm xuống. Hôm qua đối mặt với quân Hán có chiến lược đếm ngược trong số Tây Tặc, hơn nữa chỉ là tiền phong của quân Tiên Phong, xem ra vẫn là đi ra thăm dò cao thấp. Cứ như vậy vẫn chỉ là thắng nhỏ một trận, ngay cả thu hoạch cũng không có bao nhiêu. Từ đó nhận định Tây Tặc không chịu nổi một trận chiến. Thế nhưng là thiệt thòi lớn. Người đảng hạng lấy kỵ binh làm chủ lực, Thiết Diêu Tử ngày hôm qua cũng không dốc hết toàn lực. Hẳn là chiến mã sau khi trải qua Hán Hải, thể lực còn chưa hồi phục, khiến cho bỏ lỡ cơ hội tốt. Nhưng sau khi nghỉ ngơi một ngày, trạng thái chiến mã khôi phục, không phải hôm qua có thể so sánh. Chương 98. Dưới thành ngựa kêu ai cùng thủ. Chương 98. Dưới thành ngựa kêu ai cùng thủ. 10. Cao Vĩnh có thể nhìn về phía Khúc Chân, lại thấy Khúc Chân mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, giống như tượng đá. Trước đó Từ Hy vài lần cự tuyệt đề nghị của Khúc Chân, khiến cho quan hệ của hai người càng ngày càng ác liệt. Hôm qua dẫn quân xuất chiến là Cao Vĩnh Năng mà không phải Khúc Chân, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Cao Vĩnh có thể thấy thế, cũng chỉ có thể thầm than một tiếng. Không có Khúc Chân ủng hộ, nói cái gì cũng vô dụng. Thu liễm ánh mắt, cố nén tính tình, hướng Từ Hy ôm quyền, mặt tướng tuân mệnh. Đỗ Tĩnh, Chu Phái, hai người các ngươi dẫn bản bộ xuất chiến từ cửa tây. Vương Hàm ngươi đi cửa bắc, Phù Minh cử ngươi dẫn bộ đi cửa nam. Bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị ra khỏi thành trợ rút. Nửa canh giờ sau, hai tướng Đỗ Tĩnh và Chu Phái đã đến bên trong tây môn. Hơn 8000 tướng sĩ xếp hàng từ bên cửa đến trên đường, người người mặc giáp, cầm trong tay trường binh, trận thế nghiêm chỉnh. Nhất là hai chỉ huy phía trước, cũng cầm ngân thương trong tay, khôi giáp trên người loài sáng, hình dạng và cấu tạo tinh xảo hơn so với trụ duyên tuyển phong, bên trong cổ áo vẫn là áo gấm đỏ tươi. Thế trận xếp ngang dọc, giống như một khối bia đá được chế tạo tinh xảo đứng trước trận. Đỗ Tĩnh và Chu Phái đều mặc kim giáp, áo choàng đỏ máu. Bên cạnh có một lá cờ lớn giơ lên. Đỗ Tĩnh hăng hái nói với Cao Vĩnh Năng: Diêm tuyển chọn phong thế hiếm có, dũng võ là quán quân của Tây quân. Nhưng 800 ngân thương của ta hiệu quả cũng quyết không thua người. Bao năm qua thiên tử xem binh, ngân thương hiệu quả không kém hơn năm quân kia. Ở kinh thành, luyện binh luôn luôn cần mẫn, 3 ngày 2 bữa là phải học ở trường học. Đây không phải là gối giáo chờ sáng, tùy thời chuẩn bị ra trận cần mẫn, mà là bởi vì thiên tử thường xuyên sẽ tới trường xem binh. Nếu là ở trường duyệt biểu hiện không tốt, tiền đồ của chủ tướng cũng sẽ không còn. Luyện binh đều tập trung tinh lực vào trang phục và trận pháp, bàn về quân dung quân đội, còn có đội hình vận chuyển, đồ nhà quê Tây Bắc, đương nhiên không thể so sánh với kinh thành. Nhưng bản lĩnh ra trận, là con la hay ngựa, kéo ra ngoài đi dạo là biết. Chưa từng ra trận, đông nhiên thấy máu, lại bị cường địch ép sát, Cao Vĩnh còn chưa thấy qua có thể không sụp đổ. Mặt mỉm cười hóa thầm, Cao Vĩnh có thể quay đầu nhìn Khúc Chân một cái, ánh mắt lạnh lùng xuất hiện trong mắt Khúc Chân khiến anh ta cả kinh. Không lộ ra cảm xúc chút nào, hoàn toàn là chuyện không liên quan đến mình. Giống như nhìn một đám thi thể vô danh đóng cửa ven đường, ánh mắt Cao Vĩnh Năng khẽ động, bất ngờ phát hiện Lý Thuấn Cử cũng đang nghiêm túc quan sát phản ứng của Khúc Chân. Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, đã thấy Lý Thuấn Cử chuyển hướng ánh mắt, nhìn về phía mình. Cao Vĩnh Năng lập tức rũ mi mắt xuống, mặt không biểu cảm nhìn mũi chân của mình, tên hoạn quân này, có lẽ không phải ngu xuẩn như vậy. Hàn Cương nhíu mày nhìn Tấn Ninh quân và Phủ Châu truyền đến tin tức cấp báo. Tuy rằng cũng không phải tình báo của Diêm Châu, nhưng vẫn không phải tin tức tốt gì. Đám tác bốc tử kia đều cấp đến điên rồi. Hàn Cương đối mặt với báo cáo có liên quan đến kỵ binh Tắc Bốc, cuối cùng cũng chỉ có thể đưa ra kết luận như vậy. Cương đạo bói toán vẫn luôn hoạt động ở vùng Ngân Hạ và vùng Hà Đông và Tây Hạ, đây là điều tất cả mọi người đều biết. Nhưng theo khu vực trong phạm vi hoạt động của người bói toán đều được đề cao, bị công kích càng ngày càng ít, mà chiến quả cũng chỉ có vài người, mười mấy người tích lũy, dần dần vượt qua 100. Có lẽ qua một lúc nữa là có thể đem bọn họ toàn bộ đuổi đi, hoặc là tiêu diệt. Rất nhiều người đều là nghĩ như vậy. Nhưng trong mấy ngày này, kỵ binh Tắc Bạc khoảng chừng 7-800 người lại nghĩ cách xuyên qua lỗ hổng giữa mấy trại lâu đài sông Gia Lô, cướp về phía Hoàng Hà. Trong vòng 6 ngày, 17 thôn xóm bị tấn công, trong đó 3 thôn trại bị công phá, dân chúng thương vong hơn ngàn người. Hàn Cương trước đó đã điều hơn phân nửa kỵ binh Hà Đông đi, trợ giúp Trùng Ngạc ổn định con đường liên thông Diêm Châu của Hạ Châu, sau đó triều đình cũng tiến hành truy nhận. Bởi vì cũng không cho rằng biên giới phương Bắc cần dùng đến quá nhiều kỵ binh, Hàn Cương an bài, cũng không có khiến cho quá nhiều phản đối. Nhưng người Càn Bút vừa đến, liền lập tức để cho kỵ binh nắm giữ trong tay Hàn Cương, Lý Hiến giật gấu va vai. Đối với khinh kỵ binh lấy cướp bóc làm mục đích, tính cơ động rất mạnh, nếu muốn đuổi theo bọn họ, hoặc là dùng khinh kỵ binh đồng dạng đuổi theo, hoặc là dùng bộ tốt nhiều hơn gấp mấy lần mới kín. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất là cả hai đều có. Nhưng dưới tình huống thiếu kỵ binh, Lý Hiến trấn thủ bờ Tây Hoàng Hà, hiện tại chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế chỉ huy bộ tốt bao vây chặn đánh. Mà đối với nghị luận điều đi kỵ binh trước đó, liền nhiều hơn. Điều này không phải hợp ý Tam Ca. Phùng Tông Nghĩa cười nói, như vậy, ai còn có thể nói Tam Ca ủng hộ Thiểm Tây bất lợi. Kỵ binh Hà Đông đều đưa cho Trùng Ngạc, náo đến mức kỵ binh chặn bước cũng không còn nhân thủ. Tây quân cùng Tây tặc đấu hơn trăm năm, hai bên tỉ mỉ làm hàng ngàn hàng vạn, kỵ binh Hà Đông tiến đến Hạ Châu, sông Gia Lô xuất hiện lỗ hổng, chắc hẳn chính là Tây tặc chuyển cho người chặt quẻ. Nếu như không có thương vong của dân chúng, có thể cho các trại Gia Lô xuyên một bài học, khiến cho bọn họ đề cao cảnh giác, ngược lại Hàn Cương rất vui vẻ nhìn thấy. Nhưng tình hình hiện tại, bảo hắn làm sao có thể có tâm tình tốt đối với suy đoán của biểu đệ từ xa đến, Hàn Cương không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ thở dài, hiện tại chỉ hy vọng bọn họ sẽ tham lam đến mức nghĩ tới cướp bóc Hoàng Hà, đến lúc đó, có thể ở bên mấy bến đỏ, một lưới bắt hết bọn họ. Bất bói trên thảo nguyên nghèo nàn cằn cỗi, vẫn luôn bị người khiết đang nghiền ép, hiện giờ rốt cuộc có cơ hội ra mặt, nào dám không tận lực. Cũng không phải vì người đẳng hạng, tất cả đều vì chính bọn họ, khẳng định muốn cướp nhiều một chút trở về. Phùng Tông Nghĩa cười một tiếng lại nói, bất quá phàm là có chút đầu óc, cũng sẽ không chuyển ý niệm đông vượt Hoàng Hà trong đầu. Muốn đến nội địa Hà Đông cướp một phen, đừng nói có thể cướp được hay không vẫn là vấn đề, cho dù cướp được thỏa mãn, muốn trở về cũng bị chặn ở bên bờ Hoàng Hà. Nghĩa ca ngươi hành thương nhiều năm, hai mắt nhạy bén hơn so với Ngô huynh. Có biết tình hình cụ thể của người bói toán. Ví dụ như bộ tộc, đầu lĩnh gì đó. Lạc Mặc nhiễu loạn Hà Đông, Hàn Cương nghĩ nếu có người quen thuộc các bộ lạc bói toán thì tốt rồi, tình báo là mấu chốt. Phùng Tông Nghĩa lắc đầu, chưa từng nghe nói qua nhiều lắm, trước đó chỉ có ngẫu nhiên có đôi câu vài lời truyền đến. Cách bói thực sự quá xa, không có làm ăn được, cho nên vẫn không nghĩ tới việc đi qua tìm hiểu tin tức của bọn họ. Lúc này đây tiểu đệ vẫn là nghe nói sau khi bói xuôi nam, mới cố ý tìm người hỏi thăm, nhưng cũng chỉ là biết người Khiết Đan ở trung ương thảo nguyên chú đóng mấy vạn đại quân bản tộc, lại thiết lập Tây Bắc Chiêu Ti cùng ngăn bói đại vương phủ, ngăn cách đông tây nam bắc, mạnh mẽ đem ngăn bói phân thành ba bộ bắc, đông, tây. Hôm nay Nam Hạ chính là Tây ngăn bói. Y Liên ngừng một chút, cầm chén trà lên uống một ngụm nước trà làm chân cổ họng, tiếp đó lại nói, lần này thủ lĩnh Linh quân xuôi nam chắc là dẫn theo đại đa số Nam Đinh. Nếu có thể cho bọn họ một kẻ hung ác, chắc chắn Tây Tắc Bạc sẽ bị Bắc Tắc Bạc tâu tóm. Thiên gia luật đất tân kia nhất định là khóc không nổi. Hàn Cương cười ha ha, nếu có thể thông qua nơi mây, trực tiếp phát ra quân dụng tài nguyên lên thảo nguyên thì tốt rồi. Tăng mạnh lên thượng kinh, chắc hẳn có thể làm cho gia luật đất tân sức đầu mẹ chán. Tuy nhiên đó là chuyện sau này, cũng không phải là vấn đề hiện tại nên suy nghĩ. Phùng Tông Nghĩa gật đầu, nếu tạo một cường địch trên thảo nguyên, quả thật là phúc của đại tống. Bắc Tắc Bạc những năm gần đây vẫn phản hàng bất định, các bộ hạ trên cơ bản đã thống nhất, tộc trưởng bộ lạc này tên là Ma Cổ Tư, nghe nói hắn có chí kiêu hùng. Hàn Cương có vài phần kinh dị liếc nhìn Phùng Tông Nghĩa, trong miệng hắn nói là không biết gì về quẻ bói, nhưng bây giờ kéo lên triều làm một chuyên gia quen thuộc nội tình Bắc Lỗ, hơn phân nửa có thể lừa gạt không ít người. Rốt cuộc là nghe được từ ai? Hàn Cương lập tức truy vấn, là người bán hàng rong của nhà nào? Hàn Cương nôn nóng, làm cho Phùng Tông Nghĩa nở nụ cười, Tam ca chẳng lẽ đã quên, tiểu đệ lúc này đây là từ kinh thành tới. Hàn Cương tiên ngây ra một lúc, sau đó linh quang hiện lên, thất thanh kêu lên, Su Mật Viện. Tất nhiên, Phùng Tông Nghĩa cười nói, mấy năm nay Tây quân phái gian tế tới chỗ Tây tặc nhiều không đếm xuể, mà mật thám triều đình phái tới người Khiết Đan lại càng nhiều hơn. Mấy năm trước bộ nữ năm nước Đông Bắc Khiết Đan phản loạn, không đến mấy tháng, tấu chương của Vương Giới phủ tướng công đã viết ra. Không phải công lao của mật thám, còn có thể là ai? Hàn Cương không ngại từ Su Mật Viện tìm hiểu thêm một chút địch tình, nhưng rèn sắt dựa vào bản thân cứng rắn, ít nhất phải có thành tích đánh bại người bói toán trước, như vậy mới tiện đàm phán. Hắn tìm Phùng Tông Nghĩa tới, cũng có một bộ phận nguyên nhân là hy vọng từ chỗ Phùng Tông Nghĩa hiểu rõ một bộ phận phong thổ người bói toán. Nhưng bây giờ thì khó mà nói được. Hàn Cương nói sang chuyện khác, một khi binh bại ở Diêm Châu, Khiết Đan nhất định sẽ thừa dịp vắng mà vào, đến lúc đó Ngân Châu, Hạ Châu cũng được bảo toàn. Nhưng quan quân hiện giờ đã thu phục được Sa Châu, Thiên Phong càng là đến được Cổ Ngọc Môn Quan. Nhưng chỉ cần đường lui của Lương Châu không ổn định, vùng đất Cam Lương không thể xem như đoạt lại được. Hắn thở dài một tiếng, từ bỏ ứng lý thành Kim Trung Vệ là sai lầm lớn nhất. Phu cận thành ứng lý chính là nơi giao nhau của sông Hồ Lô và sông Hoàng Hà, có con đường nối thẳng đến Lương Châu, ngược dòng sông Hoàng Hà mà lên có thể đi đến Lan Châu của Hi Hà Lộ. Xuôi dòng sông Hồ Lô đi xuống chính là Nguyên Châu của Đường Phú Nguyên, Đức Thuận quân đi về phía đường Tần Phượng cũng có vài con đường. Quân đảng hạng chiếm cứ thành ứng lý, theo như miệng sông Hồ Lô, có thể xuất kích bốn phía ở nội tuyến. Tần Phượng, Hy Hà thậm chí cả Nguyên Lộ đều bị uy hiếp, thiết diêu tử của Tây Tặc thậm chí có thể buôn tập ở Lương Châu. Mà quan quân chiếm cứ thành ứng lý, kế tiếp Hy Hà, Tần Phượng và Tầm Nguyên Lộ đều trở thành nội địa. Vốn là phòng tuyến dài, nhưng hiện tại chỉ cần giữ vững một điểm là đủ rồi. Phùng Tòng Nghĩa cũng có hiểu biết về địa lý, ngẫm lại đúng như Hàn Cương nói, nhất định phải lấy thành ứng lý về. Hai huynh đệ đang nói chuyện, một thân binh vội vàng đến gần trong sảnh, mang đến cho Hàn Cương một phong thư ngắn, xem là khoảng trên địa, là đến từ Trùng Ngạc. Giữa Hạ Châu và Thái Nguyên, Hàn Cương đã bố trí một tuyến đường dịch chuyển. Tin tức từ Diêm Châu, bất luận là thám báo Trùng Ngạc phái đi hay là từ Hy phái người đưa tin tới Hạ Châu cũng chỉ cần một ngày. Mà từ Hạ Châu truyền đến Thái Nguyên thì chỉ cần 5 ngày. Hàn Cương mở mật tín ra xem, trong nháy mắt liền biến sắc. Đôi mắt của Phùng Tòng Nghĩa nhìn thấy rõ ràng tay của Hàn Cương đang run rẩy. Qua một hồi lâu, Hàn Cương mới đánh vỡ trầm mặc, dùng hết khả năng bình thản nói với Phùng Tòng Nghĩa, đây là tin tức từ Hạ Châu truyền đến, là 5 ngày trước phát ra, nói đến chuyện 6 ngày trước. Tây Tặc vây thành, quân phòng thủ trong thành xuất chiến, nhưng ở dưới thành thảm bại, Vương Hàm chết trận, Phù Minh Cử, Chu phái trọng thương, binh lính xuất chiến thương vong gần nửa. Phùng Tòng Nghĩa cũng biến sắc, Diêm Châu sắp mất rồi. Chương 99. Dưới thành Mã Minh ai cùng thủ? Chương 99. Dưới thành Mã Minh ai cùng thủ? 11. Bầu trời tối tăm giống như tâm trạng của Lý Thuấn Cử. Tây Tặc vây quanh ngoài thành Diêm Châu như núi như biển, bốn phương tám hướng đều đóng quân, phong kín mỗi một con đường. Công thành ồn ào náo động, ngày nối tiếp đêm, chưa từng có một khắc dừng lại nghỉ ngơi. Tiếng len ken giòn giã là tiếng kim loại chặn mũi tên. Tiếng dây cung phát ra từ Thần Tí Cung. Tiếng nổ ầm ầm là tiếng đạn đá do phích lịch pháo ném ra trúng mục tiêu. Giáp, Thần Tí Cung, phích lịch pháo, đây đều là lợi khí khiến người Tống đủ tự hào. Nhưng những âm thanh này đến từ chính tường thành, chỉ có từng viên đạn đá va chạm vào tường thành. Tất cả trang bị đều đến từ quan quân Đại Tống, vô số chiến lợi phẩm khiến người đảng hạng cũng vũ trang đến tận răng. Mặc áo giáp lên, đeo đao thép, cầm Thần Tí Cung, bắn một vũ sỏ ngắn ba tấc lên đầu thành. Mà nương theo mũi tên là từng viên đá hoặc lớn hoặc nhỏ. Bắt giữ nhiều công tượng nước Tống chuyên môn chế tạo khí cụ công thành, người đảng hạng dùng 6 ngày đã chế tạo ra 8 phích lịch pháo, một cây gậy kéo dài bao bọc đá hoặc là bao viên đạn đá lớn cỡ đầu người đưa lên tường thành. Tuy rằng bởi vì gỗ nên thời gian cũng không bằng quá khứ, trong lúc vội vàng chế tạo phích lịch pháo chỉ có tầm bắn 6-70 bước. Tên bắn ra từ Thần Tí Cung trên đầu thành có thể dễ dàng bắn trúng đám người bắn tên dưới thành. Nhưng sau khi trả giá mấy tính mạng, người đảng hạng rất nhanh đã dựng lên tấm ván gỗ dày nặng chắn tiến lên phía trước phích lịch pháo, để cho đám pháo thủ có thể không hề cố kỵ phóng ra đạn đá đối với tấm ván gỗ dày hơn một tấc. Thần Tí Cung cũng không có đất dụng võ, dùng chiến cung bắn tên dài, thậm chí hỏa tiễn, ngược lại có thể mang đến một chút quấy nhiêu cho đám pháo thủ, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, đổi lại là mấy ngày trước, đối với khí giới công thành dưới thành, hoàn toàn có thể điểm binh mã trực tiếp từ trong thành giết ra ngoài. Cho dù mấy cỗ phích lịch bắn pháo này đều tránh xa cửa thành, nhưng muốn xông lên hủy diệt cũng không phải là việc khó. Nhưng một hồi thảm bại ngày hôm trước, khiến cho quân coi giữ trong thành đã mất đi lực lượng phản kích ra khỏi thành. Lý Tuấn Cử kiên quyết không ngờ rằng, chẳng qua là mấy thợ thủ công góp sức cho người đảng hạng, liền trở nên khó giải quyết như thế. Một lát trước, ngay trước mặt Lý Tuấn Cử, một gã binh sĩ không kịp né tránh, bị đạn đá từ dưới thành bay tới đập trúng đầu. Mũ giáp tinh thiết nhất thời thành mảnh giấy, từ trong khe hở của miếng sắt, máu tươi màu đỏ sậm chậm rãi chảy ra. Binh sĩ từ trận vội vàng bị kéo đi, nhưng trên đầu thành vẫn còn lưu lại tàn tích. Nhìn vũng máu trước mắt, trong lòng Lý Tuấn Cử hỗn loạn. Vì đối kháng phích lịch pháo dưới thành, trên thành thậm chí còn mang đến sàng nỏ để bắn, nhưng trên đầu thành chật hẹp lại có sàng nỏ, so với phích lịch pháo dưới thành càng khó hơn, cũng càng chậm. Tám lưu nọ được xưng hợp tám châu lực, độ khó khi lên dây có thể tưởng tượng được. Ngược lại chín cỗ sàng nọ so ra kém 6 chiếc phích lịch pháo, bị một đống đá vụn nện vỡ, sau khi đập một trận xuống mặt đất, dây cung lại càng chậm. Song phương trao đổi một phen, trên thành lại càng thêm thua thiệt. Rốt cuộc hy vọng của trận này ở đâu? Lý Tuấn Cử đã tuyệt vọng với thắng lợi, hắn ngước mắt nhìn địch lâu cách đó không xa, Cao Vĩnh Năng đang ở trên tường thành phòng ngự. Không biết hắn và Khúc Chân có năng lực xoay chuyển tình hình chiến cuộc không. Cao Vĩnh Năng im lặng đứng trên cổng thành, sau khi bố trí công thủ phòng thủ thành, tự có thuộc cấp đi chủ trì, cũng không cần hắn hỏi đến mọi chuyện. Khi Lý Tuấn Cử nhìn hắn, hắn lại nghĩ đến Từ Hy đang ngủ dưới cổng thành. Mấy ngày nay Từ Hy đều ở trên đầu thành hăng hái chiến đấu, mỗi ngày chỉ mang theo 2 cái bánh nướng tuần thành, mệt mỏi liền lấy đuổi thân binh làm gối ngủ chợp mắt. Khi Tây Tặc đến tấn công, thân phát thạch xạ kích tặc quân. Trong mắt các binh sĩ, vị chủ soái này đích thật là ngu xuẩn, nhưng nhìn bộ dáng đồng cam cộng khổ của Từ Hy và tướng sĩ, các binh sĩ lại cảm thấy hắn vẫn rất không tệ. Vốn tướng Linh cao cao tại thượng dưới sự dẫn dắt của hắn, cũng cùng các binh sĩ ăn cơm trong một cái nồi, một gian phòng ngủ. Nếu Từ Hy hiểu một chút binh pháp thì tốt rồi, ý nghĩ như vậy cũng chỉ là ở lúc nghỉ ngơi mới có thể xoay chuyển trong đầu một cái. 6 ngày trước, khi Đỗ Tĩnh, Chu phái soái kinh doanh cấm quân ra khỏi thành lên chiến. Lúc bắt đầu biểu hiện tương đối không tệ, cùng Thiết Diêu Tử Ác chiến thủy trùng không lùi một bước, khi triển chiến đến sau giờ ngọ, thậm chí đem chiến tuyến ép tới ngoài 2 dặm, tới gần tiền quân đại doanh của Tây Tặc, thoạt nhìn hết sức thuận lợi. Nhưng đến lúc này, động tĩnh trong đại doanh Tây Tặc, làm cho Cao Vĩnh Năng và Khúc Chân rốt cục nhìn ra kế hoạch của Tây Tặc, biểu hiện từng bước thoái nhượng rõ ràng chính là kế dụ địch. Khi một đội Thiết Diêu Tử hơn 3000 người từ trong doanh rẽ ra, cắm vào sau lưng Đỗ Tĩnh, chiến cuộc cứ như vậy nghịch chuyển, chỉ dùng nửa khắc đồng hồ, chiến trận liền tuyên cáo sụp đổ. Vương Hàm áp trận hai bên nam bắc, Phù Minh Cử lập tức cử binh cứu viện, rồi lại bị vây khốn, tiếp theo sụp đổ. Mấy tướng lĩnh chỉ có thể dẫn quân phá vòng vây về phía Diêm Châu thành. Trước khi tan tác, tổn thất của hai bên vẫn không khác nhau là mấy. Từ chiến trường đến biên thành chỉ có 2 dặm mà thôi, lại thành đổ sát một bên. Thương vong, binh lính chạy tứ tán nhiều đến 8000. Còn lại vẫn là Cao Vĩnh Năng và Khúc Chân dắt tay nhau dẫn quân ra khỏi thành cứu viện, mới được cứu trở về. Khi các binh sĩ trốn về, Thiết Diêu Tử liền đuổi theo phía sau bọn họ, muốn thừa cơ đánh vào trong thành, mà Từ Hy lại dám chắc là muốn đợi tất cả binh sĩ có thể vào thành mới bằng lòng đóng cửa thành lại. Khi Thiết Diêu Tử nhân cơ hội xông vào trong thành, Cao Vĩnh ở một bên khác của chiến trường còn thật sự cho rằng thành Diêm Châu không giữ được nữa, may mắn là bộ tướng ở lại trong thành chiến đấu hăng hái, thật vất vả mới bảo vệ được cửa thành, vây giết hơn 200 thiết diêu tử tinh nhuệ ở trong thành. Từ Hy dùng binh thất thố, khiến cho đại bại. Nhưng cách cuối cùng hắn mở cửa thành cứu viện các quân lại khiến cho hắn có được quân tâm, ít nhất sau khi binh bại, không có trở nên không có người nghe theo hiệu lệnh. Nếu Từ Hy có tài năng quân sự trên trung nhân, Cao Vĩnh có thể thừa nhận hắn là một chủ soái hợp cách. Đáng tiếc là, tài năng quân sự của Từ Hy là ở tiêu chuẩn bình quân. Chẳng qua là đọc binh thư đọc đến ngây người, một mép lênh lẹ, lại không phải nhân tuyển bày mưu nghị kế, lâm thời quyết đoán. Trước mắt chỉ có thể chờ Chủng Ngạc hoặc Cao Tuân Dụ dẫn quân đến viện trợ, nhưng binh bại đã 6 ngày, quân Triều Duyên và quân Hoàn Khánh đều không xuất hiện. Ngoài thành tiếng la giết không dứt bên hai. Cứ cách một lát sau, lại có một đám binh lính đảng hạng hai người một tổ khiêng thang dài, thẳng đến tường thành. Trên thành mũi tên lập tức dày đặc, nhưng dựa vào giáp trụ trợ giúp, vẫn có 7-8 thang mây dựng lên tường thành. Các binh sĩ đảng hạng hoan hô một tiếng, chen chúc dưới thang mây, bỏ nhanh nhất đảo mắt đã lên đầu thành, nhưng hắn lập tức bị vây công, đảo mắt đã bị 7-8 cây trường thương xuyên thủng, cuối cùng chính là. Mà trên thang mây, một thìa dầu nóng hổi hắt xuống, để cho dũng sĩ đảng hạng leo lên thang ôm đầu lăn xuống đất, ngay sau đó một ngọn đuốc cháy đem thang dài dính dầu châm lửa. Mỗi một lần công kích đều tiêu hao nhân lực và vật tư trên đầu thành. Thủ thành 6 ngày, binh sĩ bỏ mình và thương vong nặng không chữa trị nhiều tới 2000. Người chết nhiều cũng không phải hoàn toàn là chỗ xấu, ít nhất lương thực trong thành có thể ăn nhiều thêm vài ngày. Nhưng lời này Cao Vĩnh Năng cũng chỉ dám nghĩ một chút, lại kiên quyết không dám nói ra ở một tiếng, tường thành lúc phát ra tiếng cũng run rẩy một chút. Đây là đạn đá phích lịch bắn ra lại đụng vào tường thành. Ngay sau đó, tiếng vang len ken nhỏ vụn, khiến trong ánh mắt Cao Vĩnh Năng lại tràn ngập nôn nóng. Tây Tặc đem phích lịch pháo tập trung ở phía tây nam tường thành, nửa ngày sau, số lần bắn ra phải đến hàng trăm. Tường thành đầm đất vừa mới hoàn thành, còn chưa hoàn toàn thông gió, lúc này tường thành hết sức yếu ớt. Bản thân hư hao cùng với công kích của nó lên dương thành, 6 cỗ xe bắn đá mà hôm nay Tây Tặc kéo lên, trước mắt chỉ còn lại có một nửa, nhưng tình huống trên đầu tường cũng không xong. Trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân nặng nề, khúc chân từ dưới lầu đi lên, cùng Cao Vĩnh có thể sóng vai nhìn đại quân mênh mông quần quận ngoài thành, sau một lát mới nói, cửa nam lại hỏng một cỗ nỏ tám châu. Lần này cũng chỉ còn lại 12 bộ. Cao Vĩnh năng thấp giọng trả lời. 11. Khúc chân nghiêm túc hơn, nửa canh giờ trước, cửa nam đã hư một người, còn làm bị thương một tiểu tốt thắt dây. Cao Vĩnh năng thấp giọng mắng một câu, nhưng không ai nghe thấy. Trước khi khai chiến vận chuyển tới các loại giường nỏ của Diêm Châu tổng cộng 21 cỗ, trong đó lực đạo và tầm bắn đều là mạnh nhất 8 lưu nỏ có 6 cỗ. 6 ngày trôi qua, giường nỏ không ngừng bắn ra, đồng thời mang đến thương vong trọng đại cho người đảng hạng, tình huống bản thân hư hao cũng càng ngày càng thường xuyên. Phích lịch pháo của người đảng hạng mặc dù cũng tổn hại hơn phân nửa, nhưng thân ở ngoài thành, bọn họ luôn có thể tìm được vật liệu gỗ thích hợp, cho dù cách xa hơn nữa, cũng chỉ là phí chút tay chân mà thôi. Nhưng trong nỗ thành giường chiếu lại không tạo được. Qua 2 ngày nữa, phích lịch pháo đã có thể trực tiếp đè ép quân coi giữ đầu tường, mà không cần lo lắng phản kích của nỏ giường. Nếu trên thành cũng có phích lịch pháo thì tốt rồi, nhưng bởi vì là thủ thành, cũng không nghĩ tới phải lưu lại một công tượng biết tạo phích lịch pháo. Phi thuyền ở trên trời giám thị địch tình xa gần, nhưng phía trên truyền xuống tin tức, chỉ có nói bên ngoài Tây Tặc càng ngày càng nhiều. Giữa cầu thang lại vang lên tiếng bước chân, Lý Thuấn Cử cũng đi lên. Nhìn thấy Khúc Chân và Cao Vĩnh Năng, Lý Thuấn Cử thấp giọng nói, Diêm Châu nguy cơ sớm tối, viện quân Hạ Châu, Hoàn Châu trong lúc cấp thiết cũng khó có thể chạy tới cứu viện, nếu không sớm chuẩn bị, sợ là có họa bất ngờ. Lúc này không rút lui được. Khúc Chân lập tức nói, Lý Thuấn Cử có ý đồ gì? Hắn liếc mắt một cái đã hiểu. Không rút lui được. Cao Vĩnh Năng cũng đưa ra đáp án phủ định tương tự, lúc này, trong lòng hắn ta nhấn mạnh thêm, Diêm Châu không phải là hoành sơn ngàn núi và suối, xung quanh đều là bình lục, kỵ binh truy kích và bao vây. Nếu muốn chạy ra ngoài, chỉ có lúc trong ngoài đều loạn mới có cơ hội. Nhưng cơ hội như vậy, chắc hẳn Lý Thuấn Cử không muốn nhìn thấy ánh mắt Lý Thuấn Cử ảm đạm xuống. Nếu cục diện trước mắt thật sự giống như Khúc Chân và Cao Vĩnh có thể nói, như vậy mật chỉ mà hắn lấy ra, cũng không cải biên được đại cục, mà Từ Hy mấy ngày nay ở trên thành chiến đấu hăng hái, có thể nói là hắn đã cố gắng duy trì sĩ khí suy sụp xuống. Nếu như đoạt được quân quyền của hắn, chỉ sợ tướng sĩ không chịu phục tùng thậm chí kháng mệnh sẽ nhiều hơn dự liệu rất nhiều. Diêm Châu thành còn có thể chống đỡ mấy ngày? Gạ Jun giọng hỏi. Có thể chống đỡ mấy ngày chính là mấy ngày, đợi đến khi viện quân đến là có thể thắng. Cao Vĩnh có thể không có một câu trả lời chắc chắn. Chương 100. Dưới thành ngựa ai cùng thủ? Chương 100. Dưới thành ngựa ai cùng thủ? 12. Tin tức Diêm Châu thành bị nhốt, tính cả cấm quân kinh doanh ra khỏi thành phản kích thất bại, đã sớm chuyển tới chủ lực quân Sương Duyên Chu đóng Hạ Châu đối với cục diện khốn đốn của thành Diêm Châu, cùng với tín sứ Diêm Châu phái ra cầu viện, chúng ngạc không có nửa điểm đùn đẩy. Lúc này truyền lệnh toàn quân chỉnh đốn binh mã, cứu viện Diêm Châu. Mà ngay trong ngày đó, lão liền dẫn 1000 kỵ binh chạy tới Hữu Châu. Hữu Châu ở phía tây Hạ Châu, cũng ở bên bờ sông Vô Định, vừa lúc ở vào đoạn giữa của Hạ Châu và Diêm Châu. Tuy rằng Trùng Ngạc dốc hết sức chủ trương đóng quân ở Ngân Châu Hạ Châu, nhưng trong thành Hữu Châu vẫn có hơn 2000 binh lực, đồng thời số lượng lương thảo cũng rất nhiều, đảm đương sự kiểm tra của đội ngũ kỵ binh trên đường đi. Tuy nhiên sau khi tới Hữu Châu, phía trước có hàng vạn tặc nhân chặn đường. Trùng Ngạc đương nhiên cũng không thể mang theo mấy ngàn nhân mã xông qua trận địa địch, không thể không dừng lại ở Hữu Châu trước, đợi nhân mã phía sau chạy tới. Thiên quân vạn mã không phải cứ há mồm là có thể lập tức xuất động, cần thời gian điều khiển, cũng là chuyện đương nhiên. Thẳng đến ngày thứ 6 Diêm Châu bị vây, Trùng Ngạc vẫn còn ở Hữu Châu, hơn nữa bởi vì người bói cứu người hoạt động, thậm chí có một nhánh giết tới Hoàng Hà Hà, làm cho Hà Đông lộ chật vật không chịu nổi, khiến cho Trùng Ngạc không thể không phân binh bảo vệ đường đi, khiến cho tốc độ tụ tập binh lực lại chậm 2 phần. Hành động cứu viện chậm chạp, bên phía Loan Duyên Lộ có đầy đủ lý do, bất luận kẻ nào cũng không thể từ trong hành động của Trùng Ngạc mà tìm ra lỗi. Thế cục đang theo kỳ vọng trước đó của Trùng Ngạc mà biến hóa đối với tính toán của Trùng Ngạc, hiểu rõ nhất đương nhiên là mấy vị con cháu của hắn. Thời cơ tốt nhất là trước thành phá sau 1-2 ngày, lúc này đánh tới thành Diêm Châu, người đảng hạng binh kiệt ngựa hết hơi tất nhiên khó có thể ngăn cản. Bất quá Hoàng Khánh Lộ bên kia cũng sẽ xuất binh cứu viện, Ngũ Thúc có thể ở Hữu Châu ngồi 5-6 ngày, tính nhẫn mại so với quá khứ còn mạnh hơn nhiều. Chủng sư Trung ở trước mặt huynh trưởng ruột thịt của hắn trực tiếp vạch trần tâm tư của chủng ngạc, không chút kiêng dè, nghe nói Thái Hậu Tây Tặc cũng tới, Bình Thường và Lương Ất Mai cũng đã tới, nếu có thể một lưới bắt hết bọn họ, so với công lao đánh hạ Hưng Khánh phủ còn lớn hơn rất nhiều. Trong Vi Ngạc, chủ quản Văn Tự Cơ Hợp vừa mới xử lý xong mười mấy phần công hàm, lại vì Vi Ngạc khởi thảo 2 phần quốc lệnh, thật vất vả mới nghỉ ngơi, thân đệ đệ liền tới ồn ào. Chủng Kiến Trung dùng chén trà đổ đầy trà nóng làm ấm tay, đối với chủng sư Trung hưng phấn không cho là đúng, Tây Tặc vây quanh Diêm Châu thành, đường chính xung quanh, cứ điểm đều sai trọng binh canh gác. Muốn được như nguyện, Tả Thôn Trạch, Liêu Bạc Lĩnh cùng với Thiết Môn Quan đều phải mau chóng công phá. Nếu không phải Tây Tặc một lần nữa khống chế Diêm Châu, liền công lao đoạt đi cho người khác. Kaka nói phải, muốn nắm vững thời gian cứu viện, trước tiên phải đả thông con đường một lần nữa. Chủng sư Trung cười hắc hắc, ngồi xuống bên cạnh Chủng Kiến Trung, không biết thập thất ca có thể giành trước một bước thành công hay không. Chắc hẳn Cao tổng quản cũng có tính toán giống Ngũ Thúc, Tây Tặc một bên muốn tấn công Diêm Châu thành, một bên còn phải chia binh cự tuyệt Vương sư ta, thật ra cũng đủ vất vả. Chủng Kiến Trung đặt chén trà xuống, lạnh lùng nói, lúc này không liều một phen, cho quan quân chiếm cứ ngân hạ chi địa, sau này bọn họ còn có thể có cơ hội sao? Kaka nói phải, chính là đạo lý này. Chủng sư Trung vỗ tay, cho nên Hoàn Khánh Lộ trước mắt khẳng định là dưỡng đủ tinh thần, chỉ chờ hái quả đào. Cao Tuân Dụ muốn lấy công chuộc tội, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Chủng Kiến Trung cười lạnh, nếu không phải Lữ Đại Phòng nhờ và từ chức bổ nhiệm, Chi Châu Khánh Châu nên để hắn làm, Hoàn Khánh Quân cũng do hắn chủ trì. Cao Tuân Dụ chỉ có thể dựa vào một bên đứng. Trước kia, Chủng Kiến Trung rất tôn kính huynh đệ Lam Điền Lữ Thị. Dù là nhắc tới sau lưng khẳng định cũng xưng hô là tên, hoặc xưng hô chức quan, nhưng giờ gọi thẳng tên họ sau lưng. Chủng sư Trung cũng không phải người mù, bởi vì huynh đệ Lữ gia đầu nhập vào chính môn, cộng thêm Lã Đại Lâm ra tay trên hình vẽ trương tái hành, hiện giờ quan học đang ở cục diện một phân thành hai, một bộ phận người đứng về phía huynh đệ Lữ gia, nhưng càng nhiều hơn là dưới sự ủng hộ của Hà Cương, kiên trì đạo thống trương tái lưu lại. Chủng sư Trung nghi ngờ nói, Lữ Đại Phòng không phải vì muốn thủ tang huynh đệ sao? Lữ phán quan Lữ Đại Quân là thật bệnh chết, làm sao gọi là chối tử? Đã bao giờ nghe nói biên thần phải chịu tang huynh đệ chưa? Cho dù gặp phải tang cha mẹ, biên thần cũng phải đoạt tình, nói gì đến huynh đệ? Đây rõ ràng là sợ chiến. Trong lúc Chủng Kiến dân nổi giận, tâm tình nôn nóng cũng thu lại một chút, quan quân đóng quân tại Hữu Châu một tấc cũng không rời, mà bên phía Diêm Châu còn không biết còn có thể kéo dài bao lâu. Phải mau chóng sông phá qua, nếu không thành Diêm Châu bị phá, ngược lại chúng ta sẽ trở thành thịt mỡ tự đưa tới cửa. Nếu để cho quân Hoàn Khánh đoạt trước, tình huống sẽ càng tệ hơn, hơn phân nửa Ngũ Thúc lại ngủ mấy ngày không ngon giấc. Hai gốc tử vi trong tiểu viện đã héo úa trong gió thu. Một dòng nước lạnh ngày đêm hôm qua, không chỉ mang đến trận tuyết rơi đầu tiên cho Tích Tân phủ Yến Kinh, cũng làm lá cây tử vi rơi đầy đình viện. Lúc ánh nắng chiếu khắp tiểu viện, hai tỷ nữ nhà Hán cầm cáo trúc, dọn dẹp lá rụng đầy đất. Gia Luật Tất Tân xuyên qua cửa sổ mở một nửa, nhìn hai mỹ tỷ đang hoa tín cảnh xuân này quét dọn đình viện, thần sắc thoải mái khó được. Tử vi trồng hoa và cây cối từ phía nam, chắc cây bóng loáng đều sắp mọc ra ngoài cửa sổ Gia Luật Tất Tân. Loại hoa cỏ này không cao lắm, có lẽ ở phía nam không tính là quý giá, nhưng ở phương bắc lại trở thành trang sức trong chỗ ở của Gia Luật Tất Tân. Phồn hoa tàn, lá cây tàn lụi, tử vi thụ chỉ còn lại vỏ cây trùi lùi. Thân cây trơn bóng như vậy, khỉ đá lên cũng phải trượt xuống, cũng không biết là ai đặc biệt danh lưu truyền trong dân gian. Danh hào khỉ thoát gai, cũng là bị trói lại. Gia Luật Tất Tân nghe người ta nói qua, tử vi ở bách hoa trung kỳ dài nhất, từ hạ chí thu, trăm ngày nở một lần. Nhưng hôm nay đã là cuối thu, qua mùa hoa, lại không người để ý đã là cuối mùa thu, cuộc sống của thu kiềm bát đã sớm qua. Năm xưa, lúc này cũng nên khởi hành đi nghiên cứu nghiễm bình lắng động cử hành đông kiềm bát. Nhưng Gia Luật Tất Tân thậm chí còn từ bỏ ngự chướng ngoài thành, mà mang theo thiên tử trẻ tuổi xung pha, tiến vào trong Tích Tân phủ thành. Thiên tử sinh hoạt trong cung thất, Gia Luật Tất Tân thì ở bên cạnh cung thất tìm được nhà cửa thích hợp cho mình ở lại. Thân ở trong trạch viện, Gia Luật Tất Tân nắm quyền ra lệnh. Quan viên đến đây cầu kiến tính ra hàng trăm, khiến cho mọi người hoàn toàn không đếm xỉa đến thiên tử. Nhưng mà Gia Luật Tất Tân nắm giữ quyền hành cũng không thể tùy ý điều động binh lực. Nhất là cung phân, tinh nhuệ như phòng gia, tất cả đều là một người ba ngựa, khẩu vị so ra còn hơn mười mấy bộ binh. Đối với bọn họ điều động một lần, đều là mấy chục vạn gánh lương thảo trở thành bọt nước. Gia Luật Tất Tân cũng không muốn lãng phí lương thực tài nguyên quý giá, hiện nếu không thể từ người Tống được bổ sung, như vậy tiêu hao tất nhiên đều là lương thực tồn kho ít ỏi của Nam Kinh đạo. Đánh trận mà, cũng giống như làm ăn vậy, nhất định phải có lợi nhuận. Trương Hiếu Kiệt sớm đã đến chỗ Gia Luật Tất Tân ở, theo ý vào cung Thịnh An thiên tử, bất luận là trực tiếp cướp bóc hay là nghĩ cách lấy từ chỗ người Tống, đều phải tránh khỏi kết quả chết vốn. Nói không sai, tiền vốn đúng là nhiều như vậy, muốn dựa vào tiền vốn để không ngừng kiếm tiền thì phải nghĩ nhiều biện pháp. Gia Luật Tất Tân ở bên ngoài tẩm điện chờ thiên tử truyền gọi. Đối với vấn đề mấu chốt là nghiền ép người Tống như thế nào, hắn cũng luôn luôn cân nhắc, cũng căn cứ thế cục biến hóa mà thay đổi một số chi tiết trong đó. Một người trẻ tuổi 12-13 tuổi từ trong điện đi ra, dập đầu trước mặt Gia Luật Tất Tân, thiên tử đã ở trong điện chờ, kính xin thượng phụ, tướng công vào điện. Đi theo sau lưng Gia Luật Tất Tân, Trương Hiếu Kiệt ngước mắt nhìn đồng bạn phía trước, đó là A Cốt Đạ à? Nhanh như vậy? Nhưng đi ra ngoài mấy tháng, trở về nhìn thấy cũng trở nên ra dáng rồi, không nhìn ra là mới đến. Là một người thông minh, biết học hỏi người khác như thế nào. Gia Luật Tất Tân giọng nói trầm ổn. Trương Hiếu Kiệt khẽ nở nụ cười, ngày sau Hạc Lý bắt chắc đau đầu lắm. Giữa con trai trưởng Ô Thúc Nhã và con thứ A Cốt Đả, thống lĩnh bộ chúng nào cũng sẽ không để cho Hoàn Nhan bộ mất mặt, có thể có một người thì nên mừng rỡ rồi, nhưng Hoàn Nhan bộ lại có hai người. Qua vài năm nữa sẽ có chuyện vui để xem rồi. Vậy thì tốt nhất. Gia Luật Tất Tân nói rất đơn giản, nhưng y cũng muốn nhìn thấy bộ lạc Hoàn Nhan chia 5 xẻ 7. Gia Luật Tất Tân đặt con thứ của bộ trưởng bộ tộc Hoàn Nhan ở bên cạnh làm túc vệ cho tiểu hoàng đế, trong khoảng thời gian này, bao nhiêu người đều âm thầm quan sát nhất cử nhất động của hắn, mà đánh giá của mọi người đối với hắn đều rất không tệ. Trương Hiếu Kiệt xin chỉ thị Gia Luật Tất Tân, người Tống đã bắt đầu trồng mụn cho người hầu phía dưới, nghe nói hiệu quả rất tốt, Hoa Thiên Hà trồng qua mụn cũng không có. Có phải sớm ngày trồng lên mụn châu cho thiên tử hay không? Tránh cho bọn họ lại tiếp tục thu mua lòng người. Tạm thời không cần. Gia Luật Tất Tân có đủ kiên nhẫn, đợi mấy ngày nữa nói sau. Chuyện trồng mụn của thiên tử rất quan trọng, không thể làm qua loa được. Ở bên ngoài tìm người luyện tập là được. Hạ quan hiểu rõ. Trương Hiếu Kiệt lên tiếng, lại nói, nhưng mà Nam Triều phó sứ Thái Kinh không tiện đuổi đi, ánh mắt của hắn quá độc, rất nhiều chuyện đều không gạt được hắn. Sứ giả người Tống phái tới, chính sứ Thẩm Quát, phó sứ Thái Kinh, Hạ Nguyên Tượng, trên trăm nhân mã, ăn uống ngủ nghỉ đều dựa vào Đại Liêu ủng hộ. Tiêu hao to lớn, tuyệt đối không dưới chiến tranh. Thẩm Quát không dễ ứng phó, mà Thái Kinh phía dưới hắn cũng không đơn giản. Nam Triều nhân tài đông đúc. Gia Luật Tất Tân thở dài, trên tay hắn chính là quan viên có thể làm việc, danh xoáy như Hàn Cường, Quách Lệ, Vương Thiều hắn không trông cậy vào, Thẩm Quát uyên bác, Thái Kinh chí cao, cho dù không có thành tựu trên quốc lược, cũng là nhân tài khó có được. Đáng tiếc ở dưới chúng hắn, chính là Trương Hiếu Kiệt, Tiêu Thập Tam đều xem như nhân tài. Nhưng dù có nhiều nhân tài hơn nữa cũng không sánh bằng siêu phàm tuyệt luân của thượng phụ. Gia Luật Tất Tân mỉm cười, cũng không thuận theo lời nói mà chuyển đề tài, hiện giờ Quách Quỷ đang ngồi trấn Định Châu, Hàn Cường ở Hà Đông. Hai bên chiếu cố lẫn nhau. Muốn đánh ra lỗ hổng trên người bọn họ cũng không phải dễ dàng như vậy. Thượng phụ đã tính trước. Trương Hiếu Kiệt dùng giọng điệu chân thuật. Chẳng qua là mở ra lối tắt mà thôi. Chương 101. Dưới thành Mã Minh ai cùng thủ? Chương 101. Dưới thành Mã Minh ai cùng thủ? 13. Sở bộ của Quách Duy Trung đã tiến đến Tiểu Hồng Ngai, trước tối nay có thể sửa chữa xong doanh trại. Tháng báo của Mã Khắc Mật Nương Sơn hồi báo, phát hiện một đám tặc quân đang tiến về phía thần tuyển trại, ước chừng 400 kỵ binh. Tuy nhiên trong đó có 2-3 phần là trang phục đẳng hạng. Hàn tướng công, Lý Thái Úy, Ô Long trại cấp báo, hai thôn dưới núi đang bị tặc quân công kích. Tặc quân nhân phải trên dưới ngàn người. Bộ lạc tặc quân đang nghỉ ngơi và hồi phục ở thôn Ninh Giáp, binh lực của nó dưới 1000 người. Từ 2 ngày trước, mấy trăm tặc buộc tặc xuyên qua phòng tuyến Gia Lô Xuyên, đánh vào trong quân Tấn Ninh cướp bóc. Bắt đầu từ ngày đó, tặc khấu từ phương xa chạy tới càng ngày càng nhiều. Phòng tuyến do các trại bảo lưu vực Gia Lô Xuyên tạo thành dưới gót sắt của người Càn Bạc, giống như một trang giấy mỏng, đảo mắt đã bị xung phá, dẫm dưới chân. Trong Tấn Ninh thành, nhất thời binh hoang mã loạn, lời đồn nổi lên. Tin đồn khoa trương nhất thậm chí truyền đến hai chủng ngạc ở Hạ Châu đã chiến bại trầm tư, có 3 vạn đảng hạng và liên quân Ngân Bạc đang đánh về phía quân Tấn Ninh. Bất luận tin hay không tin, dân chúng từ quân Tấn Ninh đông độ Hoàng Hà đi đến khắp hồ trại bờ bên kia, mấy ngày nay tăng gấp mấy lần. Mãi cho đến buổi chiều ngày hôm qua, kinh lược sứ dẫn 500 kỵ binh vượt sông mà đến, mới khiến cho lòng người đang di động thoáng yên ổn lại một chút. Tuy nhiên nên qua sông vẫn là qua sông, cũng không bởi vì Hàn Cương đến mà có thay đổi. Nhưng mà trong nha môn Tấn Ninh thành trước mắt thì là trật tự trong loạn. Tướng tá, quan lại ra ra vào vào trong công sảnh, đều bước chân vội vàng, nhưng không có một tia hoảng loạn. Hàn Cương, Lý Hiến đang vây quanh xa bàn cùng với hơn 10 tướng lĩnh, hiện tại đều đang tập trung tinh thần, thậm chí còn có một cỗ hưng phấn mơ hồ. Nhìn tiểu lại y theo quần báo, cắm một lá cờ nhỏ màu sắc khác nhau lên sa bàn do mật sáp chế thành. Hàn Cương túi đầu nhìn chằm chằm sa bàn, đầu cũng không ngẩng lên. Trương Thế Tông, dân chúng tạm lánh tiến vào thần mục trại Kim Thiểm Tây thần mục, đã từng thu xếp ổn thỏa chưa? Tướng tá trung niên vừa mới vào sảnh vội vàng không người đáp lời, bẩm kinh lược, trước khi đến Tấn Ninh, dân chúng hai thôn đã được thu xếp ổn thỏa, ăn ngủ đều đã được an bài thỏa đáng. Chờ trận chiến này kết thúc, có thể để cho bọn họ trở về trùng tu thôn trại. Kinh lược cứ việc yên tâm. Vậy thì tốt. Hàn Cương gật gật đầu, đứng thẳng dậy, ánh mắt sắc bén đảo qua chúng tướng trong sảnh. Trước mắt tặc khấu làm loạn Hà Đông, Tấn Ninh, dân chúng Lân Châu bị quấy nhiễu. Bản soái đang muốn xuất binh tiến công tiêu diệt, lúc này quyết không cho phép có hành động mượn cơ hội kiếm lợi, cướp bóc dân chúng. Quan quân vì dân tiêu diệt tặc, cũng không thể trở thành cường đạo trong dân chúng. Lập tức chính là một mảnh âm thanh đáp ứng. Đến từ phân phó của kinh lược sứ, không có tướng lĩnh nào có can đảm ở trước mặt không để ý tới. Lý Ngọc, tướng thứ 9 của ngươi trước ngày mai có thể phân ra một chỉ huy tiến trú đến dưới quật tiết lĩnh hay không? Trên con đường này chỉ có một chỉ huy đóng giữ, thật sự có chút không yên lòng. Một gã tướng lĩnh cao gầy ở trước mặt Hàn Cương cung kính nói, theo lược minh xét, trong Ninh Hà Bảo Mạt tướng hiện tại chỉ có 3 chỉ huy, sau khi phân ra một chỉ huy, chính là 2 chỉ huy còn lại. Lý Hiến ở bên xen vào nói, Ninh Hà Bảo địa thế hiểm yếu, chú đóng 3 binh mã, có thể ở dưới thế công vạn tên địch quân, thủ vững 7-8 ngày. Nhưng người bói chưa từng công thành, cho dù chỉ có 7-800 người thủ bảo, cũng không cần lo lắng bị công phá. Hàn Cương và Lý Hiến biểu đạt ý kiến giống nhau, Lý Giác tự nhiên không dám nói thêm gì nữa, mặt tướng lập tức phái người trở về thông báo. Bất quá, nhưng mà cái gì? Hàn Cương truy vấn. Lương thực trong quật tiết lính không đủ, Ninh Hà Bảo cũng thiếu lương thực. Di phòng điệu binh cũng khó, nhưng khẩu phần lương thực của nhân mã như thế nào cho phải? Hàn Cương quay qua nhìn Lý Hiến, đều biết. Tại hạ hiện tại liền sai người đi an bài. Lý Hiến nói, từ trong đám quan liêu đứng ở bên tường phía sau, chỉ một người xử lý đợi Lý Hiến phân phó tướng tá phía dưới, Hàn Cương yên tâm thở phào một hơi. Lý Hiến cười bồi nói, lần này, người bói toán có chắp cánh cũng khó bay được. Hàn Cương lắc đầu, hiện tại chỉ là chặn lại mấy con đường chủ yếu, còn có rất nhiều đường mòn trong núi, không có cách nào khóa lại toàn bộ. Đi nhặt lợi lộc cho tập nhân. Lý Hiến mắng một tiếng, nếu không phải quan quân vì liên kết Di Đà động, một lòng thủ sông Hồ Bắc, cũng sẽ không để tặc tử chiếm tiện nghi này. Hàn Cương nhìn bản đồ này, cũng đồng thời thở dài một hơi. Chủ lực quân Hà Đông trước đó đã đóng quân ở một tuyến từ Di Đà động đến Tấn Ninh thành, thân mục trại ở phía Bắc Lân Châu mới thôi, mấy chỗ trại bảo tất cả đều ở phía Bắc Gia Lô Xuyên. Mà vị trí người Càn Bạc tùy tiện cướp bóc, tuyệt đại bộ phận đều ở phía nam gia Lô Xuyên. Đích thật là chui vào chỗ trống, chiếm tiện nghi. Nhưng sau khi người Tắc Bạc tiến vào, Hàn Cương suy nghĩ mãi, cuối cùng vẫn không hạ lệnh gia Lô, Ô Long, Thần Tuyển, Ninh Hà đóng chặt hàng rào quanh bốn trại thành, mà mật lệnh phía trước trại bảo lại phóng to lỗ hổng một chút. Đồng thời còn sai người thông báo với các thôn, bộ tộc trong gia Lô Xuyên để phòng giặc cướp, nếu không cách nào ngăn cản, có thể lui vào các trại tạm lánh mũi nhọn. Mấy chục ngày trước, kỵ binh chặn bút đến từ Thảo Nguyên phương Bắc giống như một đàn châu chấu quét sạch những bộ tộc có thể cướp bóc ở ngân hạ, đang đói khát tìm kiếm một con dê béo ngậy tiếp theo. Lúc này, nghe nói bên gia Lô Xuyên còn có thôn có thể cướp bóc, giống như kiến người được mùi mật đường, tất cả đều lao tới. Bờ nam sông gia Lô Xuyên, mãi cho đến bờ sông Hoàng Hà, một khối đất lớn như vậy, đông tây không tới trăm dặm, nam bắc chỉ có 5-60 dặm, thoáng cái đã có 3-4 ngàn thậm chí 5-6 ngàn người chặt quẻ, thoáng cái đã khắp nơi khói lửa, thôn làng báo nguy. Nhưng đối với Hàn Cương muốn một mẹ hốt gọn kẻ trộm mà nói, cường đạo tụ tập lại vừa vặn là thời cơ thuận tiện nhất để ra tay đi theo bên cạnh Hàn Cương, hiểu rất rõ kế hoạch của hắn. Hoàng Thương nhìn lá cờ nhỏ màu vàng đại biểu cho tinh la bản của người Tắc Bạc trên sa bàn, bờ nam sông gia Lô, cười lạnh nói, nhiều như rồi bỏ, nhiều đội, cũng không biết đạo lý hợp lực mà đi. Minh Trọng Minh hồ đồ rồi, đây không phải là chiến pháp của Tặc Lỗ sao? Đừng coi bọn chúng là quân đội kỷ luật nghiêm minh, chỉ là một đám cường đạo kết minh ước. Không có chuyện sản xuất, cướp bóc doanh sinh, đến mùa đông, trong nhà không còn lương thực, tìm phú hộ cướp một cái. Nếu chỉ cướp một chỗ, còn chưa đủ chia của, đương nhiên phải chia ra cướp. Tài sản cướp được tuyệt sẽ không chia cho những người khác. Đã thấy bộ tộc đồng hành phát tài, còn lại làm sao có thể ngăn chặn lòng tham của mình? Cho dù có thủ lĩnh nào là người thông minh, nhưng bộ chúng bên dưới thì sao? Triết Khả Khước bên cạnh Hoàng Thường cười nói, giao tình của hai người những ngày qua dần dần tốt lên. Đối với những lời nói hơi có vẻ mạo phạm của Triết Khả Khả, một chút cũng không để ý, chỉ thở dài, chẳng qua là mắt đều là tặc, Bắc Lỗ Tây Khấu, lại có giao tặc, chặn bói tặc, đường đường đại tống, lại không có một đối thủ đường đường chính chính. Chẳng lẽ phải học theo lời Từ Hy, Vương sư không chống không được liệt kê sao? Triết Khả thích cười nói, sau này Tống Tương Công không thể có được. Hoàng Thương cảm khái một tiếng, sau khi Tôn Tử binh pháp ra ngoài thì không còn nữa. Xuân Thu Vô Nghĩa Chiến, Mạnh Ngao nói như vậy há là vô duyên. Triết Khả hành mặc dù đã từng đọc Mạnh Tử, nhưng lại sớm không nhớ được chi tiết trong đó, chúng ta là quan, bọn họ là tặc. Quan binh tiêu diệt tặc, đây là đạo lý hiển nhiên. Chẳng lẽ không phải nghĩa? Chỉ là phụ tá của Hàn Cương, hai người đều đứng bên tường, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Bên cạnh sa bàn, Hàn Cương và Lý Hiến đã quyết định xong một chút kế hoạch cuối cùng. Lý Hiến quay người lại nhìn chúng tướng, làm nhiều chuẩn bị như vậy, hiện tại chặn bút tặc khấu đã bị giam ở một vùng nhỏ bờ nam sông Gia Lô. Quan quân bao vây bọn họ, cái này gọi là đóng cửa đánh chó, cũng đừng để chó chạy thoát. Hàn Cương cười cười, chính trực nói, là đóng cửa sổ lại bắt rồi, một người cũng đừng bỏ sót. Vâng. Đám bộ tướng Trương Thế Tông, Lý Tuân, Miêu Sương Ôn Quyền, cao giọng trả lời. Triết Khả Khả và Hoàng Thường hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ bọn họ đã nghe được những lời nghị luận của bọn họ? Hàn Cương căn bản không biết hai gã phụ tá của mình xì xào bàn tán, quay đầu nói với Lý Hiến, chỉ dựa vào đại quân vẫn không đủ tiêu diệt toàn bộ tặc nhân, đợi đến sau khi tặc nhân bị đánh tan, tiêu diệt toàn bộ tàn khấu, bảo giáp trong thôn mới là nhân tuyển thích hợp nhất. Một người cũng không bỏ sót, không có dân chúng ủng hộ, nhưng làm không được. Hàn Kinh Lược nói rất đúng. Tặc khấu ngang ngược, mấy ngày qua có rất nhiều thôn bị ép phải rời quê trốn vào trong núi. Nhưng bách tính Hà Đông đều phụ dũng lực, một khi tặc khấu bại trận, tất nhiên sẽ ra đuổi giết. Cung tiễn xã của quân Tấn Ninh cũng rất nổi danh ở Hà Đông. Hàn Cương quay đầu nhìn nhìn, chi quân Tấn Ninh của anh ở phía sau dựng thẳng lỗ tai nghe, "Cổ anh, chuyện này giao cho ngươi. Muốn tổ chức tốt cho dân chúng, ban thưởng cũng không được cắt xén." Giả Tranh vội vàng trả lời, tiếp theo hiểu rõ, Kinh Lược cứ việc yên tâm. Lý Hiến trọng lại túi đầu nhìn xa bàn, tầm mắt từ nơi cờ xí dậy đặt ra Lô Xuyên một đường bắc thượng, Lân Châu, Phụ Châu, Phong Châu, mai cho đến bên kia xa bàn. Nhìn khung gỗ trắng ở rìa xa bàn, phảng phất đang nhìn đồng cỏ rộng lớn của Liêu Quốc trên kinh đạo, nếu tất cả thuận lợi, Tây Cản Bạc hẳn là nguyên khí đại thương. Kể từ đó bắt chặn Bạc từ nay về sau sẽ có cơ hội. Đường Tây Bắc Liêu Quốc chiêu mộ ti, ngăn Bạc đại vương phủ, có thể chống đỡ được đại quân Bắc ngăn Bạc bói hay không? Lý Hiến chợt cười nhạo, cho dù không thể thắng được người Khiết Đan, tốt xấu cũng có thể thêm một chút phiền toái cho gia luật Tất Tân. Đường lui vừa loạn, xem hắn bình định như thế nào. Lần này phải một lần hành động ăn hết hơn phân nửa tặc khấu Tây Tắc Bạc, thuận tiện cho Bắc Tắc Bạc thừa thế mà lên. Ở trên đường cái Liêu Quốc đóng đinh cho gia luật Tất Tân, kế hoạch mấy ngày hôm trước Hàn Cương và Phùng Tòng nhất định, trước đó cũng đã thương nghị qua với Lý Hiến. Sai người khẩn cấp đưa thư cho Lý Hiến, tranh được sự tán đồng của hắn. Nếu không muốn để Lý Hiến đồng ý tiến thêm một bước bung ra phòng tuyến gia Lô Xuyên, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng theo Hàn Cương, kế hoạch là kế hoạch, thực tế hoạt động không nhất định sẽ thuận lợi như vậy, chuyện này thành hay không thành còn phải xem vật khí, có thể có vậy là tốt nhất. Nhưng đây không phải mục đích chủ yếu, tiêu diệt đám cường đạo chặn quẻ này, để bọn họ nợ máu trả bằng máu. Chương 102. Dưới thành, Mã Minh ai cùng thủ? Chương 102. Dưới thành, Mã Minh ai cùng thủ? 14. Tiếng võ ngựa từng đợt vang lên trước nha môn Tấn Ninh thành, quân lệnh mang trong người nét mực đồng địa, từng tướng lĩnh quân Hà Đông, cưỡi lên tọa kỵ của bọn họ, đều chạy tới chiến trường của bọn họ. Trong tay cầm roi ngựa vung lên nhìn không rõ, chỉ để lại một thân ảnh nhàn nhạt, Hoàng Thường đưa mắt nhìn một gã tướng lĩnh cuối cùng đã rời xa thành. Chiến tranh lúc trước một phần khẩn trương, giống như tảng đá nặng trịch, không hiểu sao lại đè nặng trong lòng. Lúc ở Nhạn Môn Quan, Hoàng Thường vẫn là người đứng xem. Nhưng lần này vây quét cường đạo bói toán, hắn lại tham dự toàn bộ hành trình. Tuy rằng địch nhân vẹn vẹn mấy ngàn, nhưng sau khi xâm nhập tiếp xúc đến mỗi một khâu của chiến tranh, Hoàng Thường mới biết được, tổ chức một hồi chiến đấu đến tột cùng rườm rà đến cỡ nào. Thiên hậu, địa lý, nhân viên, lương thảo, quân khí, địch tình, các mặt đều phải cân nhắc đến. Hơn nữa trong mưu đồ và tính toán trước khi chiến tranh, còn phải cân nhắc đến quan hệ giữa các trường học và thế lực cân bằng, muốn kích phát ra ý chí tác chiến lớn nhất của bọn họ, đồng thời còn không thể để cho bọn họ trở nên vì tranh công mà khinh địch liều lĩnh. Lòng người nắm chắc, so với điều động vật tư, còn khó hơn gấp 10 lần. Một hồi chiến tranh, cũng không phải là những văn tự đại thắng, đại bại, thắng tích, bại tích linh tinh trong sử sách, tất cả những thứ tham dự trong đó đều là người sống sờ sờ. Tận mắt nhìn thấy từng danh tướng ôm niềm tin tất thắng lên đường rời đi, trong đó lại có bao nhiêu người có thể bình an trở về, không ai có thể đoán trước được. Làm phụ tá tham dự nhu đồ, tính mạng của bọn họ rất có thể kết thúc trong một câu nói sai lầm của mình. Trong lòng hoàng thượng buồn bực, khi trở lại nội sảnh, liền nhìn thấy chiếc khả khước đang sao chép quân lệnh đồng môn khí học làm phụ tá của Hàn Cương, mỗi người đều tự xưng là đọc đủ thứ thi thư, khi Hàn Cương khởi thảo quân lệnh cũng không tránh khỏi mang theo một cỗ khí chất văn nhã chua xót, ngay từ đầu thậm chí còn xuất hiện qua vài lần bài văn tứ quái lục. Sau khi bị Hàn Cương giáo huấn mấy lần, 46 văn thể không thấy nữa, nhưng cho dù là hoàng thượng đến viết cũng vậy, vẫn có vẻ quá mức nho nhã, có một số từ ngữ rất dễ dàng khiến cho các tướng lĩnh vốn không biết chữ, cùng với những phụ tá trình độ không cao của bọn họ không hiểu ra sao. Trong lúc viết công văn, Hàn Cương đã yêu cầu như vậy, mà trong mấy thiên y thuật mà hắn ban bố, cũng thà rằng thất bại trong những văn hoa rừng già, cũng tuyệt đối không theo đuổi văn trường, tuyệt không lấy lý do xấu. Cho nên khi hắn đặt yêu cầu của mình vào điều lệnh quân sự, cũng chẳng có gì lạ. Hàn Cương đã từng nói, công văn, điều lệnh trong quân, dùng từ phải chính xác mà không có nghĩa khác, đồng thời còn phải dễ hiểu, miễn cho người tiếp nhận mệnh lệnh sinh ra hiểu lầm. Đây là thông tắc trong quân, cũng không phải là quy củ Hàn Cương ký kết, bất quá văn thần chấp trưởng quân sự, có rất ít người nguyện ý tổn thương mặt mũi của mình, bị người ta cười nhạo tại văn trường, chỉ vì để cho các tướng lĩnh phía dưới không đến mức đọc lầm thượng mệnh. Triết Khả Khả hiện tại đang làm việc chính là viết một số bản nháp quân lệnh quá tối nghĩa, sinh ra rất nhiều nghĩa khác nhau, lấy văn tự các tướng ta có thể lý giải phiên dịch một lần nữa, sau đó trình lên Hàn Cương xem qua xác nhận, sai người đưa ra ngoài. Hoàng thương trở về, nhìn thấy Triết Khả Khả thích vội vàng không nói gì, liền không quấy rầy hắn. Nhưng Triết Khả Khả nghe được động tĩnh của hoàng thương, lại buông bút xuống, miễn trọng, người đã đưa tiễn rồi. Hoàng thương gật đầu, tất cả đều ra khỏi thành. Triết Khả Khả dương mắt nhìn hoàng thương, minh trọng huynh, trước khi huynh xuất chiến triều đình còn nói gì với huynh? Sao thấy tâm trạng huynh bây giờ có vẻ không đúng? Hoàng thương dừng bước, suy nghĩ một chút, vẫn là đem cảm xúc của mình nói một lần với hảo hữu mới cái dao. Quen rồi thì tốt. Triết Khả Khả sau khi nghe xong rất không thèm để ý nói một câu, coi như là khuyên đủ. Chỉ là hoàng thương nhìn thấy thái độ của hắn, lại trở nên vô cùng khiếp sợ. Không nghĩ tới Triết Khả Khả thích lại là người bình thường đã bớt đi sự đối chọi gay gắt với người khác, thái độ đối với chiến tranh dĩ nhiên là bộ dáng này. Triết Khả không rảnh, nhưng hắn bây giờ đang bận rộn, đầu cũng không ngẩng lên nói, nếu ăn một miếng cơm này, chết ở chiến trường nhìn nhiều cũng thành thói quen. Tổ phụ đối của tại hạ, 16 huynh đệ, hiện tại chỉ có một người còn sống. 15 vị bá tổ, thúc tổ còn lại, 6 người chết ở các chiến trường, 3 người chết bởi vết thương cũ tái phát, còn lại cũng là đủ loại tật bệnh hoặc mượn, chết già chỉ có một mình tổ phụ. Điểm này có thể hỏi Long Đồ. Hắn từ khi theo Vương tướng công cùng nhau từ biên thủy Tây Bắc khởi nghiệp, lúc mới bắt đầu, người trên tay so với người ta càng ít hơn một chút, càng thêm thân cận với tướng tá ra trận. Không phải ai cũng hơn Long Đồ. Hoàng Thương thở dài một tiếng, đi về phía phòng khách của Hàn Cương, cũng không phải muốn hỏi lịch trình tâm trí của Hàn Cương, hắn cũng không có ý định đi hỏi mà là trở về nội lệnh. Hoàng Thương thông tin vào phòng, Hàn Cương đang xem một phong thư, trên bàn hắn đặt một ống đồng đao, là thứ mà trước đó hoàng thượng chưa từng thấy qua. Mọi người đều đi rồi. Hàn Cương đặt phong thư trong tay xuống, câu hỏi của hắn không khác câu hỏi vừa rồi là bao. Đi hết đi. Hoàng thượng gật đầu, rời đi rất thống khoái, không ai do dự trì hoãn, đều là muốn sớm ngày lập công nhận thưởng. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đây là kết quả khó tránh khỏi sẽ xuất hiện. Hoàng thượng đỗng nhiên cảm xúc nặng nề giảm đi một chút. Nàng lập tức cười một tiếng, nói với Hàn Cương, có Long Đồ làm ra những bố trí này, tắc bốc tắc khấu nhất định chắp cánh khó thoát. Kể từ đó, hơn nửa năm sau, tin tức Bắc Tắc Bạc thôn chiếm đoạt các bộ lạc trên thảo nguyên có thể chuyển đến phủ Thái Nguyên. Sự tình không đơn giản như vậy. Hàn Cương lắc đầu, ngươi cho là chúng ta có thể nghĩ đến, gia luật tất tân sẽ không nghĩ đến. Là quyền gian chấp trưởng Liêu quốc, hiểu rõ đối với tình thế trong Liêu quốc, hắn mạnh hơn chúng ta gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí vạn lần. Tây Tắc Bạc nếu Nam Hạ giúp Tây Hạ, như vậy ngăn cản Bắc Tắc Bạc thừa dịp cháy nhà mà đi hôi của, với tài trí của gia luật tất tân, có làm chuẩn bị phương diện này hay không? Hắn cười một tiếng, chính là vài ngày nữa nghe nói thượng phụ đại Liêu tương kế tự kế, đem Nam Hạ chuẩn bị thâu tóm Bắc Tắc Bạc các bộ trở về, thậm chí toàn diện, ta cũng sẽ không quá kinh ngạc. Vì sao Long Đồ phải làm? Không làm gì cả, mãi mãi cũng sẽ không có thành quả. Chỉ có đi làm, mới có cơ hội tranh thủ một thành công. Thành công? Long Đồ thành công là muốn tắc bốc tặc tặc nợ máu trả bằng máu sao? Đúng vậy, nợ máu phải trả bằng máu. Hàn Cương mím môi, hai con ngươi trở nên sâu thẳm, từ khi chứng kiến thảm kịch ở Cù Châu, nợ máu Man Di tứ phương để lại ở Hán cánh ta, cũng chỉ có dùng máu để trả lại. Hoàng Cương rất có thể hiểu được biến hóa tâm tình của Hàn Cương. Bởi vì Hàn Cương chủ đạo, đến nay Nam Ninh giao chỉ đều bị trả tấn, thành nô lệ của Quảng Tây Động Man, vì chưa cắt thổ địa giao châu mà gieo trồng nghĩa và lúa nước. Hắn còn nhớ rõ đã từng có bạn bè chỉ vào kẹo giao châu trắng như xương nói qua, đừng nhìn những kẹo này trắng như tuyết, nhưng bên trong trên thực tế tất cả đều là máu. Nhưng đổi lại là bây giờ, sau khi Hoàng Thường đi thăm dò một thôn bị người bói toán công phá, nghe thấy có người kêu oan vì tàn sát người giao chỉ của Vũ Châu, hắn nhất định sẽ mắng ra tiếng. Hàn Cương dương mắt hỏi Hoàng Thường, miễn trọng còn nhớ Hán thư liệt chuyện thứ 40 không? Hoàng Thường nhướng mày, kẻ phạm tội nặng, mặc dù xa cũng phải giết. A, không sai. Hàn Cương cười cười, tuy rằng hôm nay nói cho người ta quá nhiều, thời điểm bị người mắng cũng nhiều. Nhưng bách quyển Hán thư, ta thích nhất vẫn là câu này. Nghi Huyền đầu nhìn về phía trong Man Di phủ, để bày tỏ vạn dặm, minh phạm cường hán giả, mặc dù xa tất chu. Ban Mạnh Kiên mặc dù ở bài thi sau không có nói lời hay về canh Trần, nhưng một quyển này liệt truyện mấy thiên, canh Trần truyền là một thiên dài nhất, thậm chí so với mấy thiên khác còn dài hơn. Vị trưởng huynh ban trọng thăng này, chắc hẳn ở thời điểm sáng tác canh Trần truyền, khó có thể ngăn chặn ngòi bút của mình. Hoàng Thương gật đầu. Một câu này của Trần Thang, bình thường nói đến chẳng qua là làm cho người ta nhất thời kích động, nhưng trước mắt chiến hỏa đang cháy rừng rực, hợp thời hợp cảnh, lại không khỏi xúc động lòng người. Châu Diễn cũ có Đại Cửu Châu, Tiểu Cửu Châu. Xem đất Trung Quốc của ta, cũng chỉ là một huyện Thần Châu. Bên ngoài Thần Châu, không biết có bao nhiêu thổ địa và nhân khẩu. Trong thiên hạ, chẳng lẽ là đất của vương, chỉ có vua mới đến, không ai không phải là vua. Hán Đường vì thế cố gắng, nhưng kế tiếp quả thật không nên thân. Tam Quốc, nội đấu Trung Nguyên năm mùa, ốc vít trong ốc làm đạo tràng, quá nhỏ hẹp. Thiên hạ to lớn, cũng không chỉ giới hạn ở Cửu Châu chi địa. Cho nên đọc liệt truyện đám người Trần Thang, so với Ngũ Đại Sử còn sảng khoái hơn nhiều. Hán Thư có thể nhắm rượu, Ngũ Đại Sử mới chỉ có thể khiến người ta ném chén trà. Hoàng Thương không tiện nói chuyện sử sách với Hàn Cương, ý còn chưa đủ tư cách, liền đổi đề tài, đại địa rộng lớn, nhớ rõ trước đây học sĩ cũng từng nói qua. Trong Quế Song Tùng đã nhắc tới đại địa chính là hình cầu, bởi vì đường kính vạn dặm, cho nên chu vi bên ngoài gần 10 vạn dặm. Cũng bởi vì như thế, người ở trên đó liền không phát giác được quả thật là hình cầu. Làm sao xác định đại địa chính là hình cầu? Phương pháp đã sớm nói đấu, nhưng khuyết thiếu con số chuẩn xác, ngược lại giống như phỏng đoán. Đợi chuyện nơi đây xong, phải nghĩ cách tính toán chính xác chiều dài của tuyến trưa, nhóm tăng nhân thời đường từng đo lường tính toán, nhưng sai lầm quá mức. Khí học lúc này lấy cầu thực làm đầu, cầu thực thực lý. Tìm vòi hiểu biết, cầu được chính là một chữ, lý, chân thật không sai. Tổ chức nhân thủ đo lường tuyến từ ngọ, Hàn Cương không phải nhất thời tâm huyết dâng trào. Ở Quan Tây, Trình Di vừa mới kết thúc kỳ giảng học hơn một năm, quay về Lạc Dương. Hắn ở Quan Trung hơn một năm, đã đưa Trình Môn Lạc học truyền thụ cho rất nhiều sĩ nhân Quan Trung. Tô Lam bây giờ còn ở thư viện hành cư một mình chống đỡ đại cục, lại vô lực đối kháng Trình Di. Hàn Cương không có khả năng chỉ là nhét sư huynh đệ đồng môn vào mạc phủ của mình, ở trên học thuật nhất định phải có thành tựu mới, hoặc là chứng minh quan điểm độc hữu của hắn. Tuy không phải cấp bách, nhưng thời gian lưu cho hắn cũng không nhiều. Hàn Cương nghĩ, thuận tay cầm ống đồng trao bằng đồng trao trên bàn đưa cho Hoàng Thượng, đây là đồ vật mới mà Thiên Tử sai người đưa tới, với quân dụng của ta quân, gần đây mới do tướng một thợ đeo kính trong viện hiến cho Thiên Tử. Hoàng Thượng nhận lấy, thiện tay loay hoay một chút, phát hiện ống đồng trao này là hai ống sáo đơn thuần, trước sau đều có một ống kính thủy tinh, là kính hiển vi. Y thì vừa hỏi, vừa quen đường quen lối kéo ống tròn ra, một đầu hướng về phía mình, một đầu chiếu về phía mặt bàn. Điều tới đây, nhìn ra ngoài cửa sổ. Hàn Cương chỉ, Hoàng Thượng làm theo lời, hướng ra ngoài cửa sổ chiếu rọi. Một gốc lao mai trong viện dĩ nhiên trong kính nhảy tới trước mắt, thân thể của hắn lại không khỏi ngửa ra sau. Ống kính đồng thau di động, trong viện một ngọn cỏ một cây, một viên gạch một ngói, đều bị chủ thể hình dạng chế tạo cùng kính hiển vi này không kém gì nhau đặt ống đồng thau xuống. Hoàng Thương nghẹn họng nhìn chân chối hỏi, Long Đồ, đây là vật này chúc động thiên lý, Thiên Tử đặt tên là Thiên Lý Kính. Hàn Cương lắc đầu, Triệu Tuân đặt tên vẫn không sáng tạo, cái tên này có chút khoa trương, gọi là kính viễn vọng kỳ thật xác thực hơn một chút. Nhưng nếu Thiên Tử đặt tên này, cứ gọi như vậy là được. Kính hiển vi có thể làm cho người ta nhìn rõ mọi thứ. Kính thiên lý có thể làm cho vật ở xa xa vẫn còn ở trước mắt. Miễn trọng có thể biết đạo lý trong đó không? Hoàng Thương đảo ngược nhìn mấy lần, là thấu kính lồi và thấu kính lõm trung điệp. Cũng không phải tùy tiện lấy hai loại thấu kính xếp lại là có thể thành kính viễn vọng, bằng không cũng không đến hôm nay mới có người phát minh ra. Đạo lý hình dạng mà nói chính là lý. Hiểu rõ đạo lý, liền quay về hình dạng máy hạ. Hiểu được nguyên lý của kính thiên lý, có thể tạo ra được càng xa, lại càng thêm rõ ràng. Hàn Cương từ trên tay Hoàng Thương tiếp nhận kính thiên lý, thứ này phối hợp với phi thuyền là hữu dụng nhất. Nhưng lần này thì không dùng được. Xem một trận chiến này công lao của ai lớn nhất, làm tặng thưởng là được. Hàn Cương hào phóng, làm cho Hoàng Thường giật mình, đây chính là vật ngự tứ. Bảo kiếm tặng liệt sĩ, hồng phấn tặng giai nhân, thiên lý kính vẫn là cho tướng lĩnh quân ra trận. Ta cũng hy vọng tặc nhân bị trói đến trước mặt ta, mà không dựa vào thiên lý kính. Hàn Cương lơ đễnh, chỉ cần có thể đánh giá ra đạo lý thiên lý kính nội luận, liền có thể báo đáp thiên tử. Đến lúc đó, thiên lý kính trở thành vật tầm thường, trên mỗi một chiếc phi thuyền đều có thể phối hợp. Chương 103. Dưới thành Mã Minh ai cùng thủ? Chương 103. Dưới thành Mã Minh ai cùng thủ? 15. Đây là một thôn trang nằm giữa khe núi. Hai bên là núi cao, giữa có một khe núi chảy xuôi. Thôn nằm ở bờ sông. Trên núi núi rừng rậm rạp, mà đất bằng trong khe núi đều được khai khẩn ra. Trong đồng ruộng chỉnh tề đưa tới dòng nước chảy, khiến cho ruộng đồng trong thôn hơn phân nửa là nước thượng đẳng tưới xuống đất. Trước kia, đây là một thôn xóm bình tĩnh giàu có. Trong thôn có mấy trăm bách tính an cư, sản xuất lại phong phú, ẩm thực sinh hoạt ở Hà Đông cũng coi như không tệ. Dân chúng trong thôn rất thỏa mãn đối với điều này, bọn họ vui vẻ bình tĩnh vượt qua mỗi ngày. Nhưng một ngày này, trong thôn không lớn, đang tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Tường vây bên ngoài thôn trang có mấy chỗ tổn hại, tường đất cao một trượng hoàn toàn sụp đổ, đá vụn cùng đất rơi đầy đất. Dựa vào lỗ hổng tường vây phong ốc, chỉ còn lại có xà nhà cháy đen, cùng mấy bức tường đất đen kịt đi trên đường, ngoại trừ người bói toán và ngựa ra, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của các chủ nhân thôn trang, chỉ có từng bãi máu trên đất chứng minh bọn họ đã từng vì quê hương của mình mà hăng hái chiến đấu. Mà đồng ruộng, trong rừng ngoài thôn, tất cả đều là kỵ binh bói toán tụ năm tụ ba, tính ra phải đến ngàn. Ngẫu nhiên trong thôn phong ốc sẽ có mấy tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi vang lên, nhưng lập tức lại an tĩnh lại đợi đến khi bóng đêm buông xuống, từng đống lửa trại quay chung quanh thôn trang. Thôn xóm giàu có an khang này liền trở nên giống như quỷ vực nhân gian làm người ta sợ hãi. Chỉ có cười điên cuồng đắc ý sau khi uống rượu, còn có thỉnh thoảng vang lên tiếng rên rỉ. Trong một gian phòng lớn nhất trong thôn, Dư Cổ Huyên từ từng khuôn mặt vây quanh chậu than nhìn qua, ánh mắt dạo qua một vòng, nhìn thấy 17 khuôn mặt. Bộ tộc đồng thời xuôi nam cùng Dư Cổ Diệp, tổng cộng 28 nhà, hơn 9.300 kỵ. Các bộ phía Tây bói toán hầu như là toàn bộ động viên, không có một nhà nào không xuất binh. Mà bây giờ vây ở trong phòng, bao gồm Dư Cổ Diệp ở bên trong, chính là tộc trưởng 18 nhà hoặc là thủ lĩnh lĩnh quân đội. Theo lý thì không nên như vậy, ước định trước đó cũng không để các bộ tộc chen chúc vào một chỗ. Phân tán ra tiến hành cướp bóc, từ biên cảnh đường Hà Đông của người Tống, đến vùng đất Ngân Hạ đã từng thuộc về đảng hạng, tất cả đều là khu vực săn bắn của người bói toán. Mà Gia Lô Xuyên, hẳn là thuộc về bộ hạ mẹ ruột của Dư Cổ Diễm và ba bộ tộc phụ thuộc. Sao lại tới đây hết vậy? Một tộc trưởng của bộ tộc nhỏ luôn đi theo Dư Cổ Lam là người đầu tiên làm khó dễ, không phải đã nói mỗi nhà chiếm một mảnh sao? Nhưng một tộc trưởng khác đến sau cầm đao, dùng mũi lao gậy than tuổi trong chậu than, chân cổ tư, người đi theo Dư Cổ Huyên ăn thịt rồi, tốt xấu gì cũng chia cho chúng ta một miếng canh mới đúng. Hiện tại chỉ còn bên này còn chưa hạ thủ, không đi bên này, còn đi đâu? Dư Cổ Lam hung hăng nhíu mày. Chính là đàn sói trên thảo nguyên, thường thấy đều là mười mấy con, mấy chục con một đàn, không nghe nói trên trăm con, hơn ngàn con. Thật sự có hơn ngàn con sói tụ tập cùng một chỗ, không đến vài ngày là có thể chết đói hơn phân nửa một thảo nguyên phương viên trên dưới 100 dặm, nhiều nhất cũng chỉ có thể nuôi sống 200-300 con sói mà thôi. Hơn phân nửa bộ tộc Nam Hạ tụ tập ở một vùng núi trong phạm vi mấy chục dặm bên sông Gia Lô, dọc theo đường đi đều không bị chặn đường ra dáng, nói là người Tống kết đảm, cũng muốn Dư Cổ Huyền dám tin. Gân Lốc Cổ Tư nhìn Dư Cổ Huyền một cái, quay đầu lại nói, người chen chúc ở chỗ này quá nhiều, người Tống giết tới, làm sao chạy thoát được. Tên tộc trưởng kia nghe vậy lập tức cười ha hả, Chuân Lốc Cổ Tư, sao lá gan lại nhỏ như tỷ hưu vậy? Sợ cái gì, chúng ta nơi này có 5000 binh mã đó. Ô bác, Gia Lô Xuyên thôn này có đủ 5000 binh mã phân chia không? Chuân Hồi Tư á cả giận hỏi. Ai nói muốn đánh thôn đấy, có chút chí khí. Hiện tại chúng ta đã hợp binh một chỗ, mục tiêu nên cao một chút. Ô Bát dùng vỏ đao gõ mạnh xuống sàn nhà, lại đi về hướng đông không xa, chính là một tòa thành lớn của Tống Quốc, nghe nói là quân Tân Ninh. Bên trong mấy ngàn hộ gia đình, số mỹ nhân tơ lụa vàng bạc cũng đến không hết. Cho dù đánh hạ mấy chục thôn, thu hoạch cũng khẳng định kém hơn đánh hạ một thành trì. Thành thị người Tống giàu có và đông đúc, sớm đã truyền miệng người bói toán, truyền đến trong lòng mỗi một người. Nếu có thể đánh hạ một thành trì, tiền hàng binh khí trong thành, có thể nói là cái gì cần có đều có, muốn cái gì không có. Mang về lập tức có thể chiêu mộ bộ lạc nhỏ trên thảo nguyên, đem thủ hạ bộ chúng mở rộng gấp mấy lần. Làm, khẳng định không thể bỏ qua, phải cố gắng nhanh một chút, chờ người Tống phản ứng lại thì không còn kịp nữa rồi. Trong nhà còn thiếu hai thợ thủ công, phải tìm đủ ở Tấn Ninh thành. Hai thợ thủ công tính là gì? Nếu muốn, phân cho ngươi 20 cái. Dư Cổ Huyên nhìn một đám tộc trưởng và các đầu lĩnh bắt đầu hưng phấn, đầu liền đau lên. Mặc dù hắn là tộc trưởng các bộ lạc phía Tây ngăn bạc phía Nam, nhưng cũng giống như sói đầu đàn, nếu không thể mang đến đủ chỗ tốt cho phía dưới thì có thể chia ăn cho các bộ tộc phía dưới. Trước đó giao phong với quân Tống mấy lần, tuy trang bị trên người bọn họ khiến người ta thèm thuồng, nhưng thật sự là quá cứng. Nếu cho quân Tống thời gian bày ra trận thế, cho dù muốn công phá trận thế của bọn họ, cũng phải phí rất nhiều tinh thần, thậm chí có thể được không bù mất, hoặc là nguy hiểm bị đánh tơi bời. May mắn kỵ binh của bọn họ không được, chiến cuộc bất lợi, xoay người là có thể chạy, hai cái đùi luôn đuổi không lại bốn chân. Nhưng một khi công thành, vậy coi như là khó nói. Thủ quân trong thành sẽ công ra, hoặc là sau lưng giết ra một đám viện binh phục binh. Dư Cổ Huy cầm yêu đao gõ sàn nhà, cắt ngang cuộc thảo luận khí thế ngất trời. Ô bác, ngươi có biết sự lợi hại của bộ binh người Tống không? Thành trì không công xuống thì làm sao bây giờ? Người đảng hạng vì đánh hạ Diêm Châu thành, bày ra mười mấy vạn nhân mã, chỗ chúng ta thì 5000. Bọn người Hồ Tư Lý và Ách Bất Lữ cũng đều ở ngoài mấy trăm dặm phía tây. Chút người như chúng ta đừng nói đánh hạ thành trì, nếu người Tống ở thời điểm chúng ta chuẩn bị công thành vây quanh thì làm sao bây giờ? Ô bác và Dư Cổ Huyên đối chọi gay gắt, nơi này toàn là núi, nhiều người Tống như vậy làm sao chặn được? Nếu thành trì của người Tống không dễ đánh, muốn trốn cũng không phải việc khó. Đúng vậy, cần gì phải liều mạng. Người hầu Ô Bát gia cũng phối hợp nói chuyện, thành trì người Tống ở ngay trước mắt, chung quy phải thử một lần rồi nói sau. Vạn nhất đánh xuống chính là kiếm lời sạch, nếu nhìn như khó đánh, đi là được. Ai cũng sẽ không liều mạng với người Tống. Trước đó liều mạng với một chi kỵ binh của quân Tống, chỉ sau Dư Cổ Anh và Ô Bát hai nhà chắt lạc bộ, lập tức biến thành đội số chót. Hai ngày trước vừa mới do đường, đụng phải một chi kỵ binh quân Tống khác, toàn quân bị diệt. Có xe trước của chắt lạc bộ làm gương, đã không còn ai hồ đồ đến mức lấy dũng sĩ bộ hạ của mình đối đầu với người Tống. Hơn nữa hiện tại trong túi của người nào không phải chứa đầy đồ đồng vàng bạc, tơ lụa vải vóc. Sau khi trở về lập tức có thể mặc cho vợ con vải vóc tơ lụa. Ai còn nguyện ý liều mạng? Nhưng mỗi người đều có tâm tư này, còn đánh cho Tấn Ninh thành phía trước sao? Còn cần phải thăm dò làm gì? Tiếng kèn báo cảnh sát lập tức phá vỡ thảo luận khí thế ngất trời trong phòng. Từng tiếng kèn lệnh thê lương quanh quẩn ở hai bên ngọn núi thôn trang, kỵ binh chặn quẻ chen chúc ở trong thôn ngoài thôn, giống như chim sẻ bị kinh sợ, họ hét ầm ĩ một đoàn loạn. Một gã thám báo đã đến trước mặt đám thủ lĩnh Dư Cổ Diễm, tộc trưởng, trong sơn cốc phía đông nam phát hiện quân Tống đang hướng chúng ta nơi này giết tới. Quân Tống có bao nhiêu nhân mã? Dư Cổ Diễm khẩn trương hỏi. Hơn 2000 người, hầu như đều là bộ binh, chỉ có rất ít kỵ binh. Khoảng cách thì sao? Cách đây 5 dặm. Ô Bát lập tức kêu lên, chắn 2000 người, đều đến ngoài 5 dặm mới phát hiện. Mắt của các ngươi là mù rồi sao? Sắc mặt Dư Cổ Diễm càng thêm âm trầm. Trinh sát lẩm bẩm, biện giải cho mình, nơi này sơn cốc nhiều lắm. Làm sao bây giờ? Một tiểu tổ trưởng mở miệng hỏi. Đương nhiên là đánh. Nhưng mới 2000 bộ binh. Ô Bát rất khinh thường lại kêu lên, chỗ chúng ta có 5000 binh mã. Dư Cổ Diễm rất có quyết đoán, Ô Bát ngươi thủ ở trong thôn một trận, ta dẫn binh đi vòng ra phía sau của Tống, đến lúc đó ngươi ta trước sau giáp công. Trong mắt Ô Bát hiện lên nghi vấn, vì sao không phải Dư Cổ Huyên ngươi ở trong thôn trông coi, ta vòng qua hậu phương của Tống. Dư Cổ Huyên lúc này quả nhiên là lửa giận dâng trào, nắm chặt cương đao trong tay, cùng Ô Bát trợn mắt nhìn. Không khí trước đó của hai người vừa chạm vào liền bùng nổ, tựa hồ chỉ cần có một chút hỏa tinh, bọn họ sẽ lập tức nổi giận. Còn ở nơi này cãi nhau cái gì? Lúc này một lao đầu tóc bạc trắng dùng sức dậm chân, có thời gian như vậy đã sớm giết qua rồi. Người Tống ở trong sơn cốc lại không bài trừ được trận thế, sợ bọn họ làm gì? Lão đầu dâu bạc hiển nhiên có vài phần danh vọng, lập tức có người tiến lên đem Dư Cổ Côn cùng Ô Bát phân ra đại địch trước mắt, hai người Dư Cổ Tuyển và Ô Bát cũng không còn tâm tình cãi vã nữa. Từng người xuống dốc, sau khi trừng mắt nhìn nhau một cái, liền quay đầu tách ra. Tộc trưởng và thủ lĩnh các bộ lập tức lao ra khỏi phòng, tự mình lên ngựa chạy ra chỗ bộ chúng bọn họ nghỉ ngơi ngoài thôn. Gọi nhân mã rơi trướng, càng không có kế hoạch gì, trực tiếp vọt tới hướng quân Tống xuất hiện. Hàng ngàn kỵ binh lao vùn vụt trong tung lũng, trọng âm kinh hồn bạt vía đã sớm truyền đến tai các tướng sĩ của Tống. Thám báo quân Tống phái đi dò đường, cũng mang theo địch tình trở lại bên người chủ tướng. Người chặn bút có phải điên rồi không? Lý Nghiên dẫn quân kinh ngạc không hiểu, kỵ binh lại xông vào trong sơn cốc quân trận của ta. Xem bọn họ là phục binh sao? Chiếc khả năng bị phái tới áp trận làm giáng quân, cũng rất không thể tưởng tượng nổi mở tay ra, có lẽ thật sự điên rồi. Mặt đất rung động như thể dưới chân có địa long đang lăn, đây là Mercedes-Benz thiên quân vạn mã đất đá lộ ra bên ngoài sườn núi cũng rơi xuống, không phải chấn động của kỵ binh, mà là bộ binh quân Tống đang đi lên sườn núi hai bên. Trảm mã đao. Lý Giác hô một tiếng hiệu lệnh, tất cả bộ tốt hàng đầu đều cầm trảm mã đao trong tay. Thần tí cung. Lý Giác lại vung cờ lên, trong sơn cốc lập tức chuyển ra một mảnh âm thanh dây cung. Đánh thật mạnh, một tên cũng không được buông tha. Chương 104. Dưới thành Mã Minh ai cùng thủ? Chương 104. Dưới thành Mã Minh ai cùng thủ? 16. Lý Hiến đặt bàn cờ xuống, ngẩng đầu nhìn đối thủ, mệt mỏi thở dài một hơi, đây là bàn cờ thứ 7. Hàn Cương ngồi ngay ngắn, tinh thần phấn chấn, lập tức cũng đặt hai quân cờ trắng xuống hai tinh vị đối diện, thuận trung bốn quân cờ, một ván này nhất định phải hồi vốn. Kỹ nghệ của Hàn Cương từ trước đến nay đều bình thường, kỹ nghệ của Lý Hiến so với hắn vẫn phải hơn 3-4 bậc, trên lệch gần như là 4 quân, 5 quân. Nhưng Hàn Cương lại muốn phân trước, vì không muốn Hàn Cương thua quá khó coi, mỗi ván cờ Lý Hiến đều vắt hết óc đều là thời tiết cuối thu lạnh lẽo, sau mấy ván cờ, tiểu y của Lý Hiến đều ướt đẫm mồ hôi. Hắn mấy lần muốn cố ý thua Hàn Cương, nhưng muốn không lộ sơ hở thua trận, so với tiểu thắng càng khó hơn, mãi đến cuối cùng, lại đưa Hàn Cương một cái lục liên bại. Hàn Cương chấp trắng đi trước. Giai đoạn bắt đầu, hai người đánh cờ như bay, sau khi qua lại 20 mấy ván, đại thế trên bàn cờ đã phát hỏa ra. Hàn Cương không chút hồi hộp rơi xuống hạ phòng, nhưng bản thân hắn cũng không để ý, ngược lại càng thêm nhàn nhã, tùy tay đánh một quân cờ ở trên mặt cờ. Lúc này Lý Mậu đã chạy tới điểm dừng chân của đám chặn bút tặc kia. Lý Hiến cúi đầu nhìn bàn cờ. Hàn Cương thích đặt quân cờ loạn lạc, vừa mới bắt đầu hai ván, Lý Hiến còn tưởng rằng hắn có thâm ý khác, cẩn thận đề phòng. Nhưng hai ván vừa qua, liền đem chi tiết của Hàn Cương nhìn thông thấu. Không cần lại đề phòng, cũng phải cẩn thận không nên thắng quá nhiều. Cân nhắc một lát, hạ cờ vững vàng đưa một tay lên, chính là Lý Giác binh lực ít một chút, làm cho người ta lo lắng. Thập nhân chính là gấp 2-3 hắn. Hàn Cương tùy ý đáp trả. Lơ lửng không yên đáp xuống một chỗ khác, mục đích của cường đạo là tiền hàng, không đến lúc chó cùng rứt dậu, không cần lo lắng bọn họ sẽ liều mạng. Nhưng Lý Cảo là người tham công tính nôn nóng, chỉ sợ lúc hắn truy địch, bị tặc quân thừa cơ. Không phải có tướng giống chết ra đi theo sao? Có người Quách Trọng Thông coi trọng ở bên đề điểm, không cần lo lắng Lý Cảo phạm phải mơ hồ. Hàn Cương bột một tiếng, sau khi hạ cờ ngẩng đầu cười nói, cái gọi là dùng người không nghi ngờ, đã dùng Lý Cảo, vẫn là chờ tin tốt của hắn là được, chớ quan tâm quá độ. Lý Hiến cười khan hai tiếng. Tiêu Đỉ hệ tặc, Lý Hiến vốn muốn tự thân xuất mã, nhưng Hàn Cương đã tọa trấn trong Tấn Minh thành, thì không có chỗ cho hắn lĩnh quân, mà Hàn Cương lại càng không lĩnh quân ra ngoài, chưa bao giờ nói đạo lý kinh lược sứ tự mình ra trận. Hai người rảnh rỗi chỉ có đánh cờ. Lý Hiến sau khi suy nghĩ sâu xa mới đáp ứng một tay, Lý Ngao nếu có thể cẩn thận một chút, đánh tan tặc quân đương nhiên không thành vấn đề. Chính diện tương đối, chỉ cần có thời gian chuẩn bị cho quan quân, thiết kỵ bảo vệ quanh đảng hạ cũng được, khiết đan cung phân quân cũng được, đều là không nói chơi. Lý Hiến vừa hạ cờ, Hàn Cương liền bột một tiếng tiếp một chiêu, chỉ cần có thể đánh tan tặc quân, một trận này liền thắng chắc rồi. Trường đao như rừng, quân trận như núi. Khi Tấn Khang ngắn ngủi theo rừng đao chút xuống, khi quân trận nặng nề chống đỡ đàn ngựa lao ngược lên, giống như một chậu nước đá đến từ cựu Hàn Thiên, hoàn toàn dập tắt sự hưng phấn và nóng nảy của người bói toán. Trảm mã đao cổ danh mạch đao, dài 6 thước, rộng nửa thước, nặng hơn 10 cân, nửa làm chuôi đao, nửa làm lưỡi đao. Các chiến sĩ quân Tống nắm chặt chuôi đao, bổ xuống lưỡi đao. Trở ngại phía trước đều ở sau khi lưỡi đao rít gào xẹt qua, chia làm hai. Từng dãy đao quang sáng như tuyết, cuốn lên từng đạo huyết quang. Kỵ thủ, chiến mã, tất cả đều chen chúc trước chiến trận, tất cả đều nhuộm đỏ máu tươi. Mạch đao trận như tường mà vào, đao chuyển như bánh xe, người ngăn cản tăng dã, người ngựa đều nát. Người đảng hạng mấy năm qua sớm đã dùng sinh mệnh và máu huyết ngưng luyện thành giáo huấn khắc cốt ghi tâm. Mặc dù cũng biết sự đáng sợ của trảm mã đao, cũng đích xác đã từng chứng kiến mấy lần chém vào trảm mã đao, nhưng người bói toán vẫn thiếu sự hiểu biết về thân thể. Không thể tiến vào trận chiến trước khi quân Tống bày trận, người đảng hạng trên cơ bản đều xoay người rời đi, mà người bói toán thì không đưa ra quyết định như vậy. Vận mệnh quyết định trong nháy mắt, đám kỵ binh chắn quẻ bói xung phong liều chết ở hàng trước còn chưa nhấc lên nửa điểm gợn sóng, đã bị tầng tầng đao lãng cuốn không thấy bóng dáng. Khi binh sĩ hò hét xông về phía trước, đem trảm mã đao trong tay vung chém như bánh xe. Cuốn đi địch thủ có can đảm chắn ở con đường phía trước, Lý Cảo rốt cuộc truyền lệnh hậu trận cùng các nỏ thủ trên sườn núi hai bên, bắn ra mũi tên bọn họ chờ đã lâu trong ránh nỏ. Thần tí cung huyền vang lên, trăm ngàn cỗ nỏ cung liên tiếp nối đuôi nhau, liên tục tạo thành một khúc nhạc đằng đằng sát khí. Lấy tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt làm đệm tấu, để cho Dư Cổ Lam ở phía sau, từ đáy lòng bước lên hàng khí. Chỉ trong chốc lát sau khi tiếp chiến, hơn trăm người xông lên phía trước nhất đã không còn tồn tại nữa. Chỉ thấy từng mảnh đao quang phá sóng chạm lãng không thể ngăn cản, mũi tên bay nhanh dày đặc như mưa rào. Nghiêng đầu nhìn đối thủ cũ cách đó 20 trượng, Sắc mặt Ô Bát sắc trắng bệnh, Dư Cổ Lam biết hẳn là cũng xuất hiện trên mặt mình. Khi hắn và Ô Bát đều lĩnh quân đi tới, lặng lẽ dẫn dắt bộ lạc rơi ở phía sau. Nếu là đối thủ cường thế, bọn họ không cần lo lắng bộ hạ của mình tổn thất quá nhiều, nếu đối thủ không chịu nổi một kích, dựa vào thực lực trong tay bọn họ, cũng có thể chiếm một phần lớn trong chiến lợi phẩm. Đây là kinh nghiệm lâu dài tới nay, cũng là đặc quyền của bọn họ. Bộ tộc khác cũng đều biết chỗ tốt làm như vậy, nhưng không dám học theo tấm gương của bọn họ. Bộ tộc nhỏ yếu hơn thì thà liều mạng, nếu không lúc phân phối chiến lợi phẩm, vĩnh viễn chỉ có cơm thừa canh cạn. Mấy bộ tộc phía trước đã hoàn toàn tan tác, nhưng bởi vì phía sau nhất thời không thể rút lui thuận lợi. Quân Tống đang thừa cơ đánh lén, giơ cao trảm mã đao, lúc này đây là muốn chém tận giết tuyệt kẻ địch. Thái độ đằng đằng sát khí, khiến Dư Cổ Anh và Ô Bát quyết định thật nhanh, quay đầu chiến mã, quay đầu bước đi, Lý Ngọc nơi đó hẳn là có kết quả rồi. Lý Hiến hai tay khép chén trà ấm áp, cảm thụ được nhiệt lực truyền vào lòng bàn tay, nhìn chiến hỏa đang thiêu đốt, khói lửa khắp nơi, còn không quên nói chính sự với Hàn Tương, chiến trận của người bói người và quan quân đều là lấy nhanh đánh nhanh, không có ví dụ rằng có quá lâu. Hàn Cương thi đi thi lại, rốt cuộc hạ xuống một quân cờ. Đang muốn nói chuyện, ánh mắt đột nhiên biến đổi, nhìn về phía ngoài sảnh. Hẳn là kết quả tới. Tiếng bước chân sau bức tường lập tức cũng truyền tới tai Lý Hiến. Khi một gã binh sĩ bước chân nhẹ nhàng đi lên bậc thang, Lý Hiến liền biết đây nhất định là một tin tức tốt. Chém đầu hơn 400, chiến mã bắt được hơn 200, đây chỉ là kết quả đánh tan. Nếu đổi thành tiêu diệt, còn không biết sẽ lật lên mấy lần. Tâm tình mọi người đều nóng lên, nếu có thể làm ra chút thành tích trong chuyện này, không chỉ có thể đứng trước mặt Hàn Cương, thậm chí có khả năng đi Đông Kinh yết kiến thiên tử. Lý Hiến nói với Hàn Cương, phải nhìn chằm chằm vào hướng đi của tập nhân, nếu không ngày sau sẽ gặp phiền toái. Ven đường các trại bảo đều sai người mang theo phi thuyền đi. Sau khi phi thuyền lên trời có thể nhìn thấy đủ xa, muốn lặn xuống, chỉ là vận khí nhưng là xa xa không đủ. Lý Hiến thần sắc khẽ động, hỏi, nghe nói trên tay Long Đồ còn có một phát minh mới, có thể phối hợp với phi thuyền không một cái hở, khiến kẻ trộm không có chỗ che giấu. Là kính thiên lý. Hàn Cương cũng vô cùng phối hợp, bảo người mang kính thiên lý tới, đây là thiên tử ban tặng, chính là thợ lành nghề trong thành Đông Kinh chế tạo, cũng hiến cho thiên tử. Lý Hiến cầm kính thiên lý chất liệu bằng đồng chật chật lấy làm kỳ lạ, loay hoay với cây cối bên ngoài, nhìn một lúc lâu, lại giơ kính viễn vọng nhìn tình huống trên trời. Lý Hiến tuy là cận thần của thiên tử, nhưng hắn cũng biết, có vài thứ Hàn Cương có thể lấy được trước, hắn lại không đủ tư cách. Bài trí một hồi lâu, Lý Hiến mới lưu luyến buông tay, đây là trọng khí quân quốc, kính phóng đại, kính mắt, kính hiển vi bình thường đều dùng lượng lớn thạch anh trắng không nhiều lắm, hiện tại lại thêm một phần chi tiêu tất không thể thiếu. Chờ thủy tinh đi ra đi. Đến lúc đó, kính phóng đại, mắt hẳn là có thể phổ cập. Những dụng cụ thủy tinh của phiên thương Quảng Châu hơn phân nửa đều trong suốt. Nếu có thể có được phương pháp chế tạo thủy tinh trong suốt, có liên quan đến những đồ vật này, nhất định có thể lan khắp thiên hạ. Cho tới nay, Dư Cổ Tuyền đều lấy số lượng binh sĩ để tính toán chiến lực của đối phương. Nhưng sau khi bị người Tống dùng binh lực yếu thế lại thắng, lại làm cho Dư Cổ Diễm tuyệt không dám khinh thường bất kỳ một đội ngũ quân Tống nào, bất kể nhân số nhiều ít ở phía sau hắn cách đó không xa, là quân đội của hai bộ tộc khác vẫn luôn theo sát phía sau. Bọn họ đi theo Dư Cổ Hạm, đi tới đi lui trong từng ngã rẽ núi non trùng điệp. Ngoại trừ hắn và Ô Bát ra, trên cơ bản tất cả các bộ tộc khác đều gặp tổn thất hoặc nhiều hoặc ít trong quá trình đột kích quân Tống. Chỉ có hai người bọn họ lặng lẽ tụt lại phía sau, nhìn thấy thế cục bất lợi, không thể đánh bại hàng ngũ quân Tống, liền lập tức lựa chọn rút lui. Trong đội ngũ không ngừng chạy trốn, chiến mã chở kỵ thủ thất kinh, rất nhanh đã tới cực hạn của ngựa. Tiếng hí thảm của chiến mã thỉnh thoảng lại vang lên bên người Dư Cổ Huy, từng con chiến mã mệt mỏi ngã xuống. Nhưng Dư Cổ Huy lại không hề keo kiệt, nhanh chóng từ một thung lũng khác chạy đến thung lũng khác. Mà trong quá trình này, một bộ tộc đều lựa chọn rời xa, nghĩ cách một mình rời khỏi Gia Lô Xuyên, chứ không phải đi theo Dư Cổ Huy dễ thấy nhất. Mấy chục con đường rời Gia Lô Xuyên tuyệt đối không thể chặn hết tất cả. Dư Cổ Diễm ôm suy nghĩ như vậy mới dám lặng lẽ xuyên qua phòng tuyến do quân Tống dụng tâm kinh doanh. Nhưng mấy chục bộ tộc sắp tới lại khiến Dư Cổ Diễm tính toán thành công. Phía trước chính là Tiểu Hồng Ngai, thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh. Sau một phen thăm dò, tiền quân của Dư Cổ Tuyền cẩn thận đi vào tung lũng phía đông Tiểu Hồng Ngai. Mà hậu quân của Dư Cổ Tuyền lúc này còn cách đó 5-6 dặm. Lúc hành quân là lúc yếu ớt nhất trong quân. Từng nhóm sĩ tốt tiến vào sơn cốc, nhưng Dư Cổ Tuyền lại không hề có chút lo lắng thúc giục bọn họ tăng nhanh tốc độ. Nếu như có thể thuận lợi thông qua Tiểu Hồng Ngai, lại đi nhanh thêm 20 dặm nữa, đó là có thể khiến cho người bói toán thuận lợi rời khỏi cửa ra của Gia Lô Xuyên. Theo tiến vào tung lũng Tiểu Hồng Ngai, càng ngày càng nhiều bộ hạ, tâm tình Dư Cổ Anh dần dần nhấc lên. Nếu có biến hóa gì, hẳn là hiện tại ý nghĩ này còn đang xoay tròn trong đầu. Tiếng sáo gỗ bén nhọn từ phía trước miệng hang vang lên, Dư Cổ Tuyền không nói hai lời, thúc ngựa vọt vào một sơn cốc ở bên cạnh, bộ chúng phía sau vội vàng đuổi theo. Chỉ cần còn sống, sớm muộn gì cũng có cơ hội trở về. Dư Cổ Tuyền thà rằng chạy trốn như sói, cũng không muốn liều mạng. Tính mạng mới là tất cả. Chương 105. Dưới thành Mã Minh ai cùng thủ, 1. Chương 105. Dưới thành Mã Minh ai cùng thủ, 17. Chiến sự đã đến hồi kết thúc. Triết Khả Khước bồi tiếp chủ tướng Lý Tuân dạo bước trên chiến trường. Chủ lực vây quanh thôn trại quân địch, những người còn lại đang quét dọn chiến trường. Phần lớn quân địch trước đó đã tiến vào một thôn trại phía trước, nhưng gần trăm kỵ binh tắc bạc chưa kịp thoát đi đã liều chết tác chiến trong tuyệt vọng. Trung quanh còn có chém giết chưa kết thúc, nhưng hai người trải qua chiến hỏa không hề để ý. Ngay tại phía trước cách đó không xa, một gã kỵ thủ cao lớn và mỡ, cùng một gã chiến sĩ quân Tống khác xoay xuống ngựa. Ỷ vào thân thể cường tráng, kỵ thủ đánh mấy đao xuống, liền đẩy quân Tống đối diện vào tuyệt cảnh. Triết Khả Lữ liếc mắt thấy, một bộ cung tên đã cầm trong tay. Trong nháy mắt, một mũi tên nhẹ nhàng bay ra từ dây cung, lướt qua khoảng cách 5-6 trượng, chuẩn xác đâm vào hốc mắt kỵ binh tắc bạc đang muốn kéo người trước mắt lên đường. Tên chiến sĩ tắc bạc này liền cảm thấy trong hốc mắt đau đớn một hồi, nửa khuôn mặt đều tê dại, tầm mắt trước mặt tối đi một nửa. Còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, đã thấy kẻ địch phía trước đang bị hắn truy đuổi mãnh liệt, thẳng sống lưng, vung lưỡi dao sắc bén trên tay, một bước vọt tới gần. Thân thể thoáng cái trở nên nhẹ bẫng, rốt cuộc không cảm thụ được bất cứ sức nặng gì nữa. Thân thể hùng tráng ầm ầm ngã xuống đất, binh sĩ sống sót sau hai nạn lại một đao đi lên xác nhận sinh tử của kẻ địch, sau đó mới xoay người lại, hướng về Lý Mậu Hóa chiếc khả khả lễ quỳ xuống hành lễ nói lời cảm tạ. Hảo tiết pháp. Lý Giác quay đầu khen ngợi. Chiến ma bắn tên, có thể bắn trúng hốc mắt cách 5-6 trượng, cưỡi ngựa bắn chuẩn bực này, đủ để cho người ta khiếp sợ. Đều xấu. Chiếc khả khả thích thì khiêm tốn cười, thu hồi trên cung. Chiếc khả thích dùng cung ngắn tên nhẹ, từ trước đến nay chỉ thích hợp bắn chim sẻ. Không cần lực đạo quá lớn, cung thủ lại nhất định phải có được tiễn thuật hạng nhất của người trong nước. Chỉ huy sứ cấp 1 quan quân, còn cần bản lãnh xung phong hám trận, nhưng chỉ huy sứ trở lên, dưới tình huống bình thường đều chỉ cần đứng dưới cờ chỉ huy toàn quân. Nhưng kỹ năng cung mã chính là gốc rễ lập thân của võ tướng, không có chút trình độ, muốn đứng vững gót chân trong quân phải tốn nhiều công sức. Võ nghệ chiết diệu có thể từ nhỏ đã bị trong nhà bức luyện ra. Lúc chưa đến 20, chính là dựa vào một thân võ nghệ tốt mới có thể khiến cho binh lính dưới trướng tin phục, sau đó mới có thể lập công ở trên trận, cuối cùng được đến danh dự tướng chủng. Hai người đi song song trên chiến trường, Lý Nghiên nhìn thôn trại phía trước, bên Gia Lô bảo cản lại một đám tặc khấu, chém một tên tặc tù Âu Bác. Nói là chỉ đứng sau tộc trưởng Dư Cổ Lam dẫn quân xuôi nam chặn phía tây bộ tộc. May mắn cá lớn còn ở chỗ chúng ta. Triết Khả Hữu cười nói. Lý Tông gật gật đầu, may mắn như thế. Bắt được nhiều kẻ tặc, một số người có liên quan, tình báo về số người cũng đã được thẩm vấn ra. Con cá lớn nhất ở ngay bên mình, Lý Cảo liều mạng cũng sẽ không để con cá lớn này thoát khỏi móc câu chạy thoát ra ngoài. Từng chi kỵ binh chặn bước, chạy trốn vào giữa dãy núi trùng điệp, nhưng bọn hắn lại không cách nào thoát khỏi lưới lớn bao phủ ở trên đỉnh đầu. Tặc khấu phân tán chạy trốn, giống như dội một chậu nước vào đất cát, không ngừng tiêu hao cát sỏi khô cạn, chỉ trong một ngày, coi như hoàn chỉnh chỉ còn lại tàn quân mấy trăm người. Còn lại chính là quân lính tản mạn khắp núi đồi. Thương binh bảo giáp phân tán ở trong núi rừng, đang vì một thủ cấp 5 thất lụa mà thù lao, đuổi theo không bỏ đối với bọn họ đã là hoàng hôn buông xuống. 800 tàn binh vây giữ trong một thôn trang, tất cả con đường bốn phía đều bị chặn lại, cho dù muốn phá vòng vây cũng không dễ dàng như vậy. Thắng bại chỉ trong giây lát. Ngày hôm trước, người người hăng hái, mà hôm nay, mỗi người đều ủ rũ. Hơn nữa rất nhiều gương mặt quen thuộc đều không thấy. Dư Cổ Tuyền nhìn đám thuộc hạ dưới trướng mình tàn lụi hầu như không còn, trong lòng thống khổ khó tả. Hơn nữa những người còn lại còn không thể đồng tâm hiệp lực, ngược lại bắt đầu công kích lẫn nhau. Đồ Mục Đồng, đều là ngươi muốn tới Gia Lô Xuyên bên này, nếu không làm sao lại biến thành bộ dáng như bây giờ? Một người đầu tiên làm khó dễ với túi trí của Dư Cổ Diễm. Ai ngờ đám Ô Bát lại ngu xuẩn, tất cả đều chạy tới Gia Lô Xuyên. Đồ Mục Đồng là một nam tử gầy gò, võ kỹ không được, chỉ có thể dùng đầu góc biện minh. Hắn tự biện giải, nếu là ở Gia Lô Xuyên, chỉ có hơn 1000 người chúng ta, sau khi nghe ta nói cướp một cái là rời đi ngay, người Tống sao lại bày ra trận chiến lớn như vậy? Bây giờ không phải là lúc để nói những lời này. Dư Cổ Lam hét lớn một tiếng, quay đầu lại nói, Đồ Mục Đồng, ngươi nói phải làm sao bây giờ? Đồ Mục Đồng lập tức nói, vẫn là đầu hàng đi. Người Tống đã vây thôn chật như nêm cối, nếu phá vòng đây, không biết phải chết bao nhiêu người. Bỏ lại đau thương, ra khỏi thôn đầu hàng, giao tính mạng của nhà mình cho người Tống. Một gã thủ lĩnh dưới trướng Dư Cổ Sam lắc đầu, ta không làm. Cùng lắm thì liều mạng, xông vào trong núi, ai cũng đừng nghĩ tìm ra ta. Đi vòng vài ngày, sớm muộn gì cũng có thể đi vòng ra ngoài. Một số thủ lĩnh khác cũng phụ họa ý kiến của hắn, kết quả đầu hàng là tính mạng đáng lo, người ở đây, ai nguyện tin tưởng Tống quân sẽ khoan hồng độ lượng, không niệm ác cũ. Giao tính mạng của mình vào tay người khác, người ở đây đều không muốn, bọn họ chỉ tin tưởng mình. Không ai nguyện ý vứt đao trên tay xuống, nhưng không bỏ vũ khí xuống, người Tống có nguyện ý tin tưởng chúng ta không? Đồ Mục Đồng hỏi ngược lại, nếu bọn họ không tin thì sao? Dư Cổ Tầm suy nghĩ một chút rồi nói, người Tống bây giờ nhất định là muốn bảo vệ Diêm Châu, chỉ cần chúng ta đáp ứng đến lúc đó có thể cho người đảng hạ một đao, bọn họ còn có thể không đồng ý sao? Tuyệt đối không thể cưỡng cầu chúng ta bỏ lại vũ khí trong tay. Đúng. Gân chọc cổ tư kêu lên, chúng ta còn có thể giúp người Tống. Một thủ lĩnh khác cũng kêu lên, Huyên danh gia xưa nay chưa từng có người tốt, lần này dùng thù lao lớn như vậy mời chúng ta xuôi nam, còn không phải là muốn mua mạng của chúng ta. Đến bây giờ cũng chỉ giao tiền cọc, có thể còn sống lấy được phần thù lao còn chưa trả hay không, còn nói không chừng. Không chừng cuối cùng các huynh đệ chết hơn phân nửa, bọn họ sẽ quy nợ, đến lúc đó, trong nhà còn có thể phái người ra đòi nợ sao? Mấy tên thuộc cấp nhau nhau gật đầu, đầu nhập vào người Tống tốt, vẫn là đầu nhập vào số người Tống. Người Tống có núi vàng núi bạc, trong kho hàng tơ lụa lụa chất đống như núi, chỉ cần người Tống có thể từ trong kẽ ngón tay lộ ra một chút, là đủ cho chúng ta ăn 3-5 năm rồi. Trước đó ta nghe người Tống kêu, một đầu năm sắp lụa. Lão cổ thanh hiểu một chút lời người hắn nói, một bà nương mới bao nhiêu tiền. Nếu người Tống chịu lấy phần mạng giả này của ta, ta sớm đã mang theo con trai trong nhà đi theo rồi. Đầu hàng người Tống, kiếm tiền từ trong tay bọn họ. Mang nhiều tiền hàng về cho nữ nhân hải tử trong nhà. Dư Cổ Tuyền nói, chính là có người nghĩ đến đẳng hạng, khiết đan, không muốn bán mạng cho người Tống. Sau khi đầu quân cho lại Tống, cũng thuận tiện tìm một cơ hội đào tẩu. Đồ Mục Đồng bất đắc dĩ nhìn tất cả những chuyện này, chợt nghe thấy Dư Cổ anh nói, ai nguyện ý đi ra ngoài thôn liên lạc người Tống, nói với bọn họ chúng ta nguyện ý hàng thuận. Trên bàn cờ đã tiến vào giai đoạn thu quan, quân đen cùng quân trắng thoạt nhìn chiếm thực địa không kém nhiều, bất quá quân trắng hơi giải rác, liên kết thành một mảng quân đen, chia quân trắng thành ba khối. Cái này ở lúc trả quân cờ, là phải chịu thiệt đây là ván cờ thứ 92 ngày qua của hai người, Hàn Cương lấy tài đánh cờ vụng về của hắn, lại mỗi một lần đều có thể đem ván cờ kéo vào giai đoạn quan tử. Nhưng trình độ quan tử của hắn, lại làm cho Lý Hiến có thể chuẩn xác đem thắng bại chênh lệch duy trì ở giữa 3-4 quân cờ. Dường như bởi vì chỉ chênh lệch 3-4 quân cờ, Hàn Cương được cổ vũ, trở thành dân cờ bạc vì hồi vốn mà không ngừng đập tiền lên chiếu bạc. Nghe tin chiến thắng liên tiếp không ngừng, sau đó từng bản thua cho Lý Hiến. Lý Hiến không thể làm gì được, một gã văn thần, hơn nữa còn là trọng thần, chịu cùng hoạn quan như hắn đánh cờ, kỳ thực là đã đủ nể mặt mũi. Trọng thần như Hàn Cương ngay cả mặt mũi hoàng đế cũng có thể không hề cố kỵ mà bắt bỏ, nếu như mời mình cùng nhau đánh cờ, mà nhà mình còn ra sức khước từ, đó chính là không biết xấu hổ. Lý Hiến cũng không muốn đắc tội với đối tượng vốn có thể giao hảo như vậy. Huống hồ Hàn Cương đánh cờ lại không nổi danh như cha vợ hắn, nhận thua nhận được thông khoái, tặng thưởng cũng sảng khoái. Mặc dù chỉ là văn phòng tứ bảo không tính là đáng giá, nhưng nó đến từ Hàn Cương, cũng coi như là chân quý. Nhưng Lý Hiến vẫn muốn sớm một chút giải thoát, như vậy thật sự quá mệt mỏi. Thượng công, thái úy. Một gã tiểu giáo mặt mày rối bời được dẫn vào trong sảnh, quỳ một gối xuống, bẩm báo với Hàn Cương và Lý Hiến, tiểu nhân là thuộc hạ dưới trướng tướng quân thứ 9 Quách Quân, phụ mệnh tướng quân, bẩm báo với tướng công, thái úy. Hôm qua được lệnh nghiêm phòng chủ lực quân tặc chạy dọc theo Hà Tây, cho nên tướng lĩnh Quách Quân nghiêm ngặt canh giữ tiểu hường ngay. Giờ thìn hôm nay, tặc quân chạy đến nơi đây, bị quan quân ta thống lĩnh nên đón. Hiện giờ Quách Quân đã vây nó ở trong đại vương trang cách tiểu hồng nhai ba dặm, là đại vương trang mấy ngày trước bị bọn họ cướp sạch. Lý Hiến lập tức hỏi, hồi bẩm thái úy, chính là tòa đại vương trang kia. Tiểu tiểu một miệng lanh lợi, cao giọng nói, trong thôn hiện tại có ước chừng 800 tặc khấu. Tặc thủ dư Cổ Huy đã phái người ra khỏi thôn, nguyện hàng phục quan quân như vậy. Cứ đầu hàng như vậy sao? Giọng Lý Hiến bỗng nhiên trở nên sắc nhọn. Tiểu giáo gật đầu, bẩm thái úy, đúng là đầu hàng rồi. Hơn nữa người bói toán còn nói nếu có thể bỏ qua chuyện cũ, thậm chí còn bằng lòng nghe theo hiệu lệnh, phản giáo Tây tặc một kích. Thả lòng mỉm cười xuất hiện trên mặt Lý Hiến, hắn quay đầu nói với Hàn Cương, đã mặc cướp bói này quả nhiên co được giãn được, cuối cùng cũng xong việc. Hàn Cương ném quân cờ trong tay vào hộp cờ, đứng lên cười nói, hai ngày nay vất vả rồi cũng biết. Lý Hiến lắc đầu, chỉ là đánh cờ mà thôi. Chính là đánh cờ mới vất vả a. Hàn Cương cười ha ha nói, ta tự biết mình, Hàn Cương vẫn phải có, hai ngày nay đã làm cho Đô Chi mệt mỏi lắm rồi. Xoay người, nụ cười trên mặt Hàn Cương thoáng cái thu lại, phân phó tiểu giáo, ngươi trở về cùng Lý Tuân Hòa có thể nói, bảo bọn họ chuyển cáo cho tặc khấu trong thôn, bỏ vũ khí xuống, ra khỏi thôn chờ xử lý. Đây là yêu cầu của Hàn Cương ta. Nếu trong thôn cản buộc tặc khấu không chịu tuân mệnh, cho bọn chúng một cái chết thống khoái. Tiểu giáo ngơ ngác một chút, Lý Hiến ở bên cũng nghi hoặc nói, Long Đồ, việc này có thể từ từ bàn. Có bọn họ ở sau lưng phản bội một kích, đại bại Tây tặc cũng không phải không có khả năng. Nếu bọn họ đã có lòng quy phục, sao còn cần cứng rắn như thế? Giọng nói của Hàn Cương lạnh như băng, cá bơi đáy nổi, không có tư cách bàn điều kiện với ta. Muốn sống, chỉ có hai chữ, nghe lời. Chương 106. Dưới thành Mã Minh ai cùng thủ? 2. Chương 106. Dưới thành Mã Minh ai cùng thủ? 18. Thân cây trong chậu than rung động đông đốt, khói bốc lên sặc người từ trên ngọn lửa, tản ra khắp phòng. Dư Cổ Huy chớp chớp đôi mắt đỏ hoe, xuyên qua làn sương nhìn các thủ lĩnh đang ngồi thành một vòng, nói đi, rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Trong phòng rất yên tĩnh, không có một ai tiếp lời. Người người đều cúi đầu, chuyên chú nhìn ngọn lửa trong chậu than tán loạn. Sau khi người tống đưa ra điều kiện chuyển đến, như vậy yên tĩnh đã duy trì thật lâu. Nhưng ngoài phòng cũng không an tĩnh, mũi tên nỏ dày như mưa rơi, mỗi thời mỗi khắc đều từ ngoài thôn bắn vào trong thôn, bởi vậy chiến mã bị thương phát cuồng không ngừng gia tăng, từng tiếng hí vang lên, khiến người xem ngựa yêu là sinh mệnh không đành lòng nghe. Nhưng trong thôn xóm cũng không tính là lớn, phòng ốc chỉ có thể miễn cưỡng an trí tất cả chiến sĩ, tọa kỵ của bọn họ cũng chỉ có thể ở lại bên ngoài, thừa nhận mưa tên rửa tội. Dứt khoát giết ra ngoài là được rồi. Cuối cùng cũng có một người không chịu nổi, đập mạnh xuống đất một cái, gầm lên, còn kéo dài nữa thì không còn ngựa cưỡi nữa. Giết thế nào? Dư Cổ Diễm nhắm hai mắt, chán nản nói, ngoài thôn còn có một con đường tốt nào nữa không? Lao ra đều phải mắc kẹt trong mương. Đến lúc đó thần tí cũng bắn loạn một trận, không một ai sống sót. Ngay khi vây khốn đại vương trang, người tống ngoại trừ bắn tên ra, còn vì phòng ngừa người bói toán trong thôn đào thoát, trên đường đi đã đủ công phu. Trên mấy con đường ngoài thôn, tất cả đều đào ra từng cái rãnh rộng tương tự hố bẫy ngựa. Dư Cổ Huy vừa rồi thừa dịp ánh mặt trời cuối cùng, từ xa xa nhìn về phía mấy cái rãnh, phát hiện trên con đường mà người tống đào ra đều là song song xếp ba con rãnh rộng một trượng, khoảng cách cũng có một trượng. Muốn bằng vào lực nhảy vọt của chiến mã nhảy qua, căn bản không có khả năng thực hiện. Cho dù những cái rãnh kia chỉ sâu có 2-3 thước, cũng đủ để cho chiến mã vọt tới bên cạnh rãnh trở thành bia ngắm cho thần tí cung ở ngoài đường. Ngoại trừ mấy chỗ địa hình gập ghềnh dốc đứng, đều có thể nhìn thấy đống lửa do quân tống đốt lên. Bên đống lửa còn có sĩ tốt quân tống thừa dịp ánh lửa tiếp tục vung sẻng đào hố ngựa đào, trừ phi cắm cánh vào, nếu không căn bản là trốn không thoát được. Dư Cổ Tuyền không muốn tiếp nhận yêu cầu của người tống, vậy chẳng khác gì là để cho bọn họ giống như một con dê, mình đi đến trước giao mộ, sống hay chết phải xem tâm tình của người tống. Nếu dựa theo ý nghĩ của hắn, để cho người tống hợp nhất bọn họ, vậy vẫn là một chi quân đội có thể ra trận, nếu không hợp ý còn có thể nghĩ cách chạy trốn. Không ai nguyện ý đem tính mạng của mình hoàn toàn phó thác cho người khác. Các thủ lĩnh người bói toán còn đang do dự, nhưng quan quân đại tống ngoài thôn lại không kiên nhẫn như vậy. Tiếng tọa kỵ kêu thảm thiết bên ngoài đột nhiên vang lên. Trong viện tiếng động lộn bộ, phảng phất như mưa đá chút xuống, tựa hồ có vật nặng gì đó rơi xuống mặt đất. Còn không đợi đám người Dư Cổ Diệp kịp phản ứng, đã nghe thấy phía trên răng rắc một tiếng vang lên, một đạo hắc ảnh hiện lên trong mắt mọi người, chậu than trước mặt đột nhiên lật đáy, hỏa tinh bắn tung tóe, tuổi trong chậu càng bay lên, tinh hỏa tóe lên, làm tròm râu hai tên thủ lĩnh bị bỏng. Bọn hắn lập tức ở trong đại sảnh đánh lan tới, mà những người khác cũng đều cởi ngoại bào, giúp bọn hắn dập tắt hỏa diễm trên người chậu than được nhặt lên, đấy đã bị đập ra một lỗ thủng. Từ cho tàn bị lật đổ, Hàn Cương phát hiện một khối đá cuội, chính là vật này đã đánh xuyên qua chậu than ở chính giữa thôn. Thời gian một ngày đủ để cho thợ thủ công đại tống chế tạo ra xe bắn đá kiểu trọng lượng đơn giản. Đá cuội lớn nhỏ bay múa trên không trung, rơi về phía thôn xóm nho nhỏ. Đây là thôn ngay cả một gian nhà ngói cũng không có, trải ở nóc nhà là từng bó cỏ tranh, hòn đá to bằng nắm tay, dễ dàng xuyên qua nóc nhà cỏ tranh. Phi thạch không chỉ xuyên qua nóc nhà tranh, mà còn có tác dụng với chiến mã. Tiếng chiến mã trong thôn kêu gào so với tiếng trước càng thêm thê lương. Mà hỏa tiễn cũng bắt đầu được dùng tới, tiễn dài thiêu đốt phá bầu trời đêm, đốt cháy từng tòa nhà trong thôn. Bên ngoài đã là hồng quang đầy đất, Dư Cổ Huyên không có thời gian trì hoãn, trước hết để cho người Tống đắc ý một trận đi. Đại thắng phía trước quan quân. Mấy ngày nay bách tính Tấn Ninh thành vẫn luôn hoảng sợ, trong quá trình một người tiếp một người truyền tin chiến thắng từ cửa tây chạy về phía thành nha, rốt cục an tâm lại. Lệnh giới nghiêm kéo dài 7-8 ngày, cũng theo một tờ lệnh của tri quân mà tuyên cáo kết thúc. Kiềm chế nhiều ngày, tiểu quán lớn nhỏ trong thành nhất thời trật đích, quan lại phú hộ, người buôn bán nhỏ cùng chúc mừng quan quân thắng lợi, mấy tiểu lâu lớn và ký viện, thậm chí vì thế viên náo một đêm. Trong thành nha cũng vui mừng hớn hở. Ở Linh Châu chi bại cùng Diêm Châu trước mắt hiểm trở thế cục phụ trợ, Hà Đông bên này toàn diện chiến tích quả ở các cấp liền lộ ra hết sức khiến người chú ý sau một đêm nghỉ ngơi, gần trưa, Hàn Cương và Lý Hiến đợi được tin tức người chặn bói đầu hàng. Bị nhốt trong một thôn nhỏ ngay cả tường vây cũng rách nát không chịu nổi, giữa cái chết và nghe lời của người bói toán, rốt cuộc vẫn lựa chọn buông cung đao trong tay xuống. Vẫn là thức thời thôi. Hàn Cương nói như thế, nhưng Lý Hiến rõ ràng nhìn thấy trên mặt hắn có một tia tiếc nuối khó có thể che giấu. Long Đồ cảm thấy đây là chuyện tốt hay chuyện xấu? Lý Hiến sinh lòng hiếu kỳ. Quan liêu bình thường đều là thà rằng bất một chuyện, không muốn nhiều chuyện. Người chặn bói trước đó đã quyết định hàng phục, nhưng Hàn Cương lại cố tình tăng thêm một yêu cầu buông vũ khí, làm cho cả sự kiện bình sinh khó khăn chắc trở. Chuyện tốt. Hàn Cương nói, như vậy cũng có thể đem đám người bói toán này xử phạt theo quy định. Trước đó đã bắt được không ít tặc tử, nhưng vẫn thiếu một người đủ phân lượng để giết gà dọa khỉ. Minh Chính điển hình. Lý Hiến suýt chút nữa nhảy dựng lên, đem Dư Cổ Xương Minh điển hình. Đúng vậy. Giết người, phóng hỏa, cướp bóc, việc ác có thể làm đều làm ở bên. Theo luật phải chịu trừng phạt nặng nề. Ngay từ đầu, Hàn Cương chưa từng nghĩ tới buông tha cho đám cường đạo này. Bọn họ thành thành thật thật đầu hàng, vừa vặn có thể khiến cho mấy người trên pháp trường đồng loạt lên đường. Long Đồ, bọn họ đã hàng phục rồi. Cho nên ta tính toán chính là tội ác trước đó của bọn họ. Cường đạo bắt giữ, chẳng lẽ không phải theo luật xử lý? Hàn Cương ánh mắt lạnh lùng, hay là nói, ta từng nói hai chữ chiêu an. Lý Hiến nhất thời trầm mặc. Hàn Cương tiến thêm một bước nói, bọn họ là cường đạo, là dưới sự bao vây của quan quân không thể thoát thân, mới bung vũ khí xuống, có thể coi như tự thú sao? Hàn Cương chưa bao giờ coi bọn tặc khấu là đối tượng có thể lợi dụng và cứu vãn. Cuộc chiến tranh, thậm chí là cướp bóc, cuối cùng đều có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Hàn Cương không muốn nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ có thể sử dụng hình luật. Nhưng nếu như vậy, liên lụy đến hình luật, phiền toái cũng sẽ nhiều hơn. Cướp nhà dân, theo luật phải chém, tội phạm liên miên càng không ở lại. Lý Hiến rất đau đầu, xoa xoa huyệt thái dương chứng đau, tự thú giảm đẳng cũng không tới phiên các nàng. Nhưng bên này có mấy ngàn người, khẳng định phải lưu lại một nhóm. Đến lúc đó có thể thả lòng ước thúc của bọn họ một chút. Đời này sao có thể dễ tin được? Hàn Cương hiểu rất rõ chuyện này, một khi bọn họ thả lòng trói lại, cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì, căn bản không thể tưởng tượng nổi. Có thể để cho bọn họ. Lý Hiến thở dài một tiếng, từ bỏ khuyên bảo Hàn Cương, giết cũng sẽ, cho thiên tử, cho triều đình, cho dân chúng một câu trả lời thỏa đáng. Chỉ là không được gây ra sai lầm. Có thể có nhiễu loạn gì? Chỉ chu diệt kẻ xấu, uy hiếp chưa từng hỏi. Thủ lĩnh cùng bộ chúng tách ra an trí. Như vậy, muốn xử trí như thế nào là có thể xử trí như thế đó. Đến trước đêm, con số cụ thể cũng truyền đến. Cộng mấy số liệu trên giấy cùng các phương hướng khác hồi báo lại, đây cũng là chiến quả có được trong trận chiến này. Quan quân tập kích đối với các cướp, chỉ chém đầu đã có 1.000 năm, đầu hàng càng nhiều. Đội ngũ Bạc Nam Hạ tổng cộng 5.000 người, toàn bộ là kỵ binh. Một trận chiến này, Hàn Cương có thể giữ lại 8 phần trong đó, hơn 7.000 chiến mã hoàn hảo không bị thương, mà hàng hóa càng nhiều vô số kể. Người Bạc Bó vốn chuẩn bị cướp đến một nét cuối cùng liền thu tay lại, ai ngờ đến một bước cuối cùng lại gặp phải Hàn Cương. Tài vật thu được thì làm sao bây giờ? Chiến mã thu được có trực tiếp quy công hay không là đủ rồi. Lý Hiến nhớ rõ Hàn Cương vẫn luôn chọn dùng 4-3 phần sổ sách. Chiến lợi phẩm khi Nam Trinh giao chỉ đều là 4 phần binh sĩ, 3 phần quan quân, 3 phần công, sau đó trợ cấp từ trong 3 phần này lấy được. Tuy rằng khác với thói quen trong quân, nhưng so với đốt giết cướp bóc không có chút tổ chức nào, nghiêm chỉnh cướp bóc và phân phối lại có thể khiến người ta đạt được càng nhiều hơn. Tuy nhiên Lý Hiến biết, chuyện phiền toái này Hàn Cương khẳng định sẽ đổ lên trên người mình, so với sau này bí mật quân lấy không rõ, còn không bằng lúc này hỏi rõ ràng. Các tướng sĩ đều vất vả tác chiến, không cần phải chiếm tiện nghi của bọn họ. Chiến mã còn 20 sâu một tấc, bị thương không cách nào khôi phục năm quan. Bên cạnh ta còn có thể từ trong phủ khố lấy ra một bộ phận tiền triều an dân, về phần tổn thất hàng hóa là không có cách nào tính toán. Hàn Cương suy nghĩ một chút nói, sẽ ở Phong Châu, Lân Châu tất cả bị tặc bạc cướp bóc thôn trại hành hình, nợ máu trả bằng máu mà. Trông thấy Lý Hiến muốn nói lại thôi, Hàn Cương thở dài, việc này xử trí như thế nào, thật ra không quan trọng, vẫn là nghĩ tình huống Diêm Châu như thế nào rồi. Diêm Châu, từ ngày chiến bại dưới thành bắt đầu tính, hẳn là có 10 ngày. Hàn Cương luôn cảm thấy người Liêu bên kia có phải quá mức trầm mặc hay không. Trong khoảng thời gian này thể hiện tính nhẫn nại, hoàn toàn không phù hợp với biểu hiện trước đó của Gia Luật Tất Tân hoặc là Tiêu Thập Tam. Chẳng lẽ an bài một chút người bói toán trợ giúp Tây Hạ, liền ngồi xuống chờ thế cục phát triển. Trong tình huống bình thường, hẳn là ra tay dẫn dắt tình hình phát triển theo chiều hướng có lợi cho mình, đây là suy nghĩ mà người bình thường đều có. Còn Hàn Cương thì lại nổi lên cảnh giác, lại gửi thư cho các châu phương Bắc, muốn đám người Lưu Thuấn Khanh tăng cường phòng bị tiền tuyến. Thông qua xung đột quy mô nhỏ, gây áp lực với đối phương, đây là lựa chọn tất yếu của quốc gia không muốn xé rách ra mặt, rồi lại muốn thu hoạch lợi ích ở đối thủ nơi đó. Trước đó phát sinh xung đột biên cảnh bên ngoài Nhạn Môn Quan, chính là người Khiết đang gây áp lực. Hàn Cương biết, thiên tử và triều đình vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng mở rộng xung đột biên cảnh với mức độ thấp này thành một trận chiến tranh. Quân lương Hà Đông có thể vận dụng cũng sắp dùng hết rồi, trong kho thường bình các châu tuy rằng còn có lương thực, nhưng đó là lương thực dự trữ chuẩn bị cho hoang, không phải đến thời khắc nguy cấp, chỉ có thể lấy lương thực mới thay thế lương thực cũ, tuyệt đối không thể tùy ý sử dụng. Cục diện trước mắt rốt cuộc sẽ phát triển như thế nào, vẫn phải xem kết cục trận chiến Diêm Châu. Chương 107. Dưới thành Mã Minh ai cùng thủ? Chương 107. Dưới thành Mã Minh ai cùng thủ? 19. Trong thiên địa mờ nhạt, Diêm Châu thành Cô Linh đứng sững sững. Kỵ binh đảng hạng từ dưới tường thành chạy băng băng, ngàn vạn, lại xoay tròn vòng quanh thành trì. Đạn đá, súng bắn ra từ nỏ máy sét, mũi tên bắn ra từ nỏ máy, bình cho, bình dầu ném trên tường thành, đều không sinh ra một chút ảnh hưởng đối với bọn họ. Trong tay bọn họ, từng thanh chiến cung kéo theo tiếng dây cung kêu vang, không ngừng bắn tên dài về phía trên đầu thành, quân coi giữ trên đầu thành như hòn đá rơi xuống dưới thành. Quân canh gác trên đầu thành càng ngày càng ít, mà tây tặc vây quanh ngoài thành lại càng ngày càng nhiều. Chỉ nghe một tiếng nổ vang kinh thiên triệt địa, tường thành dày nặng cao ngất trong nháy mắt sụp đổ xuống, đám thiết diêu tử hoan hô, chu lên, tuôn hướng trong thành, một mảnh đen nghịt bao trùm thành trì, giống như đàn kiến che phủ mặt đất. Đại kỳ chữ Tống dựng ở trung ương thành trì, cao trăm trượng, mấy người vây kín, giống như một tòa tháp cao, lại ở đao thương vung chém, nặng nề ngã xuống. Cờ rơi xuống đất bị chiến mã đã qua, cán cờ nện trên mặt đất chấn động, lại biến thành tiếng vó sắt vang lên. Một kỵ binh khiết đan giẫm lên chiến kỳ của quân Tống, nhảy lên một con đê dài. Đê đập kéo dài ngàn dặm, không thấy đầu, không thấy đuôi. Nước sông bên trong đê đập đục ngầu vô cùng, giống như bùn não, lại giống như một con rồng vàng. Sông lớn quần quần sóng lớn cũng không nhìn thấy đầu đuôi, ẩn trên mây trắng. Bên ngoài đê đập là một mảnh đất đai đang bị thiêu đốt, chỉ có thể nhìn thấy được ngọn lửa hừng hực thiêu đốt bờ bắc sông lớn. Nước sông quần quần không thể che lấp được tiếng kêu rên của dân chúng, ở hướng kỵ binh khiết đang đi tới, có vô số người khóc lóc thê thảm. Chẳng biết lúc nào, hình ảnh lại xảy ra biến hóa. Lần này là thành Đông Kinh, tường thành cao ngất, hoàng cung nguy nga, tháp sắt mây vẩn, nước biển hát muộn, khi màn đêm buông xuống, từng ngọn đèn được thắp sáng lên, các loại ngọn đèn xếp thành hai bên đường, chiếu sáng thiên địa như ban ngày. Nhưng ở ngoài thành, là đại quân vô biên vô tận, thiết giáp màu đen nặng nề như mây đen, bao vây thành Đông Kinh to lớn. Xoay người, phía sau tất cả đều là khuôn mặt quen thuộc. Trong ánh mắt giàn mua mà cơ trí của tổ mẫu tràn đầy thất vọng. Mẫu thân nghiêm khắc biểu lộ giống như đang nói bất mãn. Khoe miệng đệ đệ nhếch lên, ẩn chứa tất cả đều là châm biếm. Ngươi không xứng làm một hoàng đế. Hoàng đế nhân tông gầy yếu, phu hoàng nằm trên giường bệnh, còn có mấy bóng người mặc thập nhị trương phục ở chỗ xa hơn đều mơ hồ, tất cả đều giơ ngón tay lên chỉ tới, tất cả đều là lỗi của ngươi. Tiếng gầm phô thiên cái địa, ngàn vạn người cùng nhau gào thét, đều là lỗi của ngươi. Tất cả đều là lỗi của ngươi. Một tiếng kinh hô bị đè nén đến cực điểm, Triệu Tuân Từ trong ác mộng bừng tỉnh, cả người đã bị mồ hôi ướt đẫm. Quan gia, người bên cạnh bị đánh thức, chống khuỷu tay chống người dậy, khiến thân thể mê say của Triệu Tuân bị ánh đèn yếu ớt xuyên tấu qua màn trướng chiếu vào một bên khác, lưu lại một bóng dáng rung động lòng người. Hiền phi Chu Thị giọng nói dịu dàng, có chỗ nào không khỏe không? Không có việc gì. Triệu Tuân lắc đầu, một cơn ác mộng khiến hắn kinh hồn chưa định. Không muốn nhìn thấy vẻ mặt ưu sầu của ái phi, hắn đề thanh hỏi, Lý Tuấn Cử, đã lúc nào rồi? Ngay bên cạnh giường không xa, một thanh âm lanh lảnh vang lên, hồi bẩm quan gia, mới canh bốn. Dừng một chút, thanh âm kia lại nói, quan gia, Lý Đô Chi hiện nay còn ở Diêm Châu, tối nay túc trực chính là nô tỳ Tống Dụng Thần. Diêm Châu. Triệu Tuân trầm mặc, cảnh tượng vừa xuất hiện trong ác mộng lại hiện lên trước mắt. Sau một lúc lâu, hắn mới cất tiếng nói, đi chuẩn bị nước ấm, đợi chấm thay quần áo. Quan gia. Chu Phi trong tiếng thở nhẹ bao hàm lo lắng. Hôm nay Tống Vĩnh Thần thay phiên túc vệ tẩm cung cũng một lần nữa vang lên thanh âm kinh ngạc, quan gia không ngủ thêm chốc lát nữa. Ngủ nhiều. Sao còn có thể ngủ được? Thân thể đúng là buồn ngủ không có chút sức lực nào, đầu cũng mệt mỏi đến đau nhức, thật sự rất muốn ngủ một giấc thật ngon, nhưng ý thức lại vô cùng tỉnh táo, người Ninh thống hận tỉnh táo. Diêm Châu bị vây, chiến cuộc Tây Bắc thối nát, sứ giả người Liêu lại ở kinh thành kêu gào, liên tục nhiều ngày đêm đều không thể chợp mắt, trừ phi Tây Bắc đại cục triệt định, nếu không sao có thể bình yên đi vào giấc ngủ. Triệu Tuân Dương mắt nhìn màn lụa vàng trên đầu, dùng thời gian lâu, màu vàng nhuộm ở phía trên đã trở nên vô cùng ảm đạm, gần như vàng đất. Hắn không thích thanh sắc, không cần xa hoa, chỉ cần ăn mặc, cố gắng tiết kiệm, thậm chí còn không nhất định so được với một triệu thần xa xỉ bồ tông mạnh kia. Ngày thường rửa mặt đều có rửa mặt lớn, chân lớn tắm rửa lớn, phô trương như thế, Triệu Tuân chưa từng có thay đổi. Nhưng đổi lại là cái gì? Từng trận thảm bại nối tiếp nhau a. Quan gia, Tống Dụng Thần ở ngoài trướng, giọng điệu của ông ta mang theo chút nước nở, ngủ thêm một lát đi. Cứ tiếp tục như vậy, thân thể của quan gia ngươi sẽ chịu không nổi. Chẳng biết. Triệu Tuân có chút không kiên nhẫn lên tiếng, nhưng đây là lòng trung thành của Tống Dụng Thần, cũng không thể mắng hai câu. Chỗ Diêm Châu có tin tức gì không? Hắn ngồi dậy, vén rèm lên hỏi, muốn tránh chủ đề phía trước. Tống Dụng Thần lắc đầu, nhỏ giọng trả lời, không có. Trung Ngạc và Cao Tuân dù đâu? Tống Dụng Thần nhỏ giọng hơn, cũng không có. Ông ta nhìn trộm sắc mặt Triệu Tuân, thấy không có gì khác thường, mới thận trọng nói, quan gia, nếu có cố tình, nhất định sẽ lập tức báo cho quan gia biết, có lẽ tin chiến thắng sẽ ở trong hai ngày này. Thật sự có tin chiến thắng vậy thì tốt rồi. Triệu Tuân khẽ thở dài một tiếng, lại dương mắt lên, Hà Đông cũng không có tin tức. Tống Dụng Thần vẫn chỉ có thể lắc đầu. Vì cam đoan thông lộ giữa Hạ Châu và Diêm Châu, kỵ binh quân Hà Đông đều cho Trung Ngạc. Hiện tại kỵ binh chặn bước thừa thế giết vào cảnh nội Hà Đông, chỉ dựa vào bộ binh căn bản đuổi không kịp. Tấu chương Hàn Cương sớm đã báo nguy, mặc dù không nói rõ, nhưng làm sao nhìn không ra oán giận trong đó. Nếu là thủ vững Hạ Châu, Ngân Châu, binh lực làm sao đến mức giật gấu vá vai đến mức trên phòng tuyến khắp nơi sơ hở. Tống Dụng Thần không người đứng trước giường, thấy Triệu Tuân không có ý định ngủ lại, trong lòng cũng thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là từ bỏ khuyên bảo. Quay đầu lại ra hiệu một chút, một cung nữ liền bưng canh xâm lên, bảo Triệu Tuân xúc miệng. Chu Hiển Phi cũng dậy, giúp Triệu Tuân phủ quần áo. Đám nội thị Tống Dụng Thần, cung nữ liền vây quanh Thiên Tử Đại Tống đi tới tịnh phòng sau điện. Trên người Triệu Tuân quần áo khoác da dê màu đen sẫm, đem hàn ý trong điện cự tuyệt ra bên ngoài. Thái Hoàng Thái Hậu nơi đó còn có tin tức sao? Tống Dụng Thần lập tức trả lời, nửa canh giờ trước, Khánh Thọ cung bên kia còn nói hết thảy mạnh khỏe, xin quan gia chớ lo lắng. Ừm. Triệu Tuân gật gật đầu, vậy Bát Ca thì sao? Tống Dụng Thần trả lời có chút chần chờ. Mấy ngày nay đều có tiền ất chiếu cố. Nghe ra cố kỵ trong lời nói của Tống Dụng Thần, Triệu Tuân ảm đạm cười thảm, chẳng lẽ hoàng cung này quả nhiên là bất lợi cho hoàng tử? Tám đứa con trai, cũng chỉ còn lại một mình Lục Ca. Quan gia. Tống Dụng Thần gấp giọng kêu lên. Thiên tử miệng ngậm thiên hiến, loại lời này là không thể nói lung tung. Triệu Tuân thở dài một tiếng, tiên ất là thánh thủ của khoa nhi đương thời, hắn cũng không chỉ được, cũng chỉ là mệnh số. Trong lời Triệu Tuân đã nhận mệnh, Tống Dụng Thần nghe được lo lắng đề phòng, trái tim như 15 thùng nước múc nước, bất ổn. Thái Hoàng Thái Hậu không thể kéo dài được mùa đông năm nay, bắt hoàng tử trước mắt quá nửa cũng không có bao nhiêu ngày, nếu Tây Bắc lại đến tin dữ, hoàng đế còn có thể chịu đựng nổi hay không, ngẫm lại cũng khiến lòng người như lửa đốt. Hiện tại hắn thà rằng Tây Bắc mãi mãi không có tin tức, cũng tốt hơn tin tức xấu truyền đến. Trước đó vài ngày bởi vì Triệu Tuân phát bệnh, trong triều đều dẫn phát một hồi hỗn loạn. Mặc dù chỉ là choáng váng rất nhỏ, nhưng lòng người di động lại như thế nào cũng không ép xuống được. Hơn nữa thân thể thiên tử đến tột cùng như thế nào, hắn là cận thị như vậy lại rõ ràng, nếu có cái gì vấp nhất, đến lúc đó chỉ có một Luka, cục diện kia có thể thu thập như thế nào? Triệu Tuân ngâm mình trong nước nóng, cảm giác ấm áp khiến cả người thoáng thả lỏng. Nước tắm nóng đến mức nóng lên, bên trong có mùi hương thoang thoảng của hoa lan. Triệu Tuân tựa vào thùng gỗ, cảm nhận được nhiệt lực trong nước dần dần thấm vào trong cơ thể. Thân thể và tinh thần hoàn toàn thả lỏng trong mùi hoa lan ấm áp, dường như sắp ngủ thiếp đi. Không có người tiến lên quấy rầy, nội thị cùng cung nữ đều nín thở ngưng thần, không phát một tiếng, tuyệt không dám quấy nhiều đến Triệu Tuân nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu, giọng nói của Tống Dụng Thần vang lên, nhưng không phải nói chuyện với Triệu Tuân, mà là không biết nói chuyện với ai. Bên ngoài cánh cửa gỗ cách một lớp hoa triện, tiếng nói chuyện của Tống Dụng Thần với người khác rất mơ hồ, Triệu Tuân không đi cẩn thận phân biệt, vẫn nhắm chặt hai mắt, tĩnh dưỡng tinh thần. "Quan gia, quan gia." Tống Dụng Thần đột nhiên vang lên tiếng hô kinh hỉ, cửa gỗ bị đẩy ra, hắn lảo đảo chạy vào, Hà Đông thắng, là đại thắng." "Đại thắng?" Triệu Tuân ngâm mình trong nước, đầu óc còn có chút trì độn, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. "Là đại thắng, Hà Đông lộ đại thắng." Tống Dụng Thần cao giọng nhấn mạnh. "Đại thắng." Dâm một tiếng, Triệu Tuân ngồi thẳng người trong nước, liền nhìn thấy Tống Dụng Thần giơ một tấu biểu ở trước mặt. Tay Tống Dụng Thần cũng run lên, Hàng Cương và Lý Hiến Cụ Thượng Văn. Quan quân tiêu diệt hết Đa Mặc Cấp chặn bước đánh vào địa giới Hà Đông. Chém đầu gần 2000, còn lại hoặc tù binh hoặc hàng, kẻ lọt lưới lắc đắc không có mấy. "Được, được." Triệu Tuân ngoại trừ trầm trồ khen ngợi, thậm chí cũng không có lời nào khác có thể nói. Nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng có một tin tức tốt. Giao tấu biểu cho Triệu Tuân, Tống Dụng Thần lặng lẽ lui ra ngoài, giữ lại Thiên Tử ở bên trong mừng rỡ muốn phát điên. Triệu Tuân cầm tấu biểu Hà Đông lộ xem đi xem lại, tấu chương đều đã ướt đẫm nước, ý vẫn không nỡ buông tay. Bên ngoài Tống Dụng Thần lại không biết nói chuyện với ai, Triệu Tuân cũng không để ý. Sau một lát, Triệu Tuân thần thanh khí sảng thay một bộ quần áo khác đi ra, mặt mày lộ vẻ vui mừng. Còn đang suy nghĩ hôm nay đi sùng chính điện, phải thương nghị thật tốt một chút làm sao ban thưởng phần công lao này. Nhưng vẻ vui mừng trên mặt Tống Dụng Thần đã biến mất, quan gia, Cao Tuân Dụ trên đường Hoàn Khánh dâng biểu thỉnh tội. Y Liễu lĩnh quân đến cửa Lạc Đà, gặp năm vạn Tây tặc thủ vững nơi đó, nhất thời công không khắc, sở bộ thương vong thảm trọng. Công không được, thương vong thảm trọng. Triệu Tuân đầu váng mắt hoa. Quân viện trợ của Hoàn Khánh quân một đường chơi rồi, Diêm Châu thành làm sao bây giờ? Chương 108. Dưới thành Mã Minh ai cùng thủ? Chương 108. Dưới thành Mã Minh ai cùng thủ? 20. Cao Vĩnh Năng nằm thẳng trên giường, trên khuôn mặt vàng như nến không thấy một tia vết sắc, môi đều trắng bệnh. Tiếng hít thở nhỏ không thể nghe thấy, lồng ngực không thấy phập phồng, giống như một người chết. Vải lanh chuyên dùng quấn vết thương trong viện điều dưỡng quân sự lượn một vòng trên đầu, thuốc mỡ đen xì bôi lên vết thương dưới lớp vải, nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra từ chỗ băng bó. Chỉ có từ đây mới có thể nhìn ra Cao Vĩnh Năng còn một hơi thở. Y sĩ quan trong doanh đối với thương thế như vậy thúc thủ vô sách, cùng mấy hộ công đứng ở một bên, không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên làm cái gì. Mấy con cháu Cao gia trong quân đều quỳ gối trước giường, từng người khóc đỏ mắt. "Quân cử, Cao quân cử." Khúc Chân túi người xuống, gọi vài tiếng bên thai Cao Vĩnh Năng, thấy gã từ đầu đến cuối không có phản ứng, bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy rằng thường nói bình gốm không bị phá vỡ bên cạnh giếng, tướng quân khó tránh khỏi trận vong, nhưng thọ chết cá buồn, vật thương loại, nhìn thấy thảm trạng của Cao Vĩnh Năng bây giờ, Khúc Chân ngay cả lời an ủi người ta cũng không có tâm tình nói. Đứng thẳng lên, phân phó y quan chăm sóc thật tốt, liền nhanh chóng rời khỏi gian miếu nhỏ tạm thời an trí người bị thương này. Không khí trong viện điều dưỡng quân đội làm cho người ta cảm thấy hết sức áp lực, Khúc Chân một khắc cũng không muốn ở lại trong đó lâu hơn. Cao Vĩnh Năng bị một viên đạn nặng hơn 10 cân bắn trúng mũ giáp, không nói một câu nào cứ thế ngã xuống. Mũ giáp có chắc đến mấy cũng không chịu nổi đạn bắn ra từ phích lịch pháo, cho dù bắn ngược từ vách tường của địch lâu cũng là một kết quả. Đó là vũ khí dùng để phá hủy tường thành, thân thể bằng thịt bị trúng một cái, đập trúng đầu vẫn là đầu lâu, không chết ngay tại chỗ đã khiến người ta rất kinh ngạc rồi. Nhưng đầu của Cao Vĩnh Năng vẫn bị lom xuống theo mũ giáp, theo lời các y có nói, cái này gọi là gãy xương sọ, không thuốc nào chữa được, băng bó một chút, chỉ là làm hết sức mình mà thôi, có thể sống sót hay không, phải xem tâm trạng của ông trời. Mục đích của phích lịch pháo ngoài thành không phải đả thương người, tạo thành thương vong tuy nhiều, cũng chỉ là phụ thêm. Người đảng hạ bình quân mỗi ngày đều có thể tạo ra 3 cỗ phích lịch pháo mới, để thay thế lỗ hổng hư hao của phích lịch pháo cũ. Dùng phích lịch pháo đến phá hủy tường thành, chỉ cần nhìn chằm chằm một điểm để đánh kích, tường thành vừa mới xây dựng thành công không bao lâu, căn bản không duy trì được bao lâu. Mà sự thật cũng chính là như thế. Sau khi trải qua mấy ngày tích lũy tổn thương, tường thành của Diêm Châu thành, nhất là tường thành phía tây, có rất nhiều đoạn bên ngoài đều sụp xuống. Tường thành vốn có thể cung cấp cho bốn ngựa song song, chỉ còn lại có một nửa độ rộng. Có vài chỗ càng nghiêm trọng hơn, đều xuất hiện vết rách từ trong ra ngoài đi ra khỏi viện điều dưỡng quân sự, tiếng đạn đá va chạm vào tường thành lại vang lên bên tai. Trời đã sắp vào đêm, dáng đỏ đã chiếu nửa bầu trời, nhưng thế công của người đảng hạng vẫn không có dừng lại, chấn động âm ầm, làm cho người ta không khỏi lo lắng cho tường đất đã thủng trăm ngàn lỗ kia. Khúc Chân dừng bước, kinh ngạc nhìn về phía phát ra âm thanh, đột nhiên gọi, "Thập tứ, thái úy có gì phân phó?" Theo sát Khúc Chân là một thiếu niên 14-15 tuổi, nghe tiếng liền tiến lên một bước. Hắn có một đôi tai đón gió giống Khúc Chân, đây cũng là đặc thù của phần lớn tộc nhân của Khúc Húc. Khúc Chân nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Đứa bé Khúc Hoán xếp thứ 14 trong tộc này, khiến Khúc Chân thưởng thức nhất chính là hắn chưa bao giờ lấy thân phận của mình ra khoe khoang. Ở trong doanh đều là gọi quan chức nhà mình, mà không phải gọi thúc tổ. "Ngươi đi tìm tam thúc của ngươi, bảo hắn chuẩn bị mấy sợi dây thường dài một chút." Khúc Chân phân phó. Khúc Hoán hơi ngẩn người, tuổi ông tuy nhỏ, nhưng lại rất thông minh, nếu không Khúc Chân cũng sẽ không mang ông ta theo làm người hầu. Ông ta không ngờ Khúc Chân lại có ý nghĩ xoay người rời thành mà chạy. An lộc của vua, việc trung quân. Nhưng theo tên ngu xuẩn kia cùng nhau xuống hoàng tuyển, chết cũng không thể nhắm mắt. Dưới ánh mắt đơn thuần của chất tôn nhìn chăm chú, Khúc Chân không có nửa điểm xấu hổ, vì giữ vững tòa Diêm Châu thành này, gã đã tận tâm tận lực, thủ không được thành chỉ không phải trách nhiệm của gã. Trước khi thành bị phá, ta sẽ thủ vững tới cùng. Nhưng sau khi thành bị phá, đó là tất cả đều nghe theo thiên mệnh. Cho dù là trước mặt cháu trai, Khúc Chân cũng không thẹn với lương tâm. Diêm Châu thành đã sơn cùng thủy tận. Vấn đề lương thảo lo lắng nhất trước khi chiến đấu, đơn giản là càng ngày càng nhiều người không cần ăn cơm, số lượng tiêu hao ít hơn mong đợi, đến bây giờ còn có không ít còn dư lại. Những tinh nhuệ được tuyển chọn tỉ mỉ từ quân triều duyên đều đã bị tiêu hao trên đầu thành. Đây là mũi đao đáng lẽ phải được sử dụng vào thời điểm then chốt, nhưng bây giờ lưỡi đao lại bị hỏng từng chút một. Cao Tuân Dụ thất bại, ngay hôm qua, ngoài thành còn có người chọn đầu, cờ sĩ và mũ giáp các loại chiến lợi phẩm ở dưới tường thành khoe khoang, ý đồ dao động lòng quân trong thành. Sau cuộc chiến Linh Châu, quân Hoàn Khánh bị đánh gãy xương chưa kịp nghỉ ngơi và hồi phục đã bị ép buộc ra trận. Đội ngũ tinh khí thần đều xong đời, còn có gan giao thủ với Tây Tặc, lá gan của Cao Tuân Dụ khiến Khúc Chân giật mình không nhỏ. Chúng ngạc còn không biết ở nơi nào, người đưa tin ngược lại phái tới hai lần, đều là muốn bọn họ chống đỡ mấy ngày nữa, viện quân ít ngày nữa sẽ đến. Nhưng có quỷ mới tin tưởng lời của hắn. Chỉ sợ ý định hiện tại của chủng nạc là đợi sau khi chúng ta chết rồi mới tới đây kiếm trác. Khúc Chân vừa nói vừa cười, Khúc Hoán nhìn mà trong lòng sợ hãi. Thu liễm nụ cười, Khúc Chân lại quay đầu lạnh nhạt nhìn cháu trai một cái, còn trì hoãn cái gì? Khúc Hoán thu nhiếp tinh thần, không do dự nữa, mặt tướng hiểu rồi. Khúc Hoán chạy chậm đi xa. Khúc Chân xoay người nhìn tường thành lại hừ lạnh một tiếng. Người đảng hạng bố trí ở ngoài thành vòng đây, cùng một mặt lưới đánh cá không sai biệt lắm, bắt được chính là cá lớn có thể bị mắt lưới ngăn lại. Số lượng lớn nhân mã là chạy không ra, nhưng nhân số ít một chút, muốn đi cũng không khó. Đang muốn đi Tây thành chỉ huy địch lâu đi tác chiến, lại nghe được một tiếng nổ vang, phía trước bụi đất nổi lên, ngay sau đó chính là một mảnh tiếng hô, "Thành phá, thành phá." Khúc Chân biến sắc, sao nhanh như vậy? Từ Hy đã không còn hăng hái như một tháng trước. Dâu tóc rối bời đã lâu không được chăm sóc, gương mặt khói bụi lầy mặt, hoàn toàn không nhìn ra khí phái của trọng thần, đây là kết quả sinh hoạt thường ngày với các binh sĩ, nhưng cũng không đổi được bao nhiêu tin phục của các binh sĩ chủ soái không thể mang đến thắng lợi, cho dù yêu binh như con, nhưng vĩnh viễn cũng không thể có được quân tâm. Ngay trước mặt hắn, một viên đạn đá nện vào bức tường đã sụp đổ một nửa. Khi mọi người còn tưởng rằng chỉ là giống như lúc trước, bức tường bị hủy một nửa còn có thể duy trì một lúc, tường thành dòng ra 6 trượng liền sụp đổ toàn bộ. Đợi khói bụi bốc lên lắng xuống, biến lộ ra chỉ còn sót lại nửa trượng. Đất vàng sụp xuống thì biến thành sườn dốc đánh vào trong thành. Lỗ hổng khổng lồ thành thị tươi đặt ở trước mặt đàn sói, Tây Tặc chen chúc như thủy triều, trong nháy mắt đã bao phủ hơn 10 binh sĩ ý đồ ngăn chặn lỗ hổng. Nếu có thể lập tức tổ chức phản kích tinh nhuệ trong quân phòng thủ, hoặc là nghĩ cách triệu tập mấy trăm tên nọ thủ dùng thần tí cung phong bế lỗ hổng, coi như có hy vọng chống đỡ qua được. Nhưng tường thành sụp đổ, giống như dây cung đứt đoạn, lòng người lập tức tan rã. Khi một cây rơm cuối cùng đè xuống, quan quân đóng ở trong thành liền không còn ý chí tiếp tục thủ vững thành trì nữa. Từ Hy tận mắt nhìn thấy chỉ là hơn 20 thiết diêu tử xuống ngựa trước lỗ hổng, sau đó đạp lên mặt đất xông vào trong thành. Một đội sĩ tốt ý đồ phong kín lỗ hổng, tiếp chiến bất quá chỉ chốc lát, đã bị đám tinh binh đảng hạng này chém tận giết tuyệt. Mà đội người đảng hạng kia ngay sau đó liền chuyển hướng cửa thành giết tới, không cần phí sức liền đuổi đi thủ quân, thừa cơ chiếm đoạt cửa Tây Diêm Châu. Diêm Châu thành cũng không lớn, bên tường thành hỗn loạn đã truyền tới mỗi một góc trong thành. Từ trên xuống dưới, cơ hồ mỗi người đều biết Diêm Châu thành đã thủ không được. Lý Tuấn cử tay run rẩy, hắn dùng một thanh chủy thủ từ bên trong áo bào cắt xuống một khối lụa trắng. Ngón trỏ tay phải ở lưỡi đao lau một cái, dùng đầu ngón tay ở trên lụa trắng vội vàng lưu lại mười mấy chữ, quyền coi như biểu hiện giao cho thị vệ hộ tống hắn đến Diêm Châu. Mau mang theo di biểu đi thôi, lên kinh đi, đã muộn thì không còn kịp nữa rồi. Ban trực không chịu đi, đều biết. Muốn trốn cùng trốn. Lý Tuấn cử cười, nước mắt đầy mặt, được lệnh vua, đương nhiên trung thành với vương sự. Chết thì chết, nhưng hận không thể phân ưu cho vua. Đều biết. Mắt của ban trực cũng đỏ lên, mũi sột xịt kêu lên. Đi thôi, đi nhanh đi. Lý Tuấn cử thúc giục, đẩy thẳng ban ra khỏi phòng, quay người lại, đóng cửa lại, thần chết không hận, chỉ mong quan gia chớ khinh thường tên tặc này. Thị vệ ban trực tận mắt nhìn thấy cửa bị đóng lại. Cho dù tâm tình đắng chát, nhưng hắn vẫn quỳ xuống dập đầu mấy cái, sau đó đứng dậy chạy như bay ra. Từ Hy còn đứng trên đầu thành, trên người sớm đã là giáp trụ hoàn toàn. Đứng giữa một đám hộ vệ, giơ đao chém giết với người đảng hạng đang tấn công lên đầu thành. Người hộ vệ càng ngày càng ít, càng ngày càng nhiều người bỏ vũ khí xuống, chỉ có Từ Hy còn tinh thần mười phần, ra sức chiến đấu như bệnh trạng. Không có võ nghệ ra dáng, chỉ biết vung đao chém lung tung, nhưng dưới sự hộ vệ của các thân binh, Từ Hy thành người tống cuối cùng còn đứng trên tường thành này. không chút khiếp sắc chém về phía chiến sĩ đảng hạng đang vây tới, nhưng bụng đột nhiên mát lạnh, bước chân bước ra đột nhiên không còn khí lực. Từ Hy nghi hoặc cúi đầu, một cây trường thương sắc bén chẳng biết từ lúc nào đột phá giáp cứng phần bụng, đâm thật sâu vào trong bụng đảng hạng binh đâm thương tới, buông tay ra, cũng nghi hoặc, nhìn cách ăn mặc trên người hắn, sao lại không được việc như vậy? Hắn là đại tướng đúng không? Từ Hy không hiểu đảng hạng ngữ, hắn chỉ cảm thấy khí lực toàn thân theo vết thương ở bụng hướng ra phía ngoài. Không nên như vậy. Từ Hy che vết thương trên bụng, chỉ cảm thấy điều này hoàn toàn không hợp lý. Hắn còn muốn lĩnh quân đánh chiếm Hưng Linh, hắn còn muốn thu phục Kiến Vân. Hắn còn muốn tấn thân hai phủ, hắn còn muốn được người xưng là tướng công. Hung tâm tràn ngập sao có thể ở chỗ này hóa thành bọt nước. Từ Hy siết chặt cán thương, bộ dáng cắn răng trợn mắt, dọa mấy tên binh sĩ đảng hạng liên tục lui về phía sau. Nhưng sau đầu hắn đột nhiên đau xót, trong bóng tối mông lung, chỉ nghe thấy một giọng nói khinh thường, giả thần giả quỷ. Không nên là kết quả này. Mãi đến cuối cùng, cũng không cam lòng tin tưởng kết cục này. Ôm nghi hoặc thật sâu, khí tức của Từ Hy dần dần biến mất không thấy gì nữa. Màn đêm buông xuống, Diêm Châu thành rốt cục hoàn toàn bị công phá. Bốn cửa thành một cửa bị mở ra. Ánh lửa chiếu đỏ bầu trời, nghe được trong thành tiếng kêu giết, ngoài thành người đảng hạng tất cả đều hướng bốn cửa thành phóng đi. Khúc Chân dùng sợi dây thừng từ trên tường thành hạ truy xuống, quay đầu nhìn đầu tường thành, liền không chút do dự quay người lại, mang theo mấy người ít ỏi, lặng yên hướng nam, biến mất ở trong bóng tối. Chương 109. Ác khách Lâm Môn không đãi. Chương 109. Ác khách Lâm Môn không đãi. Thượng. Cưỡi chiến mã hùng tráng, Lương Ất vùi đầu đỡ ngực tiến nhập Diêm Châu thành. Trải qua một đêm và nửa ngày chiến đấu trên đường phố, Diêm Châu thành rốt cục bị đại quân Tây Hạ triệt để thu phục. Tứ Hy, Cao Vĩnh Năng, còn có một hoạn nhân tên là Lý Thuấn Cử đều chết ở trong thành, tướng lĩnh và quan viên chủ yếu trong thành Diêm Châu chỉ chạy một khúc chân. Mà quân đội của người Tống ở trong thành Diêm Châu thì có thể nói là toàn quân bị diệt. Trong hơn 10 ngày thủ thành, quân coi giữ tổn thương quá lớn, thậm chí ngay cả phá vòng vây ra dáng cũng không thể tổ chức lại. Một tướng vô năng mệnh chết ba quân, đây là công lao của Từ Hy. Nhưng điều này không trở ngại Lương Ất Chôn vì thế mà tự hào. Bất quá tâm tình hưng phấn chỉ có một lát, tin tức quân tình từ phía đông truyền đến thành Diêm Châu. Chúng ngạc đã đánh tan phòng tuyến thiết lập ở thôn Trạch bên trái, Liễu Bạc Lĩnh và Thiết Môn Quan lao thẳng về phía Diêm Châu. Chúng ngạc tới. 3 vạn tinh nhuệ bộ binh của quân bộ hình vành đường kéo dài dưới trướng, nặng nề đè trong lòng Thái Hậu Tây Hạ và các triều thần. So với Cao Tuân Dụ, dũng binh của chúng ngạc càng thêm thành thục, khó có thể ngăn cản. Mà so với quân Hoàn Khánh tinh nhuệ đã mất hết ở dưới Linh Châu thành, quân Xương Diên thậm chí tổn thương lớn một chút cũng không có, mấy tháng qua đều đang nghỉ ngơi dưỡng sức. Nếu muốn bảo vệ Ngân Hạ chi địa, nhất định phải ngăn trở, hơn nữa còn phải đánh bại chủng dân và đại quân dưới trướng của hắn, như vậy mới có thể đi thu phục Ngân Châu và Hạ Châu đã vô lực đi chỉ trích, phải đi ngăn chặn tướng lĩnh của chủng ngạc làm việc bất lực, hiện tại mấu chốt là ai đi trước ngăn cản chủng ngạc, tiêu mòn nhuệ khí của hắn. Trong đại đường nha môn thành Diêm Châu, không có ai trả lời vấn đề của Lương Thái Hậu đề tài thảo luận này trước khi công kích Diêm Châu đã bàn bạc qua, quyết định lúc đó là bàn lại, chờ phản ứng của chủng ngạc lại ứng đối. Thái độ của chủng ngạc đối với Diêm Châu, mật thám đã sớm tìm hiểu rõ ràng, không ít người đều cho rằng chủng ngạc tuyệt sẽ không trợ giúp Từ Hy, đối với cứu viện Tây Hạ, khẳng định là có thể thoái thác, chỉ cần phái binh ngăn chặn quân Triều Duyên, chủng ngạc sẽ thuận nước đẩy thuyền. Mà biểu hiện sau đó của chủng ngạc cũng đã chứng minh quan điểm này. Nhưng bây giờ sau khi Diêm Châu sụp đổ, chủng ngạc chạy gấp đến, lại nhất định phải cho ra một đáp án. Không ai nguyện ý đi ngăn cản sự sắc bén của chủng ngạc, hơn nữa còn là sau khi trải qua trận chiến Diêm Châu. Không thông qua nghỉ ngơi hồi phục, liền lập tức ra trận ứng đối cường địch, hy vọng thắng lợi hư vô mà mịt, tổn thất to lớn cũng tuyệt đối tránh không được. Trước tiên thủ thành thế nào? Sau đó cắt lương thực của hắn. Diệp Tiểu Ma đề nghị, chúng ngạc từ Hữu Châu đi ra, lương thực dự trữ mang theo khẳng định không nhiều lắm. Tòa thành này có thể thủ được hay không? Lương Thái Hậu vào thành, cũng tận mắt chứng kiến thảm trạng tường thành Diêm Châu. Nếu có ai nói nhất định có thể thủ vững thành Diêm Châu, Lương Thị là người đầu tiên không tin. 2-3 ngày hẳn là không thành vấn đề. Nhân Đa Linh Đinh nói, ngoại trừ một lỗ hổng ra, các đoạn tường thành khác còn có thể chống đỡ được mấy ngày. Chỉ cần kịp thời bổ sung lỗ hổng, lại thả thêm trọng binh canh gác, hoàn toàn có thể chống đỡ thêm 2-3 ngày. Chúng ngạc đường xa mà đến, lương thảo không đủ. Đợi đến lúc Thiết Diêu Tử khôi phục khí lực, đến lúc đó đánh bại ý cũng không thành vấn đề. Nhân Đa Hán nói theo, trong vòng 10 dặm phụ cận, vật liệu gỗ có thể dùng đến đều đã được dùng trước đó. Không có khí giới công thành, cho dù là người Tống cũng đừng nghĩ dễ dàng đánh hạ một tòa thành trì. Hơn nữa còn có đại doanh. 10 vạn đại quân không có khả năng toàn bộ tiến vào đóng quân ở thành Diêm Châu, nhất định phải có một bộ phận đặt ở bên ngoài đại doanh. Lương Ất Bô muốn chứng minh mình bổ sung đạo, Diêm Châu thành đại doanh ở phía tây có xu thế hình thành sừng sững, có thể trợ giúp lẫn nhau, cho dù là chủ ngạc cũng không thể tùy tâm sử dụng công thành hoặc là tấn công đại doanh. Lương Thái Hậu gật đầu, dù sao cũng không thể ép mấy lao hổ ly bọn họ mang theo con trai mình đi chặn họng chủ ngạc, có thể có lòng tin thủ thành đã là không tệ rồi. Hơn nữa cháu nhà mình nói không sai, 10 vạn đại quân muốn thủ vững, binh lực chủ ngạc là xa xa không đủ để đánh tan thủ vệ Diêm Châu thành. Lý Thanh. Lương Thái Hậu nhắc tới chủ tướng quân Hán Thủy Trung giữ im lặng, ngươi xem thành Diêm Châu có thủ được hay không? Đứng ở cuối đội, Lý Thanh gần như sắc hóa thành tượng đá không người với Lương Thị. Trước đó hắn đều im lặng nghe Lương Thái Hậu và các trọng thần nói chuyện, hắn không có quyền chen vào nghị sự trong triều đình, nhưng khi nói đến chuyện thủ thành, lại không thể vòng qua hắn. Người Hán thiện thủ, quan niệm này trong đầu mỗi người đương thời đều thâm căn cố đế. Hồi bẩm Thái Hậu, vừa rồi vi thần đã xem qua kho vũ khí trong thành, tên nọ nhiều không kể xiết, thần tí cung cũng có rất nhiều. Cầm thần tí cung lên thành phòng thủ, cho dù là chủng ngạc cũng khó có đất để thi triển. Tốt nhất là Bát Hỷ quân cũng mang toàn phong pháo lên tường thành, từ trên cao nhìn xuống, không kém thần tí cung bao nhiêu. Lương Thị đối với câu trả lời của Lý Thanh coi như hài lòng, nếu để ngươi làm chủ tướng, cần bao nhiêu binh lực đến thủ thành? Trái tim Lý Thanh đập mạnh, hắn cố gắng trấn định, ít nhất 5 vạn, phải thay phiên canh gác. Lương Thái Hậu không lập tức đưa ra quyết định mà trầm ngâm, một nội thị xuất hiện bên ngoài cửa đại đường, "Thái Hậu, Hắc Sơn Uy Phúc quân ti cấp báo, nơi đó sẽ có chuyện gì?" Một thống quân ti khẩn cấp đến từ phía Bắc Tây Hạ, đột nhiên Lương thị có dự cảm không tốt lắm, dâng lên. Cầm đấu chương mở ra xem, Lương thị đầu góc choáng váng, cả người lung lay sắp đổ. "Thái Hậu!" Lương Ất Mai, Nhân Đa Linh Đinh và Diệp Tiêu Ma đồng loạt kêu lên sợ hãi. "Lão thân không có việc gì." Lương thị cố gắng ngồi xuống, trên tay nắm chặt báo cáo, "Diêm Châu thành không cần thủ. Đi phái người nói với Trùng Ngạc, Diêm Châu thành có thể cho hắn." "Cái gì?" Quân Triều Duyên rời khỏi Hà Cốc vô định, nhanh chóng tiến về thành Diêm Châu. Trước đội hình chặt chẽ của quân Tống, kỵ binh đảng hạng chỉ có thể là quấy rối. Nhưng dưới sự toàn lực kiềm chế của kỵ binh quân Tống, rất nhiều lúc, bọn họ sau khi quấy rối, đều không kịp thoát ly chiến trường, liền bị bộ binh đuổi kịp, sau đó bị tiêu diệt. Sự phối hợp xuất sắc giữa các bộ binh, khiến cho Thiết Diêu Tử mất đi đất dụng võ. Trùng Kiến Trung, Trùng Sư Trung đều lập không ít công lao trong quá trình này, nhưng huynh đệ Trùng Kiến Trung đều không vì thế mà đắc chí giác ngựa, cùng đại quân đi nhanh trên mảnh đất hoang vu. Trùng Sư Trung thần sắc cảm đạm, vẫn chậm một bước. Trước đó trì hoãn thời gian quá nhiều. Trùng Kiến Trung thở dài, lại phân chấn hẳn lên, Diêm Châu phải thu phục. Nếu không ở trước mặt Hà Đông, sẽ không có chỗ cho Kỳ Diên Lộ chúng ta đặt chân. Trùng Sư Trung không phục lắm, Hà Đông có thể thắng đó là ước hiếp người bói toán là tâm nhãn, kiến thức ít. Đổi thành Khiết Đan hoặc Đẳng Hạng, xem bọn họ có mắc lừa không. Hướng bộ binh xông về phía quân trận, Trùng Sư Trung chưa từng nghe nói qua kỵ binh ngu xuẩn như vậy. Tùy theo địa chế, thương nhân thi hành kế hoạch. Vốn chính là đang khi dễ người bói toán chưa từng thấy thực lực quan quân, đổi lại là Đẳng Hạng Thiết Diêu Tử, nghĩ đến Hàn Ngọc Côn cũng sẽ không dùng kế sách như vậy. Đáng tiếc cho chiến mã tốt như vậy. Đối với sự ngu xuẩn của Trở Bặc, Trùng Sư Trung đều cảm thấy đáng tiếc cho chiến mã của mình, đã sai sử lâu như vậy mà vẫn có thể bù tập. So với Hà Tây Mã, sức chịu đựng thắng được không ít. Nói nhảm cái gì? Trùng Ngạc ở phía trước nghe được bọn cháu xì xào bàn tán, quay đầu gầm thét. Hai huynh đệ Trùng gia lập tức câm như hến. Trên tay Trùng Ngạc là toàn bộ binh lực mà Lận Duyên Lộ có thể mang ra, ngoại trừ 2 vạn người lưu thủ ra, 3 vạn đại quân, 8000 kỵ binh, 2 vạn bộ binh, trong đó có một nửa là đến từ 3 thành trại uy tín nhất như thành Thanh Giản, Tuy Đức Thành và thành La Nột. Khi Trùng Ngạc phát ra hiệu lệnh, điều khiển như cánh tay, cũng không khó làm được. Muốn ngăn cản tiến vào Diêm Châu thành không dễ dàng, nhất định phải ngăn cản trên đường của bọn họ, cũng chính là chính diện tác chiến với người Tống. Bất luận là công phòng chiến thành trì hay là ở giã ngoại vây bừa chặn, đều phải có giác ngộ đối kháng đến cùng. Chỉ dựa vào quấy rối, tuyệt đối không có khả năng kéo dài bước chân của danh tướng như Trùng Đát. 10 ngày công thành chiến, thể lực và tinh thần quân Tây Hạ đã tiêu hao rất nhiều, trước đó vẫn duy trì tiết tấu của mình, mãi đến khi Diêm Châu thành bị phá, mới đột nhiên phát lực, bởi vậy lực xung kích buộc phát ra, cũng không phải đơn giản có thể ngăn cản được. Trùng Ngạc đối với chỉ huy của mình cùng tướng sĩ dưới trướng có đầy đủ lòng tin, đã nắm chắc thời cơ, phục đoạt Diêm Châu cũng không phải là một việc khó khăn gì. Sao vậy? Phía trước đột nhiên xảy ra một chút rối loạn, làm cho Trùng Ngạc biến sắc, xảy ra chuyện gì? Một tên tiểu giáo rất nhanh đã trở lại, Diêm Châu bên kia phái người tới. Trùng Ngạc cười ha ha nói, phái người tới làm gì, đầu hàng sao? Thái Hậu Tây Tạc nói, nguyện ý nhường ra thành Diêm Châu. Tiểu giáo thuật lại điều kiện của người đưa tin. Xung quanh ồn ào huyên náo, mọi người đều đang nghi ngờ lỗ tai của mình. Trùng Ngạc sửng sốt nửa ngày, đột nhiên cười lạnh một tiếng, đừng để ý tới hắn. Tiếp tục đi tới. Ngũ thúc. Trùng Kiến Trung kêu lên ở phía sau. Chuyện gì? Trùng Ngạc không kiên nhẫn quay đầu lại. Trùng Kiến Trung nhỏ giọng nói, không cần thiết cự tuyệt ở ngoài cửa, có thể nghe một chút điều kiện cụ thể của hắn. Trùng Ngạc không thèm để ý tới, đại sự như thế, một võ phu nho nhỏ như ta há có thể quyết định. Đưa hắn đến thành Đông Kinh, để thiên tử và triều đình quyết định. Đại sự? A. Trùng Kiến Trung đột nhiên kêu một tiếng, ngũ thúc đây là. Trùng Ngạc cũng không quay đầu lại, lúc này không triệt để chiếm ngân hạng, còn chờ cái gì? Không có chén đầu thì không có công lao. Chuyện này rốt cuộc là sao? Trùng Sư Trung không hiểu ra sao, ngũ thúc và huynh trưởng của hắn như đang đánh đố, hắn còn chưa nghĩ thông suốt. Trùng Kiến Trung lắc đầu, với tài trí của hắn, chọc thủng cửa sổ giấy cũng không cần tốn quá nhiều thời gian, không có khả năng khác. Khẳng định là phủ Hưng Khánh bên kia đã xảy ra chuyện. Trùng Sư Trung lập tức hiểu ra, vô hót một cái, cả kinh hỏi, phản loạn hay là người Liêu? Không có người Liêu ủng hộ, quyết sẽ không có phản loạn. Trùng Kiến Trung nói, mà từ bên người Liêu nhìn qua, trực tiếp chiếm cứ Hưng Linh, so với kích động phản loạn thu hoạch càng nhiều hơn. Trùng Sư Trung đột nhiên biến sắc, hay cho ra luật thất tân. Chúng ta vất vả một trận, toàn bộ đều để hắn chiếm tiện nghi. Trùng Ngạc giận dữ quay đầu lại, bớt nói lời thừa, hôm nay trước khi vào đêm, phải vào dưới thành Diêm Châu. Chương 110. Ác khách Lâm Môn không mời. Chương 110. Ác khách Lâm Môn không mời. Trùng. Tích Tân phủ lại bắt đầu có tuyết rơi, đường đi trong núi Yến Sơn đã bị tuyết động lấp đầy. Mà các yếu đạo như tình hình trong núi Thái Hành, đô thành quân cũng đã có tuyết động sâu một thước. May mắn các chiến sĩ đại Liêu không sợ giá lạnh và tuyết động, Nam Kinh đạo và Trung Kinh đạo, Tây Kinh đạo vẫn duy trì liên lạc thông suốt. Trong sân gia luật tất tân ở, tuyết động đã bị thanh trừ không còn một mảnh. Vì phòng ngừa trên mặt đất đóng băng, còn rất mới. Bất quá theo một trận tuyết rơi, trên mặt đất lại một lần nữa nổi lên màu trắng. Tuyết rơi từ tầng mây màu xám chỉ, văn võ quan viên và quan viên đi qua đi lại trong viện đều bước nhanh hơn. Mùa đông rốt cuộc cũng đến. Cách một bức tường, trong phòng lại ấm áp như xuân, hai tay gia luật tất tân nắm chén trà, thản nhiên ngửi hương trà lờ lờ. Trong chén trà, nước trà đều trắng, bọt nước tinh tế, dán chặt lấy thành chén. Gia luật tất tân kinh hỉ nói, không ngờ lại căn chén. Dương mắt đối diện, đối với Trương Hiếu Kiệt cầm trà nghiên, điểm canh kích Phật, một lần niệm lời khen ngợi cười nói, nói kỹ năng phân trà, trong triều này, thuộc về Trương Tam đệ nhất. Cho dù là đến Nam triều, cũng có thể có một chỗ cắm rủi rồi. Trương Hiếu Kiệt chắp tay khiêm tốn nói, thượng phụ quá khen, hạ quan xấu hổ không dám nhận. Nghe nói người buôn bán nhỏ ở Nam triều đều thích chia trà đấu trà, tay nghề của hạ quan cũng chỉ là tầm thường. quá khiêm tốn cũng không tốt. Gia Luật Tất Tân nhấp một ngụm trà do Long Đoàn nấu ra, hơi nhíu mày. Nói thật, nhìn Trương Hiếu Kiệt chia trà sắc thực thú vị, trà lăn tăn một cái, thủy mạch mông lung lưu động, trên mặt nước có thể huyền hóa ra các hình ảnh mông lung, hoặc là trăng sáng sao thưa, hoặc là hoa điểu trùng xạ, tựa như sương mù ảo, phối hợp Trương Hiếu Kiệt đọc hai câu thơ, chính là hai chữ cực kỳ tao nhã. Chỉ là nước trà tràn đầy hương long não, vẫn uống không quen. Chẳng bằng từ lúc thiếu niên uống quen trà gạch, sau khi nghiên cứu xong trộn với sữa và muối, đó mới gọi là vị ngon nhất. Vung chén trà xuống, Gia Luật Tất Tân nhìn cửa sổ đóng chặt, Đông Ngại Bắt năm nay khẳng định là không có biện pháp đi rồi. Trương Hiếu Kiệt tâm tư trong sáng cũng buông trà trà xuống, mang theo nụ cười thanh thản trả lời, trong tích Tân phủ qua mùa đông, thật ra cũng không tệ. Cảnh trí mùa đông, năm trước cũng gặp vài lần. Gia Luật Tất Tân cong ngón tay gõ nhẹ chén sứ mỏng, vang lên từ lò đùng, thanh thúy như đánh vào kim thạch, hy vọng có thể trước Tết đem tất cả chuyện đều chấm dứt. Ít nhất Xuân Mại Bắt không thể trì hoãn, vì sông đầu ca yến không đi một chuyến, nữ trực bên kia lại nên có người tâm bất ổn. Có thần cơ diệu toán của thượng phụ, nhất định có thể được như ý nguyện. Thần cơ diệu toán từ lâu tới, ba phần ở người, bảy phần ở trên trời. Gia Luật Tất Tân mỉm cười, lại cân nhắc nói, thạch liệu không kém bao nhiêu là hưng linh rồi, tính toán thời gian cũng sắp xỉ vào mấy ngày này. Trương Hiếu Kiệt tươi cười rất đáng yêu, vẫn phải nói thượng phụ thần cơ diệu toán, khi huynh muội Lương Thị nghe được Gia Luật Đô thống lĩnh quân công nhập cảnh thẳng đến Hưng Khánh phủ, sắc mặt của bọn họ chắc hẳn sẽ rất dễ nhìn. Gia Luật Tất Tân thở dài một tiếng, nếu bên đảng hạng có chút không chịu thua kém, ta cũng không cần phải trở mặt, tốt xấu gì cũng phải lưu lại một phần nhân tình. Đại Liêu thượng phụ thở dài, nhưng trong mắt không giấu được vẻ đắc ý, thừa dịp người đảng hạng dốc toàn bộ lực lượng cử binh xuôi nam thẳng đến Hưng Khánh phủ, thuận đường đem Âm Sơn phía nam, thủy thảo phong phú, hà sáo hậu sáo, kim ngũ nguyên thu về trong túi, đây nhất định là một thắng lợi huy hoàng. Từ sau khi khống chế quyền hành Liêu quốc, Gia Luật Tất Tân tuy rằng tự dùng mỹ phúc, nhưng địa vị của y cũng không vững chắc, bước thiết cần chứng minh năng lực của mình. Nhất là sau khi người Tống bắt đầu tấn công Tây Hạ nước phụ thuộc trên danh nghĩa, càng cần hướng các hậu duệ quý tộc trong nước nhìn chằm chằm cho một câu trả lời. Tiền cống hàng năm cũng được, đất đai cũng được, dù sao cũng phải để người Tống làm ra một chút, toàn bộ mặt mũi của Đại Liêu cho một bậc thang đi xuống. Nhưng người Tống nếu cắn chặt răng, chết sống không nể mặt mũi, vậy đương nhiên phải đừng ra lối tắt. Không thể lấy được từ chỗ người Tống, thì lấy từ chỗ người đảng hạng đất đai phong phú của Hạ Lan Sơn Đông, người khiết đan thèm nhỏ dãi đã lâu, nhưng thủy chung không thể có được. Có miếng thịt béo hưng linh kia, các hậu duệ quý tộc trong nước đều có thể chia một chén canh trên người người đảng hạng, tự nhiên có thể đổi lấy không ít sự ủng hộ. Hơn nữa thảo nguyên dưới Âm Sơn kia, chỉ cần lấy ra, càng là người người đổ số đến. Hắc Sơn uy phúc quân tư ở phía nam Hắc Sơn, vượt ngang hai bờ sông Hoàng Hà, đất đai màu mỡ, là nơi chăn ngựa thượng đẳng nhất. Khi Gia Luật Tất Tân đưa ra quyết định, huynh muội Lương Thị vừa mới lĩnh quân xuôi nam, chiến dịch Diêm Châu còn chưa bắt đầu, thắng bại còn chưa biết. Nhưng Gia Luật Tất Tân trước sau như một đều là hy vọng đặt ở trên người khác, còn không bằng dựa vào chính mình. Thiết Kỵ Khiết Đan vĩnh viễn đều khiến cho Gia Luật Tất Tân và trọng thần Liêu quốc càng có lòng tin hơn so với Thiết Diêu Tử. Liêu quốc ủng hộ Tây Hạ là xây dựng ở người đảng hạng hàng năm tiến cống mã đà xúc vật. Điểm này Gia Luật Tất Tân cũng không cách nào thay đổi, nếu hắn làm công vô ích, phe đối lập trong nước sẽ thừa cơ gây sóng gió. Gia Luật Tất Tân sẽ không vì người đảng hạng đem mình lâm vào hiểm địa. Mà người Tống là không cần bóc lột người đảng hạng, ngược lại còn có thể mang cho bọn họ đủ lợi ích. Ai cũng không thể cam đoan người đảng hạng sẽ không đầu quân cho người Tống khi nước đang không thể chống đỡ được. Thậm chí có thể xác định, bọn họ cuối cùng nhất định sẽ đầu nhập vào người Tống, ít nhất sẽ tranh thủ cân bằng giữa hai nước Tống Liêu, bởi vậy nghĩ cách giảm bớt cống phẩm hàng năm. Đã như vậy, vẫn là dứt khoát chiếm lấy Hưng Linh, diệt Tây Hạ, miễn đi rất nhiều chuyện phiền toái. Chiếm Hưng Linh là công lao sự nghiệp mà năm đó hoàng đế Hưng Tông không thể làm được. Công lao của cha có thể đuổi sát thái tổ. Gia Luật Tất Tân không có gian dạy Trương Hiếu Kiệt một ví dụ không thích hợp, chỉ cười ha ha hai tiếng, cũng là bởi vì người thành sự, không có người Tống, muốn tấn công Hưng Khánh phủ cũng không dễ dàng như vậy. Trương Hiếu Kiệt cười theo, khổ hận hàng năm áp kim tuyến, làm áo cưới cho người khác. Sớm biết có ngày hôm nay, nên tranh một chút việc của Tống. Có thể ở Điện Văn Đức nhìn thấy hoàng đế Nam Triều tức giận bại hoại hoặc là có khổ khó nói, hẳn là chuyện vui bình sinh. Gia Luật Tất Tân nheo mắt lại, nghĩ đến cảnh tượng đó, không nhịn được đắc ý trong lòng, nhưng trước đó không đi lấy, cũng là sợ đảng hạng đầu quân cho người Tống. Bây giờ là thời cơ tốt nhất, có chút kiên nhẫn, vẫn có thể đợi được cơ hội tốt. Ai nói ôm cây đợi thỏ không phải biện pháp tốt? Nhìn thấy Gia Luật Tất Tân tâm tình tốt, Trương Hiếu Kiệt càng thêm linh loạn, nói đến vẫn là người đảng hạng đùa bỡn trên tay thượng phụ, tâm thần đều đặt ở chỗ người Tống, căn bản cũng không đề phòng nhiều hơn ở phương Bắc. Gia Luật Tất Tân lắc đầu, vẫn là đề phòng. Hắc Sơn uy phúc quân ti hơn 3 vạn binh mã, người đảng hạng từ đầu đến cuối đều không động tới. Đáng tiếc, bộ tộc đảng hạng ở Hắc Sơn biết nhận ai làm chủ tử thì tốt hơn. Thạch Liêu thông qua Hắc Sơn, chắc là sẽ không bị quấy nhiễu. Hắn trầm ngâm một chút, nhưng nói như vậy, Lương Thị và Lương Ất Chôn bọn họ cũng vẫn là sơ suất, không phòng bị hơn 2 vạn binh mã sẽ quyết định chuyển sang đầu quân Đại Liêu. Thật sự cho rằng Đại Liêu sẽ toàn tâm toàn ý trợ giúp người đảng hạng. Đây không phải là chuyện cười sao? Năm đó Hưng Tông hoàng đế và Nguyên Hạo kết thù kết toán, mới 30 năm trôi qua, làm sao có thể dễ dàng tiêu tan như vậy? Ủng hộ Tây Hạ, đó là bởi vì có cùng địch nhân. Nếu Tây Hạ chống cự người Tống xâm lấn, tổn thất quá lớn, hầu như hao hết quốc lực, cho dù có Đại Liêu ủng hộ cũng rất khó chống đỡ, vậy dứt khoát chiếm lấy. Như vậy so với cho người Tống chiếm tiện nghi còn tốt hơn. Gia Luật Tất Tân nói, cầm Hưng Linh chi địa, vừa vặn có thể trả thù lao một chút công lao Hề Lục Bộ đại vương lúc trước cùng hồi, thuận tiện lại ở trong Ngũ Viện Bộ, Lục Viện Bộ cùng Quốc Cưu chư trướng chọn một ít người đi qua. Có 5 vạn binh mã sắp xỉ đủ rồi, có thể để người đảng hạng an kỳ sở. Còn có vùng sông Hắc Sơn. Trương Hiếu Kiệt nhắc nhở. Còn về phần mảnh đất giữa sông của Hắc Sơn uy phúc quân ti, vì thất quân ở Tây Kinh đạo có thể rời một bộ phận qua đó. Cô Bát Lô Đoá cũng nhận được thánh dụ của thiên tử, có thể thiết lập rồi, vị trí định ở đó. Gia luật Ất Tân cũng không tính đưa mảnh đất đó cho những người khác. Quyền thần Liêu quốc là có thể thành lập cung vệ của mình, ví dụ như hoàng đế Thánh Tông Hàn Đức nhượng lấy việc cha, thì có Oát Lô Đoá của hắn, tên là Văn Trung Vương phủ. Mà mỗi Oát Lô Đoá đã là biên chế của túc vệ, nhưng cũng là phân khu địa phương, dưới quản hạt châu huyện, lập quan thự, có con dân. Gia luật Ất Tân trước đó vừa mới để tiểu hoàng đế ký chiếu lệnh, để cho hắn thiết lập một Oát Lô Đoá, chính hộ khiết đan hộ một vạn hộ, hán phiên chuyển hộ 2 vạn 3 ngàn hộ, đinh khẩu 10 vạn. Muốn an trí nhiều như vậy, đất đai không thể nhỏ. Đáng tiếc nơi tốt đều có người, vốn là chuẩn bị chiếm một mảnh đất ở Đông Kinh đạo. Nhưng sau khi quyết định tiêu diệt Tây Hạ, cô liền nhìn chúng đất sông dưới Âm Sơn. Tuy rằng nhỏ một chút, nhưng thắng ở đất đai màu mỡ, cỏ nước cũng tùm. Thượng phụ nói đúng. Trương Hiếu Kiệt gật đầu phụ họa, đó là một bãi chăn nuôi thượng đẳng, tương đương với vùng quê Tây Bắc. Gia luật Ất Tân đặt Oát Lô Đoá của mình ở chỗ này, thực lực sẽ càng ngày càng mạnh. Nếu không công được Hưng Linh thì cũng thôi đi, nếu đánh hạ Hưng Linh, qua 2 ngày nữa, chờ tin tức truyền về, liền truyền lệnh cho Tiêu Hy. Để hắn nói với hoàng đế Tống Quốc, đất Tây Hạ, hai nhà chia đều, lấy Hán Hải làm ranh giới. Gia luật Ất Tân có một lời nói làm dịu non sông. Có thượng phụ nưu đồ, Hương Khánh phủ cùng Linh Châu nhất định là có thể đánh xuống. Gia luật Ất Tân không cho rằng kế hoạch của mình sẽ thất bại. Phong tuyến phía Bắc Tây Hạ đã bởi vì quốc thế suy yếu mà bị Đại Liêu thẩm thấu thủng trăm ngàn lỗ. Thống quân sứ Gia luật Thạch Liêu xuất lĩnh 2 vạn thiết kỵ khiết đan có thể lao thẳng tới Hương Khánh phủ. Chủ lực Hương Linh đã bị mang đi tấn công Diêm Châu, làm sao có thể ngăn cản bình phong Đại Liêu? Bởi vì người Tống chỉ đánh tới dưới thành Linh Châu, tình huống trước mắt của vùng đất Hương Linh chắc chắn tốt hơn nhiều so với Ngân Hạ. Gia luật Ất Tân đã hỏi qua người đi qua Tây Hạ, phía Nam Linh Châu chỉ chiếm một phần nhỏ của cả bình nguyên, đất đai còn lại còn có chút tồn tại. Hơn nữa thiếu tiêu hao của một triều đình nhỏ, thu hoạch còn lại cũng đủ nuôi người. Khi Hưng Linh thành lãnh thổ Đại Liêu, xem người Tống rốt cuộc có dám động thủ đến cướp hay không. Gia luật Ất Tân tuyệt không tin bọn họ có thể có can đảm đó. Chương 111. Ác khách Lâm Môn không đãi. Chương 111. Ác khách Lâm Môn không đãi. Hạ. Lương Ất Bô được một gã tiểu giáo dẫn vào khu vực trung tâm đại doanh đưa mắt nhìn xung quanh, con trai của Đại Liêu quốc tướng, cháu của Thái hậu, thấy mà trong lòng lạnh lẽo. Quay đầu nhìn lại Nhân Đa Hán đi theo, hắn cũng là mặt tâm trầm, không ngừng quét nhìn về phía doanh trại xa gần. Quân Tống đánh hạ Ô Chỉ Bảo mới 2 canh giờ mà thôi, nhưng hiện tại đã là điêu đấu sâm nghiêm, trong doanh địa đều bố trí như thùng sắt. Tiểu đội tuần tra ở trong doanh lui tới có trật tự, không lộ ra một tia sơ hở. Nhưng Lương Ất Bôn biết, cho dù nội bộ quân doanh Tống quân loạn thành một đoàn, Đại Bạch Mạo Quốc đã hỏa thiêu xả nhà cũng kiên quyết không dám buông tay đánh một trận. Sau khi nhận được cấp báo của Hắc Sơn Uy Phúc quân ti sai người đưa tới, trên dưới Tây Hạ quân hoàn toàn mất đi chiến ý, hơn phân nửa bộ tộc Hắc Sơn đều hướng về Liêu quốc, một mảnh sông kia đã rơi vào trong tay người Khiết Đan. Sau khi chém giết với chủng ngạc ở đây, Đại Bạch Mạo Quốc còn lại bao nhiêu binh lực? Phải mất bao lâu mới có thể nghỉ ngơi và hồi phục tốt, một lần nữa ra trận. Trước mắt trì hoãn một ngày, thiết kỵ khiết đan nhập khẩu cách Hưng Khánh phủ gần một phân, đã không còn thời gian có thể trì hoãn, cũng không có binh lực có thể tổn thất. Thay ngựa không đổi người truyền tin tức, đích thật là nhanh hơn 2-3 lần so với đại đội kỵ binh. Nhưng từ Bắc Cương của Đại Hạ chạy đến Nam Cương, so với lộ trình người Liêu thẳng tiến Hưng Khánh phủ còn xa hơn gấp đôi. Tính theo thời gian, Liêu quân đã thông qua thuận hóa độ, chỉ còn 2 ngày nữa, liền có thể đến quan khẩu phía Bắc Hưng Linh chi địa Hưu Xương hướng thuận quân ti, cũng chính là Khắc Di Môn. Một khi người Liêu đột phá Khắc Di Môn, tiếp theo chính là bình nguyên phì nhiêu giữa Hưng Linh đại quân còn ở trong thành Diêm Châu, phải đêm tối chạy về Hưng Linh, như vậy mới có thể cứu vãn tình thế nguy hiểm. Nhưng có loại ngạc ở sau lưng, lâm trận rút lui độ khó cực cao. Hơn nữa mặc cho ai không trông cậy có thể đem tin tức trong nước sinh loạn giấu giếm được chủng ngạc tâm sáng mắt sáng. Tin tức người Liêu xuôi nam đã từ Hà Đông chuyển tới. Nếu bình thường phái các ngươi tới, bọn họ hẳn không phải là hảo tâm tới trợ chiến giúp các ngươi chứ? Gặp được chủ tranh, vị danh tướng Tống Quốc này nói một câu đi thẳng vào vấn đề, triệt để chứng minh điểm này. Sự thật cũng tốt, trá thuật cũng tốt, đều chứng minh chủng ngạc đã hiểu rõ nội tình. Lương Ất Bô khắp cả người phát lệnh, trong lời nói của chủng ngạc chỉ nhắc đến quốc vương bị cầm tù kia. Câu nói mấu chốt, Nhân Đa Hán cũng sẽ không nghe không hiểu dụng ý trong đó. Hắn càng chính nghĩa nói, thái úy có chỗ không biết, hôm nay quân vương nước hèn bệnh nặng không thể xử lý công việc, hiện do thái hậu bưng rèm. Ta làm sao không biết? Nhưng các ngươi tựa hồ đã quên đại tống ta hưng binh là vì chuyện gì? Chủng ngạc biết môi, một hàm răng trắng dưới ngọn đèn phản xạ ánh lửa, lạnh lẽo âm u, giải cứu quốc vương hạ quốc bị cầm tù. Lương Ất Bô tuấn cố nén sự xấu hổ trong lòng. Trước mắt chủng ngạc quả thực là cứng rắn đến cùng, nhưng ý chịu tiếp kiến mình, thì đại biểu còn có đường thương lượng. Hiện tại chẳng qua là thủ đoạn có kẻ mà cả, hoàn toàn không biết ý nghĩ của chủng ngạc, điểm này rất nguy hiểm, mà một khi nắm chắc được tâm tư, thì dễ làm hơn nhiều. Phụ thân và cô mẫu của hắn, trước đó phái người tới lấy lòng, biết do nói muốn rời khỏi Diêm Châu, mà không phải trực tiếp lĩnh quân rời đi, cũng là bởi vì cần đại tống trợ giúp, nếu không Tây Hạ chỉ có một con đường diệt vong. Lương Ất Buôn không có thời gian trì hoãn, hắn hướng chủng ngạc thi lễ thật sâu, thượng quốc Tây Trinh đến tột cùng là chuyện gì, Ất Buôn không dám tranh chấp. Khi Ất Buôn đi ra đã nhận lệnh, chỉ cần đại tống nguyện viện trợ nước hèn đối kháng Khiết Đan, bị quốc nguyện ý cắt nhường Hà Nam, cho rằng thiên tử đại tống sống lâu. Từ Diêm Châu hồi Hưng Linh, biển rộng mênh mông, không có lương thực là không đi được. Hơn nữa vội vàng hồi quân, cũng rất khó thắng được quân Liêu xâm lược phía Nam. Phải tranh thủ được sự ủng hộ của người Tống. Cắt nhường đất đai cũng không sao cả, nếu không có hành động, cũng sẽ không có đất đai. Mắt chủng ngạc càng lúc càng thâm trầm, Lương Ất thông thẳng thắn thành khẩn khiến ý rốt cuộc xác nhận tình cảnh Tây Hạ đang phải đối mặt. Gia luật Ất Tân thật sự đâm một dao sau lưng đúng rồi, đây mới là thủ đoạn người Khiết Đan nên có. Ta là võ phu, không quen mặc cả với người khác. Chủng ngạc lắc đầu, hơn nữa ta nhận lệnh là tác chiến với Tây Hạ các ngươi. Ngoài ra, chuyện khác ta đều không có hứng thú. Trong thái úy, cần gì phải làm chuyện khiến người thân đau đớn bực này, cựu giả làm việc khoái, cuối cùng đắc ý chỉ có người Liêu. Đừng quên, Diêm Châu thành còn có 10 vạn đại quân. Ai binh 10 vạn, thái úy có thể ngăn được sao? Lương Ất Đâu nghiêm nghị quát. Đừng nói 10 vạn, Hám Danh gia và Lương gia còn có thể xác thực nắm giữ binh lực, đây mới là thực chất. Trung Ngạc tự tại dựa vào ghế tựa da gấu của y, Tây Hạ đã xong rồi, chỉ cần ta ở đây kéo dài thêm 2 ngày, Hưng Khánh phủ cũng sẽ trở thành vật trong túi Liêu quốc. Lương Ất Bô biến sắc, quay đầu nhìn Nhân Đa Hãn một cái. Sau đó Đại Tống liền làm hàng xóm với Khiết Đan. Nhân Đa Hãn nghiêm chỉnh đối mặt Trung Ngạc, ông ta không có biểu hiện dao động lên tiếng đối với Trung Ngạc, có điều kiện gì, kính xin thái úy nói thẳng điều kiện. Trung Ngạc nheo mắt lại. Nếu Tây Hạ sắp diệt vong, nguyện ý đồng tâm hiệp lực còn có mấy người? Sao không thuận nước đẩy thuyền một phen? Một tướng tá trẻ tuổi anh tuấn lúc này từ ngoài cửa đi vào, cũng không nhìn Lương Ất Cật và Nhân Đa Hãn thêm một cái, tiến đến bên thai Trung Ngạc, vội vàng nói hai câu. Lương Ất Buôn không biết mấy câu thì thầm của tướng tá trẻ tuổi này là gì, nhưng hắn biết tuyệt đối không phải tin tức tốt lành gì. Tướng tá trẻ tuổi lui xuống, Trung Ngạc bĩu môi nở nụ cười, người thức thời trên đời này cho tới bây giờ đều không thiếu. Người Diệp ra tới là vì xin hàng, còn có một người gọi là Lý Thanh cũng phái người tới, cũng là vì xin hàng. Lương Ất Buôn, 10 vạn đại quân của ngươi còn lại bao nhiêu? Sắc mặt Lương Ất Buôn một đường trắng bệnh, Trung Ngạc ở trước mặt hắn nói thẳng việc này, bất luận thật giả, đều là không có hảo tâm. Hắn cắn răng, thái úy là muốn kích động quân ta nội loạn. Thái úy cũng đừng quên, lục quốc chinh chiến không ngớt, cuối cùng lại để cho cường tần được trời xuống dưới. Nói rất hay. Trung Ngạc vỗ tay, hiện nay lại Tống quốc thế hưng thịnh, Liêu quốc không nghĩ viện trợ Tây Hạ, ngược lại xuất binh cùng ướt, diệt vong có thể nói là ngày có thể lợi. Lương Ất Buôn một hơi ngăn ở ngực, thậm chí nói không ra lời. Trung Ngạc quay đầu nhìn Nhân Đa Hãn, Nhân Đa Hãn, trước khi ngươi đi ra, Nhân Đa Linh Đinh đã nói gì với ngươi? Lương Ất Bô trong giây lát trừng to mắt, Nhân Đa Hãn cũng ngẩn ngơ, nửa ngày sau mới gật cười, thái úy nói gì? Nhân Đa Hãn. Trung Ngạc hạ mặt, ngươi phải nghĩ cho kỹ, mỗi một câu nói của ngươi đều sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của Nhân Đa gia ngươi. Ngươi đang nói với ta một câu không có. Nhân Đa Hãn nhìn Lương Ất Buôn vẻ mặt giận dữ, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thái úy nói đúng, đích thật là có. Hào tặc tử. Lương Ất Bô chỉ vào Nhân Đa Hãn tay run rẩy, cấp độ công tâm, phun ra một ngụm máu. Trung Ngạc cũng không để ý tới hắn, hắn đối với Nhân Đa Hãn, Nhân Đa Hãn, chắc hẳn ngươi cũng biết trên đời này có đồ vật gọi là đầu danh trạng. Muốn thay đổi môn đỉnh, đầu danh trạng là nhất định phải giao. Nhân Đa Hãn bất đắc dĩ, cười khổ nói, chồng thái úy, tội gì phải như thế? Nhân Hãn. Trung Ngạc mặt lạnh, ta có phải đang có kẻ mặc cả với ngươi hay không? Ngươi có thể từ chối không làm, người của Diệp gia cùng Lý Thanh lập tức sẽ tới. Nhân Đa Hãn do dự nửa ngày, nhìn Trung Huyên, rốt cục chán nản thở dài. Tiểu nhân hiểu rồi, lúc này sai người trở về thông báo. Lương Ất Buôn cố nén đầu choáng váng, nghiêm nghị kêu lên, chồng thái úy, chẳng lẽ ngươi không biết cái gì gọi là môi hở răng lạnh? Đại Tống và Liêu quốc làm hàng xóm bao nhiêu năm, Tây Bắc bên này lại dán cửa cũng không có gì. Trung Ngạc sẽ không đi quản môi hở răng lạnh, đây là chuyện cười. Từ góc độ của y mà nói, nếu có thể diệt Tây Hạ, cho dù trước đó y có tội gì, đều có thể rửa sạch. Mà từ tâm nguyện bình sinh của y, diệt vong Tây Hạ cũng là lựa chọn làm cho người ta thống khoái nhất. Lương Ất Bô có thả hay không cũng không sao cả. Một khi Diệp gia và Nhân Đa gia dương cờ, tuyệt đại đa số bộ tộc đều sẽ đứng chung một chỗ với bọn họ. Cô gia quả nhân, Danh gia và Lương gia chỉ có phần bị diệt. Lương Ất Bô và Nhân Đa Hãn bị dẫn ra ngoài, phân ở các địa điểm khác nhau để sắp xếp. Trùng Phát tiến vào, đại nhân, sứ giả của Diệp gia và Lý Thanh đều đã sắp xếp xuống, khi nào gặp bọn họ? Vừa rồi tiến đến thông báo Diệp gia và Lý Thanh phái người tới chính là Trùng Phát. Hắn lần này theo quân Tây hành, tuy thương thế chưa lành, nhưng giúp Trùng Ngạc xử lý một chút văn thư cơ mật vẫn là không có vấn đề. Trùng Ngạc suy nghĩ một chút, trước tiên phơi một chút, để bọn họ đối mặt với Nhân Đa Hãn. Con biết rồi. Trùng Phát gật đầu, rồi lại hỏi, tại sao đại nhân không giúp Tây Tặc một chút? Để bọn họ cho cắn chó cùng người Liêu, cũng là chuyện tốt. Sự tình có đơn giản như vậy sao? Nếu Nhân Đa Linh Đinh và Diệp Chỉ Ma đi theo phía bắc, đầu quân cho người Khiết Đan, tiêu diệt được người Tang Danh gia thì phải làm sao? Đây không phải là đưa binh tiễn tướng cho người Khiết Đan sao? Trùng Ngạc tức giận trừng mắt nhìn Trùng Phát, huống chi quân lương đâu, thiệp Tây còn có lương thực dư thừa cho người đảng hạ sao? Người Liêu chiếm phủ Hưng Khánh, liền không lo ăn uống. Quan quân muốn giúp Tây Tặc, phải cung cấp lương thảo cho bọn họ, ngươi cho rằng Lương Ất căn cứ vào đó, vì sao huynh muội Lương thị phái người tới mà nói nhường ra Diêm Châu, trực tiếp đi không tốt sao? Ta chẳng lẽ còn có thể đuổi tới biển Hán Hải? Đây là muốn để quan quân cách Hán Hải đưa lương cho bọn họ. Nếu không phải tính đến điểm này, người Liêu làm sao có thể sẽ xuôi Nam Hưng Linh, chiếm Hắc Sơn cũng đã hài lòng rồi. Trung Ngạc thở hổn hển, thanh âm u ám ép tới cực trầm, một trận đại chiến, ngay cả lương thực năm nay cũng hao tổn không kém lắm. Dân phu điều động nhiều như vậy, sang năm lại mưa thuận gió hòa, cũng khẳng định là cục diện xấu hổ thu. Phải đến 2 năm sau mới có thể bình tĩnh lại. Đến lúc đó, Hưng Linh chi địa liền biến thành thùng sắt. Trùng sư Trung đi theo Trùng Phát vào, cười dịu dàng nói, cho dù nói thế nào Tây Hạ cũng xong đời rồi. Ngũ thúc, chuyện này thật sự là quá tốt. Trùng Ngạc biến sắc, được. Được ở đâu? Ta không nhìn ra tốt ở đâu. 23, ngươi nói tốt ở đâu? Giọng điệu sắc bén của Trùng Ngạc khiến cả Trùng sư Trung cũng phải giật mình, hai tay co lại không dám tiếp lời. Lần này là nhặt được tiện nghi của người Khiết Đan. Mặt mũi Trùng Ngạc dữ tợn, nhảy lên một cái, từ lúc ta bắt đầu chiếm được Tuy Đức Thành, cho tới bây giờ cũng đã 12 năm. Suốt một kỷ, mỗi lần đều là chiếm hết ưu thế, lại bị người ta kéo chân sau. Nếu cái gì cũng nghe theo ta, Tây Hạ đã sớm xong rồi. Nếu không có những thứ kia lơ lối, ta đã sớm đạp bằng Hưng Linh. Hắn căm tức nhìn con cháu câm như hến, thần sắc lại chậm lại. Chán nản ngồi xuống, thì thào nói, nếu không có những thứ kia lớn, không biết tốt bao nhiêu. Chương 112. Phi phủ Vũ Tiêu Diêu tương hệ. Chương 112. Phi phủ Vũ Tiêu Diêu tương hệ. 1. Đại Bạch Mạo Quốc đã xong rồi. Lúc này chạy trở về, sẽ chỉ là chịu chết. Ta sẽ không để cho binh sĩ trong tộc đi theo Đại Bạch Mạo Quốc cho cùng. Thanh âm từ trong sảnh truyền ra, khiến thủ vệ bên ngoài giật mình đứng thẳng người. Đây là thanh âm su mật sứ nhân Đa Linh Linh, không có chút kích động, chỉ là dùng ngữ điệu bình tĩnh tự thuật. Nhưng lời hắn nói ra, lại làm cho thủ vệ không tự chủ được nắm chặt chôi đao bên hông. Nhân Đa Linh Linh đứng ở giữa đại sảnh nhìn nhau một lúc, Lương Thái Hậu không thể không rời mắt đi, hai tay đặt trên đầu gối cũng run lên. Từ sau khi nhận được tin tức người Liêu đột phá Bắc Cương, nàng đã biết các bộ lạc khác nhất định sẽ trở mặt, chỉ là không ngờ lại đến nhanh như vậy. Tất cả tướng lĩnh khác trong sảnh đều giữ im lặng, không ai đứng ra chỉ trích Nhân Đa Linh Linh. Lương Ất Mai cao giọng hét lớn, trận chiến Linh Châu đều chống đỡ được, Diêm Châu thành cũng đánh hạ rồi, chẳng lẽ còn sợ người Liêu hắn hay sao? Bọn họ cách phủ Hưng Khánh còn xa lắm. Dựa vào Lương Ất chôn vùi một câu, Lương Thái Hậu mới tỉnh táo lại. Bà ta nhìn về phía một vị nhân vật lĩnh quân khác họ, mang theo vẻ mong chờ còn sót lại, Diệp Khanh, xưa nay ngươi cứng cỏi, chắc sẽ không sợ hai người Liêu. Khuôn mặt cổ xưa của Diệp Dĩ Ma không chút biểu cảm, Thái Hậu, quốc tướng, các ngươi còn muốn duy trì thể diện của Đại Bạch Liên Quốc, nhưng người Tống và người Liêu sẽ không đồng ý, đã không phải thời điểm hoàng đế cảnh tông, dựa vào Lý Kế Thiên, tích lũy mấy chục năm của Thái Tông Lý Đức Minh Nam phá Đại Tống, bắc khắc Đại Liêu. Mười mấy năm nay, một chút của cải cũng tiêu hao không còn một mảnh, hiện giờ dù người Liêu không vào giặc, quốc thế cũng không ủng hộ nổi. Trước khi hai người Diệp Tiểu Ma và Nhân Đa Linh Đinh tiến vào cũng không có thương nghị trước, lập tức đồng thời làm khó dễ, nhưng lại vô cùng ăn ý Lam Danh Tể cố gắng thoát ra, giọng nói trầm thấp đầy sát khí, Nhân Đa Linh Đinh, Diệp Chỉ Ma, biết các ngươi đứng ở đó không? Nhân Đa Đinh cũng không quay đầu lại, Huyên Danh Tể, không cần làm chuyện ngu xuẩn. Nếu nửa canh giờ sau ta không thể an an ổn ổn đi ra khỏi nơi này, đứa bé bảo chúng kia sẽ linh binh công tới, ngươi muốn cùng con em Nhân Đa gia ta liệu một cái phân cao thấp sao? Ánh mắt Chử Danh Tể phát lạnh, trong kẽ răng phát ra tiếng, ngươi phản nghịch này cho rằng ta không dám? Chúng ngạc ở bên ngoài nhìn chằm chằm. Diệp Tiên Ma dịch một bước, đứng sóng vai cùng Nhân Đa Linh Đinh, nếu ở chỗ này hỏa hoạn, binh sĩ của ngươi cho dù có thể giết sạch các bộ lạc họ khác, cũng chạy không thoát khỏi sự truy kích của chúng ngạc. Lông mày của Lam Danh Tể nhíu lại, Lương Ất Mai thấy thế, sợ hắn tính tình lên thật sự muốn liều cá chết lưới rách, vội vàng ngăn cản, đều lúc này, đồng tâm hiệp lực mới là việc nên làm. Bất luận là hồi sư ngăn cản Liêu sư, hay là dứt khoát đầu nhập người Tống hoặc là người Liêu, mọi người ôm thành một đoàn, mới có thể kiếm cái thể diện. Nếu ngươi đánh ta đánh ngươi, không phải để người Tống Liêu làm ngư ông sao? Người đưa tin phái đi trước đó chưa trở về. Lương Ất Buôn và Nhân Đa Hán đều bị giữ lại, ngay cả tùy tùng cũng bị bắt lại. Lương Ất vốn định nhân cơ hội này kích thích tâm tư cùng chung kẻ địch, nhưng không ngờ, người còn chưa trở về, bên này đã lộ rõ chân tướng. Y Liễu vừa nói lời mềm mỏng, vừa nghĩ nên giải quyết vấn đề như thế nào, có nên lấy kế hoãn binh kéo dài một chút hay không, sau đó ra tay giết sạch đám phản nghịch này, vẫn là nhượng bộ một chút. Lương Ất Mai nhanh chóng suy nghĩ. Nhân Đa Linh Đinh đã rút dao ra, liền không có kiên nhẫn chờ đợi, chúng ta vốn là người Khương, cùng thổ phiên sinh ra nhất lưu, mà ngôi danh thị chính là Tiên Ti chủng, Cảnh Tông hoàng đế Lý Nguyên Hạo không phải tự xưng là Bắc Ngụy đế trụ, hậu duệ Thác Bạt Khuê sao? Mượn lực lượng người đảng hắn ta, Tiên Ti nhân các ngươi đã làm hoàng đế mấy chục năm, hẳn là cũng đủ vốn rồi. Nhân Đa Linh Đinh nói xong liền mí môi. Hắn từng khởi binh lập quốc cùng hoàng đế Cảnh Tông, liên tiếp 3 lần đại bại quân Tống, sau đó đại chiến mấy phen với Liêu Hưng Tông thân trinh, lại đuổi người Liêu ra ngoài. Hướng Tây dẹp Tiên Tam Lương, hướng Đông cũng cắn một cái ở Hà Đông. Mặc dù chỉ là một tướng tá không đáng chú ý dưới trướng hoàng đế Cảnh Tông, nhưng ngay lúc đó hăng hái như vậy, cho dù là bây giờ cũng vẫn có thể nhớ rõ ràng. Vào lúc đó, dù thế nào cũng không nghĩ tới sẽ tận mắt chứng kiến một ngày diệt quốc. Lúc làm ra quyết định, Nhân Đa Linh Đinh cân nhắc mãi, nhưng chuyện tới trước mắt, ngược lại không có nhiều cảm xúc như vậy. Nhân Đa Linh Đinh ở trong lòng thầm than, rốt cục đi tới một bước này, cũng không có gì phải do dự. Người đưa tin chính thức được phái đi không có báo đáp, nhưng tùy tùng của Nhân Đa Hán lại lặng lẽ trở về. Chắc hẳn Diệp Tiểu Ma cũng đã phái người đi liên lạc với chủ ngạc, cũng mang theo lời hồi đáp của ông ta. Cũng không phải là kết quả mà huynh muội Lương Thị và các tướng lĩnh tông thất như Ngôi Danh Tể mong đợi, đây cũng là chuyện đương nhiên. Không nói đến thù cũ, một trận đại chiến mới đánh cho hai bên tử thương thảm trọng, làm sao có thể trong nháy mắt liền liên thủ? Húng chi với hiểu biết của Nhân Đa Linh Đinh đối với Tống Quốc, chúng ngạc căn bản không đủ tư cách xen vào thương lượng với bên ngoài. Trả lời, đương nhiên cũng là mục đích khơi mào nội loạn trong quân Tây Hạ. Nhân Đa Linh Đinh dương mắt nhìn huynh muội Lương Thị, được Ngôi Danh gia ủng hộ, bọn họ mới ngồi vững vàng vị trí, nhưng kết quả bọn họ mang đến cho Tây Hạ lại là diệt vong. Nhập danh chẳng sao, chúng ngạc yêu cầu có thể nói là dụng tâm hiểm ác. Một đao đâm trúng lưng người Liêu không chỉ là áo ba lỗ của Đại Bạch Ngũ Quốc, cũng trực tiếp đánh tới trên người chúng ngạc. Thiên tử nước Tống sẽ không thể không suy nghĩ, nếu chủng ngạc không cố ý kéo dài, giúp đỡ Từ Hy giữ vững Diêm Châu, đợi đến khi tin tức người Liêu đánh lén chuyển đến, sẽ không có Diêm Châu sụp đổ, cũng sẽ không có thương vong thảm trọng như vậy. Quân Tống trong thành Diêm Châu còn chưa bị giết sạch, nhưng còn lại cũng không nhiều lắm. Chủng ngạc là phải có một công lao ra hồn, như vậy mới có thể ngăn trở tất cả công kích nhằm vào hắn, hắn cứng rắn như thế, cũng không phải không có lý do. Nhân Đa Linh Đinh không có hứng thú đi theo tâm tư của loài ngạc. Dễ dàng giải tán, kết quả tranh đấu với họ Cử chính là đắc ý của một nhà họ Hộ. Trở mặt thành thù có lẽ tránh không được, nhưng kết quả trực tiếp động thủ như thế nào, Nhân Đa Linh Đinh đều muốn tận lực tránh khỏi đương nhiên, nếu như sau khi chủng ngạc vì công kích mà công kích sở bộ tổn thất, Nhân Đa Linh Đinh khẳng định sẽ đứng ngoài cuộc, sẽ không can thiệp nửa điểm. Không có gì để nói nữa, Nhân Đa Linh Đinh và Diệp Tiểu Ma cáo từ rời khỏi đại sảnh, theo sát sau lưng bọn họ là toàn bộ triều thần khác họ, ngay cả Lý Thanh Thân là người Hán cũng đi theo ra ngoài để lại huynh muội Lương Thị và các tướng tôn thất ở phía sau cắn răng khanh khách, Nhân Đa Linh Đinh bước ra cửa phòng khách. Nên để cho Lương Thị huynh muội và chư tướng danh gia ngẫm lại con đường phía trước, còn có nên thu thập quân đội như thế nào. Thành viên trong ban trực và hoàn bệ, thái bán là con cháu quý tộc cùng bộ hạ võ nghệ xuất chúng các bộ lựa chọn ra, kế tiếp tất nhiên là sụp đổ. Thị vệ gác ngoài cửa trợn mắt nhìn mấy tên phản thần, Nhân Đa Linh Đinh liếc hắn một cái, trên khuôn mặt trẻ tuổi là sự phẫn nộ vì bị phản bội. Người trẻ tuổi, Nhân Đa Linh Đinh cảm thán một tiếng, rồi vứt hắn ra sau đầu. Hắn còn phải cân nhắc tiền đồ của Nhân Đa gia, không có thời gian hao phí tâm thần vào những nhân vật nhỏ không quan trọng. Nhân Đa Linh Đinh cũng giống như Diệp gia, bất kể như thế nào cũng không thể đầu nhập vào người Khiết Đan. Mặc dù gia sản của Diệp gia cơ hồ đều ở xung quanh Hưng Linh, mà Nhân Đa gia cũng là 2 năm trước từ Tĩnh Tắc Quân Ti biên cảnh Tống Hạ rút lui đến Hưng Linh. Sau khi người Liêu đánh hạ Hưng Linh, địa bàn của hai nhà bọn họ sẽ không còn tồn tại. Chỉ khi nào đầu nhập vào Khiết Đan, nhất định sẽ phải chịu sự bóc lột nặng hơn quá khứ nhiều. Ở Tây Hạ, đại bộ tộc chẳng khác nào là cùng minh danh gia thống trị quốc gia, bị bóc lột vĩnh viễn đều là tiểu bộ tộc. Đối với mâu thuẫn giữa Nhân Đinh và địa bàn, Diệp Tiểu Ma và Nhân Đa Linh Đinh đều cực kỳ tỉnh táo nhận thức. Địa bàn chưa bao giờ là vấn đề, có người thì có địa bàn. Lúc trước Nhân Đa gia từ biên cảnh rút về Hưng Linh, vì sao không ai dám tranh? Bởi vì trong tay hắn có binh có tướng. Quá khứ cũng bởi vì đại bộ tộc bị bóc lột nhẹ hơn nhiều, cho nên thường xuyên có tiểu bộ tộc đầu nhập vào dưới danh nghĩa hai nhà tựa như bình dân Tống Quốc ký ruộng hoặc đầu nhập dưới danh nghĩa quan lại Nhân gia, mặc dù cũng phải bị cao tầng đại bộ tộc bóc lột, nhưng so với trước đó nhẹ hơn không ít. Nhưng nếu thuế phú bóc nặng, nhân khẩu dưới trướng sẽ nhao nhao tản đi. Nhân Đa công. Diệp Mịch Ma đi bên cạnh Nhân Đa Linh Linh, thấp giọng nói, kỳ thực quốc tướng nói một câu không sai. Nếu không thể đồng tâm hiệp lực, hai bộ của ta và ngươi bị diệt vong trong nháy mắt. Diệp Tiêu Ma muốn định minh ước, chính hợp Nhân Đa Linh Đinh tâm ý, nói cũng đúng. Trước kia hai nhà chúng ta quả thật có chút không thoải mái, nhưng từ nay về sau, cùng tiến cùng lui. Sự cơ khẩn cấp, cũng không có thời gian uống máu ăn thể, Diệp Tiêu Ma và Nhân Đa Linh Đinh cũng không quan tâm những lễ nghi phiền phức này, trước mắt lợi ích chung chính là bảo đảm. Cục diện hiện giờ, người Khiết Đan là nửa trên của cối xay, người Tống là nửa dưới, bộ đảng hạng ta chính là lúa mạch bên trong cối xay, sẽ bị mài thành phấn. Chắc hẳn Nhân Đa công khẳng định là muốn đầu nhập vào người Tống, nhưng hoàn toàn dựa vào người Tống, vẫn làm cho người ta không yên lòng, huống chi nhi lang trong nhà cũng phải có một chỗ đặt chân. Diệp Tiểu Ma nhìn phía sau, thấy các bộ tộc khác đều thức thời cách xa một chút, mới hỏi một câu quan trọng, không biết Nhân Đa công có ý nghĩ gì với chuyện này. Nhân Đa Linh Đinh lập tức trả lời, triệu tập hai bộ chúng đang hưng linh của ta và ngươi, lập tức rút lui khỏi Thanh Đồng Hạp. Như vậy mới có một đường sinh cơ, cũng giống như dự định của nhà ngươi. Diệp Tiêu Ma hiểu ý cười, trước mắt cũng chỉ có con đường này. Hiệp núi Thanh Đồng là một hạp khẩu cuối cùng Hoàng Hà tiến vào Khánh Linh Bình Nguyên, cách Linh Châu chỉ có 100 dặm, Hưng Khánh phủ cũng chỉ cách 200 dặm. Nếu có thể kịp thời chiếm cứ Thung Lũng thượng du của hiệp cốc Thanh Đồng, dựa vào yếu địa chiến lược này, tư cách có kẻ mặc cả với người Tống cũng có. Hơn nữa bởi vì là yếu địa chiến lược, ngày sau người Tống khẳng định phải xây dựng trại bảo ở chỗ cửa hạp cốc, phái chú lại quân, đến lúc đó cũng không cần vì chống cự người Liêu mà hao tâm tổn sức. Người Liêu năm hạ, binh lực tất nhiên không đủ. Sau khi chiếm Hưng Khánh phủ cùng Linh Châu, không có khả năng chia binh quá nhiều. Muốn rút lui, không có như vậy. Diệp Mịch Ma và Nhân Đa Linh Đinh có kế hoạch giống nhau, không nói nhiều, ta sẽ đi sắp xếp nhân thủ, lập tức chạy về. Còn kịp, bộ chúng hai nhà đều dễ triệu tập. Mà thủ quân Thanh Đồng Hạp, thủ quân Minh Sa Thành, chủ lực đều không phải bộ chúng của Ngôi Danh gia, như vậy, muốn chiếm cứ một mảnh đất kia cũng không khó khăn lắm. Chương 113. Vũ Tiêu Phi phủ tương hệ. Chương 113. Vũ Tiêu Phi phủ tương hệ 2. Nói với Diệp Tiêu Ma mấy câu định ra minh ước và kế hoạch tiếp theo, Nhân Đa Linh Đinh dừng bước, quay đầu nhìn chư tướng khác họ đi theo phía sau, các vị, hiện giờ đại hạ đã vong, muốn đánh muốn cứu, đó chính là chuyện của Danh gia tỷ hưu của Thác Bạt tộc. Bản thân đảng hạng Khương chúng ta phải nghĩ ra đường thoát của mình. Ta và Nhân Đa công đã định ra minh ước, từ nay về sau, cùng tiến cùng lùi. Không biết chư vị có nguyện ý cùng hai người tại hạ đi thương nghị một chút đối sách hay không. Cuối cùng cũng đợi được hai vị đầu lĩnh lên tiếng, một đám tướng quân ngày thường uy phong lẫm liệt, hiện tại thì lại chen lấn tranh nhau. Nguyên theo hiệu lệnh của hai vị su mật, chỉ lấy mệnh su mật là theo. Một đám người đảng hạng không biết con đường phía trước ở đâu, đối với kết quả sau khi đầu hàng Đại Tống vẫn có vài phần sợ hãi, nếu có thể kết thành đoàn với nhà Nhân Đa và nhà họ Diệp, như vậy cũng có thể an tâm một chút. Thân là một thành viên của chư tướng các họ, Nhân Đa Linh Đinh hiểu rất rõ tâm lý này, cười nói, từ nay về sau, cũng không có đầu mối hay không đầu mối gì, giống như trước đây, các bộ ngồi cùng một chỗ thương lượng, tính toán một chút, uống chút rượu, ăn chút thịt, liền bàn bạc sự tình. Dù sao cũng phải tìm được lối ra ổn thỏa nhất cho người đảng hạng chúng ta. Diệp Tiêu Ma cũng nói, đến lúc đó mọi người cùng tiến cùng lui, cũng miễn cho bị người khi dễ. Một đám người gật đầu, làm sao còn có hai lời. Lý Thái Úy. Diệp Dĩnh cất giọng gọi Lý Thanh Mặc không lên tiếng, cùng đi tính toán một chút, đến lúc đó cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lý Thanh chắp tay cười nói, quân Hán ta tự nhiên phải cùng tiến thoái với chư vị. Tuy nhiên ở trong hạ doanh còn có việc cấp bách, đợi sắp xếp thỏa đáng, liền tới cùng các vị tham gia thịnh hành. Rít mắt lạnh lùng nhìn Nhân Đa Linh Đinh và Diệp Tiểu Ma bàn bạc xong, nên ngang không hề cố kỵ triệu tập tướng lĩnh khác cùng nhau đi doanh địa bộ Nhân Đa nghị sự. Lý Thanh lại nói lời từ chối lời mời của Diệp Tiểu Ma, lên ngựa, thẳng đến bên ngoài viên môn. Hắn là người Hán, sau khi đầu quân cho Đại Tống, không cần thiết, cũng không nên thân cận với người đảng hạng. Theo lệ cũ của Đại Tống, ngày sau người Hán các bộ đảng hạng bắt đi, đều trở về, đến lúc đó, nói không chừng sẽ loạn một trận, cùng tiến cùng lùi với bọn họ sẽ chỉ là chuyện xấu. Hơn nữa quan trọng nhất bây giờ là nắm giữ quân đội. Người đảng hạng không cần lo lắng, dùng huyết thống và hôn nhân liên hệ lại, để đám người Nhân Đa Linh Linh, Diệp Tiểu Ma có thể vững vàng nắm giữ tốt quân đội của bản tộc. Nhưng binh quyền nhà mình đến từ chức quan của Tây Hạ, hiện giờ Tây Hạ sắp bại vong, người có dã tâm lúc này nhất định sẽ không nhịn được mà động tay động chân. Lý Thanh không biết an bài mà mình bố trí trước khi đi có ổn định được không, có thể chạy về đại doanh hay không, lòng nóng như lửa đốt, liên tục vùng roi, mang theo trên 100 thân binh, đi thẳng đến đại doanh quân Hán. Mà Nhân Đa Linh Đinh và Diệp Tiểu Ma cũng theo sau Lý Thanh rời khỏi doanh trại chính của trung quân, cùng với hơn 10 tướng lĩnh đảng hạng chuyển hướng đến đại doanh của nhà Nhân Đa, tất cả đều đi rồi. Lam Danh Tể cắn răng, nhìn quân trướng. Trong đại trướng trống rỗng, không phải họ Cử, hoặc chính là có quan hệ thông gia với Lam Danh. Đã không thấy một gã tướng lĩnh họ Khác, ngay cả người Hán Lý Thanh kia cũng nhân cơ hội chạy mất. Thái úy, Lương Ất Mai thở dài, cây đổ bầy khỉ tan, lòng người tan, cũng là chuyện không có biện pháp, vẫn là nên suy nghĩ làm sao ứng đối cục diện bây giờ đi. Ánh mắt của Lam Danh tệ đè ép, thái hậu buông rèm, quốc tướng chấp chính. Tất cả quốc chính đại bạch huyết quốc đều nằm trong tay hai người các ngươi. Cục diện hôm nay là trách nhiệm của ai? Huynh muội Lương thị có thể nắm giữ quyền lực quốc gia, một là bọn họ đã khống chế hệ thống thống trị quốc gia, quyền bổ nhiệm và miễn nhiệm văn thần địa phương ở trong một lời của bọn họ, đồng thời binh quyền của ngự viên lục ban trực và 3000 thiết kỵ hoàn vệ cũng ở trong tay bọn họ. Ngoài ra, một nguyên nhân quan trọng khác chính là sự ủng hộ của Lam Danh gia đối với bọn họ. Nhất là sau khi chấp chính, hắn làm điều ngang ngược, tàn sát trọng thần, cũng bóc lột lượng lớn súc vật đưa cho người Liêu, khiến đám tôn thất cực kỳ phản cảm với hắn, do đó dẫn đến Lương thị giam cầm bình thường, một lần nữa buông rèm chấp chính. Nhưng huynh muội Lương thị chấp chính mang về kết cục quốc gia tan vỡ, cho dù ngôi danh gia còn có thực lực trên 1/3 Tây Hạ quốc, nhưng lấy sự nghiệp năm đó thái tổ làm ra, người Liêu và người Tống, đối với bọn họ chỉ có áp chế và thanh tẩy, để ngừa lại ra một Lý Kế Thiên, tuyệt đối không có khả năng có ưu đãi gì. Từ tôn thất cao cao tại thượng, thoáng cái lưu lạc đến chó nhà có tang, trên lệch như vậy, đổi lại là bất luận kẻ nào cũng khó có thể chịu đựng. Thái tổ, Giang Sơn mà Thái Tông và Cảnh Tông đánh xuống đều bị hủy trong tay người của Lương gia các người. Cù Danh Tể cao giọng lên án. Lương Thái Hậu làm bộ muốn phát tác, Lương Ất Mai vội vàng tiến lên trước một bước, vẻ mặt đau khổ thở dài, quốc thế đến nước này, Ất Mai khó thoát tội. Nhưng nếu không phải người Liêu bội bạc, thế cục không đến mức như thế. Linh Châu cũng thắng, Diêm Châu cũng đánh xuống, nếu không phải người Liêu ám thi Lãnh Tiễn, vẫn có thể chống đỡ được. Đồng ý kết thân với người Liêu là ai? Ngôi Danh Tể lớn tiếng kêu lên. Lương Ất An tức giận biện giải với Lam Danh Tể, cho dù không kết thân với người Liêu, đại hạ cũng không ngăn cản được hai nước Tống Liêu đồng thời tiến công. Đến lúc đó người Tống Tây Trình, người Liêu nhân cơ hội Nam Hạ, vẫn ngăn cản không nổi. Ngôi Danh Tể hung tợn quát, không có 1 năm 3 vạn mã đà tiến cống cho Liêu quốc, quốc thế sẽ suy sụp lợi hại như vậy. Tuy nói đây là số lượng tống vật đứa nhỏ kia theo lẽ thường khi tự mình chấp chính định ra, nhưng lúc ấy trên triều đình, cuối cùng cũng không có mấy người phản đối. Sao bây giờ lại đổ tội lên đầu Lương gia hắn? Lương thị nghiêm mặt, trong mắt bà, người tên Kỳ Danh Tế này đã không thể nói lý. Nàng không nhịn được bác bỏ nói, quốc thế suy sụp thì sao? Trước đó chúng ta còn không phải đánh cho người Tống chật vật mà chạy sao? Còn không phải đánh hạ Diêm Châu sao? Chính là Liêu quốc, không phải chúng ta bị người Tống kiềm chế, hắn dám vào nước ta nửa bước. Nếu Thái Hậu thật sự có can đảm, vậy thì hồi sư tấn công Liêu. Lời của Lam Danh Tế khiến Lương Thái Hậu càng thêm xác nhận phán đoán của mình. Lương Ất nén nhịn, tận tình khuyên bảo, hãn hải ở phía sau. Nếu muốn lui về, dùng hết mã lực, không để ý tổn thương của chiến mã, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng mất chiến mã, Thiết Diêu Tử còn có thể phân cao thấp với người Liêu sao? Cho dù trong tay cầm cương đao và mặc thiết giáp, không có ngựa vậy thì cái gì cũng không phải. Ai nói không ngăn được? Trước khi tiến vào Hưng Linh, còn có cửa ải Linh Hạ Ô Hải thành phố Kim Di Môn. Nơi hiểm yếu mà ba ngọn núi giáp giữ, người Liêu muốn đột phá, còn không dễ dàng như vậy. Hưng Linh trống rỗng, tất cả mọi người đều biết. Sau khi Liêu quân đột phá phòng tuyến Bắc Cương của Hắc Sơn, đến Hưng Linh ngoại trừ một chỗ quan ải của Khắc Di Môn, thì không có trở ngại khác. Mà xương phòng bên phải của Khắc Di Môn hướng hơn ngàn lão già yếu tàn binh còn sót lại của Thuận Quân Ti, có thể ngăn cản ít nhất hơn vạn Liêu quân sao? Đây là không thể nào. Hiện tại có thể phát huy được tác dụng, cũng chỉ có binh ở Diêm Châu này, nếu như liều hết những binh lính này, thì ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Người Liêu chiếm Hưng Linh, Hắc Sơn, người Tống chiếm Ngân Hạ, Hà Tây, Đại Bạch Mạo quốc ngoại trừ Hoang Mạc và dãy núi ra, cũng chỉ còn lại một Diêm Châu. Nếu muốn thu hồi bất kỳ một chỗ nào trong đó, phải có một bên khác ủng hộ. Hiện tại Liêu quốc rõ ràng muốn cùng người Tống chia đều Tây Hạ, người Tống cho dù bất mãn, nhưng cuối cùng vẫn sẽ đáp ứng. Hiện trạng như vậy, Lương Ất Mai một không nổi nửa điểm chiến ý mà thái độ của hắn như thế, lại làm cho ánh mắt của Lam Danh Tế càng thêm tối tăm, nếu không dám quyết tử một trận chiến, liền thoái vị nhường trước đi, quốc vận Đại Bạch Nguyên quốc vẫn nên nắm giữ ở trong tay Lam Danh gia ta. Lương Thái Hậu nghe được càng ngày càng giận, cuối cùng nhịn không được kêu lên, Khanh Danh Tế, ngươi có phải muốn làm phản rồi hay không? Hoàng bét. Lương Ất Mai quá sợ hãi, câu nói này không thể nói ra. Không đợi hắn mở miệng hòa hoãn, Lam Danh Tế đã âm tàn nở nụ cười, phản. Đã sớm nên phản. Lương Ất chôn một cái liền miễn cho mặt không còn chút máu, Lương Thái Hậu thì chỉ vào xa Danh Tế, tức giận hỏi tướng lãnh khác ở đây, các ngươi liền nhìn hắn nổi điên. Không ai đáp lời, các tướng lĩnh Cù Danh gia đều trầm mặc, trong mắt lóe lên ánh sáng nặng nề, làm cho người ta nhìn mà phát lạnh trong lòng. Thấy bọn họ không có nửa điểm phản ứng, Lương thị rốt cục hoảng hồn, cất tiếng kêu to, người đâu mau tới. Lam Danh Tế mặt không biểu tình rút yêu đao bên hông ra. Hôm nay quân nghị là vội vàng triệu tập chúng tướng, lại cử hành ở trong quân doanh. Các tướng lĩnh mang theo vũ khí đều không có thu trước khi vào trướng. Chút sơ sẩy này lại có tác dụng. Lương Thái Hậu khàn giọng kêu gào người bên ngoài đi vào, cuống họng cũng rách ra, nhưng lại không có nửa điểm hồi âm. Mà Lương Ất Mai thì đau khổ cầu khẩn, đến mức nước mắt đều rơi xuống. Tâm tình của Lam Danh Tể không chút dao động, tay cầm cương đao, sắc ý ngưng tụ, kính xin hai vị lên đường. Từ trong đại doanh trung quân đi ra, Lý Thanh dùng tốc độ nhanh nhất về tới trong doanh địa của hắn. Phản bội Tây Hạ với y mà nói không có nửa điểm do dự, người Hán phía dưới đều ủng hộ y quyết định, người Hán ở Tây Hạ cho tới bây giờ đều là đối tượng bị nghiền ép, thuế phú, sai dịch, đều xếp hạng nhất. Không có người nào sẽ có lưu luyến Tây Hạ. Cho dù là phạm pháp chạy trốn xuống đất, chỉ cần một tờ giấy xá thư là có thể khiến bọn họ lập tức vứt bỏ tấm da Tây Hạ này. Nhất là dưới tình thế hiện tại, quân Hán dưới trướng y càng sẽ không ủng hộ tiếp tục đối địch với người Tống. Đầu nhập vào Đại Tống mới là lựa chọn chung của trên dưới quân Hán. Hiện tại lo lắng duy nhất chính là có người tự chủ trương, chưa dẫn người chạy tới quy hàng. Hơn 4000 quân Hán là căn bản Lý Thanh ở Đại Tống đặt chân, cũng là tiền vốn hắn tranh thủ cho mình. Binh lực nhiều ít, quyết định quan chức cao thấp sau khi đầu hàng. Nếu ít hơn nhiều, không chỉ có quan chức thụ phong thấp hơn mấy cấp, cũng sẽ bị người ta coi là tướng quân không thu nạp quân tâm, ngày sau còn xuất đầu, sẽ khó càng thêm khó. Lý Thanh một đường khoái mã, chỉ là vừa đến cửa doanh địa mới thoáng thu liễm tốc độ. Ngay tại cửa đại doanh, hơn 10 binh sĩ cao thấp đứng, trong đó đầu lĩnh chính là võ quý Lý Thanh coi trọng nhất mấy năm qua. Chương 114. Vũ Sa Phi phủ tương hệ. Chương 114. Vũ Sa Phi phủ tương hệ 3. Vũ Quý khoanh hai tay, đứng trước cửa đại doanh như tháp sắt, mười mấy huynh đệ thân cận nhất ngày thường, cũng giống như hắn đều đứng ngoài cửa đại doanh, vững vàng ngăn chặn doanh trại đại doanh. Bên ngoài doanh trại, còn có hai đội kỵ binh một trước một sau tuần tra hàng rào doanh trại, đây là đội quân tinh nhuệ nhất dưới trướng Lý Tín, cũng là đội quân bát hỉ nghe theo mệnh lệnh của ý nhất. Trước khi Lý Tín ra khỏi doanh trại, dặn dò hai bên bọn họ đồng tâm hiệp lực, canh giữ doanh trại thật tốt, để phòng ngừa có người thừa cơ bỏ chạy. Vũ Quý đứng trước cửa một lúc lâu, nhưng hắn đứng trước cửa đại doanh, lại không có ai dám đi nói chuyện cười hoặc là tiến lên khiêu khích. Người nhìn hắn không ít, nhưng trong ánh mắt đều lộ ra sợ hãi thật sâu. Vừa rồi Lý Thanh không ở trong doanh, đích xác có mấy quan quân muốn kéo thủ hạ đi, trực tiếp đi đầu thai, tới trước được trước. Nhưng mà dẫn theo mười mấy huynh đệ của Vũ Quý quả thực là ngăn cản bọn họ ở trong doanh. Trong quân hắn đều biết võ nghệ của Võ Quý không thành, không ai coi trọng y, nhưng Võ Quý cầm thương mèo cùng, thời gian nửa nén hương, liền dùng một cây trường thương xuất quỷ nhập thần, liên tiếp chọn ra 7-8 quan quân lấy dũng lực nổi tiếng trong quân, không ai là tướng của y trường cung trong tay, càng bắn rơi trên đầu mỗi một người đang kêu gào với y. Lúc này, mọi người mới biết được, Võ Quý mấy năm qua giấu công phu của mình sâu bao nhiêu, ngay cả đặt ở trong quân đại tống, cũng đều là cao thủ vạn dặm mới tìm được một, mà trong tay đồng bạn của hắn đang cầm thần tí cung, cũng làm cho người ta kinh hồn bạt vía. Chiến tranh đã kết thúc, không người nào có dũng khí liều chết chiến một trận. Đi theo lãnh đạo trực tiếp đầu hàng là đầu hàng, đi theo Lý Thái Úy đầu hàng cũng đồng dạng là đầu hàng, ai sẽ vì người khác mà tranh giành cái miệng nhàn khí này. Tính cả Võ Quý ở bên trong, chỉ 13 người, đã đem 3-4 nhóm tổng cộng 4-500 người chặn ở trong viên môn, để Lý Thanh bố trí 200 bát hỉ quân ở ngoại vi, hoàn toàn không có đất dụng võ. Khi Lý Thanh trở về, đối với chuyện phát sinh trong doanh ngỡ ngàng không biết, nhưng hắn lĩnh quân nhiều năm, không khí trong doanh khác thường, sau khi vào doanh, không được mấy bước đã cảm giác được. Lôi kéo Võ Quý liền hỏi, lúc ta không có ở trong doanh có người gây sự không? Vũ Quý lập tức lắc đầu, không có, bình an vô sự. Có vai hùng của Thái Úy, bọn đạo trích sao dám tới gần doanh trại một bước? Lý Thanh nhướng mày, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, nhìn qua biểu tình trên mặt mỗi người, trong lòng hắn nhất thời hiểu rõ, nhưng cũng không chọc thủng, cười nói, như thế là tốt nhất. Vũ huynh đệ mới là người có tài, có thể trấn an binh tướng. Ngày sau vào trong quân đại tống, nói không chừng còn phải dựa vào Vũ huynh đệ ngươi đến phụ tá. Võ Quý chắp tay thi lễ, đa tạ Thái Úy nâng đỡ. Võ Quý minh cảm động vô cùng. Lý Thanh cười ha ha, vỗ vỗ bả vai Võ Quý, không cần đa lễ, ta còn phải cảm ơn ngươi mới đúng. Hiện tại Lý Thanh đã sử dụng Võ Quý như tâm phúc, kéo hắn vào trong trướng, ngươi có biết kết quả thương nghị hôm nay không? Vũ Quý lắc đầu, tiểu nhân ngu dốt, nơi nào có thể đoán được. Tây Hạ đã vong quốc. Một câu bổ đầu của Lý Thanh đã khiến Võ Quý đã chuẩn bị tâm lý giật nảy mình, vong quốc. Ứ Nhân Đa Linh Đinh và Diệp Tiểu Ma dẫn theo chư tướng khác họ tự lập, nói là đẳng hạng, từ nay về sau tiên ti tách ra, tự mình ôm đoàn đi về phía đại tống. Lý Thanh quay đầu nhìn Võ Quý, ngươi nói xem, Tây Hạ có phải đã vong rồi không? Võ Quý tiêu hóa tin tức này một chút, lại nói tiếp chuyện Lý Thanh phái người hướng Trùng Ngạc xin hàng hắn cũng biết, Trùng Huyên trả lời hắn cũng biết, đám người Nhân Đa Linh Đinh có thể làm ra quyết định nhanh như vậy, nghĩ kỹ lại cũng chẳng có gì lạ. Hắn theo Lý Thanh tiến vào chủ trướng, nhíu mày hỏi: "Thái úy nghĩ sao?" Nhân Đa Linh Đinh và Diệp Chỉ Ma muốn tìm ta thương nghị, cùng nhau giao thiệp với Trùng Ngạc và triều đình đại tống. Võ Quý lắc đầu, đi lại quá gần với bọn họ, không tiện lắm. Bọn họ nhiều người, chúng ta ít người. Bọn họ là đẳng hạng, chúng ta là người Hán. Ta cũng nghĩ như vậy. Lý Thanh khoanh chân ngồi xuống ở sau mấy bàn, ra hiệu Võ Quý cũng ngồi xuống nói chuyện, nhưng ta vội vã trở về như vậy, càng là vì trấn trụ 4000 người này. Nhưng 4000 quân hắn này, so sánh với đám người Khúc Danh Gia hoặc là Nhân Đa Linh Đinh mà nói, vẫn là quá ít. Cần tìm ngoại viện có thể dịu dắt lẫn nhau. Ánh mắt Võ Quý chớp động, ý của Thái Úy là: "Hán thần, quan văn." Lý Thanh chậm rãi phun ra hai từ, bốn chữ. Hán thần trong Tây Hạ quốc, chỉ có không nhiều lãnh binh trong quân, những quan viên khác trên cơ bản đều là lương ất được cất nhắc lên, ở trong triều đình nhỏ Tây Hạ này đảm nhiệm chức quan văn. Hệ thống quan văn thực lực nhỏ yếu bình thường rất không đáng chú ý, hơn nữa ở 2 năm làm theo lẽ thường kia, chịu đả kích rất lớn, đến nay vẫn chưa khôi phục nguyên khí. Nhưng nếu có thể liên lạc, trước mắt lại là trợ thủ lớn lao. Lý Thanh lấy ra một tờ giấy, nhấc bút lên, vội vàng viết một phong thư, sau khi cho Võ Quý xem qua, cất vào phong thư cất kỹ, đây là thư chôn cho quốc tướng. Tiếp theo rút ra một phong thư từ trong một quyển sách trên bàn, cùng nhau giao cho Võ Quý, trước đó ta đã viết thư cho Viên Bảo Thần bên cạnh Lương Ất chôn cất. Đợi lát nữa, ngươi đi chôn thư cho Lương Ất, sau đó âm thầm đưa phong thư này cho Viên Bảo Thần. Tiểu nhân hiểu. Vũ Quý cất bức thư chôn cho Lương Ất vào trong ngực, lại giấu bức thư đưa cho Viên Bảo Thần vào trong cái chân trói chân sau. Lý Thanh suy nghĩ một chút, lại nói, chỉ là tin còn chưa đủ. Nói xong từ bên ngoài gọi một thân binh, bảo hắn mang theo một bao vàng bạc, đi theo Vũ Quý. Tuyệt đại đa số quan văn người Hán, chỉ cần một phong thư nhắc tới hai câu, là có thể khiến bọn họ đầu tư. Nhưng nếu muốn thâm giao với bọn họ, vẫn là thêm chút hàng hóa thì tốt hơn. Lý Thanh vốn định phái thêm nhiều người đi theo, nhưng sau khi cân nhắc một phen, vẫn là thôi. Võ Quý vừa giúp hắn một đại ân, phái một người đi theo, chỉ là một người bán sức, phái nhiều người cũng làm cho trong lòng hắn sinh ra hiềm khích. Vũ Quý nhận lệnh, xoay người đi ra ngoài, tối nay sự tình khẩn cấp, chỉ hoãn một lát, thế cục có thể nổi lên biến hóa, chỉ hoãn không được. Ra khỏi doanh trướng, liền nhìn thấy một người canh giữ ở bên cạnh lều vải, lại nhìn kỹ một chút, ở nơi ngọn đuốc không chiếu tới, còn có mười mấy người đang đứng, tất cả đều là huynh đệ vừa rồi hiệp trợ Võ Quý trấn áp dị động trong doanh trại. Võ Quý lưu lại thân binh, tiến lên mấy bước, đã xảy ra chuyện gì? Ca ca. Dẫn đầu khẽ giọng hỏi gấp, lần này, thật sự là muốn gia nhập quan quân rồi sao? Võ Quý gật đầu, không sai. Ca ca cũng định về Đại Tống. Người nọ truy vấn. Võ Quý lại lắc đầu, đều từ chỗ Đại Tống đi ra, trở về làm cái gì? Chuyện năm đó phạm phải, đến bây giờ còn chưa chấm dứt đâu. Quả nhiên ca ca cũng nghĩ như vậy. Mười mấy người đồng loạt vui vẻ nói, một người trong đó nói, ca ca, chúng ta cùng đi ra ngoài đi. Bằng bản lãnh của 13 huynh đệ chúng ta, nơi nào không lăn lộn ra. Tội gì lại đi chịu phần tức giận kia. Võ Quý thở dài nói, hai năm nay ta nhận không ít ân đức của Lý Thái Úy, cứ như vậy mà đi, cũng có vẻ ta quá không nghĩa khí. Chờ chuyện cuối cùng này, giúp hắn làm thỏa đáng, ta mới có thể rời đi. Hắn từ trên mặt 12 huynh đệ nhìn qua từng người một, nếu các huynh đệ có lòng cùng Ngô Dận ta đi xông vào một lần, liền đến tòa bản thứ nhất dưới chân núi Tây ngoài 8 dặm chờ đợi, trước khi trời sáng, ta sẽ đi nơi đó. Không nghe ra Võ Quý khi xương tính danh biến hóa rất nhỏ, mười mấy hán tử cùng kêu lên, ca ca, đã nói rồi, không cần gạt chúng ta. Võ Quý, không, hẳn là Ngô Quân, hắn trầm giọng nói, đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, nếu đã nói ra, nhất định sẽ không nuốt lời. Từ khi trụ danh bình thường bị cầm tù tới nay, liền bị phong kín tín đạo liên lạc với bên ngoài. Nhưng một ít tình báo cơ bản nhất, tỉ như thắng lợi ở chiến dịch Linh Châu, thắng lợi ở trận chiến Diêm Châu, đều biết, cũng không có khả năng không biết. Khi Diêm Châu bị thu phục, tiếng hoan hô của ngàn vạn người truyền đến thai bình thường, phản ứng của hắn là phẫn nộ ném chén trà trên tay. Nhưng bắt đầu từ hôm qua, bầu không khí lại thay đổi. Thân là tù nhân, thái độ đối với người chung quanh thập phần mẫn cảm của quốc chủ Tây Hạ, lập tức liền phát giác được thế cục có chút biến hóa. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trong đầu Thiên Tử Đại Hạ xoay chuyển nghi vấn. Đều đã là ngày thứ hai đánh hạ Diêm Châu, theo lẽ thường, hẳn là xếp hàng vào thành mới đúng, khoa công diệu võ phải kịp thời mà làm, nếu không sẽ mất cơ hội tốt để bạt sĩ khí, nhưng hắn nghiêng tai lắng nghe, nhưng không nghe được bất cứ động tĩnh gì. Ngày hôm nay, hắn mấy lần muốn ra ngoài xem thử rốt cuộc là chuyện gì, nhưng đều bị người ngăn lại ở cửa ngự trướng. Thủ vệ bên ngoài trướng đều do mẫu thân và cứu cứu tự mình chọn, tất cả đều chỉ nghe theo lệnh thái hậu và quốc tướng. Lửa giận thiêu đốt trong trướng nửa ngày bần bực, rốt cuộc Tuân Danh Bình hoảng hốt nằm trên giường mềm trải ra dê ngủ thiếp đi. Bất quá hắn không thể ngủ quá lâu, rất nhanh liền ở trong giấc mộng cảm giác được trong doanh trướng có động tĩnh khác thường, để hắn trong giây lát giật mình tỉnh lại, ngồi dậy. Màn trướng vừa mới buông xuống, trước mắt mơ mơ hồ hồ có bóng người hẳn là mới đi vào. Trong bóng tối, thấy không rõ thân phận của hắn, nhưng lập tức một điểm hồng quang sáng lên, đem mấy cây nến trong trướng theo thứ tự điểm hỏa. Ánh nến nhảy lên chiếu sáng ngự trướng, bóng người trong bóng tối liền bại lộ ở trước mắt Ngôi Danh Bình thường. Xuất hiện trong ngự trướng không phải là bất kỳ người quen thuộc trong hai năm qua, mà là một tôn thất có quan hệ hơi xa, sau khi thúc tổ Lam Danh Ngộ, thống lĩnh chủ lực của Ngôi Danh gia. Huyên Danh Thế. Quốc chủ Tây Hạ vừa sợ vừa giận gọi cái tên khiến hắn nghiến răng căm hận này. Nếu không có sự ủng hộ của hắn, mẫu thân hắn cũng sẽ không dễ dàng giam cầm mình như vậy. Chính là Lam Danh Tể. Lam Danh Thường chỉ nghe thấy tiếng lá giáp vang lên xào xạc, Lam Danh Tể quỳ xuống trước mặt mình, vi thần khấu kiến bệ hạ. Trong lòng Bình Thường kinh nghi bất định, lúc này Loan Danh Tế tới gặp mình, hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Nhưng trong lòng hắn cũng có một tia chờ mong, chính là bởi vì không hợp lý, mới khiến cho hắn có hy vọng, người ban đêm tới đây, cũng chỉ là vì khấu kiến chấm. Không phải. Lam Danh Tể cúi đầu, trầm giọng, kính xin bệ hạ nén bi thương. Lương Ất chôn vùi lòng lang dạ sói, ý đồ đoạt quyền soán vị, ám sát thái hậu. Ngươi nói cái gì? Cậu giết mẫu hậu ta? Bình Thường không thể tưởng tượng nổi trừng to mắt, hắn căn bản không thể nào tin tưởng, sao có thể dùng ngữ điệu nghiêm chỉnh như vậy nói chuyện cười. Chương 115. Phi phủ Vũ Sa Diêu Tương Hệ. Chương 115. Phi phủ Vũ Sa Diêu Tương Hệ. 4. Đúng vậy. Khuôn mặt của Ngôi Danh Tế bản đứng lên, nghiêm chỉnh, không nhìn thấy nửa điểm ý cười trêu tức. Hắn lặp lại, Lương Ất chôn vùi lòng lang dạ sói, ý đồ đoạt quyền soán vị, ám sát thái hậu. Chớp mắt mấy cái, Tuân Danh Bình rốt cuộc hiểu được, hắn lập tức truy vấn, Lương Ất chôn đâu? Thậm chí không có đi quan tâm mẫu thân của hắn. Đương nhiên là bị giết rồi. Lam Danh Tể lạnh lùng nói, tặc tử đại nghịch bất đạo như thế, làm sao có thể giữ hắn lại? Bình Thường cúi đầu, bả vai run run, che miệng, cười ha hả giấu ở trong lòng bàn tay. Đầu vai theo tiếng cười trầm thấp mà co rúm lại, qua nửa ngày, tiếng cười đè nén ở trong cổ họng rốt cuộc không nhịn được, bạo phát ra, gã ha ha cười đến cuồng, giết hay lắm. Giết hay lắm. Trong lòng mừng như điên không nhịn được nữa, hoàng đế Đại Bạch Mạo Quốc đột nhiên nhảy dựng lên, vung hai tay, hô to gọi bậy, giết hay lắm. Giết hay lắm. Lam Danh Tể lặng lặng chờ đợi hoàng đế của hắn phát tiết oán khí bị cầm tù mấy năm qua. Đợi hồi lâu, cũng không thấy sự điên cuồng của Bình Thường có một kết thúc. Điện hạ, Liêu Quân đã xuống phía Nam rồi. Nghiễn Danh Tế cất tiếng gọi hoàng đế đang vui mừng nhảy nhót trong ngự trướng, người khiết đan từ Hắc Sơn Uy Phúc quân Ti Nam hạ, mấy vạn đại quân đã tiến đến phủ Hưng Khánh giết tới. Cái gì? Tiếng cười của Bình Thường im bặt, quân hỉ trong lòng cũng không thấy bóng dáng. Quân Liêu xuôi Nam rồi. Lam Danh Tế lặp lại tin dữ này, thiết đan nhân lúc chúng ta cùng người Tống quyết chiến từ phía sau đâm chúng ta một đao. Gia Luật Ất Tân trước đó toàn lực ủng hộ chúng ta, nhưng trên thực tế vẫn muốn diệt Đại Bạch Quyết Quốc. Tên Bình Thường lên ngốc, giống như không thể lý giải lời của tên tể, lại giống như bị tin tức này dọa đến ngây người. Bệ hạ chớ lo lắng. Năm đó Lý Kế dâng hiến địa phụ tống, chỉ có Thái Tổ Hoàng đế kiên trì không hàng, bên người cũng chỉ còn 11 người, phải trốn ở trong quan tài mới trốn ra khỏi thành Hạ Châu, trốn vào địa Cân Trạch. Sau đó cũng trải qua Long Đong, ngay cả Thái Hậu cũng bị bắt đi thành Đồng Kinh. Nhưng cuối cùng thì sao? Được Ngân Châu, được Linh Châu, cuối cùng gây dựng được một mảng cơ nghiệp lớn như vậy. Đều là kết quả Thái Tổ kiên trì đến cùng. Xá Danh Tế khích lệ hoàng đế của hắn, chỉ cần đại quân của các danh gia ta vẫn còn, chỉ cần bệ hạ có thể kiên trì đến cùng, ngày sau tất nhiên có thể khôi phục quốc thổ, khôi phục vinh quang ngày xưa, giống như hoàng đế Cảnh Tông, dọa vỡ mật người Tống cùng người Khiết Đan. bình thường vẫn luôn sững sờ, sau một phen thao thao bất tuyệt của Diêm Danh Tế, hơn nửa ngày mới phản ứng lại, lắc đầu, giống như nghe được một câu chuyện cười, cười lên, người Liêu đến công Hưng Linh. Người Liêu là đến giúp chấm. Chấm phải về Hưng Khánh phủ, có người Liêu đến giúp chấm, chấm mới không cần đi địa cân trạch. Bệ hạ, người Khiết Đan nếu thật sự đến giúp bệ hạ, nhất định phải phái người đến liên lạc trước, làm sao có thể một câu cũng không nói đã giết vào được. Bọn họ là muốn đất đai của chúng ta. Đồng cỏ dưới sông dưới Hắc Sơn đã bị cướp đi rồi, hiện tại bọn họ muốn là Hưng Linh, là Hưng Khánh phủ, là đô thành của Cao Quốc Đại Bạch. Bọn họ không phải đến giúp bệ hạ người. Một gậy vào đầu của Ngôi Danh Tể khiến cho cái eo vừa mới thẳng lên của Ngôi Bình Thường lại cong xuống. Hắn sững sờ ngẩn người một hồi lâu, mới lắp bắp nói, thật sự không được, vậy đầu hàng Khiết Đan đi. Cả người Lam Danh Tể cứng đờ, toàn thân như bị ác mộng vây khốn không cách nào nhúc nhích. Hắn không thể tin vào lỗ tai mình, đầu hàng Khiết Đan. Nô tốt, ngươi muốn đầu hàng Khiết Đan. Bình thường không thích người khác dùng tiếng đảng hạ gọi hắn là nô tốt, dịch thành tiếng hắn là ý của Thanh Thiên Tử. Hắn chỉ thích các thần tử dùng tiếng hắn gọi hắn là bệ hạ và quan gia, nhưng lúc này, Loan Danh Tế đã không để ý được nhiều như vậy. Hắn trợn mắt há hốc mồm, sững sờ nhìn Bình Thường. Chấm là con rể của Tuyên Tông Hoàng đế Đại Liêu, là phò mã, cho dù đến Lâm Hoàng phủ, cũng nên cho chấm một gian nhà mới phải. Mấy năm sinh sống trong lồng giam, đã mài mòn nhuệ khí của Ngôi Bình Bình, hắn chán nản thở dài nói, nếu Hưng Khánh phủ là người Liêu muốn, vậy thì cho bọn họ là được. Chấm muốn làm An Nhạc Công, gia luật thái sư chúng quy sẽ không đổi tận giết tuyệt. Lam Danh Tể còn muốn phụ tá theo lẽ thường, trung hưng đại bạch ngũ quốc. Tuân theo tấm gương thái tổ hoàng đế Lý Kế Thiên, như đổ Đông Sơn tái khởi. Nhưng xuất hiện trước mắt hắn lại là một thiên tử nói mê sảng, không có chí khí, như một chậu nước lạnh mang theo băng, rồi tỉnh quắc Danh Tể, lại như một thanh trọng truy, đánh tan giấc mộng đẹp hắn vừa mới dâng lên. Đại bạch mạo quốc đích thật là xong rồi, là xong rồi ba. Tiên tế ngẩng đầu lên trời điên cuồng kêu lên một tiếng, bỗng nhiên đứng lên, nhìn xuống quốc quân đại hạ dáng người gầy yếu, mặt xanh môi trắng, một cỗ lệ khí xông lên đầu, đã như vậy, cũng không cần phải giữ hắn lại. Lam Danh Tể cúi đầu nhìn, không có lụa trắng, chỉ có một dải lụa buộc ngoài áo choàng, đủ rồi. Nhìn thấy Lam Danh Tể lấy tay tháo dây lụa buộc áo giáp, trong lòng Bình Thường dâng lên một dự cảm không lành, ý lìa Danh Tể, ngươi muốn làm gì? Lam Danh Tể im lặng không lên tiếng, từng bước ép về phía trước, chỉ cuốn hai đầu sợi tơ thật dài vào hai tay, giữ lại hai thước ở giữa. Hai khớp xương bàn tay nô ra nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên. Hắn giết huynh muội Lương Thị, muốn theo lẽ thường phục hồi, khôi phục vinh quang ngày xưa của Đại Bạch Huy Quốc, nhưng hiện thực lại là như thế nào? Nhìn xem thứ làm cho người ta ghê tởm này, phải có một thành năng lực của Thái Tổ, Thái Tông cùng Cảnh Tông, sẽ không thở dài muốn đầu nhập vào người Liêu. Côn Bằng Danh Tế, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Giọng nói sắc nhọn như nữ nhân mà Bình Thường chất vấn. Làm gì? Lam Danh Tể nắm chặt dây lụa, khuôn mặt dữ tợn, bệ hạ cứ an tâm đi. Đại Bạch Mạo Quốc đã sắp diệt vong, ngươi tự sát vì nước, cũng là làm tròn bổn phận thiên tử. Nghịch tặc bốn. Lam Bình Thường sợ vỡ mật, y nhìn ra được Lam Danh Tể tuyệt đối không phải đang nói đùa. Một tiếng thét chói tai, y đột nhiên xông về phía trước, lúc cầu sinh ra một cỗ ma lực, vậy mà đem Ngôi Danh Tể thân thể cường tráng thoáng cái phá tan, thừa cơ xông ra ngoài. Canh giữ bên ngoài ngự trướng đều là thân vệ của Hình Danh Tế, vốn được huynh muội Lương Thị phái tới trông coi, đều bị bọn họ dọn dẹp sạch sẽ, từng người một tay cầm trảm mã đao yên lặng đứng trang nghiêm. Tuy rằng nghe bên trong tựa hồ có tiếng cãi vã, nhưng cách một lớp da trâu, thanh âm bên trong đã mơ hồ không rõ, khi Bình Thường lao ra, cả đám đều trở tay không kịp. Mà đám binh sĩ bên ngoài càng kinh ngạc hơn, thiên tử làm sao trốn thoát được. Ngôi Danh Tể xanh mặt đuổi sát theo ra khỏi lều lớn, đoạt lấy một thanh trảm mã đao từ trong tay thân vệ ở cửa. Trừng mắt nhìn hoàng đế đang nghiêng ngả chạy trốn ở phía trước, lửa giận trong lòng Trừ Danh Tế càng cháy càng mãnh liệt, đốt đến mức trước mắt một mảnh huyết hồng, nóng đến mức trong đầu chỉ còn lại một mảnh sát ý, trường đao trong tay siết chặt, ba bước cũng làm hai bước, nặng nề vài bước đổi tới sau lưng Bình Thường. Phần eo hắn bật ngược, khí lực toàn thân đều dâng lên, cứ như vậy hướng về phía trước dùng sức vung trường đao về phía trước, ánh đao như trăng cung hiện lên, bóng người trong chạy trốn một đao cắt đứt. Trước ngự trướng, trong chốc lát yên tĩnh trở lại. Một kích phẫn nộ, tụ tập lực chân, lực eo và lực cánh tay, bộc phát ra lực lượng khó có thể tin, chém quốc chủ trẻ tuổi Tây Hạ thành hai đoạn. Hai đoạn thân thể từ giữa chia ra, rơi trên mặt đất. Bình Thường quỳ rạp trên mặt đất, tựa hồ còn không biết thân thể mình biến hóa, cố gắng bỏ về phía trước, còn bay đầu lại kêu khóc nói, không được qua đây, không được qua đây. Trăm ngàn ngọn đuốc chiếu rọi, mấy trăm người ngây ngốc nhìn hoàng đế của bọn họ khóc lóc, dùng tay chống nửa thân thể từng chút di chuyển về phía trước, ruột dài cũng theo đó lộ ra từ phía sau. Trong ánh lửa màu vàng, máu đỏ tươi phảng phất như màu đen, đen đậm tựa như cây bút lớn, sau khi chấm mực đậm vẽ một đường trên mặt đất. Tư duy và không khí dường như đồng thời ngưng đọng lại, không ai có thể phản ứng lại. Cứ như vậy trơ mắt nhìn Bình Thường bò, ngã xuống. Dãy rủa, cuối cùng không núp đích. Không biết bao lâu sau, gió nhẹ lướt qua, một tiếng kêu sắc nhọn phá tan yên lặng, hắn giết một tốt. Sau đó trăm ngàn người cùng kêu lên sợ hãi. Hắn giết một tốt. Hắn giết một tốt. Hắn giết một tốt ba. Bình Thường dù có không tốt thế nào, cũng là hoàng đế Tây Hạ, nếu bị siết chết trong trướng, không có người ngoài nhìn thấy, sau khi rời khỏi đây báo chết bất đắc kỳ tử cũng thôi. Nhưng bây giờ là Cụ Danh Tế ở trước mắt bao người tự tay chém hắn làm hai đoạn, sự tình đã trở nên không thể vãn hồi. Trong tiếng la hét, rốt cuộc Lam Danh Tế đang cuồng nộ cũng phục hồi tinh thần. Nửa thân thể chủ quân mà hắn hầu hạ nằm trong vũng máu, nửa thân khác thì rất ở phía sau, mà thanh trường đao rơi xuống này lại nằm trong tay mình. Trăm ngàn ngọn đuốc chiếu sáng như ban ngày, trăm ngàn con mắt nhìn mình cầm đao, không biết có bao nhiêu người tận mắt nhìn thấy mình một đao chém hoàng đế thành hai đầu. Trọng trấn trong tôn thất, túc tướng lấy tên là Lam, rốt cục chịu không được áp lực như vậy. Một tiếng hét điên cuồng, xa xa bỏ xuống trảm mã đao trong tay, ôm đầu chạy như điên. Không người nào dám ngăn hắn, cứ như vậy nhìn Lam Danh Tể lao ra khỏi đám người. Trong góc tối, hai con ngươi ngô giận phản chiếu ánh lửa, sáng như sao. Hắn không ngờ mang theo một phong thư đến, lại thấy được một màn trò hay này. Tận mắt nhìn thấy thần tử thí quân, đây cũng không phải là tiết mục tùy tùy tiện tiện có thể nhìn thấy. Quốc chủ Tây Hạ chết trước ngự trướng, không ai chú ý đến Ngô Dận bên này, nhưng hung khí giết vua lại bị Ngôi Danh Tể ném tới trước mặt hắn. Ngô Dận hai mắt quét chung quanh một chút, thấy không ai chú ý, chân duỗi về phía trước, mũi chân khẽ động, liền đem Trảm Mã đao này chọn vào trong tay mình. Lưỡi dao được kẹp thép tỉ mỉ mài lên dầu, vô cùng sắc bén, dưới ánh lửa còn tỏa ra ánh sáng xanh, thậm chí không dính bao nhiêu máu, cũng khó trách có thể chém một người sống thành hai đoạn. Đây là Trảm Mã đao do Quân Khí Giám Đại Tống làm ra, độ cong, chiều dài, chiều rộng, trọng lượng đều có định chế. Mấy vạn thanh đao đặt chung một chỗ, cũng không có gì khác biệt ở phía dưới cùng của mặt đao, có mấy hàng chữ nhỏ được đục lên, siêu siêu mèo mèo. Đây là tên của thợ thủ công và người giám sát chế tạo đao, cùng với thời gian. Liêu Quốc và Tây Hạ đều mô phỏng theo chế thức Trảm Mã đao của Quân Tống, nhưng không có một hai ghi lại trên đao để đợi truy xét. Dưới ánh lửa, có thể mơ hồ thấy rõ những chữ này, bốn chữ một liệt, Hy Ninh năm thứ 8, Lục Nguyệt Nhâm Tử, Thượng Công Ngụy Thân, Đoán Tạo Hà An, Giám Tạo Kỳ. Chỉ có một hàng cuối cùng là năm chữ, Viện Quân Khí Giám Hàn. Nô Giận chép miệng, lại vẫn là người quen. Chương 116. Phi Phủ Vũ Tiêu Diêu Tương Hệ. Chương 116. Phi Phủ Vũ Tiêu Diêu Tương Hệ, Nam. Lại còn là người quen cũ. Thế sự vô thường, thật đúng là khéo léo. Nô Giận nhếch miệng cười một tiếng, thật ra cũng không thể tính là khéo. 8 năm trước, sau khi Hy Ninh sản xuất Trảm Mã đao Quân Khí Giám nghe nói là chất lượng tốt nhất, chỉ có năm đó làm thép kẹp mũi nhọn mới có thể dùng bách luyện thép lặp đi lặp lại rèn đúc, sau đó Quân Khí Giám liền cải tiến công nghệ chế tạo, đổi thành thép bọc thép gang. Đó là Ngụy Cương, là từ phía Nam chuyển tới, không thể nào so sánh với Từ Châu bách luyện cương được. Cùng Ngô Dận tiết lộ bí mật này, nói như vậy đó là sau chiến dịch Linh Châu, các bộ chọn lựa binh khí trong chiến lợi phẩm, Ngô Dận phát hiện một quân đội Tây mới trốn tới một năm trước đang chuyên môn nhìn chằm chằm Nam Minh, mới nghe được bí mật này. Sau khi đổi thép giả làm lưới lao, chất lượng giảm xuống một ít, nhưng chi phí thấp hơn nhiều, tiện nghi được mấy vạn thanh. Nghe hắn nói xong, quân Hàn dưới trướng Lý Thanh chuyên chọn quân khí 8 năm Hy Ninh để thu thập, cũng không giới hạn ở Trảm Mã đao. Nhưng bí mật này cũng không giữ lại bao lâu, liền truyền ra ngoài, khiến cho thân binh của các tướng lĩnh đều đổi lại Trảm Mã đao 8 năm Hy Ninh. Thậm chí sau đó còn nghe nhầm đồn bậy, ngay cả Thần Tí Cung, Giáp Bản, Yêu Đao, Trường Thương các loại binh khí không liên quan, đều cố ý đi chọn hai thứ ghi nhớ là Hy Ninh 58 và Phán Quân Khí Giám Hàn này. Tiện tay nhẹ chân nhẹ nhàng đặt Trảm Mã đao xuống đất, sau đó Ngô Dận lặng lẽ đi vào trong bóng tối không tìm được ánh lửa. Tuy rằng thanh Trảm Mã đao này là đồ vật đã chém Tây Hạ thiên tử, nếu có thể lấy về treo ở trong thái miếu cũng không quá đáng, nhưng hiện tại thân ở trong doanh trại địch, trường binh như vậy mang trên người chính là tìm chết. Vừa rồi cách đại doanh trung quân còn nửa dặm, Ngô Dận liền cảm giác được bên trong có biến, lưu lại thân binh đi theo, mượn trang phục trên người mình cùng binh lính trong doanh không có ưu thế gì khác nhau, né qua trạm gác ngầm đã vô tâm phòng thủ, lặng yên tiềm nhập trong doanh. Thời gian một khắc đồng hồ, không chỉ có phát hiện Lương Thái Hậu cùng Lương Ất Mai đều làm quỷ, ngay cả mưu sĩ Lương Ất Chôn bên người, kể cả vị viên bảo thần kia, cũng đều bị chém giết không còn một mảnh. Hai người nhận thư đều không có khả năng nhận thư, Nô Lam lập tức lựa chọn rời đi, nhưng lúc hắn rời đi, lựa chọn phương hướng ngự trướng bình thường bị cầm tù. Vốn muốn nhìn một chút có phải bình thường một lần nữa ra mặt phục hồi hay không, lại thấy được một màn hắn bị chém giết. Trốn ở trong bóng tối sau lều vải, Nô Giận âm thầm lắc đầu. Lương Thị đã chết, Lương Ất Mai cũng đã chết, bình thường tức thì bị một đao chém xuống ngựa, mất mạng. Nô Giận cũng không nghĩ tới tin tức hắn được phái tới nghe ngóng, lại làm người nghe kinh sợ như vậy. Người giết Tây Hạ quốc chủ cùng huynh muội Lương Thị, căn bản không có khả năng chống đỡ đại cục Tây Hạ. Gần như đều không có động tĩnh quá lớn, Tây Hạ quốc đã không còn tồn tại. Nô Giận gãi đầu, cách năm sáu trượng, trước ngự trướng xôn xao càng ngày càng nghiêm trọng. Một tên lính gác không biết vì sao sau khi chuyển tới lều vải, liếc mắt một cái liền phát hiện Nô Thao, người nào? Ông nội của ngươi. Nô Giận khẽ mắng một tiếng, tiến lên. Trên cổ lính gác siết chặt, người nọ liền không còn tiếng động. Nhìn lính gác ngã trên mặt đất, Nô Giận nhíu mày suy nghĩ, liền lấy từ bên hông của hắn xuống kèn dùng để báo động. Một tiếng còi báo động, kinh động toàn bộ đại doanh. Chỉ là hỗn loạn tồn tại trong ngự trướng, trong nháy mắt đã lan đến toàn bộ đại doanh trung quân. Trong hỗn loạn, bộ hạ thân tín của Lam Danh Tể và Loan Danh Tể bắt đầu bị binh sĩ khác công kích, bất kể thế nào giết thái hậu, quốc tướng, lại giết hoàng đế, người như vậy, nếu nói ý không có dạ tâm, chẳng ai tin. Thừa dịp một mảnh loạn cục, Nô Giận thuận lợi thoát khỏi đại doanh, một lát sau, liền cùng thân binh ở lại quan sát phong sắc hội hợp. Luận lý là nên trở về phục mệnh Lý Thanh, nhưng sau khi cân nhắc qua, Nô Giận vẫn quyết định không chào hỏi Lý Thanh, xảy ra chuyện gì cũng không nói chính xác. Nô cùng lấy từ trong ngực ra một phong thư đã viết sẵn, xen lẫn trong hai phong thư của Lý Thanh, cùng giao cho thân binh đi theo, mau trở về bẩm báo với thái úy, hoàng đế, thái hậu và quốc tướng đều bị Ngôi Danh Tể giết chết, bao gồm cả viên bảo thần. Hiện tại trong doanh nội loạn, xin ngài hãy nhanh chóng chuẩn bị, ta ở đây điều tra thêm một chút. Thân binh là Lý Thanh an bài ở bên cạnh võ quý, nhưng đối với Ngô quân cũng không có bao nhiêu đề phòng. Đáp một tiếng, nhận thư liền đi, cũng không đi phân biệt nhiều vì sao nhiều thêm một phong thư. Chờ thân binh kia đi xa, Nô Giận liền lên ngựa, chạy về nơi đã ước định trước đó. Năm đó rời khỏi, khi trốn tới Tây Hạ, không ngờ sẽ rời khỏi Tây Hạ trong tình huống này đến đầu đất, mười mấy người liền chen lên. Đều tới rồi. Nô Tuyền Hoàn đảo mắt qua, 12 huynh đệ kết bạn với mình, không một ai không sơ hở đều đến đây chờ hắn, thật sự quyết định phải đi theo ta. Nếu các ngươi theo quân trở về Đại Tống, nói không chừng ngày sau đều có xuất thân. Ca ca võ nghệ tốt như vậy cũng không muốn trở về làm quan, mấy người bọn ta cũng đều là không có tâm tư làm quan quân. Sau khi trở về còn không phải vẫn không có chỗ dựa như cũ sao? Nói đúng lắm. Cho dù là làm quan, lại có thể thế nào? Còn không phải vẫn phải chịu quan văn làm sàng làm bậy. Diêm Châu này không phải chính là như thế, nếu không phải là từ học sĩ kia, làm sao có thể dễ dàng công phá như vậy? Cho dù đổi lại là ta đến thủ, tốt xấu cũng có thể thủ thêm 3 năm ngày. Năm đó ta phạm phải chuyện không nhỏ, chính là quan phủ nơi đó miễn tội, kẻ thù cũng còn, sau khi trở về cũng sẽ không có kết quả tốt, đi theo ca ca, đỡ phải lo lắng đề phòng. Lúc trước chính là không có tâm tư lăn lộn trong quân đội mới ra ngoài, trước mắt cũng không có ra sự liên lụy, nguyện ý đi theo ca ca. Không ai do dự, phải đi về phía tây. Nô giận nhắc nhở, nguyện theo ca ca đến chân trời góc biển. Nghe nói nữ tử phía tây đại thực đều là con mắt xanh, tóc vàng, ta đi đây, nhưng phải nếm thử trước đã. Ta muốn hai cái. Mọi người huynh đệ, vẫn là trước một người một cái. Trong tiếng cười của các huynh đệ, đám quân Tây Hạ cẩn thận vứt bỏ đầu góc, vừa chuyển thành hào khí ngút trời, Nô giận cất tiếng cười to, từ khi rời khỏi Đại Tống, trốn đến Tây Hạ Mai danh nhận tích 7-8 năm, không ngờ còn có huynh đệ chịu đi theo ta. Đã như vậy, 13 huynh đệ chúng ta, phải đi đánh hạ một phần cơ nghiệp, Thiên Vương lão tử cũng đừng nghĩ lại sai xử chúng ta. Ca ca nói rất hay, dù là Thiên Vương lão tử cũng đừng hòng sai xử chúng ta. Đúng rồi, Mai danh nhận tích là có ý gì? Đã ở chung nhiều năm như vậy, còn không biết ca ca năm đó rốt cuộc phạm vào chuyện gì. Từng nghi vấn theo tiếng chuông ngựa dần dần đi xa, hướng về phía gió cắt thổi lên, quân Liêu xuôi nam, đột phá Hắc Sơn Uy Phúc quân thi. Hàn Cương đột nhiên nghe được tin tức này, cũng lắp bắp kinh hãi, có xác nhận hay không? Binh lực của Liêu quân ở giữa 3 năm và binh, nếu chỉ là mấy ngàn người, thật đúng là không nhất định có thể dò xét ra được. Triết Khả Khả trả lời, đây là tình báo Triết gia đưa tới, đối với nguồn tình báo trong nhà, Triết Khả Khả hành vẫn có vài phần tự tin. Hàn Cương vô đuổi, đối với tình báo này, hắn tin tưởng. Tuy rằng ngoài ý liệu, nhưng lại hoàn toàn hợp tình hợp lý. Trước đó đã định thế tư duy, ra luật đất Tân thông qua ủng hộ Tây Hạ lừa bịp tiền cống để củng cố quyền lực của Ý, mà đánh chiếm đất đai Tây Hạ, không cần tốn nhiều sức đã làm ngư ông đắc lợi, cũng là có trợ giúp rất lớn đối với ra luật đất Tân củng cố quyền vị của Ý Diêm Châu hãm lạc sớm một bước. Đáng tiếc chủng ngạc đã muộn một bước. Hai bên hẳn là đều đang hối hận đi. Hoàng Thương và mấy phụ tá ở phía dưới nói, Long Đồ, chúng ta nên làm gì? Triết Khả Khả tuấn hỏi, cơ hội tốt như vậy, không nên bỏ qua. Các phụ tá đều dựng lỗ tai lên. Có tiện nghi mà không chiếm đó là đồ ngốc. Tây Hạ đã xong, trước khi cùng nước Liêu định ra biên giới, có thể cướp được đều phải cướp tới tay. Trầm thì chờ xem người Liêu đắc ý Hàn Cương ở Hà Đông, nhìn phía Tây binh binh bang bang loạn đả một trận, thế cục biến hóa làm cho người ta trợn mắt há hốc mồm, nhưng hắn rảnh rỗi cũng chỉ có thể ngẩn người. Ngoại trừ một người bói toán thì không có công lao gì. Nói cũng đúng. Hàn Cương suy nghĩ một chút, nhưng quá mạo hiểm không tốt, trước tiên thu hồi Phong Châu rồi nói sau. Phong Châu? Mấy phụ tá cùng kêu lên hỏi. Hàn Cương gật đầu, Phong Châu. Phong Châu có hai cái, Hàn Cương nói là Phong Châu cũ. Phong Châu, Phụ Châu, Lân Châu, vùng đất Vân Trung này ở cuối thời Đường đã bị người Đảng Hạ khống chế. Phủ Châu là quê nhà của Triết gia, mà Phong Châu ở phía tây bắc lại là thế tập của Vương gia. Khi Nguyên Hạo lập quốc, hướng nam ở sông Hà Thủy, Tam Xuyên khẩu, Định Xuyên trại đánh 3 lần đại thắng, hướng tây chiếm đoạt Hà Tây, lúc hướng đông thì là cướp đi không ít đất đai Hà Đông lộ ở phía tây Hoàng Hà, Phong Châu chính là một trong số đó. Sau khi Phong Châu bị công hãm, triều đình liền cắt lấy một mảnh đất từ Phủ Châu, thiết lập lại Phong Châu. Nhưng Phong Châu này không còn là do Vương gia thế tập, mà là từ triều đình phái người đến tiếp quản. Vương gia cứ việc chết sạch dòng chính, nhưng bảng chi vẫn có không ít, thật muốn tìm người kế thừa vẫn là tìm được. Triều đình làm như vậy, chính là dụng tâm thừa cơ tức phiên, chặt đứt gốc rễ của Vương thị, thuận tiện cũng suy yếu chết ra, ở trong mắt triều đình đây là chuyện xấu biến thành chuyện tốt. Nhưng hiện nay, Phong Châu vẫn nằm trong sự khống chế của Triết gia. Triều đình phái Chi Châu tới, phái Thông Phán tới, chủ tướng và chỉ huy sứ đóng quân ở địa phương đều là người ngoài phái tới, nhưng sĩ tốt và quan quân tầng dưới chót, tất cả đều là lấy Triết gia duy mệnh, phân cách hay không phân cách thật ra vẫn là một chuyện. Cứu Phong Châu xem như mục tiêu đơn giản nhất, khoảng cách gần, hơn nữa còn là lãnh thổ cũ của Đại Tống, danh chính ngôn thuận. Hàn Cương dương mắt nhìn Triết Khả Khước, cười nói, thu phục Phong Châu cũ, ý nghĩ này hẳn là giống với Lệnh Tôn. Đến lúc đó, Triết gia phải làm tiên phong cho toàn quân mới được. Triết Khả Khả biến sắc, nhưng có người lập tức khôi phục bình thường, nhưng khi nói chuyện lại trở nên càng cung kính, Long Đồ nói phải, Gia Nghiêm cũng muốn lấy Phong Châu làm mục tiêu trước, muốn hạ quan hỏi ý kiến Long Đồ một chút. Bất ý Long Đồ đã nhìn thấu. Triết gia nguyện ý hợp tác với Hàn Cương. Hàn Cương trước đó khi điều khiển kỵ binh tương trợ chủ ngạc, không có một chút trì hoãn cùng trì hoãn, để lại cho Triết Khắc Hành cảm xúc rất sâu. Làm người chính trực, làm việc quang minh lỗi lạc, giống như năm đó khi hắn ở Lang Ngột Thành, tuy rằng ta không đồng ý quan điểm của ngươi, nhưng ta tuyệt sẽ không kéo chân của ngươi. Mặc kệ Hàn Cương làm như vậy là chân tình giả ý, hoặc là xuất phát từ mục đích gì, Triết Khắc Hành đều cảm thấy đây là một quan văn có thể thông giao. Cho dù hắn giả vờ, ngay sau nếu hắn muốn duy trì hình tượng như vậy hắn nhất định phải tiếp tục ngụy trang cả đời, vậy cùng thật sự có gì khác nhau? Lấy được sự đồng ý của Hàn Cương, bởi vậy tiến thêm một bước kéo gần quan hệ, là nhiệm vụ Triết có thể từ trong nhà đạt được. Từ tình huống hôm nay đến xem, có một số việc phải thẳng thắn một chút mới tốt. Chương 117. Xương Đề Truy Phong Thử, 1. Chương 117. Xương Đề Truy Phong Thử, 1. Khi Tây Hạ diệt vong đã định, cao trào Tây Bắc thay nhau nổi lên, mỗi lần xuất hiện dấu hiệu nhân ý, cuộc chiến tranh xoay chuyển đường lên núi, cuối cùng vẫn đến hồi kết. Bất kể Liêu quốc hay Đại Tống, đều chưa chuẩn bị tốt cho chiến tranh toàn diện, việc cấp bách trước mắt là phân chia di sản của Tây Hạ, sau đó chiếm đoạt, tiêu hóa. Kế hoạch cướp đoạt Phong Châu của Hàn Cương và Triết gia chính là vì tranh đoạt di sản của Tây Hạ. Tây Hạ vong quốc, lỗ hết vốn gốc, đây là không cần nói. Mà Đại Tống tổn thất tuy lớn, nhưng có thể đạt được ngân hạ cùng tam lương, tốt xấu còn không tính mất vốn gốc. Nhưng gia luật đất Tân tiện nghi liền chiếm được lớn, làm cho người ta hận a. Nghe Triết Khả Khanh nói, Hoàng Thường khinh thường nói, tiêu diệt Tây Hạ, chiếm Hưng Linh, đích thật là bút tích của thần. Nhưng người Đảng Hạ vùng đất Hưng Linh nhân số nhiều hơn, người khiết đan muốn chiếm cứ đất có người, không biết phải chết bao nhiêu người. Triết Khả Khả ha ha cười nói, cho nên tiểu đệ nói là gia luật đất Tân chiếm tiện nghi, mà không phải Đại Liêu. Huống chi Liêu quốc tổn thất, lại liên quan đến gia luật đất Tân chuyện gì? Thế lực người Tắc Bạc bị suy yếu, Tây Tắc Bạc cũng coi như là một thành viên của quẻ bói quá khứ đã từng đại bại Liêu quốc, Tây Hạ lưu lại không ít huyết cừu cũng diệt vong rồi, đại tống một phen vất vả, nhưng một trái cây lớn nhất trên cây, liền dễ dàng bị gia luật đất Tân không cần tốn nhiều sức lực hái đi, làm cho đại tống mất mặt xấu hổ. Danh có, lợi có, thù báo, thuận tiện còn để cho địch thủ mất mặt, địa vị gia luật đất Tân sẽ như mặt trời ban trưa. Hàn Cương vốn đang nhìn công văn, nghe thấy hai người đối thoại, ngẩng đầu nói, với cách làm việc của gia luật đất Tân, hẳn là sẽ đem những thế lực tiên vị hắn, rồi lại không hoàn toàn nghe lệnh kia an bài đến Hưng Linh. Trong quá trình tiêu diệt bộ tộc đẳng hạng, từng bước tiêu hao thực lực của bọn họ, hắn sẽ không lỗ đâu. Được rồi, thật ra đây là ý tưởng của Hàn Cương, đổi lại là hắn, nhất định sẽ làm như vậy. Hoàng Thương lắc đầu, vẫn còn có chút khinh thường, không ngờ ánh mắt gia luật đất Tân hẹp hòi như thế. Nhớ rõ Tô Tần của bội lục quốc tướng ấn không? Hắn vì sao đưa Trương Nghi đi Tân quốc? Ích lợi giữa người và quốc gia không thể nào là nhất trí. Đừng nói quyền thần, chính là hoàng đế, không phải cũng có thương chủ sao? Tuy Hàn Cương cho rằng thanh danh Dương Quảng có hơn phân nửa là nhờ có vị cố gắng muốn xem sinh hoạt của mình, đế tân cũng phải đa tạ võ vương, chu công, thậm chí chư tử bách gia thời xuân thu quanh năm không ngừng vị nổ, nhưng lúc này cũng không cần phải lập dị. Hàn Cương thở dài đầy cảm xúc, gia luật đất Tân là quyền thần, không phải hoàng đế. Trong tương lai của Liêu quốc và quyền vị của mình, ngươi nói ý sẽ lựa chọn cái nào? Hơn nữa trong mắt ý thì hơn phân nửa là tự nhận chỉ có củng cố quyền vị của mình, Liêu quốc mới có tương lai. Thật ra người như vậy không ít. Gần đây không phải có Từ Hy sao? Còn có tướng công, tham chính trên triều đình nữa. Triết Khả Thích không hề cố kỵ, vui cười không câu nệ. Hoàng Thương càng là thư sinh ý khí, cũng sẽ không cho rằng mắng chư công triều đình vài câu có gì ghê gớm. Theo đó Triết Khả Khả Thích cùng nhau mắng vương tướng công và lữ tham chính. Hàn Cương liếc Triết Khả Khả một cái, lại cúi đầu xuống xem công văn. Lần này Triết gia tâm tư không nhỏ, hơn phân nửa cũng là bị người Liêu kích thích. Cứu Phong Châu cũng tốt, Tân Phong Châu cũng tốt, thật ra có thể xem như phạm vi bức xạ của thế lực Triết gia đời thứ nhất của Phong Châu là Vương Giáp, gia chủ Vương gia, quy thuận đại tống, xây dựng thành Phong Châu đều là quyết định của hắn. Quan hệ thông gia với Triết gia cũng đồng thời là quyết định của hắn. Con trai của hắn, đồng thời cũng là Chi Châu đời thứ hai của Phong Châu Vương Thừa Mỹ, liền cưới nữ Triết gia làm vợ, đời thứ ba Vương Văn Ngọc gọi Triết Ngự Vân và Triết Ngự Khanh làm cứu cứu. Mà Triết Ngự Khanh, Triết Ngự Vân còn có một muội muội, gả cho Dương Nghiệp đối với Triết Khả Khả Thích mà nói, hai vị tằng tổ phụ Triết Ngự Khanh và Triết Ngự Vân, tằng thúc tổ phụ, mặc dù cách không tính là xa, nhưng cũng là người mấy chục năm trước, ngày lễ ngày Tết vẫn còn có thể nhớ do nén hương, dâng lên bát cơm lúa mạch. Nhưng ngày thường, cực ít treo ở bên miệng. Chỉ là Triết gia ở Vân Trung thế lực huyết trương cùng căn cơ thâm thực, quá nửa là Triết Ngự Vân cùng Triết Ngự Khanh công lao. Vân Trung đại tộc, trên cơ bản đều cùng Triết gia có quan hệ thân cận hoặc gần hoặc xa. Những quan hệ này đan vào thành một tấm lưới lớn, khiến cho Triết gia ở Vân Trung sừng sững không ngã. Tuy nhiên nếu người Liêu chiếm được Phong Châu cũ, cũng hướng nam thu tất cả đất đai Tây Hạ phía đông đại mạc, bao vây một nửa bộ phận nổi bật trong mây. Nguy cơ lật đổ Triết gia gần ngay trước mắt, mạng lưới quan hệ nghiêm mật nữa, cũng không ngăn được một kích mã tấu. Triết gia là không thể không liều mạng. Hàn Cương đã truyền thư cho Lý Hiến, chuyện này cần sự giúp đỡ của hắn. Vài ngày sau, Lý Hiến được Hàn Cương sai người truyền thư triệu hồi về Thái Nguyên, rốt cục tới sớm hơn dự tính của Hàn Cương 3 ngày. Lý Hiến vội vàng lộ vẻ lo lắng, vừa thấy Hàn Cương, liền nói: "Long Đổ, Phong Châu cũ không đoạt được, không đoạt được nha. Lãnh địa Phong Châu ngày xưa, hơn phân nửa ở trên tay người Liêu. Mạnh mẽ muốn lấy, đó là muốn xảy ra nhiễu loạn lớn." Hàn Cương sửng sốt một chút, sau đó lập tức cười ha hả: "Đã hiểu lầm rồi. Phong Châu và Phong Châu không giống nhau. Lần này ta muốn chiếm, là thành Phong Châu bị Nguyên Hạo chiếm đi." Hàn Cương có hồ đồ, cũng không có khả năng lúc này đi đoạt địa bàn từ trong tay người Khiết Đan. Nghe Hàn Cương nói, Lý Hiến cũng giật mình. Tựa như nói đến Khai Phong, có lúc chỉ thành Đông Kinh, 50 dặm tưởng thành bao lại một địa phương nhỏ, nhưng có lúc thì chỉ toàn bộ kinh kỳ lộ. Thành Phong Châu đích xác cũng có thể nói thành Phong Châu. Qua một lúc, hắn thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế tựa, tự giễu, thật sự là vội vàng hồ đồ rồi, dọc theo đường đi chỉ lo chạy đi, cũng không suy nghĩ kỹ một chút. Lấy trí tuệ của Long Đồ, đích xác sẽ không hồ đồ như thế. Triết Khả Khả và Hoàng Thường ở bên cạnh mí môi, muốn cười nhưng không dám cười ra tiếng. Hàn Cương cười nói, cũng là do đều biết lo lắng cho quốc sự. Lý Hiến hiểu lầm thật lớn. Cùng một địa danh, vị trí cổ kim rất nhiều thời điểm đều có sự khác nhau rất lớn. Ví dụ như vị Châu cổ chính là Củng Châu hiện tại, tên ban đầu là Cổ Vị Trại, chân chính ở bên bờ Vị Thủy. Vị Châu hiện tại lại ở Kính Nguyên Lộ, Minh 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 chạy qua Minh Châu. Lại ví dụ như Du Lâm, đến bây giờ, Du Lâm đều ở phía Đông Hoàng Hà, mà Du Lâm ngàn năm sau lại chuyển tới phụ cận Ngân Châu thành, cách xa ngàn dặm. Cổ Phong Châu ở Hoàng Hà bắc xa xôi, nam ở Cửu Nguyên, là tần thời từ trong tay người Hung Nô đoạt được, đến thời Đường còn là nơi thụ hàng thành nổi danh. Sau đó bị Liêu Thái Tổ gia luật A Bảo Cơ lĩnh quân chiếm cứ, đến nay càng thuộc về quản lý của Tây Kinh. Cổ Phong Châu này là không cần nghĩ, trong vòng 10 năm cũng sẽ không có cơ hội. Mà Phong Châu cũng mặc dù ở Hoàng Hà Nam, nhưng khoảng cách rất lớn. Phong Châu Vương gia vốn là xuất thân đảng hạng tài tộc, ở Đâu Tống, Hát Sơn Nam Bắc đều là 36 bộ tộc tụ tập của Tàng tài tộc. Đợi đến khi gia chủ Vương gia Vương Giáp cử bộ nội phụ, vân mệnh lập thành lập châu, thậm chí có dư bộ của Tàng tài tộc ở phía Bắc Hoàng Hà đầu nhập. Tuy nhiên đó đều thuộc về tính chất trói buộc, tựa như Thương Châu ở Quảng Tây chiếm diện tích rộng lớn, thậm chí có thể so với một đường, địa khu trái phải sông tất cả đều thuộc về Thương Châu, nhưng phía dưới đều là Kỳ Chỉ Châu. Khu vực quản lý của Cựu Phong Châu đi về phía Bắc, đã từng vượt qua Hoàng Hà, ở dưới Hát Sơn, xem như là khu vực cũ trong đồng bằng Hà Sáo. Nhưng sau khi thế lực của người Khiết Đan quyết trương, gia tăng khống chế đối với Tây Bắc, Hàn Cương cũng không trông cậy có thể chiếm được tiện nghi này. Hàn Cương mời Lý Hiến đến Bạch Hổ Tiết Đường, bên cạnh một sa bàn mới làm, chỉ vào một tiêu chí thành trì phía trên, ta muốn chính là Phong Châu thành, cùng một khu vực hạch tâm phụ cận, cũng không phải toàn bộ Phong Châu. Lý Hiến nhìn xa bàn, chậm rãi gật đầu. Vị trí của Phong Châu thành cũ nằm ở phía tây bắc phủ Châu 200 dặm, phủ Châu ở đây là chỉ phủ Châu thành, là thành trì được xây dựng gần với vị trí Tống cảnh, nằm ở bên cạnh sông Hoàng Hà. Thu phục Phong Châu thành cũ, bởi vì tranh giành miếng ăn bên miệng người Khiết Đan, độ khó tuy không thấp, nhưng so với cấp lấy Hưng Linh thì đơn giản hơn nhiều. Vị trí Phong Châu mới là xây dựng lại La Bạc Xuyên phủ Châu, vốn là ở phía tây bắc phủ Châu thành 120 dặm. Mặc dù phủ Châu và Phong Châu cũ cũng không phải nằm trên một tuyến, Phong Châu cũ mới là vị trí chính đông chính tây, nhưng từ Tân Phong Châu lại đi về phía tây 110 dặm cũng không tính là nhiều. Mấu chốt nhất là Khuất Gia Xuyên đi về phía nam, lưu kinh chính là Lân Châu Châu trị Tân Tần. Trực tiếp từ Lân Châu bắc tiến lên, so với từ Tân Phong Châu hướng tây thuận tiện hơn rất nhiều. Lý Hiến chuyên chú nhìn xa bản, qua một lúc, hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Hàn Cương, mục đích của Long Đồ chắc không phải ở Phong Châu, mà là Lân Châu, quân Tấn Ninh, thậm chí là Ngân Hạ. Nhìn xa bản, đích xác là trực quan không ít phải không? Hàn Cương nở nụ cười, Lý Hiến nói đúng, mục đích của hắn và Triết Gia không chỉ cực hạn ở Phong Châu cũ, đoạt lại Phong Châu cũ, mục đích là Khuất Gia Xuyên, cùng với chi nhánh sông Gù Giản Dỗ Luân Hà này. Khống chế hai con sông này tương đương với việc đóng lại cánh cửa lớn người Liêu từ Tây Kinh đạo xuôi nam, đem quốc thổ Tây Hạ phía đông Mao Ô Tố Sa Mạc, cũng chính là Lân Châu, phía tây Tấn Ninh Quân, phía bắc Ngân Châu, phía bắc Di Đà Động, thu về lại Tống. Từ Lân Châu đi dọc theo sông Khuất Dã, ước chừng đi lên 200 dặm chính là Phong Châu cũ, lại nghiêng về phía tây một chút, là một nơi có cây cối và cỏ cây, ở đời sau chính là lấy Ngạc Nhĩ Đa Tư làm tên. Trong khoảng thời gian này, Hàn Cương vẫn luôn suy đoán địa lý phía tây Hoàng Hà, cùng với trí nhớ ngày càng mơ hồ. Vị trí của Du Lâm trên cơ bản có thể xác định được ở gần Ngân Châu và Di Đà Động hiện giờ. Từ Di Đà Động đi lên phía bắc Khuất Gia Xuyên, không cần trèo đèo lội suối, không có địa hình gập ghềnh. Con đường này vốn dĩ chính là con đường chủ yếu để quan trung liên thông với Cựu Nguyên bao đầu ở phía bắc Hoàng Hà. Tuy rằng Hàn Cương đã không nhớ rõ, nhưng có lẽ sau này hắn cũng đã tu sửa con đường đi dọc theo Du Lâm bắc lên phía bắc, nối thẳng với Ngạc Nhĩ Đa Tư. Dưới sự ra hiệu của Hàn Cương, Hoàng Thường cầm một cây gậy nhỏ bằng gỗ trắng chỉ vào xa bàn giải thích, sau khi quan quân đoạt lại Phong Châu cũ, liền san bằng phòng tuyến, khiến cho đất Vân Trung của Lân Phụ Phong thậm chí có thể trực tiếp nhận được sự ủng hộ của chú quân Ngân Hạ, mà ở trên phòng ngự, phía tây là đại mạc không một bóng người, phải đi hơn 1000 dặm mới có thể đến Hưng Linh. Hoặc là nói, muốn từ Hưng Linh đến tấn công, phải đi qua hơn 1000 dặm sa mạc. Một cây côn gỗ dài chừng một thước dọc theo biên giới sa mạc màu vàng vẽ một đường cong, nếu để cho người Liêu vượt lên trước một bước, Hà Đông Lộ không chỉ phải đề phòng phía bắc, phía tây cũng sẽ là trận hiệu cảnh báo, tính cả Ngân Hạ cũng đồng dạng sẽ lâm vào nguy cơ bất cứ lúc nào cũng có thể bị tấn công. Nếu là quan quân có thể giành trước chiếm trước, ngày sau chỉ cần tăng cường phòng ngự phương bắc là đủ rồi, người Liêu tuy rằng có thể từ trong sa mạc đi đường vòng, nhưng tiêu hao to lớn, liền tuyệt đối không có khả năng theo đường này khu động đại quân. Hoàng Thường thu hồi một trượng, bảo vệ Phong Châu cũ, tiêu hao đối với tiền lương không ít. Nhưng so với tình huống Ngân Hạ, Hà Đông đều phải tăng cường phòng thủ, thì tiết kiệm hơn phân nửa. Hơn nữa Tấn Ninh, phía tây Lân Châu, phía nam Khuất Gia Xuyên, một mảng lớn thổ địa phía bắc Di Đà Động này, có thể xem như đồng cỏ không tệ, có thể nuôi thả rất nhiều ngựa. Nếu lấy làm ăn mà nói, là một vốn vạn lợi. Binh mã di động dọc theo Hà Cốc dễ dàng hơn nhiều so với trèo đèo lội suối. Giữa Phong Châu cũ và Lân Châu có thể thông qua Hà Cốc Khuất Gia Xuyên để vận chuyển binh lính. Thu phục Phong Châu và Khuất Gia Xuyên xung quanh, lưu vực chọc Luân Xuyên, thiết lập một phòng tuyến trại bảo ở đây, có thể khiến đông tây, phía bắc Ngân Hạ có được một vùng đất thoải mái, đồng thời cũng là nơi chăn ngựa không tệ. Khống chế Khuất Gia Xuyên, chọc Luân Xuyên, liền phong bế cửa lớn phía nam người Liêu. Thổ địa Tây Hạ, lấy Đại Mạc làm ranh giới, phía bắc thuộc về Khiết Đan, mà phía đông phía nam thuộc về Đại Tống. Đây là kết quả tốt nhất trước mắt có thể tranh thủ được. Lý Hiến xoay người lại, chắp tay vái chào Hàn Cương, tâm ý Long Đồ chuyển hoán, Lý Hiến đã hiểu. Lý Hiến nguyện cùng Long Đồ dâng tấu bản, thu lấy Phong Châu cựu địa. Chương 118. Xương Đề truy phong thử 2. Chương 118. Xương Đề truy phong thử 2. Nhận được phó thử của Lý Hiến, Hàn Cương thỉnh cầu xuất binh đến Phong Châu cũ liền phát tấu trương ra ngoài. Nhưng Hàn Cương cũng không ngồi xuống chờ đợi Đông Kinh thành bên kia trả lời, lúc y nhậm chức kinh lược sứ Hà Đông Lộ, liền từ chỗ Thiên tử Triệu Trinh chiếm được quyền lực tùy tiện hành sự, hành động trên quân sự cũng không cần bẩm báo trước với Thiên tử và triều đình, sau đó được truy nhận cũng không thành vấn đề. Cùng với việc Hàn Cương quyết định chi tiết xuất binh, cùng ngày Lý Hiến liền trở về quân Tấn Ninh. Bản thân Hàn Cương sau khi nhậm chức Hà Đông, Thái Nguyên, Nhạn Môn, Tấn Ninh chạy khắp nơi, lại lập tức muốn đi Lân Châu. Mà dưới trướng Hàn Cương, Lý Hiến trên cơ bản cũng là một mệnh lao lực, còn lâu mới có thể cùng Cao Ca tiến mạnh, hăng hái, nghĩ thầm chuyển hành, dù sao chỉ cần là lợi may mắn đều có thể dùng được Vương Trung Chính so sánh, cũng so với Cao Tuân Dụ cùng Miêu Thụ có vận khí kém đến cực hạn thì mạnh hơn một chút. Kỳ thực cũng vậy là đủ rồi. Không trải qua thảm bại gì, quân đội trên tay cũng không tổn thất bao nhiêu, còn có 2-3 người nói được đại thắng, có thể nói là không phụ Thiên tử nhờ vả. Như thế, Lý Hiến cũng không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Nếu phía dưới có thể đoạt được Phong Châu cũ trước người Liêu, kiếm chút công lao trở về, ít nhất trước mặt Vương Trung Chính không đến mức thấp hơn hắn một cái đầu. Lý Hiến trở về quân Tấn Ninh chỉnh đốn binh mã, binh lực trên tay y cơ bản vẫn là bộ binh làm chủ. Đoạn thời gian trước xuất binh Ngân Hạ, sau khi lui về lại trấn thủ quân Tấn Ninh, sau đó còn đánh một trận với người cản quẻ ở Gia Lô Xuyên. Tuy rằng không trải qua đại chiến, nhưng phải trải qua một thời gian chỉnh đốn mới có thể xuất chinh. Hôm qua Lý Hiến rời khỏi Thái Nguyên đã nói thẳng với Hàn Cương, tốt nhất là sau khi chiếm được công thưởng đại thắng Gia Lô Xuyên rồi mới để chủ lực quân Hà Đông trên tay hắn ra trận, như vậy mới đảm bảo có đủ sĩ khí. Hàn Cương cũng không có cưỡng ép Lý Hiến lập tức xuất binh, chỉ cười khổ mà thôi. Sau đó đáp ứng chiếu lệnh của triều đình, liền phát công thưởng xuống dưới. Trước đó Hàn Cương đã chuẩn bị đủ số tiền lương thực từ trong phủ khố Thái Nguyên, cũng không cần chờ triều đình phân phối vấn đề và nhược điểm trong quân. Hàn Cương hiểu rất rõ, biết bức Lý Hiến cũng vô dụng. Năm đó Thái Tông hoàng đế dẫn quân đánh hạ Thái Nguyên, diệt Bắc Hán, đối với sĩ tốt không ban thưởng đã từ Thái Nguyên đi thẳng đến Yên Kinh, muốn đánh người Liêu trở tay không kịp, đáng tiếc lại là công thành không quả, thảm bại mà về. Cao Bằng Hà thảm bại, một mặt là viện quân của Liêu quân tới quá nhanh, ngoài dự liệu của quân thần đại tống, một mặt khác chính là có nhân tố quân tâm sĩ khí vì ban thưởng không kịp thời mà sa sút. Truyền thống truyền thừa của quân Tống từ đời thứ 5, xuất phát, ra trận, tất cả đều phải phát tiền, sau khi lập công, càng phải kịp thời ban thưởng. Hàn Cương ở trong quân rất có danh vọng, nhưng danh khí có lớn, cũng không có mặt mũi lớn bằng Khổng Phương Minh. Hàn Cương ngay từ đầu đối với việc này rất không quen, cũng rất muốn có thay đổi. Chỉ là theo hiểu biết đối với chi quân đội này, phát hiện phải đẩy ngã làm lại mới có khả năng giải quyết. Hạt giống tốt đến đâu đến trong nước bẩn, đều sẽ bị nhuộm đến đen kịp, dễ đều là đen đây không phải là vấn đề cái gì mà xây dựng võ học hay là trưởng quân đội thì có thể xử lý được, kỹ thuật chiến thuật có thể truyền thụ, nhưng căn nguyên và bản tính của một nhánh quân đội là gần như không thể thay đổi. Có lẽ thánh nhân hoặc vĩ nhân có thể làm được, nhưng Hàn Cương cũng không tự đại như vậy. May mắn là quân đội xung quanh đều có tính tình như vậy, thậm chí còn tệ hơn, chính là một đám cường đạo. Cho nên không cần khát cầu sánh vai với hậu thế, chỉ cần mạnh hơn quân đội xung quanh là được. Quân đội các quốc gia thời đại hàng hải, thật ra không phải cũng là một đám cường đạo sao? Nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ đi cướp bóc toàn thế giới. Ngoại trừ ban thưởng bạc lụa, quân lương cần vận chuyển không cần quá nhiều lo lắng. Trước đó Hà Đông vì cam đoan cung cấp lương thực cho tướng sĩ tiền tuyến, có rất nhiều quân tấn linh chưa ở bờ Tây Hoàng Hà chuẩn bị chuyển vận chuyển về phía bắc đến Lân Châu cũng coi như là tương đối thuận tiện. Tuy nhiên cũng không thể ăn quá lâu, bên Thái Nguyên cũng phải bổ sung kịp thời cho bọn họ. Bởi vì không chỉ có bộ tốt trên tay Lý Hiến, ngoài ra còn có kỵ binh. 5000 kỵ binh được điều tạm cho Diêm Duyên Lộ tuần tra đường, Hàn Cương đã phái người đi điều trở về. Nhưng tình hình chiến mã khiến người ta rất lo lắng, muốn bọn họ ra trận, hơn phân nửa sẽ có chút phiền phức ở Thái Nguyên còn có 2 vạn cấm quân mã bộ, đây là đội dự bị còn sót lại của Hà Đông Lộ, bất kể là Tiêu Thập Tam khiêu khích ở bên ngoài Nhạn Môn Quan, hay là người bòi quay rối dọc tuyến sông Gia Lô, bộ phận binh lực này đều chưa từng động tới. Tuy nhiên Hàn Cương trước đó đã điểm danh 5000 người trong đó, bao gồm 3 kỵ binh chỉ huy, chuẩn bị dẫn bọn họ cùng xuất phát. Quân đội dự định đều có vấn đề riêng, chủ lực công thành chiếm đất trước tiên tạm thời vẫn là binh lực trên tay chết ra. Đợi nửa tháng sau, toàn quân mới có thể bắt đầu chính thức tiến vào chiếm giữ Lân Châu, tấn công thượng du khuất Gia Xuyên. Khi đó, đối thủ nên là người khiết đan phục hồi tinh thần. Theo tình báo mới nhất của Triết Gia, binh mã Tây Kinh đạo của Liêu quốc đang chấn áp phản kháng còn sót lại giữa Hắc Sơn Hạ Hà. Trước đó quân Liêu thông qua mặt sông xuôi nam, chỉ đánh tan quân phòng thủ đã chạy tán loạn đại bộ, cũng không hoàn toàn áp chế, trong lúc nhất thời còn không cách nào phân tâm phong châu cũ. Tuy nhiên với thực lực của Liêu quốc, thanh tẩy trên dưới Hà Sáo một lần, cũng không tính là việc khó gì, nhiều nhất cũng chỉ nửa tháng. Chờ sau khi quân Tây Kinh đạo rút về, nhất định là phải chuyển lực chú ý tới phía nam đến lúc đó, bọn họ sẽ có phản ứng như thế nào, cũng không khó đoán. Hàn Cương bận rộn dưới ánh đèn, chờ 2 ngày nay thu xếp ổn thỏa phủ Thái Nguyên, liền muốn khởi hành, đi tới Lân Châu tỏa trấn. Hắn chỉ hy vọng thành Đông Kinh bên kia sớm chuyển đến tin tức, xác định thời gian khôi phục, không cần kéo dài quá lâu. Diêm Châu thu hồi lại, đất Ngân Hạ chắc chắn đang cầm trong tay. Mà Tây Hạ cũng mất nước, chết tiệt tất cả đều chết. Nhưng quân thần đại tống trong Sùng Chính Điện nhận được những tin tức này, lại không có một ai có thể vì thế cười ra tiếng. Cho người khiết đan chiếm tiện nghi, mình dùng nhiều năm tâm huyết mới suy yếu quốc lực Tây Hạ, đang cùng Tây Tặc tiến hành quyết chiến cuối cùng, người khiết đan lại nhận cơ hội này, không cần tốn nhiều sức, liền đem thổ địa nhà mình vẫn muốn đánh không được nuốt xuống. Triệu Tuân nghe được tin tức này, vẫn xanh mặt, ngay cả nhiều ngày cũng không có một nụ cười. Nhưng Diêm Châu thành bị đình trệ, cùng thế cục chuyển biến sau một ngày, trái lại có thể nói là Từ Hy kiên trì là chính xác. Ít nhất Lữ Huệ Khanh ở ngự tiền biện hộ cho mình, nếu Diêm Châu thành có thể thủ thêm một ngày. Chỉ cần một ngày, Tây Tặc tướng không đánh tự sụp đổ. Nhưng tướng thủ thành trong thành không cố sức, mà viện quân ngoài thành lại không thể kịp thời mà tới, cho nên kém một ngày như vậy. Từ Hy trở xuống, mấy vạn tướng sĩ bởi vậy chết trong vương sự, người nghe đều bóp cổ tay thở dài. Ngay cả Triệu Tuân cũng có thể nghe ra, đây là đẩy trách nhiệm lên người chủ ngạn, Cao Tuân Dụ và Khúc Chân trốn thoát ra. Sau khi thành Diêm Châu bị phá, Tây Tặc vì khiết đan xâm lấn mà phát sinh nội loạn. Bình Thường và huynh muội Lương Thị đều chết trong nội loạn, còn chủ ngạc thừa cơ công kích xua quân. Sau một trận đại loạn, chém đầu với số lượng hàng vạn. Hai chuyện chiến loạn nối góp nhau mà tới, sau đó tộc Ngôi Danh đã không còn lại gì nữa. Nhân Đa Không Đinh, Diệp Tế Ma còn có Lý Thanh, bộ tộc Đảng Hạng và quân Hán không phải họ Cù Danh Thị thì đầu hàng toàn bộ, sau đó còn giúp thanh trừ binh lực chạy tứ tán của người Ngôi Danh ra. Trong trận chiến này, chủ ngạc coi như là nhặt được tiện nghi, cũng là có công. Hơn 3 vạn chém đầu, mặc dù có thể bắt nguồn từ giết hàng, nhưng chung quy là một lần chiến quả số lượng nhiều nhất từ khi lập quốc tới nay. Mà đối mặt với sự ngăn chặn của Tây Tặc, Cao Tuân Dụ và Hoàn Khánh quân đụng một cái là tăng dã, chủng ngạc tốt xấu gì còn vào tới, kém một ngày, đích xác làm cho người ta hối hận, trong lòng nghẹn đến hoảng, nhưng chủng ngạc có công dáng tội như vậy, lại có chút không thể nào nói nổi. Hơn nữa nếu y theo Hàn Cương, chủng ngạc và những người khác lui về Ngân Châu, Hạ Châu, bởi vì khoảng cách một chút xa hơn 300 dặm, cần phải triệu tập càng nhiều lương thảo, tốc độ xuất binh Tây Hạ liền không nhanh được. Kéo dài thời gian, cơ hội ngư ông đắc lợi của người khiết đan cũng sẽ giảm đi một ít. Mặc dù bọn họ còn có thể nhặt được tiện nghi, nhưng quan quân đại tống bên này, tổn thất quyết sẽ không lớn như thành Diêm Châu. Bởi vì kiên trì đóng quân ở Diêm Châu, cấm quân kinh doanh phái ra ngoài thương vong thảm trọng, những ngày này, trong thành ngày ngày có người đưa tang. Trong báo cáo của Hoàng Thành Ti mỗi ngày, nhắc tới rất nhiều. Gương mặt gầy gò chưa hết bệnh tật hiện lên vẻ ủ rũ khó có thể giãn ra, Triệu Tuân thở dài một tiếng, hiện nay Tây Hạ đã mất nước. Hàn Cương thỉnh cầu xuất binh thu phục Phong Châu cũ, cùng khuất Gia Xuyên một đường, để ngừa người Liêu chiếm cứ. Không biết Chư Khanh có ý kiến gì không? Đúng như Hàn Cương nói. Lữ Huệ Khanh giành nói trước, khuất Gia Xuyên là chìa khóa trong mây, một khi chiếm cứ khuất Gia Xuyên, đông tây giới của sông sẽ kéo dài tới Đại Mạc. chỉ cần phòng ngừa địch từ phía bắc tới, Hà Đông Lộ liền có thể an cư không lo. Vương Củng cũng không mở miệng, hiện giờ ở trong chính sự đường, cảm giác tồn tại càng ngày càng yếu kém, hoàn toàn dung nhập vào trong vai trò tướng công tam chỉ, hoàn toàn từ bỏ bản thân. Suy đoán tâm tư của Triệu Trinh, toàn lực ủng hộ, không hề cao điệu giống như Lữ Huệ Khanh. Hắn dốc hết sức chủ trương một trận chiến Tây Bắc, mặc dù không thể nói lao mà vô công, nhưng thu hoạch xa xa không bằng mong đợi, mà trả giá cùng tổn thất cũng vượt xa dự tính, nhất là sau khi cùng thu hoạch cùng nỗ lực của Liêu Quốc đã làm so sánh, càng làm cho người ta cảm thấy nghẹn quất. Sau đó, Lữ Huệ Khanh chủ trương cuộc chiến Diêm Châu cũng tổn thất thảm trọng, nếu không có người Liêu tương trợ, cũng là kết quả thảm bại. Sau hai trận thảm bại, trong chính sự đường chắc chắn phải thay người. Nhưng khi nào đổi, vẫn chưa xác định, suy đoán bên ngoài đều là thế cục Tây Bắc đã định, khi đó gương mặt trong chính sự đường sẽ thay đổi lớn. Lỡ như chọc giận người Liêu, Nguyên Giang có chút chần chờ. Vậy người Liêu không lo lắng chọc giận châm sao? Triệu Tuân đột nhiên bộc phát, làm cho Nguyên Giang không dám nói nhiều lời. Theo Nguyên Giang, phía Tây Hoàng Hà, phía Đông Đại Mạc có hay không cũng không sao cả. Cũng không phải giàu có đông đúc, phí nhiêu, chỉ là đất hoang phía Tây Hoàng Hà, khiến phía Tây Hà Đông được một chút hòa hoãn, vãn hồi một chút thể diện mà thôi. So với Hưng Linh, Ngân Hạ tranh đoạt, ý nghĩa chiến lược kém rất xa. Kỳ thực Hà Đông vốn có Hoàng Hà làm bình phong, đất đai phía Tây Hoàng Hà hoang vu, cằn cỗi, chẳng qua là thêm đầu. Nhưng dưới tình huống hiện tại, có thể vãn hồi một chút thể diện chính là một chút. Dù sao cũng tốt hơn để cho người Liêu chiếm hết tiện nghi, nhà mình lại không hề có lực hoàn thủ. Hà Ngọc Côn có tính nhẫn nại, ánh mắt tốt, có thể đợi được cơ hội tốt như vậy. Sau khi từ Sùng Chính Điện đi ra, Nguyên Giáng nhẹ giọng khen Hàn Cương quen sẽ nhặt tiện nghi. Có lẽ trong Tây phủ chẳng mấy chốc sẽ có thêm một người mới. Lữ Huệ Khanh cười quay đầu, đúng không? Từ Hậu. Ừ, hơn phân nửa là thế. Trương Hàm lời ít ý nhiều. Chương 119. Xương Đề Truy Phong. Chương 119. Xương Đề Truy Phong. 3. Hai tháng trước, Trương Hàm một lần nữa về tới Su Mật Viện, đảm nhiệm chức vụ phó sứ Su Mật. Đây là tiền lãi do chiến tranh mang đến cho hắn. Chiến tranh phía trước cần một triều đình ổn định, nhưng đồng thời cũng cần có thống soái từng chỉ huy thiên quân vạn mã, văn thần tinh thông binh pháp, tọa trấn ở trong Su Mật Viện. Cơ hội của Trương Hàm vốn là của Vương Thiệu, dù sao linh quân của Trương Hàm đều ở phía nam, không phải ở kinh nam thì chính là ở quảng tây. Mà Vương Thiệu uy danh hiển hách ở Tây Bắc, lại biết rõ thế cục địa phương và tất cả tình tệ, càng thích hợp phụ tá thiên tử hơn Trương Hàm ở Su Mật Viện. Đáng tiếc Vương Thiệu bệnh chết không phải lúc. Nếu không chết, Su Mật sứ đều có cơ hội, có quân công lại là tiến sĩ, danh vọng lại cao, hơn nữa còn có kinh nghiệm của Su Mật phó sứ dài đến 5 năm. Làm người ta tiếc nuối, hắn đi quá sớm, nếu không Lữ công chứ cũng rất khó an tọa trong Tây phủ. Ngoại trừ Trương Hàm ra, nhân sự trong Su Mật Viện cũng không có phát sinh biến động, thành viên trong chính sự đường mấy tháng nay cũng không có thay đổi gì. Nhưng đợi đến khi chiến tranh kết thúc, trong hai phủ đương nhiên đều sẽ có một biến động lớn. Chính sự đường và Su Mật Viện không biết phải thay đổi mấy khuôn mặt mới. Hàn Cương trấn thủ tại Hà Đông, ổn định thế cục phương Bắc. Lại có đại thắng gia Lô Xuyên, tăng thêm công tích của hắn lúc trước sớm có tư cách tiến vào hai phủ, tiếng hô hẳn là cao nhất. Nếu lại thu phục Phong Châu cho hắn, không vào Tây phủ thì không nói được. Ngoài ra còn có một khả năng khác là Trùng Ngạc. Sau khi lập được chiến công hiển hách, Trùng Ngạc có thể chen thân vào Su Mật Viện, ví dụ như Quách Quỷ, Địch Thanh. Chỉ là tính cách của Trùng Ngạc không được thiên tử yêu thích, hơn nữa trong văn thần, đối với việc này luôn là vòng qua Su Mật Viện mà khiêu khích thiên tử khai chiến, võ tướng nhiều lần xâm chiếm chức quyền Su Mật Viện không có nửa phần hảo cảm, y muốn tiến vào Tây phủ, lực cản rất lớn. Nhưng mà tất cả những chuyện này cuối cùng vẫn phải xem ý nghĩ của thiên tử, nhất là vấn đề nhân sự của tầng cao nhất, suy đoán và dự tính, liền cùng với thầy tướng số 7 quẩy bán hàng trên chợ đêm ở Châu Kiều, vĩnh viễn đều là không đáng tin cậy. Hôm nay Trương Hàm không trực, nhưng một loạt công việc do chiến tranh mang đến, lại không thể chỉ hoãn đến ngày hôm sau. Bên Hà Đông thì không cần phải nói, ban thưởng chiến công, còn có phân phối tiền lương thu phục Phong Châu, đều là phải giải quyết cấp vụ trong thời gian ngắn nhất. Chiến sự Ngân Hạ kết thúc, Trùng Ngạc vươn tay đòi tiền đòi lương nhưng không thu hồi lại, hơn nữa còn có rất nhiều hàng binh, thương binh cần an trí. Mấy vị quan viên Hàn Cương và Thiểm Tây trước đó đều tự dâng biểu, đề nghị phải đoạt lại thành Ứng Lý ở miệng Hồ Lô, để lợi dụng vị trí địa lý của thành Ứng Lý, che chắn Tần Vượng, khi Hà thậm chí Nguyên Lộ ở phía sau. Đây cũng là việc cấp bách, phải mau chóng chỉnh lý lại phương án cụ thể, ý kiến ký kết Su Mật Viện, trình lên tiên tử quyết đoán. Sự tính rất nhiều, chờ Trương Hàm xử trí xong công vụ trong tay, đứng dậy về nhà, cũng đã là lúc trăng tròn đầy trời. Về đến nhà, sớm đã qua giờ cơm, người trong nhà đều đã ăn rồi. Trương Hàm ở trong cung chỉ ăn cơm trưa, cơm chiều vẫn còn bụng trống không. Vội vàng ăn cơm tối, Trương Hàm định đi kiểm tra bài tập của hai con trai. Đến khi y đến thư phòng mà Trương Chỉ Trương Viện dùng để đọc sách, lại phát hiện bài tập trước mặt hai người không có tiến triển gì. Hai người bọn họ đang cầm một thứ hình ống tròn, đối diện với bầu trời đêm hôm nay. Cầm trong tay đồ vật của con trai Trương Tế, Trương Tiệp Dư biết là Thiên Lý Kính do tương tác giám chế tạo ra. So với hàng mới mấy tháng trước, lại hoàn mỹ hơn vài phần. Phối hợp phi thuyền sử dụng, tập nhân ngoài mấy chục dặm đừng nghĩ đánh lén đại doanh. Trước đó kính hiển vi truyền thế, hai đứa con trai đều thích cầm xem nước, nhìn đất, nhìn những thứ xung quanh có thể sử dụng được. Thiên Lý Kính trước mắt, thật ra cũng không khác biệt lắm. Nghe thấy tiếng Trương Hàm trở về, Trương Chỉ, Trương Viện đều kinh hãi suýt chút nữa nhảy dựng lên. Vội vàng đưa đồ vật trên tay cho Trương Hàm. Thiên Lý Kính không phải đồ chơi, dùng để quan sát thiên tượng không kém hồn tượng, hoặc nên nói dùng phối hợp hồn nghi rất tốt, nha môn quan sát thiên tượng, chiếm họa phúc hàn lâm đều nói phải dùng để cải tạo hồn nghi cũ trong cục. Mà một nha môn khác là Ti Thiên Giám, bên trong đều là quan viên giả mua vô dụng, ngay cả lịch pháp biên soạn cũng phạm sai lầm, nhật thực dự đoán cũng chưa từng đúng giờ. Nghe nói mỗi lần sắp đến ngày dự đoán, trong Ti Thiên Giám đều phải thắp hương cho các thần vật, cầu ngày nhất định phải là ngày âm. Đối với sự xuất hiện của Thiên Lý Kính, bọn họ ngược lại là một chút động tác cũng không có, vẫn cố định ta, an cư như thường. Kỳ thực trên triều đình cũng đều là những phế vật, chiếm không quyền vị, để cho tài trí chi sĩ không tấn thân giai. Trương Chỉ, Trương Viện nhìn cha mình cầm kính thiên lý, sắc mặt càng thêm âm trầm, trao đổi ánh mắt với nhau. Trong lòng thầm nghĩ, có phải hôm nay trên triều đình xảy ra chuyện gì, chọc cho cha mình giận chó đánh mèo lên đầu bọn họ hay không? Trương Hàm cầm ống kính làm bằng đồng thau, hai người các con cầm kính thiên lý kính vọng thiên, có thể nhìn ra họa phúc bỏ qua chuyện này không? Có thể nói cho vi phụ một câu được không? Vấn đề của Trương Hàm, tựa hồ là đang nói ngược, cực lực giấu đi lửa giận trong lòng. Trương Chỉ ho khan hai tiếng, họa phúc bỏ lỗi, nhi tử còn không biết, chỉ là dùng để nhìn biến hóa lợi ích của mặt trăng. Còn có ngân hà. Trương Viện đề nghị, sau khi dùng kính thiên lý chiếu qua, tất cả đều là sao, căn bản không phải thiên hà gì. Ồ, vốn Trương Hàm định dạy bảo, nhưng lần này lại bị kinh sợ, không nhịn được cầm kính thiên lý nhìn lên bầu trời đầy sao. Ngay đầu mùa đông, trời không mây, trăng sáng như ban ngày. Ngân hà vắt ngang chân trời, bình thường nhìn qua, chính là một dòng sông tràn ngập sương mù, nhưng xuyên qua kính viễn vọng, Trương Hàm lại kinh ngạc phát hiện, một tia mây mù kia đã bị phân giải thành tinh tử rậm rạp chẳng chịt. Nghĩ đến cũng là bởi vì tinh tú quá nhiều quá dày, tụ cùng một chỗ, khiến người ta tưởng lầm là giang hà trên trời. Mà trung quanh tinh tú thường thấy, lại có thêm ngàn vạn ngôi sao không biết tên, chỉ là quá mức tối yếu, làm cho người ta xem nhẹ quá khứ. Kiến thức trên thiên văn của Trương Hàm không nhiều, không có nghiên cứu gì, không biết trong quá khứ có ai phát hiện ra bộ mặt thật của ngân hà hay không. Nhưng từ xưa đến nay, câu thơ miêu tả ngân hà đều không thoát khỏi những từ ngữ tạo liên quan giữa ngân hà, thiên hà, tinh hán và dòng sông. Trương Hàm thở dài một tiếng, hôm nay mới biết ngân hà là vật gì. Hắn lại nhớ tới lời của Trương Viện, dịch chuyển thiên lý kính sang một góc, lại nhắm ngay mặt trăng chiếu qua. Bóng ma trong trăng, thế truyền là thỏ ngọc của Hàng Nga, hoa quế của Ngô Cương, thậm chí là câu thơ tìm quế dưới ánh trăng của Chùa Sơn, nhưng ở trong kính ngàn dặm, hoa quế cũng được, thỏ cũng được, từ trong thấu kính nhìn sang, tất cả đều biến mất không thấy đâu nữa, chỉ là một vòng tròn lớn nhỏ, màu sắc hơi đậm. Xem ra, Trương Hàm luôn cảm thấy những vòng tròn kia giống như miệng giếng, hoặc là hố. Ở Quảng Tây, ước chừng là nơi mà Võ Lung Châu, Kỳ Lam Châu, Hạt Châu, Bách Sắt Châu ở hướng Bắc, Trương Hàm đã nghe nói qua trong sơn lĩnh có mấy chục hơn trăm cái hố hình tròn, lớn nhất là cao tới trăm trượng. Có lẽ bóng hình tròn trên mặt trăng chính là hố sâu như vậy. Không biết Hàn Cương có biết hay không, với sự hiểu biết của hắn về thiên văn có lẽ sẽ biết được tường tận. Trương Hàm còn nhớ năm xưa từng nói với Hàn Cương một lần, mặt trăng, mặt đất và mặt trời đều là hình cầu, là một vòng tròn, đẳng cấp của nhật nguyệt giống như tổ tôn, không phải có thể sánh được. Ánh trăng phản chiếu ánh mặt trời mà đến, cho nên biến hóa có lợi, chỉ là kết quả góc độ khác nhau giữa mặt trời và mặt đất. Còn cái gọi là nhật thực và nguyệt thực thì là ba thứ thấp thoáng sinh ra. Hàn Cương nói rất mới mẻ với Trương Hàm, nhưng sau đó Hàn Cương không nói tới chuyện tinh tượng thiên văn nữa. Trương Hàm thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa, dù sao hắn cũng không hứng thú gì với thiên văn tinh tượng. Vung thiên lý kính trong tay xuống, Trương Hàm lắc đầu. Tuy mình không có hứng thú với thiên văn, nhưng trong sĩ phu có vô số kẻ yêu thích thiên văn địa lý. Chỉ tính toán một chút, đã chặn được con đường nghiên cứu thiên văn của không biết bao nhiêu người. Mà khí cụ quan sát tinh tượng, ngoại trừ một đôi mắt bằng thịt, không cái nào không phải chỉ có quan phủ mới có thể tạo ra, hồn nghi, hồ tượng, há người bình thường có thể chế tạo. Nhưng một chiếc thiên lý kính có thể xem tinh lại thuận tiện hơn nhiều. Qua vài năm nữa, thiên lý kính hơn phân nửa giống như kính hiển vi, phổ biến trong nhà một số sĩ phu có gia thế. Khi đó, chắc hẳn mỗi ngày đều có hơn 1000 người giống như mình hôm nay, nhìn ánh sao và trăng trên bầu trời đêm. Chỉ là đối với Trương Hàm mà nói, chuyện trên đất còn chưa rõ ràng, vậy còn có tâm đi quản chuyện trên trời. Chính như phu tử từng nói, không thể là người, làm sao có thể chuyện quỷ? Chuyện quỷ thần không liên quan đến người. Chuyện trên trời liền quy về trời tốt, sinh hoạt trên mặt đất vẫn là chú ý nhân sự là trên hết. Nhưng tạm thời cứ để bọn họ đi. Trương Hàm nghĩ. Trả kính thiên lý cho Trương Chỉ đối diện với hai nhi tử nơm nớp lo sợ, Trương Hàm nói, ngày thường, các ngươi vẫn phải đặt tâm vào bài tập, tiến sĩ mới là căn cơ của tất cả. Nhưng Trương Thị có đạo, suốt ngày đọc sách, cũng không nhất định có thể có bao nhiêu tiến bộ. Lúc nghỉ ngơi, đùa nghịch kính hiển vi một chút cũng không ngại. Lúc Trương Hàm còn trẻ cũng từng lang thang, thậm chí còn trộm tiểu thiếp của trưởng bối cùng tộc, nhưng đến phiên con trai mình, hắn lại không muốn thấy bọn họ học theo. Ngày thường hai đứa con đọc sách cũng vất vả rồi, cầm kính hiển vi, hoặc nghiên cứu đạo về cách vật thư giãn một chút, vẫn tốt hơn là đi theo đám con em phủ lãng không ra gì kia tới sở quán ở Tần Lâu tiêu khiển. Tuy nói là vật lý, toán học, tất nhiên đều là học thuật ngoại ngũ kinh, nhưng hôm nay cũng coi như là học hỏi nghiêm chỉnh. Trương Hàm lại chỉ vào thiên lý kính, nghiêm mặt nói, nhưng vẫn nên để thiên lý kính này qua một bên. Tinh tượng sấm vi từ trước đến nay luôn luôn nói, tư tập thiên văn hôm nay tuy rằng cha cấm không còn nghiêm ngặt như lúc đầu quốc gia, nhưng nếu thật sự phải chịu tội, nhẹ nhất cũng là lưu đày. Gần đây thiên tử ngự thể không tốt, thái hoàng thái hậu khó mà chấm khá nổi, bát hoàng tử lại chết non, hiểm nghi sấm vi có thể trốn bao xa thì trốn bấy nhiêu xa. Trương Chỉ, Trương Viện nghe vậy sợ hãi, cùng kêu lên, hài nhi hiểu rõ, cái gọi là pháp không trách chúng. Chờ hai năm nữa, thiên lý kính giống như kính hiển vi được lưu truyền rộng rãi, lại theo dòng chảy lớn đi nghiên cứu cũng không muộn. Trương Hàm dương mắt nhìn bầu trời đêm dày đặc cắt trong sao, đến lúc đó, nếu ở phương diện này có chỗ nào không rõ, cũng có thể đi hỏi Hàn Ngọc Côn, hắn che giấu, còn không biết có bao nhiêu. Chương 120. Xương để truy phong. Chương 120. Xương để truy phong, bố. Khi triều đình phê chuẩn thu phục Phong Châu truyền lệnh tới phủ Thái Nguyên, Hàn Cương đã trên đường đi tới Lân Châu. Không thể bồi vợ con nhiều hơn, trong lòng Hàn Cương mang theo áy náy thật sâu. Nhưng mà quan viên cao tầng thời đại này, điều động hết sức thường xuyên, có thể cùng người nhà đoàn tụ một chỗ thời điểm cũng không nhiều, không chỉ có một mình Hàn Cương. Hơn 1000 kỵ binh Hà Đông, hộ vệ nhóm người Hàn Cương, khoái mã tiến lên bên cạnh khuất Giã Xuyên. Trên đường đi qua mấy thôn, đều được một đội nhân mã đi ở phía trước thông báo, lương lão trong thôn ra đón, ở ven đường lễ bái nên đón. Hàn Cương chính đi đường, không để ý tới bọn họ, trực tiếp đi qua cửa thôn, cũng không cho người phía dưới quấy rối thôn. Mỗi một lần Hàn Cương thoáng qua như vậy, đều có thể nhìn thấy biểu tình như chút được gánh nặng trên mặt những hương dân kia. Nghĩ đến những hương dân này cũng không nguyện ý tiếp đãi quan viên triều đình, đại khái là cảm giác sợ hãi châu chấu. Mùa thu mưa ít, hơn 1000 con ngựa chiến được đóng móng sắt đào mặt đường bằng đất vàng, Hàn Cương đi ở giữa đội ngũ liền ăn hết một đường bụi. Nước sông ở một bên đường chảy rất mạnh. Rất nhiều nơi, mặt sông cách bờ sông hai bên cao 2-3 trượng. Ở mấy chỗ dòng nước chảy êm đềm, mặt sông rộng lớn, lộ ra lòng sông cũng nhiều hơn mặt nước lưu động không ít. Long Đồ, Hoàng Thương ngự mã tiến lại gần Hàn Cương, tình hình trên ruộng dường như không tốt lắm. Hàn Cương cũng đang nghĩ đến việc này, nghe vậy liền thở dài một tiếng, ngươi thấy kinh tâm a, ta thấy những mầm non ngoài ruộng mọc lên, thật sự là lóa mắt kinh tâm. Một mẫu đất có thể thu hoạch được 150-60 cân rất nhiều, cái này phải đợi ngày mai khai xuân sau khi xử lý ruộng đất tốt, đợi đến mài thành bột mì thì càng không còn thừa bao nhiêu. Từ khi vượt qua Hoàng Hà, dọc đường đi Hàn Cương không thấy ruộng đất tốt của Miêu Tỉnh. Trong ruộng cây cối thưa thớt xanh mướt, lúa mạch non trổ tuyệt không chỉnh tề. Muốn nói nguyên nhân là do mưa rất ít, nhưng từ sau khi vào thu, Thái Nguyên cũng ít mưa như những năm trước, nhưng Miêu Tỉnh ở Thái Nguyên cũng không tệ. Lúc Hàn Cương đi ra, trên cơ bản đều là màu xanh lục, không giống Lân Châu nơi này, giống như đầu góc của Diêm Hạo. Nếu ở Thái Nguyên xuất hiện tình huống như vậy, sau khi cho Hàn Cương biết, chi huyện phía dưới sẽ phải nếm mùi đau khổ, hắn cũng không phải là người trong mắt có thể nuốt được cát vào. Đáng tiếc Hàn Cương có thể quản binh mã Lân Châu, lại không quản được chính sự Lân Châu, sự vụ địa phương, hắn không nhúng tay được. Chuyện nên làm chính sự không làm, sang năm Lân Châu khẳng định lại phải hướng triều đình đánh đói khổ rồi. Cũng được, như vậy trưng tập dân phu cũng thuận tiện hơn. Mùa đông đi tu tạo trại bảo, tốt xấu có thể tiết kiệm một chút lương thực dự trữ trong nhà, đối với dân chúng Lân Châu nói không chừng còn là chuyện tốt. Đất đai ở biên giới không phải chiếm cứ là được. Nhất định phải xây dựng một loạt trại bảo ở khuất Gia Xuyên, tạo thành một phòng tuyến đủ vững chắc, có thể ngăn cản binh mã khiết đan xâm nhập, như vậy mới xem như chiếm được một mảnh đất thuộc về Đại Tống. Nhưng như vậy, nhất định phải chiêu mộ dân phu quy mô lớn. Hàn Cương từng cho người tính toán ở Thái Nguyên, phải huy động nhân lực trên 5 vạn mới có thể đảm bảo trước đầu xuân sang năm hoàn thành phòng tuyến vững chắc sơ bộ. Mà muốn hình thành hệ thống phòng ngự trại bảo tiêu chuẩn như Thiểm Tây Duyên bốn lộ, càng phải tốn 3-5 năm công sức. Chỉ là tất cả những chuyện này phải xem triều đình có thể trợ giúp được bao nhiêu. Đại chiến vừa mới kết thúc, tùy tiện địa phương nào cũng phải đưa tay vào tiền, công thưởng, trợ cấp, tân tu, trùng kiến, hơn 1000 vạn quan nện xuống cũng có thể nghe được tiếng vang. Có thể phân phối đến Hà Đông bên này thật đúng là không biết có bao nhiêu. Ngoại trừ hy vọng triều đình còn có thể gạt ra tiền, thì phải dựa vào thuế tài mấy năm sau của bản lộ Hà Đông. Nhưng tình huống Lân Châu, nếu như phát sinh ở tất cả quân châu biên cảnh, vấn đề có thể sẽ rất lớn. Thuế phú sang năm thì không trông cậy vào nữa, chỉ mong khẩu phần lương thực của dân chúng có thể đảm bảo. Hàn Cương bất đắc dĩ thở dài nói, đã đến lúc này rồi, muốn trồng thêm cũng không kịp, nửa tháng nữa, trên Hoàng Hà cũng phải có băng. Long Đổ có chỗ không biết, năm nay tiên hậu hơi ấm, Hoàng Hà ở Lân Châu còn sớm bị đông lạnh. Chiếc Khả Khả cũng bu lại, y chỉ nghe thấy nửa câu sau của Hàn Cương, cười chỉnh đốn lại lời Hàn Cương, nhìn dáng vẻ hiện tại, cũng gần đến cuối tháng 10, cũng chỉ có khuất Gia Xuyên, lại có một trận gió bấp nữa, chắc là sắp đông cứng rồi. Tiếng nói dừng lại một chút, Chiếc Khả khất kéo dây cương một chút, không để cho tọa kỵ của mình vượt qua đầu ngựa của Hàn Cương, lại nói tiếp, thật ra trời ấm cũng là chuyện tốt. Một đoạn dưới hát sơn kia, hiện tại hơn phân nửa đã kết băng, nhưng mặt sông khẳng định còn chưa đông lại. Tất cả đều là dòng sông lưu băng, không đi được thuyền, có thể trì hoãn người liêu không ít thời gian. Có thể trì hoãn thêm một ngày là một ngày, chỉ cần chủ lực Tây Kinh đạo không trở lại, chút nhân mã người liêu đặt ở biên giới kia cũng không cần lo lắng. Đề tài bị chiết rượu có thể thích hợp dẫn lệnh, Hàn Cương cũng không có tâm tư quay lại, có nửa tháng thời gian, nhân mã Lý Hiến đã đến, cũng miễn cho trên đường bị đông lạnh. Hoàng Thương là người phương Nam, nhắc tới mùa đông phương Bắc liền có vài phần sợ hãi, đông y trong quân có phải cũng nên phát rồi hay không? Ti miên và vải vóc trong quân phát hành năm nay còn chưa vận chuyển đến. Tây Bắc một trận chiến này đánh cũng thật đủ, ngay cả xúc vật Trung Nguyên cũng ngắn việc vận chuyển hàng hóa. Hàn Cương nói xong liếc nhìn Hoàng Thường. Làm phụ tá cho hắn, Hoàng Thường và các môn khách khác đều không thiếu quần áo mặc, mỗi quý đều có 4 bộ quần áo mới thay đổi, đông y Hy cũng đã tìm thợ may trong tháng này, trên người hắn đang mặc, chỉ là sợ lạnh mà thôi. Nghe nói 2 năm nay Hy Hà Lộ đều dùng đông thay thế bông vải. Chiết Khả Tuấn hỏi. Hàn Cương gật đầu, mảnh càng rẻ hơn tơ bông, hơn nữa tơ bông một lần thì phát cho 2 lượng, đủ dùng làm gì? Một bộ quần áo mùa đông ra dáng cũng không làm được. Cùng một loại tiền, 2 cân bông cũng có thể mua được. Ruộng đất lành lạnh đều thích hợp trồng đông. Đến lúc đó giống như Hy Hà Lộ, dạy bộ lạc phiên trồng đông đi, chờ bọn họ quen trồng đông dệt, thì không thoát khỏi khống chế của Đại Tống. Mảnh là thứ tốt. Dù sao tơ lụa vẫn quá mỏng, hơn nữa nơi có thể nuôi tầm dệt lụa cũng không nhiều, đông không dễ trồng, lại dễ dệt vải. Không biết đổi thành áo vải đông may thành quan phục có ấm hay không, miễn trọng huynh kỳ thực có thể đi làm một bộ. Chiết Khả thích cầm hoàng y treo gẹo. Hoàng Thương hé miệng cười, nhưng cũng không tranh phong. Một trận chiến tranh từ mùa xuân đánh tới mùa đông, mặc dù còn lâu mới đạt được mục đích mong muốn, nhưng nên thăng quan, nên phát tài vẫn phát tài như thường. Công lao tóm lại là có. Giống như ở Hà Đông, một gia lô xuyên đại thắng, không chỉ để cho mười mấy quan quân dũng mãnh không sợ hai tiến vào hàng ngũ quan chức. Hoàng Thương và Chiết Khả Khả cũng tham dự mưu đồ cũng được Hàn Cương tiến cử. Chiết Khả vốn có chức quan, gia quan 1-2 cấp không thành vấn đề. Mà Hoàng Thương sau khi có chức quan, tư cách tiến chức sẽ dễ thi hơn nhiều. Hàn Cương và hai vị phụ tá đang nói chuyện, phía trước truyền đến một tiếng vó ngựa dồn dập. Rất nhanh, một người được dẫn tới trước mặt Hàn Cương. Vẻ mặt người trẻ tuổi hưng phấn tràn ngập hưng phấn, Long Đổ, là tin chiến thắng của Chiết Phụ Châu này. Tây Tặc Chọc Luân Chướng Ngại đã mở thành đầu hàng, một bộ quan quân lập tức tiến vào chiếm giữ Loan Tuyền Phong. Chiết Khả Khả lập tức vui mừng. Lần này chủ chiến đều là binh chủ lực trong nhà, nếu tổn thất nhiều, trong vòng 10 năm đừng mơ khôi phục nguyên khí. May là Tây Tặc thủ trại không liều mạng. Dòng sông của khuất Giã xuyên chạy từ Tây Bắc sang Đông Nam, đầu nguồn chính là Phong Châu cũ. mà Khuất Gia Xuyên còn có một nhánh sông chạy tới từ Liêu quốc phương bắc, năm đó người Tống và Đảng Hạng hiện giờ đều thiết lập chướng ngại vật để chặn con đường phía nam của người Liêu. Phía bắc của núi suối Loan Tuyền lại là một yếu địa chiến lược biên giới, là nơi người Liêu phải xuôi nam. Quân Lân phủ có thể chiếm cứ nơi này, tương đương với việc chặn đường này. Chiết phủ Châu thì sao? Hàn Cương giấu niềm vui dưới đáy lòng, hỏi. Chiết phủ Châu chính tử lĩnh chủ lực, chú đóng ở trên Tử Hà Hoàng. 400 quân Tây Tặc ở tiểu trại Tử Hà cũng đầu hàng, cũng không đánh. Vẫn lên đường như thường, ngày mai là có thể đến Phong Châu thành cũ. Được. Hàn Cương nhìn Chiết Khả Tuấn cười nói, đây đúng là mưu định rồi mới hành động. Trọng Luân trại và Tây Tặc thủ quân của tiểu trại Tử Hà có thể binh đến thì lập tức hàng, chắc chắn là phía phủ Châu đã bỏ công phu trước đó. Cũng là do Tây Tặc bị Khiết Đan xâm lấn đến vỡ mật mới chủ động gia nhập vào quan quân. Chiết Khả Khả không phủ nhận lời Hàn Cương nói. Khi chủ lực Hà Đông chưa đến, quân Lân phủ dưới trướng Chiết Khắc Hành chính là chủ lực địa phương Bình Định, đồng thời còn gánh vác cơ khấu quan của người Liêu. Đến bây giờ, Chiết Khắc Hành làm cũng không tệ. Thượng du sông Khuất Giã Xuyên vốn là biên giới giữa hai nước Liêu Hạ, gần đây cách Đông Thắng Châu của Liêu quốc chỉ có 40 dặm. Mảnh đất này người Liêu cũng thường xuyên lui tới. Tổ tiên Chiết Gia Chiết Ngự Khanh từng đại bại người Liêu ở Tử Hà, chém đầu phải đến ngàn. Lúc đầu, chiến quả này cũng là tiêu chuẩn nhất Liêu trong rất nhiều đại thắng. Hàn Cương quay đầu đối Tấu có thể thích hợp nói, trăm năm trước, từng để cho tổ tiên dẫn quân Hà Hoàng đại bại người Liêu, tuy nhiên sau đó lại bị Tây Tặc cướp đi, hiện giờ rốt cục đã trở lại. Là thúc tổ của tại hạ trước đây. Nói đến công tích vĩ đại của tổ tiên, Chiết Khả nhất lập tức ưỡn ngực, cảm thấy tự hào, năm đó Tử Hà Hoàng đại thắng một trận, khiến Bắc Lô đến nay không dám dòm ngó phía nam. Sau khi khoác lác một câu, Chiết Khả hữu nói, không chỉ Tử Hà Hoàng, có đất đai Tử Hà Hoàng, tương đương lại có thêm một chỗ nuôi ngựa tốt. Tử Hà Hoàng là Hà Cốc sao? Hoàng Thường nghi hoặc nói. Làm phụ tá cho Hàn Cương lâu như vậy, khái niệm cơ bản nhất vẫn phải có, nuôi ngựa không phải là nơi cao lạnh sao? Phải có núi cao cốc lớn, có ngon, cam tuyền và đất trống. Mảnh đất Tử Hà Hoàng đó không tính là lớn chứ? Chiết Khả thích nói, mấy con này, Tử Hà Hoàng mặc dù không thể ứng đối được, nhưng đều có thể dính chút biên giới. Lúc quốc gia mới bắt đầu, chiến mã trong quân lấy phủ châu là nhất, dựa vào chính là thiện chủng trong Tử Hà Hoàng. Tiếp theo mới là Hoàn, Khánh, Tần, vị Tây mã, cốt cách tuy hơi lớn, nhưng móng mỏng như bệnh, không bằng ngựa thiện buôn của phủ châu. Bất quá từ sau khi Phong Châu sụp đổ, mã chủng phủ châu liền một đời không bằng một đời. Hoàng Thương cười nói, Cam Lương hiện giờ đã thu phục. Tây mã của Thiểm Tây sau này tất cả đều có thể đổi thành Hà Tây, thậm chí là giống đại thực, phủ châu mã cho dù là đoạt lại sông suối con, cũng không bị được. Chiết Khả lễ lắc đầu, đã không còn hy vọng gì nữa rồi. Từ khi có móng sắt, tật xấu võ ngựa mỏng thì không tính là gì, thể trạng lại thắng, ngựa phủ châu làm sao có thể so sánh được. Chớ nói nhiều. Sau khi nhận được tin, Hàn Cương hăng hái, tăng nhanh tốc độ, chạy tới Lân Châu thành. Chương 121. Xương để truy phong. Chương 121. Xương để truy phong, Nam. Nam Bắc cách xa nhau gần 200 dặm, tin tức truyền đi có một ngày độ trễ trở lên. Ngay khi Hàn Cương thu được tin tức quân Lân phủ đóng ở sông ngòi, Chiết Khắc Hành đã lĩnh quân tiến vào Phong Châu thành ngày xưa. Cho dù ở trong tay Tây Hạ, Phong Châu vẫn là một tòa thành trại quan trọng ở biên cảnh. Chỉ là đối tượng phòng ngự, từ người Đảng Hạng biến thành người Tống. Tuy nhiên năm đó khi Tây Hạ tấn công Phong Châu, trên dưới Vương gia chống cự kịch liệt, khiến cho Phong Châu thành tổn hại nghiêm trọng, tuy đã được chữa trị, nhưng vài chục năm trôi qua, vẫn không khôi phục lại như cũ, khiến cho quân coi giữ trong thành hoàn toàn không có lòng tin. Tin tức Tây Hạ diệt vong, quốc thổ mất sạch, cũng đã thông qua các loại con đường chuyển tới trong thành Phong Châu cũ. 800 quân coi giữ còn lại trong thành, căn bản không có lòng dạ nào phòng ngự, đợi trinh sát tiên phong của quân Tống đến dưới thành, liền lập tức mở thành đầu hàng. Từ khi quân Chiết Gia của Chiết Khắc Hành xuất trận tới nay, đây là tòa thành trại thứ 6 không công mà khác, mà đến lúc này, thành trại bị quân Tống chiếm cứ, vừa vặn cũng chỉ có 6 tòa này. Xuất binh, một trận cũng không đánh, liền đem Phong Châu cũ thu vào trong túi. Nhưng cho dù từng công lao lóe lên kim quang ở trước mặt, nhưng thần kinh của Chiết Khắc Hành lại càng ngày càng căng thẳng. Với tính cách của người Liêu, bọn họ sẽ nguyện ý nhìn quân Tống công thành chiếm đất, mà mình lại chỉ có thể ngồi xem ở bên cạnh. Điều này đương nhiên không có khả năng, cho nên liền có bút tích thần kỳ làm cho người ta bất ngờ. Hiện nay người Tống giống như đoạt thức ăn trước miệng cọp, quân Liêu đóng ở Tây Kinh đạo khẳng định là không cam lòng. Phải nhanh một chút mới được. Cách Hành đứng trên đầu thành cỏ hoang mọc cũng tùm, vô thức gõ tay kỳ dư, khó nén được sự lo lắng trong lòng. Đại nhân, người bên đường Long Trần tới rồi. Chiết Khả đại đi lên đầu tường, hắn là trưởng tử của Chiết Khắc Hành, một trong những người có hy vọng kế thừa vị trí gia chủ Chiết gia trong tương lai, là thứ tử của Lai Phật Nô, dẫn theo 15 con ngựa tốt và sừng trâu, cùng tiễn làm lễ vật. Lai Phật Nô rốt cuộc chịu cúi đầu. Chiết Khắc Hành khẽ cười, nhưng lại mang theo hương vị châm chọc đường Long Trấn là nơi giao thoa giữa các thành phố Nam Bắc Phiên. Lai gia nắm giữ đường Long Trấn dựa vào tài nguyên này, trong số các bộ lạc phản ở Khuất Giã Xuyên có binh lực hùng hậu số 1 số 2, lúc trước ngay cả Phong Châu Vương gia cũng không thể không nhường bọn họ 3 phần. Gia chủ hiện giờ của Lai gia, trong giới tù xoáy nổi danh là Lão Cá, mấy chục năm qua du tẩu tự nhiên ở hai nước Liêu Hạ. Tuy nhiên còn không bằng tổ tiên của hắn, năm đó Phong Châu cũng còn ở trong tay Đại Tống, Lai gia là ba mặt đặt cược, đồng thời được ba nước Tống, Liêu, Hạ phong tước. Nguyên Hạo công Phong Châu, thậm chí không động đến một chút. Chỉ sợ vẫn là hai bên đảo. Người Liêu không đắc tội, Đại Tống bên này cũng không đắc tội. Ta cũng nghĩ vậy, tên Phật Nô này không thấy Hoàng Hà chưa chết tâm, tuyệt đối không phải loại người quyết tâm đầu nhập vào nhà nào. Chiết Khắc Hành cười nhạo một tiếng, nhưng không phải do hắn, cũng không nhìn xem thế cục hiện tại và vị trí trấn đường Long nhà hắn. Thượng du của Khuất Gia Xuyên là Liêu Phát Xuyên, nằm ở tây bắc trấn đường Long. Một vùng đất kia đi về phía bắc qua một sân khẩu, chính là quận Kim Ngạc Đa Tư Đông Thắng của quân Liêu quốc Đông Thắng. Địa thế như thế, há có thể để cho hắn tới nhà làm cỏ đầu tường, tiếp tục hai bên bạn tốt, hoặc là hàng thuận, hoặc là theo nhà họ Kỳ cùng đi xuống suối vàng. Chiết Khả trấn tinh thần, là muốn diệt Lai gia. Chiết Khắc Hành lắc đầu, trước tiên xem một chút lai lịch của Phật Nô là gì. Chỉ cần hắn nguyện ý để cho quan quân vào ở Đường Long Trấn, tha cho hắn cũng không có quan hệ gì. Triết Khả há to miệng, lại nhìn xuống. Đường Long Trấn là mệnh căn của Lai gia, để cho quan quân chú đóng ở Đường Long Trấn, đối với Lai gia mà nói, đây không phải là dẫn sói vào nhà sao? Khẳng định là sẽ không đáp ứng. Đây rõ ràng là đang bắt nạt Lai gia. Nhưng Triết Khả Khả không có ý kêu oan, cường thế như vậy, ngược lại đúng khẩu vị của hắn, Phủ Châu 11 bảo, Lân Châu 12 bảo, đợi đến sau khi thu phục Phong Châu, đều có thể giảm bớt số lượng chú quân, tập trung đến Phong Châu. Bằng không, trại bảo nhiều ra sẽ không có cách nào lấp đầy. Ban ngày Hàn Cương đi qua thần mục trại, trước tiên cảm khái một trận với hàng tỷ tài nguyên than đá ẩn sâu phía dưới, sau đó ra roi thúc ngựa chạy tới huyện Tân Tần Lân Châu. Từ huyện Tân Tần dọc theo khuất ra xuyên bắc thượng, còn có một huyện Liên Cốc, ở biên giới hai nước Tống Hạ, binh lực đóng quân trong lúc đó không phải số ít. Tuy nhiên việc cấp bách trước mắt vẫn là ở thượng du khuất ra xuyên, phải có đủ binh lực đóng giữ ở giữa, mà phía sau thì là đặt đủ số lượng kỵ binh hoặc là long kỵ binh, có thể ở lúc quân tình khẩn cấp bất cứ lúc nào trợ giúp phía trước. Vị trí mấu chốt vẫn là toàn tuyến chọc Luân Xuyên và Liêu Phát Xuyên ở thượng du khuất ra xuyên, hai con sông đều là nơi có đường nối thẳng Liêu Quốc, không thể không toàn lực phòng bị. Hiện tại binh lực chủ yếu của Đông Thắng Châu đều đã đi Hắc Sơn, trong thời gian ngắn tạm thời không cần lo lắng cho bọn họ. Nhưng ngày sau nhất định phải cẩn thận canh chừng, trong quân chú đóng của Đông Thắng Châu có cả đấy. Đối diện Phong Châu cũng là Đông Thắng Châu của người Liêu. Sở dĩ có cái tên này là vì từ Lân Phủ Phong Vân Trung Tam Châu, đến khu vực Hà Nam của Hắc Sơn Uy Phúc Quân Ti ở Tây Hạ, rồi đến Tây Bắc Bộ Tây Kinh Đạo của người Liêu, toàn bộ thổ địa phạm vi gần ngàn dặm, cũng chính là góc trên bên phải của Hoàng Hà, ở thời đường đều thuộc về khu vực quản lý của Thắng Châu. Liêu Quốc hiện tại chiếm cứ chính là phía đông của Thắng Châu, thời đường Đông Thắng Châu là trọng trấn của Tây Kinh Đạo Liêu Quốc, hàng năm có hơn vạn đại quân chú đóng. Tuy nhiên bởi vì muốn bình định phản kháng của người Đảng Hạng ở Hắc Sơn, đại bộ phận quân đội đều bị điều đi, chỉ có quân coi giữ của Võ Thanh Quân ở biên giới không có điều đi. Hàn Cương cũng không biết ý nghĩ của người Liêu, nhưng hắn vẫn không cảm thấy sau khi ra luật đất tân nhặt được món hời lớn, còn có thể bước lên nguy hiểm, khơi mào một hồi chiến tranh rất khó xác định thắng bại. Đương nhiên, bên Đại Tống cũng sẽ không chủ động khơi mào chiến sự, thậm chí phải cố gắng tránh phát sinh tình huống như vậy. Hai bên đều không muốn có một trận chiến tranh, nhưng cuối cùng có thể có chiến tranh hay không, lại nói không chính xác, ai cũng không dám cam đoan có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không. Thật đến cục diện đâm lao phải theo lao, phía trên muốn không đánh, chỉ sợ cũng ép không được đầu trận tuyến. Trước tiên chuẩn bị tốt cho trận tử chiến đến cùng, không khai chiến là tốt nhất, nhưng khai chiến, chúng ta cũng không cần sợ. Hàn Cương đã chuẩn bị sẵn sàng khai chiến với người Liêu. Thu đông vốn là thời tiết kỵ binh hoạt động mạnh, thiết kỵ quân Liêu nghỉ ngơi dưỡng sức, dưới sự chỉ huy của tướng lĩnh nóng đầu, thật sự có thể sẽ rách ước định ngày xưa, đừng hy vọng tất cả mọi người có thể cân nhắc lợi hại, càng đến cao tầng càng thiên hướng bảo thủ cùng một trọng, bởi vì bọn họ đầu tiên nghĩ đến là phòng ngừa ngoại ý muốn dao động quyền vị của mình, nhưng ý nghĩ của cấp dưới lại không nhất định cùng cấp trên là một lòng. Người muốn hướng lên trên rất nhiều, nhưng vị trí nhiều như vậy, công tích không lập xuống làm người ta khắc sâu ấn tượng, sao có thể áp đảo một đám đối thủ cạnh tranh. Ở Đại Tống là đạo lý này, ở Liêu Quốc, đạo lý đương nhiên cũng tương thông. Đối với khát vọng công lao, xuyên qua mỗi một binh sĩ, bọn họ chỉ tin phục thống soái có thể đưa bọn họ ra chiến trường, cuối cùng lại mang đến thắng lợi cho bọn họ. Cũng không biết Tiêu Thập Tam có phải là loại hình như thế hay không. Trước đó ở Nhạn Môn Quan đã từng gặp mặt vài lần, mặc dù không chính thức gặp mặt, nhưng đối với vị thân tín của gia luật đất tân này, Hàn Cương cũng coi như có vài phần hiểu rõ. Tin tưởng chiếc phủ châu hẳn là đã chuẩn bị sẵn sàng. Hàn Cương tin tưởng đầu góc của chiếc khắc hành sẽ không thể không đề phòng. Chắc chắn, Long Đồ có thể yên tâm. Chiếc khả có thể bao hết. Lý Hiến nơi đó còn chưa có tin tức, nhưng chắc hẳn cũng đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ lệnh chỉ của triều đình và phong thưởng vừa đến, liền lập tức lĩnh quân bắc thượng. Tiến triển bên phía chiếc khắc hành quá mức thuận lợi, làm cho người ta hoài nghi tính chân thực của tin tức này. Nhưng một trận chiến không đánh, cứ như vậy thư giãn xuống, đợi đến khi địch nhân chân chính đến, ngay cả thủ thành cũng thành si tâm vọng tưởng. Chiếc khắc hành dù chuẩn bị hoàn toàn thế nào, cũng rất khó ngăn cản toàn lực xuôi nam Liêu quân. Phải để cho bọn họ căng ra một chút mới được. Hàn Cương nghĩ. Kết thúc cuộc gặp mặt với sứ giả của Lai gia, chiếc khắc hành trầm tư trong bóng đêm. Vượt quá dự kiến của chiếc khắc hành, Lai Phật Nô mặc dù là cây cỏ đầu tượng, nhưng lại là người thông minh tuyệt đối. Người đưa tin hắn phải đi, đối với điều kiện chiếc khắc hành đưa ra, cơ hội là tiếp nhận toàn bộ. Đàm phán thuận lợi khó có thể tưởng tượng, thậm chí đến tình trạng làm cho người hoài nghi. Con trai của Phật Nô chuyển đạt tới giá phụ thân hắn đưa ra, vậy mà nguyện ý lấy điều kiện an bài đến ra Nam Thiên An Trí, nhường ra đất đai phụ cận đường Long Trấn và mấy chục dặm xung quanh thuộc về Lai gia. Quan quân tiến vào trấn đường Long, đồng thời còn phải chia binh đi canh gác Liêu Phát Xuyên. Trọng Luân chứng ngại, Loan Tuyên Phong, đây đều là cứ điểm cần canh gác. Đồng thời còn phải tiến thêm một bước chỉnh đốn các bộ tộc xung quanh, để giảm bớt khả năng bọn họ đào ngũ. Trước mặt việc làm của chiếc khắc hành, muốn giải quyết tốt, đều không phải là một chuyện dễ dàng. May mắn Hàn Long Đồ trước đó đã phân phối một nhóm thiết giáp tới đây, nếu không hai vạn nhân mã trên tay này, làm sao cũng không dám chia ra. Chiếc khắc hành cười thở dài để chiếc khả khả làm phụ tá bên cạnh Hàn Cương là đúng, tuy rằng triều đình luôn để phòng ước thúc phiên chân chiếc gia này, ngay cả cấm quân Giang Nam không có thành tựu gì cũng phát cho bộ giáp và cương đao, nhưng chiếc gia vẫn chỉ có 4 bộ binh chỉ huy. Nhưng tháng trước Hàn Cương đã vung tay lên, từ trong phủ khố phân phối toàn bộ trang bị, giáp, mũ giáp, chảm mã đao, yêu đao, thần thí cung, hơn nữa còn bao gồm trang bị của các quan quân dưới chỉ huy sứ. Tư binh trung tâm chiếc gia nắm trong tay, tất cả đều thuận lợi thay đổi trang bị. Vũ khí tinh xảo mang đến không chỉ là tăng lên về mặt sức chiến đấu, sĩ khí cũng theo đó mà tăng mạnh. Sở dĩ trên dưới chiếc gia nhất trí đồng ý thu phục Phong Châu, cũng có một bộ phận nguyên nhân rất lớn là bởi vì trang bị tăng lên. Chiếc khả đại đạo, thật ra cũng không tính là nhiều hơn 4000, Linh Châu thành lần sau liền mất gần 10 vạn, cũng không thấy đau lòng bao nhiêu. Một quan tiền tương tự, trong mắt người nghèo và người giàu có, phân lượng không giống nhau. Chiếc khắc hành lắc đầu cười cười, lại nói, lấy 6000 quân con em chết ra ta làm gốc, hỗ trợ 2 vạn nhân mã còn lại của Lân phụ quân, người khiết đan phía bắc chỉ cần dám giết tới thì đừng nghĩ đến chuyện trở về nữa. Chương 122. Xương để truy phong thử, 1. Chương 122. Xương để truy phong thử, 6. Vương Tuấn Thần hăng hái cưỡi ngựa bước vào trong thành Lan Châu đem 6000 binh mã, đề phong vạn dặm, thu phục cố thổ, đánh tới sa mạc, cắm chiến kỳ của Đại Tống lên đầu thành Ngọc Môn Quan. Sau hơn 100 năm, chiến sĩ Hán gia lại lần nữa thấy được cô yên đại mạc bên ngoài Ngọc Môn Quan, phần công tích này đủ để bất kỳ tướng lĩnh nào cũng cảm thấy tự hào. Chiến sĩ đi theo phía sau Vương Tuấn Thần về phía tây, trở về chỉ có ngàn người. Sở bộ của Vương Tuấn Thần mặc dù làm chủ lực trải qua đại chiến, khi đánh hạ Cam Châu, Sa Châu, cũng liều mạng một trận với người hồi hột, nhưng tổn thất trong chiến tranh vẫn cực kỳ nhỏ bé. Tuyệt đại đa số binh lính không trở về, đều là bị lưu lại thủ tại Sa Châu, Cam Châu và các thành thị gần đây thu phục. Nhưng quân đội đi theo đến Lan Châu, vẫn có hơn 6000 người. 5000 người nhiều ra, tất cả đều là bộ tộc Hán Phiên ở Cam Lương Chư Châu cung cấp binh lính cho Vương Tuấn Thần. Vương Tuấn Thần sau khi đánh hạ Lương Châu, cũng tiếp tục tiến công về phía tây, người Hán sinh sống ở hành lang Hà Tây, người thổ phiên tất cả đều bị hắn điều động, cùng tiêu diệt người đảng hạng đã cơi trên đầu bọn họ mấy chục năm qua. Theo hắn từng bước một đi về phía tây, quân đội Hán Phiên hai tộc tụ tập dưới chiến kỳ Đại Tống càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, đối với 6000 chiến sĩ đi theo Vương Tuấn Thần cùng đi về phía tây mà nói, trận chiến tranh bình định nơi lành lạnh này hoàn toàn biến thành một trận xếp hàng hành quân thoải mái vô cùng. Kẻ địch lớn nhất của bọn họ là khí hậu và địa lý nhất thời khó có thể thích ứng, ngã bệnh không phải số ít. Nhưng bất kể nói thế nào, quân Trung Quốc trở lại Ngọc Môn Quan, đối với quốc gia muốn khôi phục vinh quang ngày xưa của Hán Đường mà nói, đều là hành động vĩ đại đáng giá ở trong sử sách. Cho nên Vương Tuấn Thần có đủ tư cách đi cười nhạo Đồng Liêu Đông Bộ nhiều lần chiến bại, Linh Châu thua, Diêm Châu thua, không ngờ cuối cùng lật bàn vẫn là dựa vào người khiết đan. Triệu Long cũng là một thành viên tiến binh Linh Châu không có kết quả, nghe được có chút chói tai, chỉ là y biết tính cách Vương Tuấn Thần, nhà mình lại không đi Linh Châu, không đi Diêm Châu, liền không coi lời nói của Vương Tuấn Thần thành là trào phúng đối với mình, không thể nói như vậy. Tây Tặc đã ở Diêm Châu thành hao hết khí lực, Trùng Thái Úy dẫn quân tiến vào Diêm Châu, sau khi đánh nhau, hơn phân nửa thắng được vẫn là quan quân. Lúc tấn công Linh Châu, là nói tất thắng phải không? Lúc thủ Diêm Châu, cũng nói là phải thủ nhị. Vương Tuấn Thần cười ha ha. Hắn linh quân thu phục Cam Lương, từ nay về sau lãnh thổ Đại Tống nối thẳng Tây vực, chính là thời điểm Xuân Phong đắc ý mà mấy chục vạn đại quân tề công Linh Châu, lại liên tiếp bại tích, cuối cùng không để thế cục rơi xuống tình trạng kém cỏi nhất, vẫn là dựa vào lực lượng của người khiết đan, làm sao để hắn không cười. Lúc trước Vương Tuấn Thần bị người báo cáo sai quân công, cho nên bị đoạt chức. Mấy năm ở phía Đông nhậm chức, cũng rất là không thuận. Lúc này vui sướng khi người gặp họa chính là chuyện thường tình của con người. Triệu Long cũng biết chuyện này, thở dài một tiếng, Miêu tổng quản là bị Cao Thái úy liên lụy, nếu hai quân đồng tâm hiệp lực, Linh Châu thành vẫn có thể đánh hạ. Diêm Châu cũng thế, giữa kinh doanh cùng quân triều duyên vẫn có vấn đề lớn, nếu không vẫn có thể thủ được. Vương Tuấn Thần cười hắc hắc hai tiếng, lại không nói một lời, đảo mắt nhìn bảy biện trong yến thính. Vì ăn mừng đại quân khải hoàn trở về, Vương Trung Chính cố ý thiết yến, ngoại trừ tướng lĩnh sở thuộc Vương Tuấn Thần, còn có các thủ lĩnh các bộ tộc Hán Phiên đi theo Vương Tuấn Thần tác chiến. Ở chỗ ngồi của mình, đang hưng phấn thấp giọng trao đổi. Triệu Long cũng cảm thấy mất mặt, chuyển đề tài, trước có Linh Châu thất bại, sau lại là cứu viện Diêm Châu bất lực, Cao tổng quản trà đạp quân Hoàn Khánh không nhẹ, thiên tử cũng nhịn không nổi nữa. Yến Phùng Thần lập tức sẽ về Thiểm Tây, tiếp nhận quân vụ Hoàn Khánh. Tiếp theo Cao Thái Úy, đại khái là đến quận nhỏ xa xôi nào đó làm chi châu gì đó. Yến tổng quản được thiên tử coi trọng, người bình thường không sánh được. Về phần Cao tổng quản, Vương Tuấn Thần nghe răng cười cười, người ta là hoàng thân quốc thích, không cần lo lắng cho hắn. Triệu Long không tính cùng Vương Tuấn Thần sau lưng nói Cao Tuấn Dụ không phải, tốt xấu còn có mấy phần giao tình, nói đến Cam Lương quá nửa sẽ thiết lập một đường khác, dù sao địa bàn lớn, lại cách một tầng Hồng Chí Lĩnh, không có khả năng thuộc về Hy Hà Lộ. Thật ra địa bàn có thể lớn hơn. Vương Tuấn Thần ngáp một cái, nếu không phải về sau thúc giục gấp, ta còn chuẩn bị đi về phía tây một chuyến, diệt hai tiểu quốc trở về. Triệu Long cười nói, đã mở Sa Châu và Cam Châu thành, đã kiếm được không ít đồ tốt, lại diệt hai tiểu quốc, ngươi còn có thể mang về một chút phù tài mà thôi. Cam Châu, Sa Châu đều là địa phương nghèo, cho dù có chút thu hoạch, cũng phải phân cho tướng sĩ phía dưới. Cái gì mà nghèo, cũng sẽ không tranh với ngươi. Triệu Long liếc mắt nhìn Vương Tuấn Thần, chỉ cần đưa ta 10 con 8 con ngựa màu vàng nhạt ngươi mang về lần này. Bộ lông lấp lánh tỏa sáng như vàng, thể trạng cao gầy khỏe đẹp, con tuấn mã mà Vương Tuấn Thần mang về, thần tuấn chỉ nên lao nhanh trong cung điện trên trời, vừa rồi chỉ nhìn thoáng qua, Triệu Long liền không rời mắt được, cho dù là ở trong thành Lan Châu, cũng dẫn tới một phen xôn xao. 10 thất 8 thất. Ca ca lột da của ta đi. Vương Tuấn Thần nhất thời kêu lên, tiểu lệ tây trinh 2000 dặm, hãn huyết mã thuần chủng tới tay cũng chỉ có một thất như vậy mà thôi. Con phủ quang này phải dâng cho thiên tử, ta cũng không dám cưới. Vài cao hơn 5 thước, rất nhiều sĩ tốt trong quân cũng không có độ cao này. Tiêu chuẩn thấp nhất của chiến mã quân Tống là 4 thước 2 tấc, con ngựa tốt nhất của Triệu Long là 4 thước 7 tấc, ở trong quân đều là phượng mao lân giác. Ngựa tốt cao hơn 5 thước, ngay cả thiên tử cũng không có. Hãn huyết mã cao hơn chiến mã tầm thường một thước giống như Vương Tuấn Thần mang về, Vương Tuấn Thần nói mình không dám cưới, cũng đích xác nói không sai, thật sự quá làm người ta chú ý. Triệu Long vừa thấy, trong mắt liền không rời đi được, chỉ cần là võ tướng, nào có ai không thích ngựa tốt. Cho dù là văn nhân, cũng thích như vậy, chuyện lấy mỹ nhân đổi ngựa cũng không phải chưa từng nghe nói. Nếu tin tức Vương Tuấn Thần có được một con long câu truyền ra, đến lúc đó mỗi người đưa tay, lại tất cả đều là nhân vật không thể chơi vào, cho ai cũng không tiện, thậm chí còn có thể đắc tội người, không bằng đưa cho thiên tử, cũng có thể lấy lòng. Triệu Long ngược lại có thể hiểu được tâm tình của Vương Tuấn Thần, rất là tiếc hận thở dài, thật sự là quá đáng tiếc. Nhưng cái tên phủ quang này là do ai đặt? Là một mạc khách của tiểu đệ dựng lên, nói là lấy từ trong Nhạc Dương lâu ký của tiểu Phạm lão tử, Hạ Nguyệt Thiên Lý, phủ quang dược kim, một câu. Bởi vì da lông là màu vàng nhạt, có chút gần với ánh trăng. Hơn nữa còn có thành ngữ phù quang lược ảnh này. Phù quang không chỉ nhìn thần tuấn, chạy như bay, cũng như ánh sáng, không có một con ngựa nào có thể so sánh được. Tên thật hay. Triệu Long nghe được trong lòng ngưỡng ấy, rất là nôn nóng nắm lấy cổ, lúc nào có thể đánh tới đại huyện, bắt 700-800 con trở về. Chuyện sớm hay muộn. Thật ra cùng trở về còn có một đám Hà Tây lương câu, tuy rằng không bằng phù quang, nhưng cũng gần năm thứ rồi. Vương Tuấn Thần đột nhiên meo mắt lại, hạ thấp giọng cười nói, ngoại trừ những con ngựa này ra, tiểu đệ còn mang theo một đám hồ nữ thượng đẳng. Tóc cũng giống như vàng ròng, mắt cũng xanh như thanh hải. Phong vị của đại thực tuyệt đối không giống với Trung Quốc, nhưng eo và chân lại rất khó coi, hơn nữa tướng mạo nhìn lâu cũng sẽ cảm thấy rất không tồi. Trước đây không phải chưa từng được hưởng hồ nữ, hốc mắt của ta còn chưa nông như vậy, trong tược của Tần Châu cũng có. Triệu Long khinh thường nói, đổi thêm hai con ngựa tốt là được. Phùng Tứ muốn ở Hy Hà Lộ làm thi đấu mã, việc này ngươi cũng biết, bên ta lại đang cưỡi ngựa tốt đấy. Kỹ nữ trong tư thuộc sao có thể so sánh với gia kỹ thượng đẳng mà thương nhân An gia ở Sa Châu nuôi dưỡng. Tướng mạo tư thái thì không nói, các nàng đều là có nội mị. Không cần ca ca ngươi cũng đừng hối hận. Nhắc tới sắc đẹp, là nam nhân cũng sẽ không nghiêm túc nói chuyện, Triệu Long ngay cả khỏe mắt cũng rủ xuống, nội mị. Vậy ta từ chối thì bất kính rồi. Huynh đệ nhà mình, khách khí cái gì? Vương Tuấn Thần cười lớn vô vô lưng Triệu Long, đợi lát nữa tiểu đệ và ngựa bảo người ta đưa một đôi đi chỗ Triệu đại ngươi. Triệu Long lại cảm ơn một câu, cười nói, nhưng ngươi cứ như vậy mang người về, không sợ trong nhà huyên náo long trời lở đất. Vương Tuấn Thần cưới được con gái nhà họ Trùng, nhà mẹ đẻ có bối cảnh thâm hậu, hơn nữa đã sinh hai đứa con trai cho vương gia, ở trong nhà có đủ quyền lên tiếng. Vương Tuấn Thần không nói trước một câu, liền mang theo một đám người hồ trở về, chịu một trận loạn bổng cũng có khả năng. Đặt một căn nhà riêng lớn đến mức nào? Vương Tuấn Thần ngoài miệng nói không thèm để ý, nhưng nửa câu cũng không dám nhắc tới chuyện mang người về nhà, chỉ dám đặt mua ở ngoại trạch. Khí thế này thì nhỏ đi rất nhiều. Trung Quy vẫn không dám mang về nhà a, bình thường trời còn không sợ, còn sợ đục gia đình. Triệu Long sao có thể nhìn không ra Vương Tuấn Thần chột dạ, giễu cợt hai câu, lại nói, có muốn tặng cho Long Đồ hai cái hay không? Vương Tuấn Thần vui cười nói, thật sự đưa đến chỗ tam ca, còn không oán chết người. Ta không chuẩn bị ngày sau đi làm khách, đánh ra loạn đồng. Mấy huynh đệ chúng ta tự tiêu thụ là được rồi. Phùng Tứ cùng Lý Nhị ca bên kia cũng chuẩn bị lễ, mấy ngày nữa đều sẽ sai người đưa đi. Nghe qua lần này Phùng Tứ phái người đi giúp không ít việc. Không sai, không phải lĩnh quân Tây Trình, cũng không biết Thuận Phong Hành vươn tay dài như vậy. Phùng Tứ phái đến Lương Châu, cũng là nhân tài nhất đẳng. Lương Châu thì không nói, danh sách hào môn đại tộc Cam Châu, Sa Châu, tin tức Cam Châu hồi hột tụ tập nhu phản, đều là hắn thông báo. Thật đúng là không được. Thuận Phong Hành quả nhiên là càng ngày càng thịnh vượng. Đúng vậy. Mặc dù hàng năm Vương Tuấn Thần đều có thể nhận được rất nhiều hoa hồng từ Thuận Phong Hành, nhưng không có quá nhiều vui mừng, nhưng quá lớn cũng không phải chuyện tốt, khiến người kiêng kỵ, hơn nữa cũng không còn được. Cũng không phải chuyện tốt giống như bên nhiều. Long Đổ không thể không nhìn ra, bằng không cũng sẽ không để Phùng Tứ ngay từ đầu kéo một đám người cùng nhau kiếm tiền, chưa nói nắm tiền trong tay. Khi Hà Lộ có thể hưng vượng như bây giờ, bộ lạc phàn bận rộn làm ruộng, lúc rảnh rỗi xem bóng, ai cũng thành thật hơn, cũng là định sách Long Đổ lưu lại, cần gì lo lắng vớ vẩn. Nói cũng đúng. Đầu óc Long Đồ tốt hơn chúng ta nhiều. Triệu Long cười nói, còn không bằng nói nội mị đúng không? Không biết nội mị là thế nào, chỗ nào đặc biệt. Nếu qua liền biết là chuyện gì xảy ra. Vương Tuấn Thần đang muốn nói tỉ mị phong tình đại thực, đã thấy một đám người vây quanh hai gã quan lớn mặc tử phục đi vào trong sảnh. Vương Tuấn Thần trên mặt biến đổi, hướng Triệu Long nháy mắt một cái, liền thay đổi một vẻ mặt công sự xử lý công việc. Triệu Long quay đầu lại nhìn, là Vương Hậu cùng với Vương Trung Chính đi vào. Chương 123. Xương để truy phong thử, 2. Chương 123. Xương để truy phong thử, 7. Nửa năm không gặp, Vương Hậu có chút tiểu tụy, tất cả trang sức đều không mang theo, ngay cả đai vàng mà thiên tử bàn cho năm ngoái khi lên kinh thành cũng đổi thành đai lương châu màu đen. So với Vương Trung đang mặc quần áo sáng rực, có sự đối lập rõ ràng. Nhìn thấy Vương Hậu như vậy, vẻ mặt Vương Tuấn Thần ảm đạm. Năm đó để bạc mình, Vương Cơ Nghi nỗ lực thu phục Hà Hoàng đã không còn trên đời. Năm Hy Ninh thứ hai gặp nhau, nhận được sự coi trọng của hắn, Hàn Cương, Triệu Long còn có Vương Tuấn Thần, từng người được tiến cử làm quan. Bởi vậy mở màn khai thác biên giới Tây Bắc. 10 năm sau, Đại Tống thậm chí đã thu phục đất Cam Lương, trong Ngọc Môn quan đều là đất Hán. 10 năm nay, ngày hè dần suy yếu, cho tới ngày nay, Hà Hoàng bắt đầu bị Đại Tống chiếm cứ, đáng tiếc năm đó Vương Tiểu lấy vi quan dâng thư lên thiên tử, không thấy ngày Tây Hạ vong quốc này. Cùng Triệu Long đứng lên nên đón hai vị quan lớn, Vương Tuấn Thần thấp giọng thở dài, Vương Xu Mật thật sự là đáng tiếc, qua vài năm nữa đều có thể làm tướng công. Ai nói không phải chứ? Triệu Long cũng thở dài. Những quan viên khác do Vương Tiểu để bạt có lẽ chỉ tiếc nuối vì mất đi một chỗ dựa vững chắc, nhưng hai người Vương Tuấn Thần và Triệu Long năm xưa đi theo bên cạnh Vương Tiểu thường xuyên nhận được binh thư chiến sách và điển hình trong sử sách. Vương Tuấn Thần và Triệu Long tâm tình trầm trọng, nhưng Vương Trung Chính đã cười to đi tới. Ở trong quân lâu, Vương Trung Chính một thái giám cũng có tính tình của võ tướng, cao giọng hướng Vương Tuấn Thần nói, nhìn xem, đây không phải là Vương phá lỗ của chúng ta sao? Vương Tuấn Thần hướng Vương Trung Chính không người thi lễ, mặt tướng vốn là tội thần, nếu không phải là thanh niên trí thức, mặt tướng vẫn là một kẻ có tội, càng không có vinh quang hôm nay. Vương Trung Chính cười nói, vẫn là bản thân Vương Tuấn Thần người có thể lĩnh quân, đổi lại là người khác cũng khó có được công tích như vậy. Vương Hậu cũng nói, Hán Đường mở Tây vực, từ sau khi thổ phồn phá đường, chiếm cứ sự yên bình, ngoại trừ quy nghĩa quân phủ dung sớm nở tối tàn, đây vẫn là lần đầu tiên quân đội người Hán quay về Ngọc Môn Quan. Vương Tuấn Thần tiến lên nửa bước, chuyện cũ mật, tại hạ nghe nói lúc ở Cam Châu, kính xin nén bi thương. Thần sắc Vương Hậu ảm đạm, đa tạ. Vương Trung Chính thở dài, Tương Mẫn Công mất sớm là bất hạnh của quốc gia và triều đình. Nếu có Tương Mẫn Công tọa trấn trong triều hoặc Thiểm Tây thì trận chiến này tuyệt đối sẽ không gian nan như vậy. Vương Hậu cúi người với Vương Trung Chính, đa tạ đô chi tán thưởng, tiên quân đời sau Vương Hậu thật hổ thẹn. Vương Trung Chính khoát tay áo, trong chư công triều đình, người lập công bất thế chỉ có một mình Tương Mẫn Công. Lần này chiến cuộc không thuận, thiên tử là người đầu tiên nhớ tới cũng là Tương Mẫn Công. Lời khen thế nào cũng đáng. Triệu Long kính kính cẩn đứng bên cạnh Vương Thuần Thần, một câu cũng không nói nhiều. Vương Thiểu vừa mới bệnh chết, Vương Hậu luận lý là nên về quê ở Tam Ba năm. Nhưng hắn là biên thần, vừa lúc lại là thời điểm chiến hỏa chính liệt, triều đình theo lệ thường đoạt văn tỉnh, cũng vẫn để cho hắn đồng thời chủ chính Lan Châu và Hy Châu, xử trí việc quân chính như thường ngày. Nhưng nếu không phải bởi vì Vương Thuần Thần, Vương Hậu mất cha không lâu thậm chí sẽ không tham gia tiệc rượu. Chuyện thanh sắc, càng không tiện nhắc nhiều ở trước mặt hắn, hồ nữ, lời nói của nội mị, đó là một chữ cũng không thể nhắc tới. Được rồi, không nói những chuyện này nữa. Vương Hậu giãn mặt cười nói, hôm nay chính là ngày chúc mừng Vương Cảnh Thánh ngươi thành công. Nói đến đây, đột nhiên tiếng nói ngừng lại. Vương Tuấn Thần thấy rõ ràng, thở dài nói, cái tên này của ta là do Vương Xu Mật đặt ra. Tên của Vương Tuấn Thần do Vương Thiệu đặt rút, tuy không phải ngụ ý sâu xa gì, chỉ là theo tên thôi, nhưng dù sao cũng là tâm ý của Vương Thiệu. Được rồi, đừng để cho các tướng sĩ có công đợi lâu. Thấy không khí lại nặng nề, Vương Trung Chính nhìn một vòng các tướng lĩnh trong sảnh, quay đầu cười nói với Vương Tuấn Thần, một trận chiến thu phục Cam Lương, Vương Cảnh Thánh ngươi lúc này đây ít nhất một cái quận Diêu. Nhịp tim Vương Tuấn Thần đập hụt một nhịp, sau đó lại nhanh chóng nhảy lên, rốt cuộc đi đến một bước này. Lúc xuất trận, Vương Tuấn Thần bởi vì phạm pháp bị trách phạt, cướp đoạt tất cả chức quan, chính là bạch thân. Bất quá sau khi đánh hạ Lương Châu, hắn liền phục nguyên chức. Hiện tại biến thành Ngọc Môn quan, công tích toàn bộ hành lang Hà Tây, chính như Vương Trung Chính nói, sau đó ở bản quan thăng cấp, ít nhất một cái chức xuống cộng thêm một quận Diêu. Tiết độ sứ, quan sát sứ, phòng ngự sứ, đoàn luyện sứ, thứ sử, quan chính nhiệm cấp 5 này là cái gọi là quý quan, chức vị chính đảm nhiệm quan, hoành hành quan, chư ti sứ, đại sứ thần, tiểu sứ thần tổng cộng ngũ giai hơn 60 cấp quan giai võ tướng. Nhưng quý quan rất ít trao tặng cho võ tướng thực tế đang lĩnh quân. Làm được tam nha quản quân người được phân công nhiệm vụ cao cấp nhất, bình thường cũng chỉ là hoành hành quan. Chính nhiệm quan tất cả đều là cho hoàng thân quốc thích, hoặc là bộ tộc tù nơi biên cảnh giằng buộc. Ví dụ như thổ phiên tán phổ đồng chiên, hắn chính là phòng ngự sứ của Lộ Châu. Lý Can Đức của Giao Chỉ cũng có một cái tên tuổi tiết độ sứ. Thực tế, võ tướng Lê Minh, Quách Quý đến nay vẫn là tiết độ sứ cấp thấp hơn tiết độ sứ nửa cấp lưu lại. Nửa cấp còn lại, nếu không có công lớn, rất có thể phải chờ sau khi chết truy cứu. Nhưng ở bên ngoài quan lại chính thức, còn có cái gọi là quan Diêu quận. Ở bên ngoài quan giai cấp thấp, thêm một chức sứ giả nào đó, làm biểu trương công tích tướng lĩnh, cũng không dùng để tính toán phẩm giai, cũng không phải căn cứ bổng lộc, chỉ là êm thai mà thôi. Ở lúc có chức vụ khác, đồng thời có được sứ chức chính là Diêu quận, nếu là chỉ có sứ chức, đó chính là chính nhật quan. Năm đó Cao Tuân Dụ ở Hy Hà Lộ lập được công lao, từ quan hoành hành quận ra Diêu môn sứ Tây Thượng Cát, thứ sử Vinh Châu, trực tiếp biến thành thứ sử Duyện Châu đơn thuần, chính là từ quan Diêu quận trực tiếp chuyển thành quan chính. Lấy công lao tính toán tuyệt đối không đủ tư cách, trừ vinh quang chết trận, qua đời ở vương sự, cũng cực ít có thăng chức như vậy, chỉ có thể nói là phúc lợi của quốc thích. Quận Diêu tuy là chức xuông, khác với chức quan chính thức, nhưng cũng là không phải tướng không có ban ngày, đại công không truyền thụ. Bất luận là đạt được tiết độ sứ đến thứ sử cấp nào, thật ra tiết độ sứ địa vị cao, quan sát sứ cùng phòng ngự sứ trên cơ bản là không lấy được, chỉ có thể là cấp bậc trong đoàn luyện sứ cùng thứ sử ngày sau muốn thăng làm ngạch chỉ có 24 người hoành hành, cũng chính là hoành hành quan, đều sẽ dễ dàng hơn vài phần. Cùng Vương Tuấn Thần đi lên ghế, Vương Trung Chính thờ ơ hỏi, nghe nói lần này mang về một con thiên mã. À, Vương Tuấn Thần mẩn ra, gật đầu, con ngựa Hán huyết kia chính là thiên mã mà năm đó Hán Vũ Đế không thể cầu xin, khiến Lý Quảng Lợi trinh phạt đại huyện, không phải nhân thần có thể dùng. Hạ quan có thể lĩnh quân, tất cả đều biết đề bạn, lần này hạ quan trở về đang muốn mời Đô Chi dâng thiên mã này cho thiết tử. Sắc mặt Vương Trung Chính trong chớp mắt liền thay đổi một chút, nhưng lập tức liền khôi phục lại vẻ mặt tươi cười như bình thường. Đây là công lao của ngươi, ta không phải là đoạn sắc đẹp của người ta. Chuyện Hà Đông có nghe nói chưa? Vương Hậu ở bên cạnh đột nhiên hỏi. Vương Tuấn Thần thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hỏi, bên Hà Đông lại xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có ba? Hàn Long đồ tòa chấn, còn không thể ngăn chặn trận cước. Triệu Long lắc đầu giải thích, người Liêu chiếm Hưng Linh, diệt Tây Hạ. Hàn Long đồ vì phòng ngừa Hà Đông bị Tây Tặc cướp đoạt, cũng ở Phong Châu bị người Liêu chiếm cứ, liền nảy lòng tham thu hồi Phong Châu. Vương Hậu cũng nói, Hàn Ngọc Côn muốn thừa cơ đoạt lấy Phong Châu cũ, lấy Hán Hải Đại Mạc làm biên phòng. Đây là chuyện tốt. Nếu làm được, Ngân Hạ và Hà Đông coi như là đã an ổn rồi. Nhưng đây cũng là đoạt thức ăn trước miệng cọp, trước khi mùa đông kết thúc, không thể yên tĩnh. Nhưng mà Hà Đông đã có Hàn Long Đồ, không cần lo lắng quá nhiều. Vương Trung Chính ngồi ở chủ vị của hắn, ha ha cười nói, hôm nay khi sảng khoái uống một phen, chúc Vương sư ta thu phục Cam Lương Cựu Cương, thẳng đến Ngọc Môn Quan, khải hoàn mà về, cũng chúc Hàn Long Đồ Hà Đông công thành. Hàn Cương còn ở Lân Châu, tin tức từ tiền tuyến truyền về, đang không ngừng đưa đến trong tay hắn. Lý Hiến còn chưa tới, cho dù công thưởng đã đưa đi quân Tấn Linh, nhưng bộ binh lấy vạn người muốn xuất động, vốn chính là chậm như nữ nhân trang điểm, không trông cậy có thể nhanh lên. Nhưng kỵ binh trên tay hắn đã có hai chỉ huy kỳ hạn đến, xem như trợ giúp cho Hàn Cương, có thể phát huy được tác dụng hay không? Hàn Cương hỏi Trích Khả Tắc vừa mới từ quân doanh trở về. Bàn về nhận thức đối với chiến mã, môn hạ Hàn Cương hắn đương nhiên là đệ nhất. Trích Khả lễ lắc đầu, tình hình ngựa cũng không tốt. Ngựa cưỡi không cần nói, mùa thu này chiến mã cũng căn bản không ngôi. Mùa đông năm nay nếu như lại ra trận vài lần, nhất định sẽ chết rất nhiều. Đừng nói ra trận, cho dù ra ngoài tuần tra nhiều lần, cũng chịu không nổi. Mùa hè, mùa thu là mùa chiến mã dưỡng mỡ, như vậy ngựa mới có thể sống qua mùa đông lạnh lẽo. Nhưng hai mùa hè, mùa thu hôm nay, thuần túy là tiêu hao, mùa đông bình thường cũng không chịu được nổi, càng không cần nói phải tiến vào tình huống thời kỳ chiến tranh. Hơn nữa bị phái tới trước khẳng định là kỵ binh trong tay Lý Hiến tình huống tốt nhất, bọn họ đều như thế, tình huống của các kỵ binh khác có thể nghĩ. Trước đó lúc phái đi ngân hạ, bọn họ hoàn toàn là bị coi là tuần tốt sai sử, tiêu hao quá lớn. Nghe Trích Khả Khước nói vậy, sắc mặt Hàn Cương khó coi, hắn đành phải chật lưỡi phái kỵ binh đi đến Kính Diên lộ. Hàn Cương không cho rằng mình làm sai, nhưng bên chủng ngạc làm chuyện có chút quá đáng, không phải là binh lính nhà mình thì có thể sai khiến được. Hàn Cương không có ý định liều kỵ binh với người Liêu, nếu thật sự muốn đấu, khẳng định vẫn là lấy bộ binh làm chủ. Nhưng kỵ binh ngay cả dùng cũng không thể dùng, vậy thật đúng là làm cho người ta đau đầu. Hôm qua Phong Châu đã báo lại, Liêu Phát Xuyên và Đoan Tuyển Phong đã xuất hiện Liêu binh. Mặc dù chỉ là mười mấy kỵ binh mà thôi, nhưng chắc là thám báo. Mấy ngày nữa, đại quân người Liêu sẽ xuất hiện. Ngươi lại đi một phong thư, nói với chiếc phủ Châu, nếu là người Liêu bọn họ đối chọi gay gắt, một bước cũng không nên thối lui. Nhớ kỹ, chỉ cần trên chiến trường không được bộ, mảnh đất này liền chiếm định. Đại trượng là đánh không nổi. Đã rõ. Chiếc Khả Khả lễ vội vàng gật đầu, đây là thái độ mà Hàn Cương vẫn luôn kiên trì. Nói là nói như vậy, nhưng trong lòng Hàn Cương vẫn lo lắng không thôi, trong lòng biết phải nhanh chóng đem mấy tòa thành trại ở vị trí mấu chốt sửa chữa lại, động tác của người Liêu có thể sẽ nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng, chậm không chừng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nói thật, hắn cũng không muốn đem toàn bộ hy vọng ký thác vào đầu góc chính trị của Gia Luật Tất Tân.